Chương 566. Tú sát tu 10 năm rồi, 1. Chương 566. Tú sát tu 10 năm rồi, 22. Hiện tại Hoàng Thường đang đổi văn chương. Bản nháp trước mặt Hoàng Thường đã không thấy rõ diện mục vốn có. Trên bàn rộng đặt một chồng sách và bản thảo. Tiện tay rút ra, lại tiện tay đặt vào, chồng sách cao chất lên, nhìn như lung lay sắp đổ. Trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn vài quyển sách, nhưng Hoàng Thường chỉ lo không ngừng từ trong đống sách rút ra sách lục lọi tìm kiếm, xác minh xuất xứ những điển cố trong văn chương của mình có sai lầm hay không, lại không rảnh rảnh tay thu dọn một chút. Ngọn đèn dầu bên cạnh đã thêm dầu hai lần, ánh lửa vẫn ổn định, nhưng dầu trong chén đèn đã thấy đáy, mà trong ấm trà cũng thấy đáy. Một thị tỳ tiến vào nhìn, rón rén đem sách vở và bản thảo rơi xuống đất sửa sang lại, đổ thêm dầu, đổ thêm nước, liền lại lặng lẽ lui ra ngoài. Thị tỳ đi vào rồi lại đi ra. Hoàng Thường đầu cũng không ngẩng lên, mà chuyên chú nhìn bản thảo trước mặt, không vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm. Tháng 4 năm sau, theo sát sau khoa tiến sĩ, thời gian thi của khoa tự nhiên sẽ không còn nhiều lắm. Sách luận 25 tiền, kể rõ địa lý quân sự xung quanh Đại Tống, cũng bình luận chiến sự và lịch sử. Nói đơn giản, muốn viết tốt cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có trình lên số lượng văn chương và chất lượng đều đạt tiêu chuẩn, thông qua xét duyệt của quan lưỡng chế, mới có tư cách tham gia thi. Cái này cũng may mà Hoàng Thường hắn thi được ít được chú ý, nếu không văn chương muốn viết sẽ càng làm cho hắn đau đầu. Ngoài ra, bài kiểm tra thứ 2 của các kiểm tra thứ 6 đều là hướng vào trong nhà lệnh mà ra đề. Muốn qua hải thứ 9, kiêm kinh, binh thư, chư sử đều phải quán thông. Rất nhiều thí sinh đều là ngay cả xuất hiện đề mục cũng không nhớ được, bởi vậy phải nuốt hận. Phải đem những kinh sử này truyền đi càng thêm sâu nghiên cứu, thời gian nửa năm cơ hồ là trong nháy mắt. Nhưng Hoàng Thường vẫn có lòng tin, chỉ cần có thể đến trước ngự tiền xem như thắng. Trong các khoa quy định, có 6 môn thi mà người có chức quan có thể tham gia, Hữu Lương Phương Chính có thể nói thẳng cực giảng khoa, Bát Thông phần mộ điển mình cho khoa giáo hóa, tài trí và kiến thức đều rõ ràng ở khoa thể dục, rõ ràng lại có thể khiến người từ chính khoa, thức động thao lược bày mưu nghĩ kế, quân mưu rộng lớn đảm nhiệm biên ký khoa. Trong đó người đầu tiên nói thẳng cực giảng là nhiều người thi nhất, chỉ cần tài văn chương tốt một chút, lại mắng ác một chút, hơn phân nửa là có thể trúng khoa trung chế. Tô Triệt chính là thi đậu như vậy, mắng ác nhất, khiến Hoàng đế Nhân Tông cũng không dám trục xuất hắn. Tài thức và hiểu biết về khoa thể dục đa số chỉ là nói xuông, mà mấy người khác thì là phải làm được việc thực tế, chỉ có một cái miệng không được, chính là học hiểu rõ về giáo hóa phân mộ, cũng phải là bên tụ đồ, đại nho đương thời giáo hóa trăm ngàn mới có tư cách thi. Cho nên thiết lập nhiều năm như vậy, các khoa đều bỏ trống. Không nói không có người đến thi, dù có người thi, cũng không thông qua được. Làm việc thực, trực tiếp có thể thăng lên, không làm việc thực, nơi nào sẽ có kinh nghiệm thực tế để cho người ta thông qua khảo thí. Đồng thời làm nhiều việc thực, lại nào có thời gian công đọc, lượng chế, khảo thí của bí các đều khó có khả năng thông qua. Cũng chỉ có Hoàng Thường hôm nay xem như là một dị số, có tài học, có kinh nghiệm. Sau khi được triều đình ban thưởng tiến sĩ xuất thân, còn phải thi xuất thân một khoa sản xuất. Đây cũng là vì con đường thông hướng tể phụ càng thêm thông suốt, làm cho người ta không thể xem vào. Hoàng Thường chuẩn bị thi chính là quân mưu tại xa xôi nhậm chức biên ký một khoa. Một khoa này, cần thí sinh đối với nhân văn địa lý biên cảnh có nhận thức cực kỳ sâu, đồng thời đối với chiến lược quốc gia càng có một cái nhìn lâu dài chuẩn xác, nếu thi đỗ, chính là thả ra đi làm con đường biên thần. Cái này bằng với là vì Hoàng Thường lượng thân định vị trí đương nhiên, giám khảo cũng rất quan trọng. Có tư cách đảm nhiệm chức giám khảo quân mưu vĩ đại xa xôi, trong triều cũng không có mấy người. Hàn Cương là người tiến cử, đây là bài trừ, nhưng còn lại thì sao? Lữ Huệ Khanh ở bên ngoài, còn lại cũng chỉ có Trương Hàm, Tiết Hướng mà thôi. Hơn nữa nếu Hàn Cương đã tiến cử, bên Thái Thượng Hoàng hậu nhất định phải nể mặt mũi. Chỉ cần không có các vấn đề lớn như phạm hủy, các giám khảo cũng không có dị nghị, nàng cũng sẽ không phản đối cho Hoàng Thường một thân phận xuất thân khoa quản chế. Cái này gọi là trong triều có người dễ làm quan. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù làm quan tốt đến đâu cũng không thể tùy tiện nộp lên một chút văn chương là có thể thông qua. Địa vị của khoa chế tạo nếu còn trên khoa tiến sĩ, độ khó tự nhiên sẽ rất xa. Đến nay đã hơn 100 năm, thông qua khoa chế tạo còn chưa tới 50. Sau mỗi khoa đại bỉ, bài thi tiến sĩ xếp hạng đầu khoa đều sẽ công bố ra, tốt xấu tự có thế nhân bình phán. Hoàng Thường nếu có thể thông qua khảo thí, văn chương của hắn tất nhiên sẽ công bố ra. Nếu mất mặt xấu hổ, hắn thi khoa này làm cái gì? Đã được ban cho xuất thân tiến sĩ, nếu không phải vì cầu một viên mãn, căn bản không cần vất vả như vậy. Chỉ có một lần cơ hội, Hoàng Thường tuyệt đối không cho phép mình có chút lười biếng, chớp chớp đôi mắt chua xót, hướng ấm trà uống ngụm nước trà, thoáng qua lại vùi đầu vào trong bản thảo. Thật đúng là chăm chỉ. Nghe được báo đáp từ biệt viện truyền đến, Hàn Cương liền nhớ tới năm đó lên kinh đi thi, ở nhà Vương Thiểu khổ học. Mấy tháng khổ cực năm đó, đổi lấy giấy thông hành ở trong quan trường. Không có một cái tư cách tiến sĩ, làm sao có thể thăng nhanh như vậy? Đáng tiếc khi đó mình căn bản không có văn tài Hoàng Thường, nếu không biết chút sách luận biên tập thành sách chính lên, nói không chừng cũng có thể được ban cho một cái xuất thân đồng tiến sĩ, cũng miễn đi khẩn trương chạy nước rút mấy tháng trước khi thi. Nhưng Hàn Cương chưa từng hối hận vì thời gian khổ học đó. Một lần nữa khảo vấn mình nắm giữ kinh sử, cũng khiến cho việc treo đầu dê bán thịt chó đổi cột trở thành có thể. Nếu không ngay cả dẫn kinh điển cơ bản cũng không làm được, dựa vào cái gì thuyết phục Sĩ Lâm? Dựa vào cái gì để biện luận với những đại nho kia? Miễn Trọng đang trong thời điểm then chốt, bảo bên biệt viện cẩn thận hầu hạ. Để đàm vận tới đây. Hàn Cương phân phó một câu, sau đó bảo quản gia lui ra. Nếu như Hoàng Thường thông qua được khoa chế tạo, trợ lực của mình ở trên triều đình sẽ nhiều hơn một phần. Cho dù hắn thi chính là tài liệu gửi tới biên ký mà không phải nói thẳng cử gián, nhưng chỉ cần xuất thân từ khoa chế tạo là được, liền có đủ tư cách tiến vào ngự sử đài. Sau khi Tô Tụng tiến vào Tây phủ, thần quát nhậm chức Hàn Lâm, thiếu sức khống chế trong đài gián, đó là lỗ hổng lớn nhất của hệ phái Hàn Cương trên triều đình. Nếu trong đài gián có một Hoàng Thường có thể tin tưởng, Hàn Cương có thể đặt trọng tâm vào học thuật, không cần quá lo lắng vấn đề trên triều đình. Tựa như xếp hình, từng khối khuyết điểm trên tay bổ túc, Hàn Cương sướng nhớ tới bố cục của mình đối với triều đình, cũng tránh không được có chút cảm giác thành tựu. Chỉ là hiện nay khí học nhất hệ ở trên triều đình chỉ là có hình thức ban đầu, cách thanh thế nhất hô bách tướng của hai đảng cũ mới không biết bao xa, hết thảy đều còn rất sớm, đàm vận rất nhanh đã tới. Hắn đã từng là tác phẩm của Tiểu Lô Xưởng Quân Khí Giám, lại từng kiêm lĩnh Trạm Mã Đao Cục, làm việc đắc lực dưới tay Hàn Cương, xem như một trong những thân tín của Hàn Cương ở Quân Khí Giám. Hiện tại được Hàn Cương nhắc tới chú tiền cục, cùng một quan viên khác từ tiền giám trong kinh đề bạn, cùng hoạt động công sự của chú tiền cục. Hơn nữa trên danh nghĩa đề cử chú tiền cục Tô Lợi Hiệp, cùng với mấy tiểu quan nhập lưu phía dưới, cùng hợp thành cấp quản lý chú tệ cục ở trung ương. Mà địa phương còn có mấy chục quan viên thấp phẩm quản lý tiền giám các nơi, cũng thuộc về chú tiền cục mới thành lập. Từ địa vị mà nói, chú tệ cục từ khi thuộc về phía nha môn Tam Ti Diêm Thiết độc lập đi ra, cũng đổi thành tên hiện tại, nó ở trong danh sách quan trường cũng không thay đổi bao nhiêu. Vẫn thấp hơn một bậc so với nha môn cấp 1.5 chính sự đường như quân khí giám, tương tác giám. Chỉ là bởi vì có Tô Lợi Thiệp đại điêu bột đến làm chủ trưởng, so với hỏa khí cục, bản giáp cục cao hơn nửa cấp. Nhưng trong cục có rất nhiều quan lại phải ở trên một đám tự giám, hơn nữa còn rất khó quản lý các nơi tiền giám giám đương quan lại hoặc là dòng họ, quốc thích, hoặc là con cháu nhà cao cửa rộng quan lại nào đó. Phạm sai lầm phải đánh roi, lập tức có một đống bạn bè tới hỗ trợ nói chuyện. May mà công việc của Đàm Vận là ở trên thực tế, vấn đề nhân sự đều do một vị quan hoạt động khác phụ trách, không cần hắn phải hao tâm tổn trí. Hơn nữa người trong cuộc không thể không biết, người thật sự thống lĩnh cục đúc tiền là Hàn Cương, nếu chọc tới hắn trở mặt, Thái thượng hoàng hậu cũng sẽ không bảo vệ. Số tiền này quan viên giám sát, người thông minh không nhiều lắm, có thể xem phong sắc không ít, không ai dám xâm phạm hổ uy của Hàn Cương. Cho đến bây giờ, ba ngọn đuốc của quan mới nhậm chức còn chưa đốt ra ngoài. Tiền sắc nhỏ bằng đồng, tiền đồng xanh được giảm giá 5 tiền, tiền đồng vàng là 10 tiền, giá trị của ba loại tiền tệ này nhỏ nhất, nhưng lượng phát hành tất nhiên phải lớn nhất, cũng rất nhanh đã thành công trên kỹ thuật. Sau khi trải qua phạm vi nhỏ đúc thử, được Thái thượng hoàng hậu và hai phủ tán thành, đã phát ra một số lượng lớn quân đúc. Hiện tại vẫn còn trong kho, đợi đến đồng chí, liền lập tức sẽ thông hành thiên hạ. Nhưng nhân sự và sự thuận lợi trong sản xuất không có nghĩa là kỹ thuật thuận lợi. Thí nghiệm mô phỏng mới nhất hôm nay lại thất bại, Đàm Vận Lai cũng mang tính chất thỉnh tội ý đồ chế tạo máy để áp chế đồng xu, ngân tệ, kim tệ, ở giai đoạn hiện tại xem ra, vẫn là một mục tiêu xa không thể chạm. Ngân tệ, đồng tệ nguyên phôi có thể đúc ra trước, ngay cả hoa văn cũng không cần, chỉ là kim loại tròn mặt sáng, thực sự không cần phí quá nhiều chuyện. Nhưng máy móc rèn xung áp mô hình lại làm cho người ta hao tổn tâm trí. Nguồn động lực dễ nói, thủy lực, phong lực, xúc vật lực đều có thể dùng, nhưng làm sao đem những động lực này chuyển hóa thành máy móc có thể liên tục đem tiền pha chế thành hình, còn không có công tượng nào có thể đưa ra đáp án làm cho người ta thỏa mãn. Mặt khác, áp suất còn cần khuôn đúc. Giống như lúc tiền cần mẫu phạm, nhưng có thể sử dụng mấy trăm lần hơn 1000 lần, tốt nhất là mấy vạn lần xung áp, cần chất liệu cứng rắn chịu mài mòn. Nhưng ở thời đại này, bất luận loại hợp kim nào hiện có, đều không làm được tính năng máy móc trong yêu cầu. Bất luận là lãnh đoán hay là nhiệt đoán, hai vấn đề này đều có vấn đề khó có thể giải quyết. Tuy nhiên, trong cục đúc tiền, số vốn nghiên cứu phát minh cũng đủ sử dụng. Khuôn đúc và máy móc đều có 3 nhóm người ở các nơi khắc khổ công quan. Ai thành công trước, người đó có thể nhận được giải thưởng của một đại sứ thần. Từ nhỏ, quan võ đã được sứ thần thăng đại sứ thần, không thua gì quan văn tự chọn người chuyển kinh quan. Cả rốt lớn như vậy, Hàn Cương không lo đám thợ thủ công kia không liều mạng. Bàn về dụng tâm khắc khổ, hơn 20 vị công tượng kia cũng không kém hoàng thường là bao. Hàn Cương muốn làm, hiện tại cũng chỉ là chờ đợi. Chương 567. Tú sát tu 10 năm rồi, 2. Chương 567. Tú sát tu 10 năm rồi, 23. Đối với kỹ thuật suy sụp, Hàn Cương đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không phải rất vội vàng sao động. Thất bại không chỉ là không thành công, kinh nghiệm tích lũy xuống, đồng dạng cũng có ý nghĩa trọng yếu. Chỉ cần mỗi lần đều có thể xác định vấn đề nằm ở đâu, thất bại như vậy, Hàn Cương cũng cảm thấy vui mừng như nghe được tin tức thành công. Đối mặt với sự sợ hãi thỉnh tội của Đàm Vận Thành, Hàn Cương chỉ nói một câu, không ngại. Đồng thời lại một lần nữa dặn dò Đàm Vận, không cần thúc giục mấy tổ nghiên cứu này, phải để cho bọn họ có cơ hội trưởng thành và thí nghiệm. Hàn Cương khoan dung như thế, Đàm Vận mấy lần trước thất bại cũng đã linh giáo qua, nhưng số lần thất bại càng ngày càng nhiều, cũng không biết Hàn Cương lúc nào sẽ mất đi tính nhẫn nại. Mỗi lần thất bại bái kiến Hàn Cương, trong lòng khủng hoảng cũng dần dần tích lũy. Hôm nay Hàn Cương lại nhẹ nhàng buông tha, trong lòng Đàm Vận chỉ trầm tĩnh lại, cảm thấy mình may mắn vượt qua cửa ải lần nữa. Ngoại trừ may mắn, cũng không còn lại gì khác. Hàn Cương tạo áp lực lớn như vậy cho quan viên chú tệ cục. Nếu không có thể bái kiến quan lớn cấp một cơ hội khó được bao nhiêu, vì sao mỗi lần đều là Đàm Vận tới bẩm báo, còn không phải sợ chạm vào Hàn Tuyên Huy? Kỳ thực nếu so đo, bọn họ căn bản không phải là cấp dưới của Hàn Cương. Người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ là ở trong chính sự đường. Chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân, cục chú tệ hiện tại đích thật là cơ cấu chuyên nghiệp dưới sự chỉ huy của Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương hiện giờ là Tuyên Huy sứ, hoàn toàn không có liên quan đến cục chú tệ. Cho nên bên Tam Ti đã sớm có lời đồn, để cho Tuyên Huy viện quản lý chuyện chú tệ, danh bất chính, ngôn bất thuận. Cũng không phải không có người lo lắng, nếu như thời gian dài, tình huống như vậy không thêm thay đổi, cục chú tệ rất có thể ngày sau sẽ thành nha môn Tuyên Huy viện. Nhưng Hàn Cương cũng chỉ hướng dẫn nghiệp vụ cho chú tệ cục, còn người này là quyền lực tài chính, vẫn là đưa vào môn hạ trung thư. Thậm chí ngay cả sau khi đúc tiền, sản lượng cụ thể cũng do chính sự đường quản lý. Hàng 500 vạn quan khẳng định là phải đúc, thậm chí 200 vạn, 300 vạn cũng không phải là không thể. Cái này chủ yếu vẫn là xem tình huống cụ thể, có đôi khi lượng đúc tiền bình thường so với 5 tháng bình thường còn nhiều hơn một chút. Theo Hàn Cương, lượng tiền phát hành không cần khống chế, cần khống chế chất lượng. Chỉ cần cục chú tệ chuyên chú vào chất lượng thì không thể nào phát triển lạm phát. Từ xưa đến nay, người Hán đều có thói quen chôn tiền dưới nền đất. Đến đời sau, chính là tỷ lệ dự trữ khiến người ta giật mình. Chất lượng tiền càng tốt, tỷ lệ bị chôn dưới đất sẽ càng cao. Tiền cũ lưu thông trên thị trường quá nhiều, có có chút tiền, thậm chí là từ tùy đường lưu thông tới nay. Ví dụ khoa trương hơn cũng có, Hàn Cương năm đó khi còn phụ tá Vương Thiểu Công lược Hà Hoàng, thậm chí nhìn thấy có người cầm tiền ngũ thủ của Hán Đại đến nộp thuế cho dù đó là vật khí, đào được thành lũy Hán Đại lưu lại ở Lũng Hưu. Ngoài ra, tiền đồng tiểu cũ thông qua thu thuế phú, cần đổi thành tiền mới bây giờ, đây cũng là cần tiền mới trồng chất thành núi mới có thể bồi thường. Đồng thời tiền sắc ngày sau còn có thể bởi vì gì xét mà không thể không tiến hành thay đổi, đây cũng là con số thật lớn. Thiểm Tây và tiền giám thục trung đơn giản căn bản không thể hoàn thành nhu cầu như vậy. Cho nên ý theo kế hoạch Hàn Cương định ra, sau này mấy chục tiền giám thiên hạ, tuyệt đại đa số chỉ đúc một văn tiền sắt giá trị mặt tiền. Tiền mẫu từ kinh thành phát ra dùng để chế tác quân đúc, tất cả đều là tiền tiêu một văn tiền, chỉ dùng sắt để chế tạo. Ngày sau cục chú tệ sẽ chỉ ở Đông Nam, Hà Bắc, Kinh Kỳ, Thiểm Tây mỗi nơi lưu lại một tiền giám đúc đồng giảm giá 5 chỉ. Về phần 10 đồng tiền đồng thì chỉ ở Kinh Kỳ. Sở dĩ không có vị trí thuộc trung là vì đất thuộc thiếu đồng, chuyển vận không dễ, cho nên chỉ có khi 10 đồng sẽ vận chuyển vào thuộc trung, giảm 5 đồng vận chuyển qua, phí vận chuyển không bù đắp được phí tổn. Chỉ nhìn những bố trí này, Đàm Vận đã biết Hàn Cương đã chuẩn bị sẵn sàng, thu hồi tuyệt đại đa số quyền lực của nha môn bản ti ở kinh thành. Nếu có thể kiên trì, ngày sau cho dù Hàn Cương rời đi, cũng không ảnh hưởng đến địa vị của cục chú tệ. Người lãnh đạo trực tiếp như vậy đương nhiên khiến người ta sợ hãi. Đàm Vận liền sinh lòng sợ hãi Hàn Cương, tâm tình như vậy vẫn chưa bị hóa giải cho đến hôm nay. Tuy nhiên Đàm Vận hôm nay không chỉ là vì tạ tội, hắn còn mang đến một thứ khác có thể khiến cho Hàn Cương hứng thú. Đây là giáp tích tiền. Hàn Cương nhặt lên đồng tiền màu sắc này cùng tiền sắt trước đó chất lượng tương đương, nhưng cũng không có quá nhiều cái nhìn. Chỉ là cảm thấy tay nghề chế tạo cần càng thêm tinh xảo. Nói là tinh tế, nhưng vẫn kém xa tiền xu nhỏ trong trí nhớ của hắn. Nhưng so với tiền tiêu mà triều đình ban bố trước đó, đã đủ tinh tế rồi, hơn nữa còn rất đặc biệt. Sau khi được trộn 2% tiền sắt được đúc thành trở nên giòn tan, không thể chịu đựng được rèn, sau khi tan chảy cũng không thể làm vũ khí. Cho nên trong ván cờ đúc tiền sắt như vậy được đặt tên là tiền giáp tích. Chỉ là vì phòng ngừa đám gian xảo trong tứ di và quốc gia vơ vét tiền sắt làm nguyên liệu chế tạo vũ khí, trong cục đúc tiền liền có người đưa ra ý kiến, muốn đem chất liệu tiền sắt tiến hành sửa chữa một chút. Bỏ vào lượng nhỏ tiền thiết, để thay đổi tính chất máy móc của tiền sắt ở Hàn Cương bên này, hắn chỉ cần tiền tệ chất lượng tốt là được, đối với chuyện tiền tệ chuyển ra ngoài cho địch quốc lợi dụng không có chú ý trước đó được nhắc nhở, vẫn là không có quá để ở trong lòng. Liêu quốc không phải là một nước nhỏ, có sắt có than đá, cho tới bây giờ cũng không thiếu mỏ than. Trên đường Nam Kinh, mấy khu mỏ quặng đã sớm bắt đầu sử dụng quỹ đạo vận chuyển khoáng thạch, mà trong thiết trường cũng có máy rèn. Trình độ kỹ thuật tuy kém hơn Đại Tống, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ cần tiền sắt ra vào từ Đại Tống để làm nguyên liệu cho vũ khí. Nhưng đã có người nhắc nhở, Hàn Cương cũng không thể làm như không nghe thấy. Nếu không ngày sau có tiền sắt đưa vào Liêu quốc, sẽ trở thành tội trạng công kích chú tệ cục. Tội gì phải lưu lại nhược điểm cho người? Dưới sự đồng ý của hắn, cục chú tệ lại tiến hành thiết kế một đồng tiền tiểu bình, mới có dáng vẻ như bây giờ. Khép tích chú. Cụ thể phối hợp như thế nào xác nhận không? Đây chính là mấu chốt. Hàn Cương nói. Chắc chắn. Đàm Vận gật đầu, bây giờ khối thiết này, so với sắt thô, thật sự kém quá xa, chỉ có thể làm tiền. Trên chi phí ngược lại không kém bao nhiêu. Thật ra chính là bỏ thêm chút thiết đen, thiết trắng. Hàn Cương nghe vậy, hai hàng lông mày nhíu lại. Đàm Vận thấy thế, cũng biết đổi giọng, chỉ và thiết. Hàn Cương nhẹ nhàng gật đầu, đối với chi tiết trên tên của hắn luôn luôn rất tích cực. Bạch tích chính là thiết, mà hắc tích lại là chỉ. Hai thứ này cũng không phải một loại nguyên tố, nhưng thường xuyên nói với người. Thời đại này, chẳng những một chữ có nhiều loại phương pháp viết, một loại thảo dược có nhiều loại cách gọi, chính là kim loại, khoáng vật, đều có nhiều loại tên gọi, mà tên cứ gọi như vậy cũng đều là chính thức sử dụng. Cho nên Hàn Cương muốn phổ biến danh từ quy hóa, chỉ chính là chỉ, không thể nói là thiết đen. Đồng chính là đồng tao, không thể nói là đá du. Trong quân khí dám là như thế. Trong cục đúc tiền còn có bản thảo cương mục biên soạn cục tu luyện, biên soạn cương mục cho sinh vật trong thiên hạ, bổ sung hành động của cây sinh vật, trên bản chất cũng là một loại hình thức quy phạm hóa. Được rồi. Hàn Cương trả lại tiền lệ cho Đàm Vận, sau này tiền sắt đổi thành tiền giáp tích là được rồi. Người đề nghị, theo lệ ban thưởng. Đàm Vận túi đầu đồng ý, nhưng không lập tức cáo lui. Sao vậy? Hàn Cương hỏi. Là chuyện có liên quan đến chủ bộ trong cục hạ chú. Hắn làm sao vậy? Hạ chú hôm nay lại cãi nhau với người ta, ồn ào trong viện. Hàn Cương biết trong cục đúc tiền có một chú nữ, là hậu nhân của thái tổ Hạ Hoàng hậu, còn cưới tông nữ, cho nên có một chức quan. Trước đó là từ Bảo Phong giám từ Châu điều tới, nói là hắn thông văn trường, giỏi thi phú, thích hợp làm chủ bộ. Hàn Cương từng gặp hắn vài lần, dáng dấp rất đặc biệt, hoặc là nói, có chút xấu xí. Những thứ khác, chính là có mấy lần bị người báo lên, nói hắn không thể hòa thuận cùng liệt, lại không thông công việc. Nhớ lần trước đi giám thị có người từng nói, hạ chú đối với tiền đúc hoàn toàn không biết gì cả, lúc trước ở Bảo Phong giám, cũng là không để ý tới công sự trong giám. Hàn Cương đối với hắn, cũng chỉ có chút ảnh tượng này. Vốn không có cảm tình gì, hiện tại nghe Đàm Vận nói, lại càng phát ra cảm giác đây là con ngựa hại bầy. Không có tài cán kỳ thực cũng không sao, nếu như có thể ở chung hòa thuận với đồng nghiệp, trong cục chú tệ sẽ không thể không có vị trí của loại người này. Một cô máy móc không có dầu bôi chân cũng vận hành không được bao lâu. Có vài người nhìn không làm việc, nhưng hắn ở trong đám người, lại có tác dụng bôi chân, có thể khiến một bộ phận ổn định vận hành, đồng dạng là nhân tài không thể thiếu. Nhưng một quan viên cùng đồng liêu đều không đến, lại không có tài cán, vậy giữ hắn lại còn có tác dụng gì? Nếu là thợ thủ công tài nghệ cao siêu, Hàn Cương rất thích gặp mặt hắn. Nếu như là đối với bất kỳ đề nghị hợp lý hóa nào, càng sẽ không keo kiệt tức lộc ban thưởng. Nhưng một người sở trường thi phú lại không giỏi công sự, cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời, quan hệ với đồng liêu cũng không tốt, Hàn Cương cảm thấy không cần thiết để cho hắn phải khuất phục ở vị trí chủ bộ chú tệ cục. Hàn Cương suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Đàm Vận cũng không phải là người đầu tiên đoán giận hạ chú là quan viên chú kim cục. Đàm Vận, ngươi cảm thấy trong giám ai thích hợp tiếp trưởng chủ bộ? Đàm Vận nghe vậy trong lòng cả kinh, vội nói, Tuyên Huy, hạ chú văn này rất giỏi, giỏi về thi tử, chỉ là tính tình không tốt. Nhưng tiểu nhân cũng không phải muốn đoạt chức quan của hắn, chỉ là muốn xin Tuyên Huy có thể răn dạy một phen, để hắn nghiêm túc làm việc, ở trung hòa thuận với đồng liêu. Hàn Cương nghe càng không vui. Tài văn chương giỏi hơn người, đây là thói quen luôn luôn phản cảm của hắn. Có thể làm việc thực sự mới là chỗ cân nhắc ưu khuyết của một quan viên hay không? Công tác của hạ chú ở cục chú tệ không hợp cách, chẳng lẽ có thể dựa vào tài văn chương được tha thứ? Văn thải tốt hẳn là đi thi tiến sĩ mới đúng. Có thể làm thơ văn, lại thông kinh nghĩa, một bảng tiến sĩ không khó. Thiếu chút nữa liền thi hình pháp khoa, cầm cái xuất thân cũng được. Thừa tổ đời còn ấm, lại không có chí tiến thủ, thế hệ này làm sao nói được? Nhưng hạ chú cưới tông nữ, trước đó còn nói bảo hắn chuyển văn tư, hắn lại không có công lao, chuyển văn tư làm gì? Tuy rằng Hàn Cương không thích phong tục hiện tại trọng văn khinh võ, nhưng nếu danh sách lớp đông đúng là ở trên lớp A, Hàn Cương cũng sẽ không giả mồm giả vợ như không nhìn thấy điểm này. Không có công lao, lại không có năng lực, dựa vào cái gì chuyển quan văn? Chuyện này trước hết cứ để đó đã. Hàn Cương trầm mặt nói ra, bây giờ đã là nhập thu, qua 2 tháng nữa sẽ có bài kiểm tra chờ hắn. Tang U Minh, đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ. Chương 568. Tú sát tu 10 năm bồi, 3. Chương 568, tú sát tu 10 năm bồi, 24. Từ hạ xuống thu, cơ hội chính là chuyện trong nháy mắt, từ thu vào đồng cũng là nhanh chóng giống như bay. Thời tiết ngày càng chuyển lạnh, lá dụng trong viện cũng ngày càng nhiều. Lá dụng nhiều, không tránh khỏi có người nghĩ đến phế vật lợi dụng một chút. Cách vách Tuyên Huy viện là quần mục thi. Bên cạnh chủ viện của Hàn Cương là công thính của quần mục sứ. Ngoại trừ khoảng thời gian Hàn Cương đảm nhiệm chức quần mục sứ, công thính của quần mục sứ một ngày cũng không có nhiều chủ nhân. Quần mục sứ luôn kiêm nhiệm cả su mật viện, quần mục chế sứ lại kiêm sai su mật sứ hoặc su mật phó sứ. Lúc này, các mục sử cũng không ở đây như thường lệ. Không biết quan lại bên kia nhân cơ hội nướng thứ gì, mùi thơm bay tới bên Tuyên Huy viện. Quân mục ti đang làm cái gì? Lúc gần chạm vào tối, chợt ngửi thấy mùi thơm, Thẩm Quát lập tức cảm thấy đói bụng. Bởi vì phải tự trọng thân phận, khẩu khí liền trở nên rất không nhanh. Lớp 3 ăn ngon, quân mục thì sao? Có thể ăn cái gì? Hàn Cương buông bút trong tay xuống, cười nói với Thẩm Quát, "Ngọc Côn, ngươi cũng từng làm quân mục sứ. Nói như vậy cũng không tốt." Tô Tụng cũng từ trong bản thảo ngẩng đầu, thuận tiện tháo kính mắt xuống, xoa xoa hai mắt mọi nhừ. Bây giờ cũng không phải rồi. Hàn Cương quan sát đối diện, có thể là cố ý chọn dưới cây nhóm lửa, sau khi khói bị lá cây phân tán liền trở nên nhạt đến không thấy rõ. Thẩm Quát chuyển hướng Tô Tụng, "Thử Dung Minh, ngươi cũng mặc kệ." Tô Tụng lắc đầu, "Đó là việc của tiết sư chính, không tiện nhúng tay." Hàn Cương nhớ lại lúc còn bé, quét dọn lá cây, gặt cha mẹ nướng đồ ăn. Hàn Cương nói, "Nhớ năm đó hắn cũng nướng khoai lang và ngô như vậy. A, không biết khi đó Ngọc Côn ngươi nướng cái gì?" Tô Tụng có chút hứng thú hỏi. Hàn Cương tâm nhảy dựng lên. Thời đại này không có khoai lang, ngô. Muốn dẫn tiến, lại cách vạn dặm kinh ba. Hắn lắc đầu, "Còn có thể là cái gì? Thỏ hoang, gà rừng, còn có hoàng tinh, sơn dược, đều là chút ít từ trong đất hoang tìm được." Cũng không phải Hàn Cương ăn nói lung tung, cũng là ở trong trí nhớ của hắn, hai vị huynh trưởng của hắn đều từng mang theo hắn còn nhỏ tuổi đi ra ngoài bắt qua thịt rừng, cũng đào qua một ít sơn chân. Không muốn nói nhiều với người khác về chuyện này, Hàn Cương lại nói, "Không bằng bảo người bưng chút trái cây tới đây đi. Đối diện đang ăn, bên này bụng cũng đói rồi." "Cũng được." Tô Tụng gật đầu, thành thật lại nói, "Thêm chút trà." "Tồn chung ngươi thì sao?" Hàn Cương lại hỏi Thẩm Quát. "Giống nhau đi." Thẩm Quát nói. Rất nhanh, ba tên đại thần liền uống trà, ăn điểm tâm. Thời gian trà chiều, bộ phận biên tập tự nhiên của tự nhiên cũng nhẹ nhõm xuống. Kỳ thứ 5 tự nhiên đang trong biên soạn, Thẩm Quát và Tô Tụng đều vì thế mà đến. Có hai người hỗ trợ, chất lượng kỳ này lại tăng lên một bậc. Nhưng xét duyệt công tác đối chiếu với trường học vẫn nặng nề không chịu nổi. Hàn Cương, Thẩm Quát và Tô Tụng đều đề cập qua, có nên bồi dưỡng một nhóm biên tập thay thế mình, xử lý một chút công việc văn tự cơ bản. Nhưng cho dù là văn tự cơ bản nhất sửa chữa, cũng cần đủ kiến thức khoa học, sĩ tử có năng lực phương diện này, so với cóc ba chân còn ít hơn một chút. Bất luận là Hàn Cương hay Tô Tụng, đều không yên tâm giao công việc này cho người ngoài nghề. Cho đến bây giờ, cũng chỉ là bồi dưỡng ra mấy văn thư hủy thư, để cho bọn họ kiểm tra thư tín lấy danh nghĩa bản thảo đưa tới, đến cùng thật sự là bản thảo hay là chuyện gì khác không liên quan. Thẩm Quát lại ăn một miếng bánh đậu xanh, dùng trà đậm rửa sạch miệng. Chỉ vào bản thảo chất thành núi trên bàn, cũng không biết phải mấy ngày mới có thể xem xong. Tựa như trong cắt móc vàng, một ngày cũng không nhất định có thể đào được mấy hạt cắt vàng. Việc này phải kiên nhẫn. 10 năm, 100 năm cây cối, 100 năm cây người. Phải chờ tới lúc nở hoa kết trái, giống như Ngọc Côn đã nói trước đó. Tô Tụng cười với Hàn Cương, muốn công lao 10 năm. Nếu thật sự có 10 năm công, chỉ sợ là bản thảo cất giữ phải chất đầy mấy gian phòng. Thẩm Quát nhìn giường gỗ trên mặt đất, bản thảo bị ba người bọn họ phủ định tập thể, tất cả đều sẽ ném vào trong giường gỗ này. Bản thảo tích trữ trong giường có hơn 100 phòng, nhưng còn có nhiều hơn không có thẩm duyệt tự nhiên đã đến kỳ thứ 5, mấy kỳ trước dẫn phát đáp lại cũng càng ngày càng nhiều. Như thủy triều, tuôn về hướng kinh thành. Bản thảo nối liền không dứt, loại bỏ gần 1/3, cầu quan, lấy lòng, giải oan, xin giúp đỡ, cùng với đầy bài thơ ca phú, bản thảo còn lại vẫn có hơn 500 phòng. Mà trong đó thật ra có giá trị không bằng 1/10. Bản thảo ghi chép và đào thải mấy kỳ trước đều được đóng gói cất giữ theo thời gian và có được thu hay không, cũng không bị tiêu hủy. Nhưng thời gian dài, sẽ không tránh khỏi giống như Thẩm Quát nói, chất đầy mấy gian phòng. Chuyện mấy gian phòng còn dễ nói. Hàn Cương nói, ngoại trừ những thư lung tung kia, hiện tại có thể gửi cho tự nhiên tỷ lệ là hạng người có tâm nhập vật. Bất luận bản tâm là gì, kiến thức cao thấp, đều đáng cổ vũ. Giống như vậy chỉ là nhận lấy liền không có hồi âm, nói ra có chút đả thương tâm người a. Vậy làm sao bây giờ? Lại không có khả năng cả đám đều hồi âm. Mỗi một kỳ cuối cùng đều nói xin lỗi a. Dựa theo đề nghị của Hàn Cương, hiện tại mỗi một tập san đều đăng lên xin lỗi, tỏ vẻ xin lỗi đối với không thể hồi âm. Không thể hồi âm có lẽ là hiện thực, nhưng lòng người phải cân nhắc đến. Tô Tụng cũng lắc đầu. Lần lượt viết thư xác thực không có khả năng. Ý gì muốn động viên những người có tâm tính lại không biết gửi bản thảo từ đâu, nhưng tình huống thực tế không cho phép. Hiện giờ tin nhắn riêng, tuyệt đại đa số đều là nhờ người chuyển giao. Có là nhờ cậy thân hữu, còn có là mượn dùng thương nhân lui tới trên tuyến đường buôn bán ổn định để truyền lại. Dịch chuyên của triều đình, tuy nói các đại thần ngẫu nhiên có thể mượn dùng, nhưng số lượng hồi âm lớn như thế, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa người gửi bản thảo đến từ trời Nam biển Bắc, hiện tại xa nhất đã có bản thảo Lũng Tây và Phúc Kiến, có thể suy ra, trong tương lai, Linh Nam, thậm chí cả bản thảo Lạnh Lạnh cũng sẽ có. Không nói đến lý luận hóa, chỉ cần ghi chép lại địa lý và diện mạo đặc biệt của các nơi, là có thể đăng nhập vào khoa địa lý trong tự nhiên. Dưới tình huống như vậy làm sao có thể hồi âm cho người khác? Hàn Cương tất nhiên biết rõ phát hành cùng ghi chép tự nhiên cần một hệ thống lưu dịch trải rộng cả nước, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ cần nhanh như vậy. Vốn hắn đã chuẩn bị tâm lý ngay cả 2-3 năm cũng không có hợp cách đưa bản thảo. Nhưng hiện tại, tình huống so với hắn dự tính lạc quan hơn rất nhiều, trong thư tín gửi tới, tỷ lệ có giá trị cao hơn dự tính không ít. Đoán chừng 2-3 năm sau, phải sửa thành nguyên san mới có thể an bài bản thảo. Nếu như có thể mượn dịch truyền của triều đình, xử lý bưu chính dân gian thì tốt rồi. Hàn Cương quyết định gõ trống trước, không cần phải kéo dài thêm, có sẵn trạm dịch xe ngựa, đi quen tuyến đường, càng có lượng lớn nhân thủ. Không thể nào, triều đình sao có thể đồng ý không nói quấy nhiêu quân tình đưa tới, chỉ là tiêu xài. Thẩm Quát nói xong liền ngừng lại, kinh ngạc hỏi Hàn Cương, muốn lấy tiền? Đương nhiên phải thu tiền. Từ Đông Kinh đưa đến Giao Châu là một cái giá, từ Đông Kinh đưa đến Nam Kinh thì lại là một cái giá khác. Lộ trình càng xa, giá bưu điện càng cao. Nhưng mặc kệ lộ trình xa gần, dịch chuyên của triều đình khẳng định phải nhanh hơn so với đưa tin nhờ người dân mang tới. Thấy Thẩm Quát muốn nói chuyện, Hàn Cương lại bổ sung, ta nói là tốc độ bình quân. Dân gian đều là tiện thể đưa tin, không có khả năng giống như dịch chuyển, mục đích chính là đưa tin, có thể đưa đoạn đường dài. Có một số người sẽ so với bước đi của triều đình nhanh hơn, nhưng càng nhiều lại sẽ chậm hơn nữa là chậm hơn nhiều lắm. Thẩm Quát cau mày, cho dù lấy tiền, nhưng truyền tin của dịch trạm cũng chỉ có thể đưa đến dịch quán, hay là đưa đến quan phủ, sau đó thông báo người đi lĩnh. Đương nhiên không phải. Hàn Cương giải thích, đường, châu, huyện, xã đều thiết lập bưu cục chuyên môn, từng tầng chuyển phát thư xuống, cũng từng tầng đem thư thu lên. Giống như nha môn vậy, hương trấn, huyện giám, châu quận, sau đó đến giữa đường, cuối cùng tập trung đến kinh thành. Dịch truyền không phải chính là dùng như vậy sao? Ngọc Côn, nói rõ một chút. Tô Tụng nói, vung chén trà trong tay xuống, bày ra tư thế rửa tai lắng nghe. Nếu Hàn Cương ở vùng quê của huyện Lũng Tây, có thư muốn gửi đến huyện Ninh Viễn cùng châu, có thể gửi thư đến bưu cục ở nông thôn, thanh toán tiền đầy đủ. Sau đó bưu cục ở nông thôn đưa thư đến bưu cục trong huyện, bưu cục trong huyện lại đưa đến bưu cục cấp trên của châu trị, tiến hành phân chia ở đó. Sau khi xác định là huyện Ninh Viễn của châu đó, sẽ để người phụ trách tuyến này đưa xuống, chuyển đến huyện Ninh Viễn. Tiếp theo thì sao? Tặng thế nào? Tô Tụng truy vấn. Cụ thể đến trong thành, trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Phải có một số cửa hàng, xương, phường, ngõ phố, sau đó là mấy hộ gia đình đầu tiên trong phố. Ví dụ như Tồn Trung phủ, cửa chính mở ở trong hẻm Bắc Đình phường Tiến Hóa, đệ nhất xương phủ hữu quân số 1 phường cũ, hẻm Bắc Đình. Từ cửa hàng thứ nhất số Đông Nha. Hàn Cương cười cười với Thẩm Quát, tiếp tục nói với Tô Tụng, chỉ cần biết số nhà, như vậy bưu cục bản thành có thể thuận lợi gửi thư tới phủ. Nếu như là đường cũ gửi thư nhiều hơn một tầng. Nếu như cách vài đường, vậy thì phải chuyển từ kinh thành. Có phải là như vậy không? Tô Tụng nói, hỏi Hàn Cương. Hàn Cương gật đầu, thật ra Đông Nam, Hà Bắc, Trung Nguyên, Tây Nam, khu vực lớn như vậy đều phải bố trí một trung tâm chuyển vận. Miễn cho lưỡng chết đưa thư của Giang Đông, phải tới kinh thành một chuyến. Thôn thôn thì sao? Tô Tụng lại hỏi. Cứu đưa không thể nào đến trong thôn, nhưng mỗi thôn đều có thể thiết lập một hòm thư chuyên môn ở trong thôn hoặc làng trên trấn, gửi bưu kiện của thôn. Chờ khi trong thôn có người đến thôn, trên trấn, thuận tiện có thể mang về. Thư gửi có thể khóa, bưu điện và thôn kia mỗi thôn lấy một cái, miễn cho người ngoài trộm đi. Có thể đến hương trấn đã không tệ rồi. Đích xác không cần đến trong thôn. Tô Tụng nhắm mắt lại, suy nghĩ một lần, rất nhanh đã gật đầu. Có hệ thống dịch truyền đã thành hình, đưa bưu chính dân gian vào, vẫn rất dễ dàng. Một hệ thống bưu điện cấp hương, trấn, có thể tưởng tượng được ý nghĩa của nó đối với quốc gia. Chương 569, tú sát tu bồi, 1. Chương 569, tú sát tu bồi, 25. Thư tín có thể mượn nhờ bưu điện, quyển sách này cũng có thể mượn nhờ bưu điện truyền tống ra ngoài chứ? Thẩm Quát nghe Hàn Cương nói một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi. Đó là đương nhiên. Hàn Cương gật đầu, Thẩm Quát quả nhiên là thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra công dụng khác của bưu cục, ngày sau có thể cho người ta xem trước, 1 năm, 2 năm đặt trước, những phần đã được đặt trước đó, không cần phải bán ở trong tiệm sách, trực tiếp gửi ra ngoài càng đơn giản hơn. Chỉ là thu phí thư tín có thể bù đắp được chi tiêu gia tăng sao? Tô Tụng mang theo nghi vấn rất sâu. Y không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng, đã sớm thấy rõ ràng hiện thực. Không có chỗ tốt, triều đình tuyệt đối sẽ không gật đầu đồng ý cho dù nhất thời đồng ý, cũng sẽ rất nhanh bị quan viên sau này ngưng hẳn. Đúng vậy, có thể bù đắp được hay không? Thần Quát cũng hỏi. Hàn Cương so với Tô Tụng, Thần Quát phải rõ ràng, một khi bưu chính phổ cập đến dân gian, không có khả năng không kiếm tiền. Ở đời sau, đó là mua bán giống như hoàng kim. Thẳng đến khi kỹ thuật phát triển đến mức bỏ giấy, tác dụng bưu điện mới rất xuống ngàn trượng. Nhưng hắn hiện tại không thể một phát liền khẳng định có thể kiếm nhiều tiền bao nhiêu, cho dù nói, hai vị này cũng sẽ không tin. Trước đây viết ít thư là nhờ người đưa thư quá phiền phức, nhưng có bưu chính dân gian, thư sẽ nhiều hơn. Đối với triều đình, chẳng qua là để cho trạm dịch thêm một hai người, ví dụ như bưu điện trên trấn và nông thôn, một người là có thể chiếu cố được, một tháng có 10 phong thư cũng đủ để bù đắp chi tiêu. Những bưu cục này góp ít thành nhiều, đối với triều đình cũng không có ích lợi gì. Tô Tụng lại tính toán một phen, cuối cùng gật đầu, nếu như chuyện này thật có thể làm tốt, tuyệt đối là công tại việc thiện thiên thu. Nói không sai. Thẩm Quát cũng phụ hòa nói, đề nghị này của Ngọc Côn, với nước với dân, đều là đại lợi. Việc này không nên chậm trễ, phải mau chóng tiến vào bản chép, tấu thỉnh thái thượng hoàng hậu phê chuẩn. Tô Tụng nói với Hàn Cương. Hàn Cương gật đầu nói, tất nhiên là Hàn Cương hiểu rõ, mấy ngày nay sau khi viết xong, liền đưa lên. Nếu chuyện này làm thành, nói không chừng sẽ bị người ta chiếm tiện nghi. Thẩm Quát lại cười nói tiếp, nghe nói Trình Bá Thuần muốn bắt chước tự nhiên, sáng lập tập san kinh nghĩa, nói đạo học đại nghĩa của hắn. Tô Tụng liếc Thẩm Quát một cái, mí môi, không nói nhiều. Hàn Cương thì cười nói, chuyện này, Hàn Cương cũng nghe nói. Hơn nữa nghe nói Tô Tử Chiêm bên kia cũng muốn tổ chức tập san, đăng tải thơ văn. Có thể tuyển không ít tài tử nổi danh trong kinh thành đấy. Hàn Cương đương nói chuyện thiếm, trên mặt cũng nhìn không ra phẫn nộ bị người đạo văn sáng ý, hoặc là Trình Lam chuẩn bị đánh lôi đài không vui. Hai mắt của hắn linh thông hơn Tô Tụng, Thẩm Quát rất nhiều. Những chuyện này đã sớm nghe nói. Hơn nữa ngay cả người tham dự đến tột cùng có cái nào cũng biết. Lại có việc này. Tô Tụng nghe vậy kinh ngạc. Học cái này thật đúng là nhanh. Thẩm Quát thì nói, mấy ngày trước còn thấy Tô Trực Viện cùng với Vương Phò Mã nhà đại trưởng công chúa Tần Quốc uống rượu ở Thanh Phong lâu, nghĩ đến chắc là đang bàn chuyện tạp chí. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng mà chọn cùng Vương Phò Mã xử lý, nếu Thái thượng hoàng hậu nghe được tin tức này, chỉ sợ sẽ không vui vẻ. Trong lòng Hàn Cương khẽ động. Thẩm Quát bị thế nhân xem như kẻ cầm đầu ô đại thi án, nhưng Hàn Cương vẫn cảm thấy thời gian không khớp với tin đồn. Chỉ là hiện tại xem ra, Thẩm Quát tựa hồ có khúc mắc trong lòng. Nhưng hắn nói Thái thượng hoàng hậu không thích Phò Mã đô úy Vương Anh Tuyển, đây cũng là thật. Thủ quốc trưởng công chúa gần đây vừa mới được phong làm Tần quốc đại trưởng công chúa, trước khi Triệu Tuân phát bệnh, tin tức vợ chồng nhà nàng không hòa thuận đã truyền đi rất rộng. Vương Tuân rốt cuộc là phụng chủ vô trạng như thế nào, những chuyện âm thầm trong khuê phòng kia cũng ăn mặc rất nhiều. Hàn Cương đối với những tin đồn này không có hứng thú gì, nhưng trong nhà luôn nói những chuyện này, bất chi bất giác cũng hiểu được một chút. Thái thượng hoàng rất coi trọng muội muội duy nhất, mà hướng hoàng hậu cũng coi như thân cận với tiểu cô nương này. Tô Lam cùng Vương Diệp đi lại gần, ở bên Thái thượng hoàng hậu sẽ không có sắc mặt tốt. Tô Tụng trưởng giả, không thích bàn về người khác tâm tư, quay sang Hàn Cương nói, một nhà kinh nghĩa, một nhà thi phú. Đảo mắt đã có thêm hai nhà. Hàn Cương cười nói, náo nhiệt rồi, như vậy mới thú vị. Hàn Cương hoàn toàn không thèm để ý tập san học thuật nào có dễ lập như vậy. Bất luận là Trình Lam hay là Tô Lam, đều không đủ năng lực duy trì. Nhiệt tính nhất thời, cũng chỉ có thể làm náo nhiệt xem. Tập san tự nhiên là Hàn Cương lấy tiền của mình dán vào. Giá bán đơn thuần ngay cả tiền in bản điêu cũng không đủ. Xuất bản càng nhiều, thiệt thòi càng nhiều. Không phải Hàn Cương có tiền, cũng nguyện ý bỏ tiền. Tất nhiên Hàn Cương căn bản không làm lâu dài, 2-3 kỳ sẽ đóng cửa. Chẳng lẽ Tô Lam và Trình Kiệt có thể so tài lực với mình? Hay là có người nguyện ý ở sau lưng yên lặng ủng hộ, vô tư kính dâng? Trình Mân và đệ tử của hắn, ai có thể giống như mình, bất kể được mất đồng thời lại có thể xuất ra một lượng lớn tài sản. Lữ Đại Lâm là con cháu thế gia, trừ phi hắn có thể móc ra tất cả sản nghiệp của mình, nếu không lại có thể chống đỡ được mấy kỳ. Kinh nghĩa khô khan, có thể so sánh với tự nhiên kể lại những điều thú vị giữa trời đất sao? Tô Lam ở đó, ngược lại có khả năng sẽ chống đỡ thêm một chút thời gian. Người yêu thích thi từ ca phú rất nhiều, kỹ nữ trong sở quán tần lâu cũng sẽ lấy ra một lượng lớn vàng thật bạc trắng đi ủng hộ hắn. Nhưng tính cách của những văn nhân này, có người nào có thể an phận đem tập san xem như một sự nghiệp để làm? Cho dù thật sự kiếm lời, đám người bên cạnh Tô Lam kia đều chỉ cầm đi uống rượu vui đùa, làm sao có thể an tâm lâu dài? Không phải hắn khinh thường người khác, đám người bên cạnh Tô Lam thật sự không có mấy người có thể làm việc. Ngược lại Tô Lam xem như không tệ. Không biết Tử Dung Minh và Tồn Trung có từng nghe nói về hạ chú người này chưa? Hàn Cương hỏi Tô Tụng và Thẩm Quát. Thẩm Quát lắc đầu, mơ hồ nghe qua cái tên này, chỉ là không có bao nhiêu ấn tượng. Tô Tụng lại biết nhiều một chút, là viết chữ mới nhớ. Thi văn của hắn không tệ, có chút danh tiếng. Không sai, chính là hắn. Hàn Cương gật đầu. Thật ra Hàn Cương đã có ấn tượng với cái tên hạ chú này từ rất sớm, không chỉ bởi vì hắn họ Hạ, mà còn biết cả chữ Phương Hồi. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn cũng có cái tên này. Ngày đó sau khi nghe nói người này, trí nhớ lắng động trong biển sâu lại nổi lên mặt nước, nhưng Hàn Cương cũng biết người này nổi tiếng hậu thế, chi tiết thì một mực không tồn tại. Nhưng ở thời đại này nhiều năm, Hàn Cương đã sớm hiểu được đánh giá của hậu thế không đủ bằng chứng, tính cách nhân phẩm đều phải dựa vào nhận thức của mình để bình phán. Nghe nói tiểu tử của hắn tinh tế nhất, giỏi luyện chữ. Nếu Tô Tử Chiêm ở kinh thành làm tập san, không thiếu được mời hắn. Tinh tế, luyện chữ. Chẳng lẽ hạ chú này còn có chỗ nào đặc biệt? Thần Quát nghi hoặc hỏi. Hàn Cương không nói chuyện thi tử, thiên hạ nổi danh. Tự xưng là không giỏi thi văn, nhưng ngoại giới đều cảm thấy hắn căn bản xem thường thi tử ca phú. Sau khi Hàn Cương danh khí lớn, địa vị cũng cao, càng không ai dám ở trước mặt hắn đàm luận thi tử. Hắn hiện đang làm việc trong cục đúc tiền. Hàn Cương giải thích, trước đó, Thái Tổ Hạ Hoàng hậu đã cưới tông nữ, được một chức quan. Làm hỏng chuyện rồi sao? Tô Tụng nhíu mày hỏi. Y Lia biết với tính khí của Hàn Cương, có thể nhớ rõ người này tuyệt đối không phải bởi vì nhã sở trường về thơ văn, mà trên thơ văn dụng tâm quá nhiều, làm việc sẽ không đáng tin cậy. Đừng nói hạ chú này, ngay cả Vương An Thạch trong mắt Tô Tụng cũng là điện phạm không đáng tin cậy, nếu không phải về sau không ngừng tu bổ sửa chữa lại, lấy các loại pháp lệnh Vương An Thạch ban bố sớm nhất, quốc gia đã sớm đại loạn. Đúng là làm hỏng rồi. Cũng may là đã sớm đề phòng hắn, chỉ dám để hắn làm một chủ bạ động bút. Nhưng vị này, dù có làm việc đơn giản đến đâu, cũng có thể làm hỏng. Ngày thường nói chuyện phiếm với đồng liêu, bao nhiêu lần chửi ầm lên kết thúc. Làm thơ văn rất tốt, vẫn có nhiều chỗ có thể an bài hắn. Tô Tụng nói, trong cục đúc tiền không thích hợp lắm. viết thơ viết phú, làm không tốt, lỡ mấy chuyện. Năm nay thành tích thi của hắn là hạ trung.
Hạ trung.
Tô Tụng lắc đầu, chuyện này không có cách nào nói ra. Bình thường mà nói, đánh giá đối với quan viên đều sẽ không đi cực đoan. Tuy nói có trên dưới chín bậc, nhưng lợi bình trên, trừ phi lập được phân tích đặc biệt, gần như không ai có thể lấy được. Mà dưới càng cực kỳ hiếm thấy. Nếu thật phạm vào sai lầm lớn, trực tiếp liền vào đài ngục thẩm vấn, ai còn kiên nhận thêm cho hắn một cái đánh giá. Đánh giá dưới hạ cấp, trên cơ bản chính là muốn hàng quan. Thực sự là đáng tiếc. Thẩm Quát cảm thán một tiếng, cảm thấy tiếc nuối cho cảnh ngộ của hạ chú. Gặp gỡ người lãnh đạo trực tiếp quá mức bình tĩnh, lại không có tâm thi từ ca phú như Hàn Cường, quả thực chỉ có thể khiến người ta thở dài, người này có hiệp khí a.
Hiệp khí?
Sao không thấy hắn ta đầu bút toàn quân? Hàn Cương cười lạnh, chỉ là cưới tông nữ mà thôi, còn chưa đủ tư cách để triều đình kiêng dè. Thẩm Quát bỗng hỏi, Ngọc Côn, ngươi nói hắn tiểu tử tinh xảo nhất, lại giỏi luyện chữ nhỉ?
Đúng vậy, nghe nói là như thế.
Hàn Cương gật đầu, nhưng hắn cũng chỉ nghe nói. Với trình độ của hắn, dùng chữ có tinh tế hay không, khác biệt rất nhỏ kia, hắn thật sự nhìn không ra. Vậy Tô Trực Viện không nhất định sẽ mời hắn.
Hàn Cương đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó hiểu được.
Không đến mức đó chứ?
Khó nói.
Tô Lam thi văn hùng vĩ, trong tiểu tử càng là khai hào phóng nhất mạch, nhưng dùng từ luyện chữ đích thật là không cầu cẩn thận, mỗi lần người nghị luận. Nếu như tác phẩm hạ chú xác thực đều như thế, đích xác không dễ dàng vượt qua Tô Lam.
Tô Tụng nghe vậy có chút phiền, vung chén trà xuống, nói với Hàn Cương và Thẩm Quát, chuyện Khâm Thiên giám không thể kéo dài nữa, nguyên lý của việc làm sai đã chứng minh là sai lầm. Cải tạo kính viễn vọng cỡ lớn, định lại lịch pháp, chế tạo kế hoạch mới, Khâm Thiên giám vẫn luôn cản trở. Không thể để cho bọn họ tiếp tục lề mề nữa.
Ngọc Côn, giữ lại, các ngươi thấy thế nào?
Chương 570.
Tú sát tu bồi, 2.
Chương 570. Tú sát tu bồi, 26.
Khâm Thiên giám là tai họa phát triển của thiên văn học, tử địch, chướng ngại vật. Liên quan tới điểm này là nhận thức chung của Hàn Cương, Tô Tụng cùng với Thẩm Quát. Hơn nữa ở trong đó, Thẩm Quát là có thiết thân hội. Năm đó hắn vâng mệnh tân tu phụng nguyên lịch, chính là bị đám sâu mọt kia đông một cái tố cáo, tây một cái tố cáo, hại chưa được toàn công. Bây giờ Hàn Cương và Tô Tụng đều tự viết hủy bỏ hồn nghi, hồn tượng lấy lý luận hồn thiên làm trung tâm, cũng lấy kính thiên văn làm trung tâm, một lần nữa chế tác dụng cụ quan chắc thiên văn kiểu mới. Những động thái này đều bị bọn họ dùng đủ loại lý do kéo dài. Sau đó đưa ra một phương án, chỉ là ống nhỏm và lắp thêm kính trên hồn nghi biến thành hình dạng kính thiên lý. Chỉ là bọn họ còn không dám dùng lời nói của quỷ thần trêu chọc tên trọng thần Hàn Cương đang nổi này, nhưng Hàn Cương đã quyết định phải tịch biên lai lịch của bọn họ. Không thừa dịp thiên tử còn nhỏ tuổi, đem tuyên dạ nhật thầm nói lòng người rộng rãi, lẽ nào chờ sau khi hắn trưởng thành sẽ đi lên cấm dị thuyết sao? Mà phương pháp làm việc của Hàn Cương cho tới bây giờ cũng không phải đấu một mép, đều là dùng sự thật nói chuyện. Đây chính là nguyên nhân vì sao Hàn Cương lại viết lên đó để chế tạo kính thiên văn, trùng tu lịch pháp, đồng thời chế tạo công cụ tính thời gian mới. Ba thứ này trên cơ bản đều là một sợi chỉ trên thiên văn học, có một cái có thể xách ra một chuỗi. Kính viễn vọng là đơn giản nhất, chỉ cần triều đình đồng ý, lập tức có thể tạo ra. Chờ thiên tử cùng thái thượng hoàng hậu tận mắt nhìn thấy bốn vệ tinh của một tinh, còn có thổ tinh hoàn. Thẩm Quát nói được một nửa, ngừng lại, sau đó cười nói, hiện tại nhìn không thấy, qua được một thời gian mới được. Có thể nhìn thấy bốn vệ tinh và ngoại hoàn của sao thổ hay không, đó là tiêu chuẩn trực quan nhất của một ống nhỏm. Nhưng năm nguyên phong thứ tư, vừa vặn không nhìn thấy sao thổ, trong mắt vô số người yêu thích thiên văn quan sát sao thổ hoàn toàn biến mất. Nhưng mấy năm trước, khi thổ tinh hoàn và vệ tinh một tinh vừa mới bị phát hiện, Hàn Cương đã tiên đoán được đặc điểm của thổ tinh hoàn, cũng tuyên bố bởi vì góc độ sẽ biến mất ở một thời điểm nào đó trong tương lai, không thể quan sát được nữa, đợi sau khi bỏ lỡ vị trí đó mới có thể xuất hiện trước mặt người đời, cũng chính là sự biến mất và xuất hiện mang tính chu kỳ. Đây là gian lận tiêu chuẩn, biết trước kết quả sau đó bịa ra một bộ lý luận để tiên đoán kết quả này. Nhưng nếu kết quả quan trắc đã chứng minh tính chính xác của tiên đoán, lý luận của Hàn Cương đương nhiên cũng chính xác.
Hàng tinh, hành tinh, vệ tinh, phân chia nhật nguyệt địa cấp 3, có vệ tinh của một tinh làm chứng là đủ rồi, chỉ cần triều đình đồng ý bỏ kính viễn vọng vào ti thiên giám.
Tô Tụng nghiêng đầu nói với Hàn Cương, coi như thắng một nửa.
Đúng là như thế.
Hàn Cương gật đầu. Kính viễn vọng thiên văn cỡ lớn là dễ giải quyết nhất, nhưng cũng là khó làm nhất. Đều là kính viễn vọng, quân dụng gọi là kính thiên lý, mà dân gian cứ gọi là kính viễn vọng. Đây là vì tránh trước đó triều đình đưa kính thiên lý vào hàng ngũ quân khí, cấm lệnh dân gian cất giữ. Mặc dù sau đó thêm điều khoản bổ sung, kính thiên lý không dễ mang theo không tính là quân khí, nhưng cũng đã thành thói quen. Kính thiên lý tất cả đều là dạng khúc xạ, ống thẳng có thể kéo, kính viễn vọng phần nhiều là kiểu phản xạ, nhất là sau khi kính thủy tinh xuất hiện, kính viễn vọng phản xạ ở trong người yêu thích thiên văn càng phổ biến hơn ở thời đại này. Kính viễn vọng khúc xạ do Tô Tụng phát minh là lựa chọn tốt nhất của kính thiên văn cỡ lớn, bởi vì kết cấu đã sớm được công bố trong kỳ thứ 2 của tự nhiên khiến cho rất nhiều người có thể lựa chọn tự mình chế tạo. Chỉ cần có thể qua được cửa ải của kính lõm, các bộ phận khác đều có con đường mua sắm để giải quyết vấn đề. Chỉ là chế tạo đơn giản, muốn Ti Thiên giám đồng ý thay thế ống nhỏm lại là vấn đề khó khăn lớn nhất. Vậy tương đương với thừa nhận hồn thiên nói thất bại, cơ sở đặt chân Ti Thiên giám sụp đổ từ đây.
Thật thành công, vậy tựa như Tố Tụng thành công một nửa.
Không thanh trừ hết ngũ quan chính trong Ti Thiên giám, bỏ vào cũng có thể làm hỏng. Chuyện trong giám quan thiên còn không phải do bọn họ định đoạt.
Thần Quát toán hận tràn đầy, dư hận năm đó vẫn chưa hết.
Đây là chuyện chắc chắn phải làm.
Hàn Cương cũng không có ý định lưu thủ, nếu đã là chướng ngại vật thì không thể ở lại trên đường, trừ bọn họ mới có thể trùng tu lịch pháp.
Đó là đương nhiên.
Thần Quát toán hận nói, phụ nguyên lịch chính là làm hại bọn hắn.
Phải vội vàng kết thúc công việc.
Sau ống nhỏm, chính là trọng tu lịch pháp cơ sở mà Nhật Tâm nói, cho hồn thiên một kích cuối cùng. Nhưng nhất định phải ở dưới tình huống không có quấy nhiễu, Thần Quát che giấu, Hàn Cương vô ý dẫm lên.
Còn có thời kế.
Đây là trọng yếu nhất.
Tô Tụng nói.
Thần Quát nói, thông qua đong đưa để tính thời gian, cơ quan nhất định phải thiết kế thật tốt mới được. Tô Tụng nói, Hàn Công Liêm bên kia đã tìm hắn nói rồi, bên hắn không có vấn đề. Chỉ là cần quân khí giám và công tượng tương tác giám phối hợp chế tạo linh kiện kế thời gian. Chuyện này không thành vấn đề. Hàn Cương nói, có thể nói tất cả sắp xếp sản xuất đều cần thời gian chuẩn xác, không chỉ giới hạn ở Thiên Văn, mà vấn đề đầu tiên của thời gian chế tạo chính là tìm được một vật tiêu chí có thể cung cấp tiết luật ổn định. Nhật quỹ dựa vào sự ổn định của trái đất để tính thời gian. Đồng hồ còn lại thì dựa vào dòng nước chảy ổn định và duy trì thời gian. Đồng thời, nhiên hương cũng tính thời gian, tính toán thời gian trôi qua thông qua vụ cháy của thuốc lá. Khi mọi người nắm giữ được một quy luật vận hành có thể ổn định, liền có khả năng tính thời gian chính xác. Hàn Cương lấy ra định luật đong đưa. Trên số tài khoản tự nhiên, có luận văn về thời gian đong đưa. Trong giai đoạn thứ tư của tự nhiên, Hàn Cương lại giải thích chi tiết hơn. Có lẽ ở bên ngoài, thuật ngữ vật lý đầy miệng sẽ khiến người ta nghe mà không hiểu ra sao. Nhưng khái niệm động năng, thế năng, tốc độ gia tăng khác nhau. Những khái niệm vật lý này, thông qua nhiều năm tuyên truyền giảng giải của Hàn Cương, cùng với mấy kỳ tự nhiên không ngừng lặp lại, đều đã được rất nhiều người biết đến. Mà Tô Tụng và Thẩm Quát, sau khi trải qua nhiều năm trao đổi, lại nắm giữ định nghĩa của Hàn Cương, một loạt danh từ và thuật ngữ đến từ đời sau. Hàn Cương muốn chế tạo ra thời kỳ mới, sau khi nói rõ nguyên lý, liền được bọn họ toàn lực ủng hộ. Tác dụng của thời đại này so với kính viễn vọng còn lớn hơn. Hàn Cương và Tô Tụng, Thẩm Quát bàn tán một phen, đến thời gian thả nha thì đứng dậy tản đi. Từ trong nha môn đi ra, chính là một trận gió lạnh thổi qua. Hàn Cương nắm thật chặt áo choàng, ngẩng đầu nhìn lá rụng cuốn ở giữa không trung, thầm nghĩ mùa đông sắp đến rồi. Hàn ý trong gió càng lúc càng đậm, cửa hàng bán áo khoác ra, việc làm ăn cũng bắt đầu tốt lên, lại tới lúc đi chăn đông bận rộn rồi, nhưng mà đi ở tiệm đông hôm nay đã không phải là độc quyền một nhà Lũng Tây nữa. Cánh đồng Lũng Tây ngày càng mở rộng, Củng Châu ngày càng phồn hoa. Ít nhất là bây giờ, vải bông vẫn là trụ cột kinh tế của Lũng Tây. Chỉ có điều bởi vì nhân khẩu thiếu thốn, tốc độ kinh tế của Hy Hà Lộ phát triển đã chậm lại, mắt thấy sắp bị những con đường bỏ lúa đổi bông của Giang Nam vượt qua đất đai không khai khẩn ở Lũng Tây còn không ít. Trước khi số người ở hai đường Hy Hà, Cam Lương vượt quá 500 vạn, không lo đất đai không đủ dùng. Chỉ là tốc độ tăng trưởng nhân khẩu đã hạn chế sự phát triển của ngành bông vải. Cho dù hiện giờ tỷ lệ sinh sản của người Hán ở Lũng Tây, do cục diện hòa bình yên ổn, cùng với tiêu chuẩn của thời đại này mà nói, chế độ y tế vô cùng hoàn thiện, trong mấy năm đã có sự tăng trưởng nhanh chóng, nhưng phải đợi đến khi những đứa trẻ mới sinh sau cuộc chiến này có thể tham gia vào sản xuất, ít nhất phải đến 10 năm sau đây chính là khốn cảnh hiện nay Lũng Tây gặp phải. Chỉ dựa vào cá mạ khô trong hồ Thanh Hải, còn có yên ngựa, đầu hiệu, không thể chống đỡ được một đường kinh tế. Muối tư càng không lên được mặt bàn. Đông mới là quan trọng nhất. Nhưng đất đai Giang Nam đã xuất hiện trên thị trường, mà nông gia trồng đồng cũng ngày càng nhiều. Cứ thế mãi, khi Hà Lộ không thể cạnh tranh với Giang Nam. Bất kể là chi phí chế tạo hay vận chuyển đều như vậy. Các đại bộ lạc đều chia của ngay tại chỗ, mấy năm nay hưởng thụ không ít chỗ tốt, chi tiêu cũng càng lúc càng lớn. Lúc trước khi Phùng Tòng Nghĩa còn ở kinh thành, Hàn Cương bảo hắn trở về, thương lượng với Bao Thuận, Bao Ước, còn có Triệu Tư Trung, Triệu Bảo Nghĩa mấy lão bằng hữu đổi tên đổi họ một chút, thử xem có thể từ phía Nam đất đai chiêu mộ chút nhân thủ tới hay không. Nếu trong quá khứ phản bộ chiêu mộ nhân đình, khẳng định là có ý nghĩ khác. Nhưng hiện tại chỉ cần nhìn người phàn bị đuổi vào ruộng đông tầng dưới chót, liền biết hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Vốn các bộ tộc thổ phiên còn sót lại một số xã hội nguyên thủy, sự khác biệt giữa tầng trên và tầng dưới không phải lớn như vậy. Nhưng theo sự thâm nhập của Hán hóa, thượng tầng thanh đường thổ phiên triệt để đầu nhập vào cuộc sống xa hoa của người Hán, mà người phàn tầng dưới chót đều bị đuổi vào trong ruộng đông, khai khẩn đất đai, trồng đông. Lợi nhuận trung bình của đông vượt xa trồng trọt. Có một số bộ tộc thậm chí còn đem đất đai dưới quyền quản hạt, hơn phân nửa đều cải tạo trồng đông, lương thực không đủ dựa vào mua bên ngoài. Là một minh hữu hợp cách, Hàn Cương không thể không giúp bọn họ giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt. Một là tăng cường cường độ truyền giáo, để người phiên đi chờ đợi kiếp sau, một cái khác là phải tận lực bổ sung nhân khẩu, cam đoan sản xuất bông lương. Nhưng mặt khác, nhân khẩu người Hán lại phải duy trì tỷ lệ tăng trưởng lớn hơn nữa. Ngoại trừ trẻ mới sinh ra, còn có tội phạm lưu đày. Mấy năm nay, chỉ cần không phải tội ác tày trời, đại bộ phận tội tù đều được đưa đến Lũng Hưu. Năm xưa bởi vì phạm nhân lưu đày đến quá nhiều, mà không thể không đem phạm nhân ném xuống biển vào Sa Môn đảo. Hiện giờ số lượng thủ lĩnh so với phạm nhân còn nhiều hơn, Kinh Đông Đông Lộ đề điểm hình ngục tin nửa năm trước liền bắt đầu thượng tấu, muốn hủy bỏ Sa Môn đảo ngục, tiết kiệm tiền. Triều đình mấy phen ban chiếu, phía Đông Đồng Quan, lưu đày 2000 dặm trở lên toàn bộ lưu đày đến Lũng Hưu. Mà Quan Tây là một tên lưu đày, mục đích đều chỉ là Hy Hà và Cam Lương. Chỉ là muốn vượt qua số lượng người phản, còn phải đi một đoạn thời gian rất dài. Tình hình bên phía Thiên Sơn cũng khiến Hàn Cương lo lắng. Vương Tuấn Thần ở Tây vực sắp gặp phải mùa đông thứ hai, các binh sĩ không khỏi nhớ nhà, còn có Tân Cương vực thống trị càng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có đem đưa vào giới kinh tế Trung Quốc mới có thể bảo trì tâm lực ổn định. Nhưng bên kia phải làm thế nào mới thích hợp? Chỉ là trồng đông và buôn bán, thật sự là được sao? Hàn Cương không biết hoàn cảnh địa phương, hiện tại cũng không cách nào có một đáp án rõ ràng. Chương 571, Tú Sát Tu Bồi, 3. Chương 571, Tú Sát Tu Bồi, 27. Mới ra khỏi cửa phòng, gió tuyết đã ập đến trước mặt. Gió lạnh xâm nhập cơ thể, Vương Tuấn Thần lập tức hắt xì hơi một cái thật mạnh. Tâm còn hạn. Thân binh đi theo phía sau tiến lên hỏi. Không có việc gì. Vương Tuấn Thần ông nói, đưa tay tiếp lấy khăn lụa trắng đưa tới, xì mũi, sau đó nhét vào trong tay áo. Hai tay dùng sức trà sát mặt, đông tuyết trên mặt tan ra ở lòng bàn tay. Đầu tiên là mát lạnh, tiếp theo lại trở nên ấm áp. Kích thích nho nhỏ, ở trong phòng ấm áp đầu óc mơ màng tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhìn bông tuyết không ngừng rơi xuống trên trời, Vương Tuấn Thần hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, lúc này mới mấy tháng. Mới chưa tới tháng 9, mặt Man Akes cũng đã là trời đông giá rét. Tuyết rơi hai trận. Trận tuyết đầu tiên vẫn là dưới tháng 8, hai ngày trước chính ngọ còn nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, hận không thể có cùng bắn rơi cả mặt trời, nhưng quay mặt lại chính là gió bắc thổi tới, tuyết rơi là tả. Giữa trưa mặc áo đơn, buổi tối phải vây quanh lò lửa. May mắn chuẩn bị đầy đủ, người ở yên ngựa cuốn một cái áo ra, bằng không, một vạn đại quân đi theo Vương Thuấn Thần liền bị đông lạnh trong Uy Xích Thành. Nhưng dân bản xứ bên này cũng nói thời tiết năm nay không đúng. Bình thường phải đến tháng 11 mới bắt đầu tuyết rơi, hôm nay lại sớm hơn 2 tháng. Vương Thuấn Thần vốn muốn ngồi khí hậu mùa thu tốt, sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đến biên cảnh Hắc Hán Quốc xem một chút. Hắc Hán Quốc mấy năm trước một phân thành hai, đang náo loạn, chủ lực trong nước hẳn là không dành phân tâm. Nhưng bây giờ nhìn thời tiết, cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Quay đầu nhìn lại bản đồ, trong lòng đều sợ hãi. Lần này, sông thật sự quá xa. Từ sau khi ra khỏi đường Cam Lương một đường hướng tây, đến bây giờ, 3-4 ngàn dặm đường hơn phân nửa có. Vương Thuấn Thần dẫn quân buôn 3 ngàn dặm, trước tiên phá Y Y Châu các mật sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một mùa đông, lại ở dưới thành Cao Xương thổ lỗ phiên trong vòng 7 ngày 3 trận thắng 3 trận, tiêu diệt chủ lực của Tây Châu hồi hột, quốc chủ Cao Xương đô hộ bị già bố Cân Diệp đô hộ làm chủ hiệu Cao Xương quốc bỏ lại con cái phi tử, suốt đêm chạy trốn. Vương Thuấn Thần đuổi theo không rời, ngoại trừ phân ra 1 ngàn binh mã, để cho nó tây đi công yên khắc khổ lẹo lệ những người còn lại toàn bộ lên phía bắc, đánh hạ kỳ đài Bắc đỉnh của Cao Xương quốc hạ cung Bắc đỉnh đô hộ phủ đại đường bức cho tàn binh của bị già xuất hàng. Nhưng ngay khi Vương Thuấn Thần bắc thượng, A Tư Lan hãn của Quy Tư hồi hột sư tử vương cũng là huynh đệ của bị già bố, dẫn quân bắc thượng chi viện. Bộ tướng vừa mới chiếm được Yên Dương thấy thế lập tức rút về Cao Xương. Vương Thuấn Thần sau khi nghe tin đã vứt bỏ đồ quân lu, dẫn theo 800 kỵ binh chạy như bay năm hạ, ở trong sương mù buổi sáng tập kích 2 vạn đại quân của Quy Tư hồi hột, trận chạm mồ hôi của A Tư Lan, 5 vị tể tướng Quy Tư theo quân, 2 người chết trong loạn quân, 1 người bị bắt, chỉ có 2 người bỏ chạy. Kế tiếp chính là thuận buồm xuôi gió, Tây Châu hồi hột không còn sức chống cự binh mã Hán ra Tây chính nữa. Từ Yên Phong trở xuống, thành trì lớn nhỏ ven đường không một thành trì nào không hàng phục được. Ngay cả Quy Tư cũng chủ động mở thành. Vương Tuấn Thần sau khi an ủi xong, liền mang theo con em quý thích nơi đó tạo thành quân tôi tớ tiếp tục tây tiến. Võ trang du hành như vậy, kéo dài mãi cho đến khi hắn đánh tới mặt Man, đến tây giới của hồi hột Tây Châu, mới vừa rồi cùng nghe được tin tức hồi hột quốc bị diệt mà đánh nhau to với quân đội Hắc Hán quốc. Một trận chiến này, hơn vạn đại quân dưới trướng Vương Tuấn Thần thương vong gần ngàn, có hơn 400 trận tử trận cùng tàn phế nặng, nhưng 7 ngàn kỵ binh Hắc Hán quốc phái tới, chỉ trở về một nửa. Trong quá trình này, binh mã cũng là tổn thất, bổ sung, lại tổn thất, bổ sung. Quân Hán đi theo Vương Tuấn Thần hiện tại có 3000 người. 3000 quân Hán người có ngựa, hơn nữa còn là 1 người 2 ngựa 1 lạc đà, quan quân càng là 3 con ngựa tùy thân. Một con lạc đà tài vật cùng binh giáp của mình, một con ngày thường cưới, còn lại một con chính là dùng trên trận. Nếu như thực sự trong nước, khẳng định là tinh nhuệ có được. Chỉ là quan quân theo Hán gia Ngọc Môn quan trong đó chỉ chiếm 1/3, còn lại đều là lưu lạc trên đường Cam Lương cùng với con cháu Hán gia Tây vực. Có nhiều người mấy đời mới có một tổ tiên Hán nhân. Bất quá chỉ cần thành thật nghe lời, ra trận dám liều, chính là quan nói lắp ba lắp bắp, cũng vẫn là quân Hán cao hơn người một bậc. Ngoại trừ 3000 Hán quân, hơn 6000 người còn lại đều là các quốc gia ven đường, các bộ lạc, người 500 ta 300 quân bại tạp nham chắp vá lại. Ngoại trừ một bộ phận là bộ hạ quân đến từ Tây Châu hồi hột, còn lại đều là các bộ tộc đến từ Cam Lương lộ. Bọn họ đi theo Vương Thuấn Thần thời gian dài như vậy, phối hợp với nhau cũng không kém, sức chiến đấu cũng đều tăng lên. Mấy lần đại chiến vây quanh Cao Xương, biểu hiện của bọn họ cũng rất xuất sắc. Vương Thuấn Thần một đường công tới, Tây Châu hồi hột đều hàng phục. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ trái ngược, nhưng còn dám nhảy ra, hiện tại phía Bắc Đại Mạc hẳn là không tồn tại. Vương Tuấn Thần mạo hiểm đi nhanh về phía trước, mới tích được 2-3 tấc tuyết dày, dưới tiễn dày kéo kẹt vang lên. Chỉ cần không phải hành quân đánh trận, mỗi ngày sớm muộn gì hắn cũng phải tuần tra các doanh địa, cho dù gió mưa to, cũng chưa từng có một ngày đứt đoạn. Bất luận là vòng quanh hành dinh quân doanh của soái phủ, hay là hơi xa một chút, Vương Tuấn Thần mỗi ngày hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ đi một vòng, sau đó tùy tiện chọn một doanh địa, ngồi xuống cùng ăn cơm với các binh sĩ. Nếu binh sĩ có đau đầu nhức óc, hoặc là bị thương gân cốt, đi tới chỗ quân y cũng đều là thân binh của Vương Thuấn Thần kê đơn thuốc ở bên kia, thuốc châm cứu cho các tướng lĩnh trong quân Tây sau hàng gương, thân binh của bọn họ kém nhất cũng có thể làm hộ công, thân binh Vương Thuấn Thần mang từ Hy Hà tới, tất cả đều học ý ở trong bệnh viện. Vương Thuấn Thần muốn mỗi người đều biết, đến tột cùng là ai dẫn bọn họ xung phong hám trận, đến tột cùng là ai dẫn bọn họ làm giàu, đến tột cùng là ai giúp bọn họ chữa bệnh chữa thương. Trong quân chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là hiệu lệnh của Vương Thuấn Thần hắn. Tướng bất thân binh, sao có thể làm được điểm này? Dừng chân trước cửa lớn hành dinh, Vương Thuấn Thần quát hỏi, ngựa đâu? Tiếng nói vừa dứt, mã phu liền dắt tọa kỵ của Vương Thuấn Thần tới. Tầm quan hạn. Mã tới rồi. Vương Tuấn Thần bình thường cưỡi một con ngựa già Hà Tây, thông minh ngoan ngoãn. Nhưng hắn còn có 3 con ngựa đại huyện dùng để ra trận, là cướp được từ bên hồi hột. Vương Tuấn Thần muốn xuất hành, luôn cưỡi con ngựa già Hà Tây này, sau đó 3 con ngựa chiến ra trận đi theo. Trước đó sau một trận đại chiến ở Mặt Man, đều thay nhau lên trận một lần. Hiện tại ở trong gió tuyết ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần đều rất tốt. Vương Tuấn Thần lưu loát xoay người lên ngựa. Vốn là hắn không cao, một khi lên ngựa, khí thế liền lập tức biến đổi, mạnh mẽ như rồng, một bộ dáng đại tướng uy phong lẫm liệt. Vệ đội của Vương Tuấn Thần đã sớm chờ ở trước hành dinh môn, Vương Tuấn Thần cùng nhau bước, liền tiền hô hậu ủng, đi theo. Uy Xích Thành cực nhỏ, đảo mắt đã ra khỏi thành. Ngoại trừ quân doanh quân Hán, các doanh địa khác đều thiết lập ở ngoài thành, vòng quanh tường thành thấp bé hạ trại, dùng hàng rào gỗ vây quanh doanh trại. Ngoài ra, Vương Tuấn Thần còn phân ra 200 quân Hán, mỗi quân chiếm một chỗ chiến lược yếu điểm ngoại ô Uy Xích Thành, để ngừa quân địch đánh lén ở trên tính tin cậy, ý chỉ tin tưởng người Hán. Tuần tra qua mấy quân doanh, Vương Tuấn Thần đã xem qua tình huống liều trại. Ăn uống đều không thiếu, trên ẩm thực thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Thịt trong quân không thiếu. Mấy lần đại chiến, ngựa và lạc đã bắt được vô số, bị thương, chết trận cũng không ít. Thịt muối, thịt khô, trông chất như núi trong quân. Còn có bộ tộc bị chinh phục, một lần có thể đưa tới mấy trăm con dê. ngay cả quân Hán cũng học được cách uống sữa chua, ăn thịt dê, mà mì cũng có, nướng bánh ăn cùng canh thịt, một binh sĩ, một ngày một miếng là đủ rồi. Cho ngựa lạc đà cỏ khô, có chút làm người ta đau đầu, nhưng hiện tại còn có thể chống đỡ. Trong thời gian ngắn vẫn không cần lo lắng. Chỉ là nhiên liệu xua lạnh cũng khiến người ta đau đầu. Chỉ nhìn gió tuyết trước mắt, đã biết vật tư của Quá Đông không thể kéo dài nữa, cũng không thể hoàn toàn dựa vào dâm dạng. Vương Tuấn Thần đang suy nghĩ con nên từ bỏ kế hoạch tiến binh hay không, trước tiên lui về Lệ Thành Quá Đông. Tuy rằng lúc từ Quy Tư tới, chỉ vội vàng mà qua, nhưng lại đang loay hoay vận khí rất tốt phát hiện mỏ than đá. Hơn nữa là lộ đầu ra ngoài, lập tức có thể khai thác tài nguyên khoáng sản, đây là một phụ tá của Vương Tuấn Thần phát hiện. Trong số phụ tá mà hắn mời, có hơn phân nửa là đệ tử khí học. Trong đó có hai người đi theo hắn một đường giết tới, càng là tiểu thuyết hành cử. Bọn họ đối với địa hình địa mạo, nhân văn địa lý, đặc sản phong vật các nơi đều vô cùng quan tâm, ven đường đều ghi chép lại. Phát hiện than đá, một nửa là vật khí, một nửa cũng là cố gắng của bọn họ. Vương Tuấn Thần một đường đi trong doanh, đi qua chỗ nào, tướng quân lui tới đều hành lễ. Ngay cả thân binh của hắn cũng nhận được lễ bái của rất nhiều người, âm thanh quản thúc dùng khẩu âm các nơi không dứt bên tai. Một đường đánh xuyên qua đường Cam Lương, lại đánh hạ Tây vực. Vương Tuấn Thần đến nay vẫn chỉ là quản thúc. Triều đình ban thưởng còn không biết lúc nào có thể phát tới. Tin tức từ thành Đông Kinh tới đây, phải mất 3 tháng đến nửa năm. Nếu như là việc quân, chỉ từ Lương Châu tới đây đã mất 3 tháng. Mắt thấy mùa đông sắp bắt đầu, dựa theo thông cáo bên Lương Châu trước đó, cũng chỉ có 2-3 người chỉ huy có thể chạy tới Cao Xương. Nhưng cái này cũng không có gì. Thang cao đến đâu cũng không thể nào là đẳng cấp của phó tổng quản đường Cam Lương lộ, sẽ chỉ là chức xuông. Đô giám cũng tốt, quản thúc cũng tốt, chỉ là tên tuổi mà thôi. Ở phía Bắc Đại Mạc phạm vi 3000 dặm này, lớn nhất chính là Vương Tuấn Thần hắn. Trên đỉnh đầu không có quan văn khoa tay múa chân, làm hoạn quan giáng quân, qua châu liền một bệnh không dậy nổi, cũng không biết là giả hay là thật, dù sao là không theo tới địa phương quỷ quái này quá mức xa xôi. Nếu không có chút chỗ tốt này, hắn đã sớm nghĩ biện pháp điều trở về. Không biết khi nào An Tây Đô hộ phủ thành lập, khi còn ở Cam Châu đã nói đánh hạ Tây vực phải thành lập, lúc ở Y Châu qua mùa đông, đã có xây dựng mới mà nói. Nhưng bây giờ toàn bộ Tây Châu hồi hộ cảnh đều đã đánh hạ được, vẫn là không có tin tức. Có lẽ Bắc Đình Đô hộ phủ thành lập trước, ai bảo bốn trấn An Tây chỉ lấy về Quy Tư, Tiên Hoa Anh mấy lần bị Toái Hiệp thay thế, lại chỉ có thể tính là nửa Bắc Đình đánh hạ trước. Mặt tướng bái kiến cụ hạt. Quân doanh kế tiếp, tướng Linh Linh quân dùng khẩu âm quái dị, đi lên ân cần thăm hỏi Vương Tuấn Thần. Chương 572. Tú sát tu bồi, 4. Chương 572. Tú sát tu bồi, 28. Mặt tướng Lý Toàn Trung bái kiến cụ hạt. Được rồi, đứng lên đi. Vương Tuấn Thần đi tới, tự tay nâng hắn dậy. Người khác thì thôi, vị Lý Toàn Trung này, Vương Tuấn Thần luôn được đãi ngộ rất hậu hĩnh. Bởi vì hắn là con cháu vương gia Vu Điền Quốc Vương, hơn nữa là đích mạch quốc vương Vu Điền Quốc. Trước khi nước Vu Điền bị diệt quốc, quốc chủ là Bất Chỉ Thị. Trong loạn An Sử, quốc chủ lúc đó vì cưới tông nữ Đại Đường, dẫn quân đi cứu viện Đại Đường, còn được ban thưởng họ Lý. Sau đó là quốc chủ Cao Xương, bởi vì tự cho mình là cháu ngoại của Thiên tử Trung Nguyên, cho nên hơn 100 năm trước, Lý Thánh Thiên còn là Bất Chỉ Tăng U Ba Sai sứ giả vào Trung Quốc, liền xưng hô Thiên tử lúc đó là đại quan gia A Cứu. Vu Điền Quốc 80 năm trước vì Hán quốc diệt quốc. Hai nước giao chiến hơn 100 năm, thù hận đã sâu, hơn nữa tín ngưỡng hoàn toàn khác nhau. Khi quốc gia lật đổ, dưới quốc chủ, quan viên quý thích, cùng với con em dưới trướng, sĩ tốt cùng dân chúng, liền có rất nhiều bỏ quốc chạy trốn xa châu. Khi đó đích mạch của Ý Chỉ Gia cũng cùng nhau chạy trốn, từ đó về sau ở trong Ngọc Môn quan cùng người Hán hốt cư. Chỉ là bọn họ một ngày cũng không quên đi thù nước hận Hán quốc, khi Vương Tuấn Thần lĩnh quân Tây Trinh, chiêu mộ thế gia đại tộc Cam Lương Lộ cùng nhau xuất biên, Ý Chỉ Gia liền chọn 1500 đệ tử trong tộc, để cho bọn họ đi theo Vương Tuấn Thần Tây hành. Hiện tại cộng thêm về sau bổ sung, có hơn 2000 binh mã, là một chi nhân số nhiều nhất trong quân đội không chính quy dưới trướng Vương Tuấn Thần. Lý Toàn Trung chính là chủ soái thống lĩnh chi quân đội này. Tên thật là Bất Chỉ Đạt, lúc ở Cam Châu vẫn luôn dùng cái tên này. Đợi đến khi Vương Tuấn Thần lĩnh quân đánh chiếm Cam Châu, Bất Chỉ Đạt không thấy đâu, lại thêm một Lý Toàn Trung. Nhưng Lý Toàn Trung không phải gia chủ Ý Chỉ Gia mà là trưởng tử, gia chủ Ý Chỉ Gia tuổi tác đã cao, không thể đi theo quân đội nên phái người thừa kế ra, sau này Vu Tranh nếu được Đại Tống thu phục, Lý Toàn Trung sẽ có cơ hội rất lớn thuyết phục triều đình Đại Tống Phục Quốc, chấn giữ biên thủy cho Đại Tống. Có phần tâm tư này, Lý Toàn Trung mọi chuyện đều cẩn thận. Ra trận có can đảm liều mạng, mà ngày thường thì đối với Vương Tuấn Thần rất cung kính, không dám có chút lười biếng được đỡ đứng dậy. Lý Toàn Trung cẩn thận nói, thời điểm cũng không sai biệt lắm, ngươi có phải đang ở trong mặt tướng doanh dùng cơm hay không? Vương Tuấn Thần nhìn sắc trời, gió tuyết đang sen, nhìn không ra thời gian, nhưng từ bụng bên này liền rõ ràng là lúc ăn cơm. Gật đầu một cái, liền đi vào trong doanh, được rồi, hôm nay liền ở bên này. Hắn vẫn rất coi trọng Lý Toàn Trung. Bắt Vu Điền, triều đình không có khả năng thiết lập lưu quan quản Tây vực, chỉ có thể tùy ý dùng thổ quan địa phương, hơn phân nửa sẽ trả lại cho Ý Chỉ Gia. Vu Điền quốc diệt không quá mấy chục năm, còn có người hoài niệm chủ cũ, cũng có Phật tử âm thầm tiềm tàng. Có Ý Chỉ Gia tương trợ, triều đình có thể vững vàng thủ vững Tây vực Nam Cương. Lý Toàn Trung không lập tức theo sau mà cung kính mời thân binh của Vương Tuấn Thần vào doanh. Thân binh của Vương Tuấn Thần rất nhiều là quân y Yiye, hoặc ngược lại, trong đại quân Tây Trình này, quân y gần như đều là thân binh của Yiye, tính mạng của rất nhiều người đều là do bọn họ cứu vãn trở về. Địa vị của Vương Tuấn Thần trong quân ngũ nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không phải hoàn toàn dựa vào vũ lực của Yiye, sau lưng Lý Toàn Trung còn có hơn 10 vị tướng tá, đều đi theo vào trong doanh. Trang phục của những người này có nhiều điểm khác nhau. Từ những trang phục khác nhau này có thể thấy được giữa bọn họ có người Hán, thổ phiên, còn có hồi hột. Mỗi một quân doanh ngoài thành đều như thế. Vương Tuấn Thần và hắn bề ngoài hào sảng khác nhau, làm việc từ trước đến nay đều cẩn thận. Mấy doanh địa đều là lão nhân, người mới phối hợp. Trong doanh trại của Lý Toàn Trung, có mấy nhà là đại tộc hồi hột của Cao Xương, binh lực hơn 800. nhưng dẫn đầu vẫn là Lý Toàn Trung cầm binh Thiên Tam. Trong doanh trại giết 20 con dê, đều đốt lửa lên nướng, mỗi một tòa tiểu trướng đều có thể ăn được mấy khối, ngoài ra, còn có canh thịt ngựa dùng thịt khô nấu, bên trong còn thả cà rốt làm chủ rau, một ngụm canh một miếng bánh mì, lại dùng thịt nướng điều hòa, không có thức ăn nào tốt hơn so với cái này, ngay cả Vương Tuấn Thần cũng ăn như vậy. Trong liệu chính, thịt dê nướng đang sôi sùng sục nhỏ dầu lên lửa, thỉnh thoảng lại bốc cháy liếm dê béo đang chuyển động trên đống lửa. Vương Tuấn Thần dùng dao gọt từng miếng thịt dê, chấm vào mùi hồ tiêu, nếm mùi vị tươi mới khó có được. Nhưng đây chỉ là tô điểm, càng nhiều thời điểm, Vương Tuấn Thần vẫn ngâm bánh mì trong canh thịt, cùng binh sĩ phía dưới nuốt từng ngụm từng ngụm. Chỉ là do tuyết ngoài phòng hủy diệt kế hoạch thân cận của binh sĩ ăn thịt uống canh, Vương Tuấn Thần dùng sức nhai bánh mì. Trong lòng tiếc nuối, đáng tiếc không có rượu ngon. Lúc tuyết rơi, nếu có thể uống một chén tiêu đao tử nóng hổi, đó là hưởng thụ vô thượng. Nhưng bên Tây Vực đương nhiên không có, rượu trắng bên nào cũng có thể bán đi, không ai vì lợi nhuận nhiều hơn mà vận chuyển rượu đến Tây Vực. Hơn nữa Tây Vực bên này còn có rượu nho đặc sản, nhất là cao xương, khí hậu, ánh mặt trời đều tốt, có thể mọc ra nho. Người cao xương từ rất sớm đã bắt đầu đủ rượu nho để uống. Rượu nho Tây Vực danh khí rất lớn, Vương Tuấn Thần nhớ rõ sau khi hắn vào Tây Vực, liền chuyên tìm rượu nho uống, vừa ngâm bồ đào rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc giục. Nhưng để cho Vương Tuấn Thần xem, rượu nho cao xương sản xuất ra một không lọc, hai không trứng cất, có thể nhạt méo da chim. Rượu nho Tây Vực, ở trong mắt người Tống ăn uống tinh xảo, cũng chính là màu sắc đẹp mắt một chút, trông thì ngon mắt. Không có rượu làm bạn, ăn cơm sẽ rất nhanh, thời gian một khắc đồng hồ, ngay cả chén cũng thu dọn sạch sẽ. Tuân hạt. Sau khi ăn no nê, Lý Toàn Trung nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Thần, quân ta ở mặt man, không biết phải đợi bao lâu. Chờ tuyết ngừng rơi, lại tính toán tiếp. Vương Tuấn Thần không tham, hắn còn chưa nghĩ tới bằng quân lực trên tay đi tấn công Hắc Hán quốc. Quân lực kém quá xa, Hắc Hán có kém cũng là vạn thừa quốc, trong tay mình thì sao, đợi đến khi viện quân Đường Cam Lương chạy tới Cao Sương, tổng số cũng sẽ không có quá nhiều. Hiện tại chương 1471 càng nhiều người đi tấn công Sơ Lặc. Đầu tháng 9 tuyết rơi, ở chân núi phía Bắc Thiên Sơn quá bình thường, thấy nhiều rồi, cũng không có tâm tư đi quan tâm khí hậu trên trời. Nhưng nếu như hôm nay chân núi phía Nam Thiên Sơn, tháng 9 tuyết rơi, vậy tình huống chân núi phía Bắc sẽ như thế nào? Hôm nay mùa đông này, không biết có bao nhiêu người không tiếp tục nổi nữa. Đi tấn công Sơ Lặc, chính là đi cấp lương thực. Hơn nữa trong thông linh tuyết tan muộn, ít nhất có thể cho Vương Tuấn Thần thêm một tháng thời gian. Đương nhiên phải đánh. Bắt được Sơ Lặc, hướng Tây chính là thông lĩnh. Chỉ cần lấy đại quân chấn thủ ở chỗ này, đối mặt với Hắc Hãn quân vượt núi băng đèo mà đến, còn chưa mở trận đã thắng một nửa. Cho dù Lý Toàn Trung không đề cập tới, hắn cũng phải đánh. Về phần Hắc Hãn quốc có phải là Hắc Hàn quốc sẽ hướng đại tống phái sứ tiết đòi công đạo hay không, Vương Tuấn Thần cũng không để ý nhiều như vậy. Sau lưng hắn là có người. Nhưng mà, Hắc Hãn quốc hội sẽ không bị động có thể nói không tốt. Có thể đánh xuống cương thổ lớn như vậy, sẽ không nhìn thấy ý nghĩa của Sơ Lặc cùng Vũ Điền. Nửa tháng sau, Hắc Hãn quốc tập hợp 3 vạn đại quân ở Sơ Lặc, không để ý tuyết động trên đường, lao thẳng về phía bộ đội của Vương Tuấn Thần. Suy đoán trước đó thành hiện thực, Vương Tuấn Thần cũng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó liền hưng phấn lên, lại muốn đánh trận. Chương 573. Tú sát tu bồi, nam. Chương 573. Tú sát tu bồi, 29. Nhà ở chính sự đường không biết mấy năm không có xây. Nhà giàu sang đều vội vàng đổi cửa sổ bằng giấy dán lụa trắng thành cửa sổ thủy tinh, nhưng đường đường là trung tâm chính trị của đế quốc Đại Tống, ngay cả giấy dán cửa sổ cũng bị phá. Hàn Cương ngồi ở phía dưới, gió lạnh từ cửa sổ bên cạnh thổi vào người hắn. Nhờ nó mà không khí trong phòng không bị đè nén khiến Hàn Cương tỉnh táo lại, có thể tiếp tục thuyết phục vị tể tướng cố chấp trước mắt này. Chuyện có liên quan đến nghị luận của bưu cục, Hàn Cương mặc dù đã viết xong tấu chương, chuẩn bị đưa lên, nhưng hắn cảm thấy chuyện này cần phải liên lạc với chính sự đường là không thể tránh khỏi. Để tránh sau này tranh cãi trên triều đình, vẫn là thông báo trước một phen. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Hàn Giáng sắp trở thành người tàn hình, lại tỏ thái độ phản đối đầu tiên. Ngọc Quân, bưu dịch không có ý xấu, nhưng ngươi có nghĩ tới, hàng năm phải chi thêm lương thực tiền bạc không? Thật ra không nhiều hơn bao nhiêu, còn nhiều hơn bao nhiêu? Theo như tính toán của Ngọc Quân ngươi, mỗi một hương đều phải là một trạm dịch. Tài kế triều đình làm sao còn có thể chống đỡ nổi? Tướng công hiểu lầm rồi. Dịch trạm là quan viên đưa đón, cho nên cần người phải ngựa, bao ăn bao ở mà khách sạn quê chỉ để ý thu thư đưa tin lui tới giữa huyện và xã. Một người, một con ngựa là đủ rồi. Đại Tống 1800 huyện, cho dù mỗi huyện 10 huyện, thiên hạ cũng chỉ có 1.8 vạn nhà ở nông thôn. Một người ở nông thôn một ngày hai ngày có thể có bao nhiêu thư, một gói quần áo thì chứa, phiền toái bao nhiêu chứ? Vậy trong huyện, trong châu, giữa đường thì sao? Những nơi này một người là đủ rồi sao? Trong huyện, trong châu, giữa đường, có thể mượn trạm dịch hiện có. Nếu có thể đưa văn hàm quan phủ, đưa một chút thư dân gian, cũng chỉ là tiện thể mà thôi. Khá lắm chỉ là tiện thể, Ngọc Côn ngươi có biết hộ khẩu thiên hạ 2.000 vạn, mỗi ngày có bao nhiêu thư muốn gửi không? Vậy không phải là vừa hay sao? Thư tín nhiều, thu nhập của triều đình cũng cao, cũng có thể sử dụng càng nhiều nhân thủ mà không tổn hại tài kế triều đình, càng không thể chiếm đoạt công hàm vận chuyển quân chính thư riêng vốn không nên chiếm tiện nghi của triều đình. Hàn Cương cười mang theo trâm trọng, phàm là trọng thần đều có kinh nghiệm mượn cửa hàng đệ trình thư riêng, đây đều là bí mật ngầm hiểu lẫn nhau. Hơn nữa luận lộ trình xa gần, tiền bưu điện xa xôi tới ngàn dặm, chỗ gần thì 10 văn. Phí bưu điện như vậy thật ra không tính là nhiều, so với nợ nhân tình ít hơn nhiều. Trong thôn không quản, trong bưu điện xã có hòm thư của các thôn, thư của thôn nào thì để trong hòm thư. Trên đời này không có thôn nào ngăn cách như thế, nếu thật sự ngăn cách như thế, cũng không cần gửi thư thu thập, chỉ cần trong thôn có người đi đến trấn trên xã họ, thuận đường là có thể mang thư trở về. Thư cũng như thế. Chợ xã, cũng có người gặp đủ loại chuyện, cũng có một tuần một lần, hai lần, đưa thư cũng rất tiện lợi. Hoàn toàn không cần triều đình tốn thêm một văn tiền. Hàn Cương không trông cậy vào chính quyền có thể xuống thôn. Với năng lực quản lý của thời đại này, có thể đến hương trấn đã là không tệ rồi, sao có thể đưa thẳng vào trong thôn? Nếu là nơi phát thư từ xã, khi lát binh lên huyện thu phát thư tín, người tới gửi thư thì làm sao bây giờ? Nói là một, kỳ thực chính là một hộ gia đình, cũng không phải ra trận, chẳng lẽ chỉ có thể làm việc cho Nam Ninh? Con cái trong nhà, hồn gia, cha mẹ, chẳng lẽ hỗ trợ thu tiền thu thư cũng không biết? Trong dịch quán, quét dọn gian phòng chẳng lẽ đều là dịch binh? Còn không phải có gia quyến giúp đỡ? Vẫn là nói về chi tiêu của bưu điện quê đi. Hàn Giang nói, tính toán rõ ràng rốt cuộc cần bao nhiêu tiền lương. Trong thành thu phát thư dễ nói, thư không nhiều, cứ để cho người của dịch chuyển chạy nhiều, cùng lắm thì điều mấy xương binh vào. Nếu tin nhiều, càng có thể mượn dùng bưu phí để sắp xếp nhân thủ. Nhưng ở thôn trang thiết lập bưu điện, chẳng khác gì là công lại trưởng chú ở thôn quê, chuyện này ở trong triều không có tiền lệ, các tể phụ đều muốn hỏi rõ ràng. Hàn Cương toán tính cho Hàn Giang nghe, một người một ngựa, một tháng chỉ cần một quan tiền, cộng thêm hai bó cỏ, một thạch lương thực. Cái này đã xem như nhiều rồi. Xương quân một tháng mới lấy 500 văn tiền, một tháng trước sau như một đã là cấp bậc của cấm quân rồi, hơn nữa cũng giống như cấm quân còn có khẩu phần lương thực. Dịch mã cũng có cỏ khô. Chỉ cần bọn họ có thể cách 1-2 ngày đi huyện một chuyến, đi đưa tin. Thiên hạ 1.8 vạn bưu điện, một tháng triều đình chi không quá 1.8 vạn quan, 1.8 vạn thạch, 3.6 vạn bó cỏ. Phân tán đến mỗi huyện, 10 quan tiền, 10 thạch gạo, 20 bó cỏ mà thôi. Một năm, chính là 100 vạn. Là hơn 20 vạn quan tiền, hơn 20 thạch lương, hơn 40 vạn bó cỏ. Hàn Cương từ chính đạo hơn. Cỏ là cỏ, tiền là tiền, lương thực là lương thực, phải tách ra. Hàn Cương nhất quán phản đối đem tiền, lương, bạc, lụa, cỏ, những loại thuế má khác nhau này đều hợp nhất nói với nhau. Thường xuyên nói 1 vạn thuế má, đại bộ phận đều không phải là tiền, mà là lương thực, cỏ khô, đơn vị là 2 bó quan thạch. Nhưng mà thống kê thuế nhập như vậy, chỉ là trên công báo trình báo cho thiên tử và các tể phụ xem, đều là sổ sách chi tiết chân chính. Hàn Giáng làm một chuyện, thuần túy không có thành ý nói chuyện. Rất ít sao? Lão phu biết, Ngọc Côn ngươi là theo dõi phần tiền tiết kiệm được sau khi bãi binh quan Tây. Nhưng bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm, sau khi đưa cho ngươi, những người khác làm sao bây giờ? Đều là muốn dùng tiền. Mấy ngày trước, tiết sư chính lại tới, nói muốn tăng tốc độ tu sửa quỹ đạo, nhanh chóng sửa chữa đường sắt kinh đô. Nhưng hiện tại quốc khố trống rỗng, thật vất vả mới có thể tích trữ một chút, nơi nào có thể tùy tiện tiêu xài ra ngoài. Hàn Giáng không nói đạo lý, thái sắc, tăng bố mấy vị nghe xong, không có ý hóa giải. Hàn Cương xem như xác định, quả nhiên vẫn là thiên kiến bệ phái đương nhiên, đây càng là bởi vì quyền khống chế hệ thống dịch trạm ở trong tay Xu Mật Viện. Hệ thống dịch trạm tướng quân mở rộng đến dân gian, làm sao giới định phạm vi chức quyền Xu Mật Viện? Đây là vấn đề chư công Đông phủ đầu tiên phải cân nhắc. Hàn Giáng hắn có thể không quản chuyện, có thể làm tự phật, nhưng hắn sẽ không để quyền lực của chính sự đường bị Xu Mật Viện xâm chiếm. Hàn Cương cũng hiểu được điểm này, mới ở chỗ này phí hết môi lưỡi giải thích với Hàn Giáng. Hắn không có khả năng hy sinh lợi ích của Xu Mật Viện, tức đoạt quyền quản lý của hệ thống dịch chuyển từ Xu Mật Viện chuyển cho chính sự đường. Hàn Cương nếu làm như vậy, Hàn Giáng lập tức có thể gật đầu, nhưng cái giá phải trả chính là Trương Kiệt, Tiết Hướng và Tô Tụng sẽ tức giận, nếu quan hệ tốt sẽ bị thua thiệt. Chỉ là làm sao để thuyết phục Hàn Giáng làm tể chấp Đông phủ, khó khăn ở chỗ này. Kết quả xấu nhất chính là đi tranh luận trên triều đình, cùng chính sự đường kéo xuống mặt mũi đến tranh đoạt quyền khống chế biểu chính. Khi đó, chính là thông qua cho hoàng hậu, các tướng công môn hạ trung thư không đồng ý, vẫn là hưởng công. Ngọc Côn vẫn là từ từ sẽ đến. Thái Sắc cũng nói, tăng bố, trương quân cũng không tranh bảo, chỉ nhìn Hàn Giáng, Thái Sắc có kẻ mặc cả với Hàn Cương. Tướng công minh giám, chỗ tốt của biểu chính dịch chuyển ra là có sẵn. Hàn Cương nói xong, ánh mắt đảo qua trên mặt Hàn, Thái, Tăng, Trương, muốn chờ mình ra giá, cũng phải nhìn xem chính mình đi qua là làm thế nào buôn bán. Thứ nhất, trong thành, các hộ dân đóng cửa, cửa ngõ, sau này trong thành quản lý cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Mà trại binh đưa tin, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, việc lớn việc nhỏ đều có thể thuận đường nhìn, nghe. Nơi đóng quân ở nông thôn, cũng có thể giám sát nông thôn. Trong thôn, trong thành đều có thai mắt đáng tin cậy, không lo sinh ra thai mắt, bất ngờ không kịp đề phòng. Tăng bố những mày, bưu điện quê thật sự trở thành thai mắt của triều đình, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều bị người ta tìm hiểu, viết mật báo, ai chịu nổi? Trong kinh thành đã có hoàng thành ti, chẳng lẽ trong xã còn có một người? Thứ hai, có nơi gửi thư hương, chính lệnh của triều đình và quan phủ có thể đến thẳng nông thôn. Nếu có chiếu lệnh, công văn, không cần lo lắng làm chuyện xấu cho tư lại gian xảo. Những điều này đều là nên nói cho thiên tử nghe, mà không phải nói cho tể phụ nghe. Thiên tử sẽ lo lắng thượng tình không thể truyền đạt, hạ tình không thể truyền lên trên, nhưng lo lắng như vậy, trong lòng tể phụ phải đối chết lại đối chết. Hai cái mới ra miệng. Hàn Giáng, Thái Sắc vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt lại đều âm lanh xuống. Hàn Cương nói, căn bản không phải ra giá, mà là uy hiếp. Hôm nay có thể ngăn cản thiết lập bưu cục, nhưng chỉ cần thái thượng hoàng hậu cùng thiên tử bên kia tồn một phần tâm, ngày sau sớm muộn gì cũng sẽ thiết lập. Hiện tại ngăn cản cũng vô dụng. Thứ ba, là báo chí đưa tới. Hàn Cương tựa hồ không thèm để ý chút nào, báo nhanh hiện tại chỉ bán ở trong thành, nhiều nhất cũng chỉ là Khai Phong, Tưởng Phủ, Lưỡng Xích huyện. Mà ở ngoài kinh thành, lại không có bao nhiêu người mua, Đường Phủ Khai Phong cũng không phổ biến. Nhưng sau khi có bưu chính, có thể đưa đến trong thôn bán, nếu một thôn phú hộ mua 1-2 phần, vậy quanh kinh thành lại có bao nhiêu hương trấn, thôn trang, lại sẽ có bao nhiêu người mua. Ở trong đó, bưu chính cũng có thể chia sẻ không ít. Đây là uy hiếp. Cầm tôn thất, quý thích cùng thương gia giàu có trong kinh thành đến uy hiếp người. Tăng bố Hàn nghiêm mặt hỏi, Ngọc Côn nói đến những thứ này, cũng bao gồm tự nhiên. Hàn Cương gật đầu, không chút kiêng kỵ, tuy là việc công, nhưng Hàn Cương cũng có chút tư tâm. Sắc mặt của đám người Hàn, Thái càng khó coi hơn vài phần. Tăng bố đô bất ngờ muốn Hàn Cương thừa nhận ngay mặt. Trước đó là đem bưu chính xem như việc công đến thảo luận, dùng thái độ công việc công sự là có thể bù đắp lại. Nhưng Hàn Cương hiện tại nói rõ là việc riêng, ngược lại không dễ làm, hắn đã vươn tay, ai dám cứng rắn đem tay hắn đẩy ra. Nhưng bị người ta bức hiếp như vậy, trong lòng ai có thể thoải mái? Bọn họ đều là người phụ trợ triều đình cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào cũng nịnh nọt như chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng mà truyền thông bưu chính thật sự muốn trải rộng ra, điều hành ở giữa lại tương tự với vận chuyển quỹ đạo. Trước khi đắc tội với tất cả mọi người, Hàn Cương đã chuyển chủ đề một cách thành thạo. Bây giờ chỉ có liên tiếp với tuyến đường chính của quân muốn, chờ sau khi có chi nhánh liên quan đến tuyến đường chính, truyền thông bưu chính hoàn toàn có thể mượn quỹ đạo để chuyển vận. Chi nhánh. Trong lòng Thái Sát nảy dựng, nói, triều đình nào có phần tài lực này? Có can tuyến quốc gia, mà chi tuyến có thể thuộc về tư gia sở hữu. Hàn Cương mỉm cười, đường dây có trải càng nhiều, mới càng có thể phát huy tác dụng vượt qua thủy vận. Triều đình nếu không làm được, gia đình sĩ quan sẽ phân ưu cho triều đình. Hàn Cương nguyện tấu rõ việc này với Thái Thượng Hoàng hậu và Thiên Tử trước. Nửa canh giờ sau, thị vệ canh giữ ở ngoài sảnh, kinh ngạc nhìn bốn gã tể phụ trong chính sự đường đưa Hàn Cương ra ngoài công thính, bầu không khí lại hòa thuận lạ thường. Chỉ là sau khi bước ra cửa, thần sắc Hàn Cương lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Làm sao vậy, Ngọc Côn? Thấy Hàn Cương đột nhiên dừng bước ở cửa ra vào, Hàn Giáng hỏi. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, tuyết rơi rồi. Sớm như vậy, còn chưa tới tháng 10. Hàn Giáng kinh ngạc bước ra cửa, từ trong mây rơi xuống như có như không, thật đúng là có chuyện. Sáng hôm nay nhìn sắc trời đã không đúng, quả nhiên là có tin tức. Phủ Khai Phong bên kia không biết chuẩn bị thế nào rồi. Cũng không cần báo lên trên nói mấy chục người ven đường bị đông chết. Trường hợp nói, cũng không đến mức. Ngược lại là phòng cháy phải cẩn thận. Năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Tình hình Vương Bắc có thể còn tệ hơn. Thần Vũ Quân và Linh Vũ đều là vùng đất mới, cũng không biết quá đông có chuẩn bị trước hay không. Tăng Bố nói, lại nhìn về phía Hàn Cương. Hàn Cương lo lắng hơn là Vương Tuấn Thần ở Tây vực. Trung Nguyên đã có tuyết rơi, tình huống bên kia sẽ chỉ càng tệ hơn. Gặp phải trời đông giá rét đến trước thời gian, vừa mới thu phục cương vực mới thì càng khó ổn định lại. Hơn nữa đến biên cảnh Tây Châu hồi hột, Hắc Hán quốc chính là kẻ địch. Muốn xác định biên giới, không phải dựa vào đàm phán, mà là dựa vào đao thương để giải quyết. Trong ngoài đều là địch, không biết Vương Tuấn Thần còn có thể chú ý được sao? Chương 574. Từ Dung Hành tiểu ngự và chúng, 1. Chương 574. Từ Dung Hành tiểu ngự và chúng, 1. Tây tuổi đã trẻ xong đang cháy trong lò sưởi. Lửa cháy rất vượng, làm cho lều trại ấm như ngày xuân. Vương Tuấn Thần ngồi xếp bằng trên đệm da dê, bên cạnh đống lửa, tướng ta dưới trướng ngoại trừ mấy người canh giữ bên ngoài, còn lại đều ở trong trướng. Mò ngựa thế nào rồi? Vương Tuấn Thần hỏi một tên cấp dưới. Chiến mã đều khoác thảm, chỗ gió trên cũng chất tuổi chắn gió. Vương Tuấn Thần lại hỏi mấy tên bộ tướng, an bài của mỗi doanh địa đều na ná nhau, Tây Mãn bại Hàn, bố trí như vậy đã gần như xong rồi. Tuổi tuổi đâu? Còn có nhà nào không đủ? Đủ dùng là đủ, bất quá trung quy sẽ không ngại ít. Tuổi qua mùa đông, vẫn là càng nhiều càng tốt. Sau khi đánh với Hắc Hán nhân, có rất nhiều thời gian đi đốn tuổi. An bài phòng cháy làm như thế nào? Đám tuổi ở gần tường trại đều đã rời ra phía sau rồi. Vương Tuấn Thần hỏi từng chi tiết về việc ngăn địch, không hề cảm thấy mất kiên nhẫn vì chuyện vụn vặt. Trước khi khai chiến, đã chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước đó từng có bộ tướng dứt khoát từ bỏ mặt man, thối lui đến bày tỏ. Loay hoay là thung lũng, bốn phía là núi vây quanh, dễ thủ khó công, hơn nữa có đồng cỏ, rừng cây, suối nước nóng, cùng với mỏ than đá vừa mới khai quật ra, thủ ở chỗ này qua mùa đông, không bao lâu nữa, Hắc Hán quân sẽ tự thối lui. Nhưng Vương Tuấn Thần cự tuyệt đề nghị này. Hắn tuy từng cân nhắc lui về loa ngoài mùa đông, hơn nữa cũng xác thực làm chuẩn bị, nhưng mồ hôi đen đã xuất binh, hắn ý theo kế hoạch rút về loa ngoài, lại chính là lâm trận bỏ chạy. Tây vực mặc dù mới định, lòng người hồi hột lại chưa định. Lâm địch lùi bước, quân đội dưới trướng hắn có khả năng tan rã rất lớn. Vương Tuấn Thần có thể lấy binh lực ít ỏi chinh phục Tây vực, dựa vào dũng khí thẳng tiến, tuyệt không lùi bước, cùng với thắng lợi bách chiến bách thắng lợi. Đại Tống sau lưng phân lượng tuy nặng, nhưng cũng so ra kém Thần Tí cung trên trán càng có thể thuyết phục người ta. Nếu như Đại Tống đã cắm rễ ở Tây vực mười mấy năm, mấy chục năm, Vương Tuấn Thần có thể tiến thoái tùy tâm, muốn đi thì đi, không lo lòng quân dung chuyện. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể có chút lùi bước. Hơn nữa từ Mạt Man có đường có thể nối thẳng với Quy Tư ở Sơn Đông. Bình thường con đường từ Cao Xương tới Mạt Man đều dọc theo Yên Tư, Quy Tư, Loa Đại Khái nói một đường. Nhưng sau khi đi qua Quy Tư, nhảy qua Loa Đại Khái cũng có thể đến Mạt Man, thậm chí có thể nói lộ trình ngắn hơn. Chỉ là bởi vì ven đường là hoang mạc dài đến mấy trăm dặm, là đi lại bên bờ đại mạc. Cho nên đại quân bình thường sau khi rời khỏi Quy Tư, vẫn sẽ lựa chọn đi về hướng bắc, tiến vào Tung Lũng Bãi Tha Ma này, lại chuyển hướng tây, rời núi vào Mạt Man. Đội ngũ càng nhiều nhân mã thì càng phải chọn lộ tuyến trong núi này, có nước tạo thành nhâm tuyến, không phải đi ở biên giới đại mạc có thể so sánh. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Hắc Hán quân không thể phân ra một chi thiên sư, nhảy qua Loa đi tấn công Quy Tư. Hiện giờ Quy Tư vừa mới quy thuận, quân Long vô thủ, căn bản không chống cự được công kích của Hắc Hán quân. Đến lúc đó Hắc Hán quân hai đầu một chặn, quan quân canh giữ ở Loa Âm Cốc chính là cá trong chậu. Vương Tuấn Thần không muốn trở thành trò cười của hậu thế. Hơn nữa từ trong lòng hắn, càng không có ý nghĩ còn chưa động thủ đã lui lại. Chỉ là nhiều người một chút mà thôi, nhưng hắn lúc nào lại sợ nhiều người của địch quân. Nhưng Vương Tuấn Thần cũng không có ý khinh thường đối thủ. Trước đó quân xâm lược lấy nhẹ Hắc Hán Bắc Thượng, chỉ cần đối phương bất ngờ không kịp đề phòng, lần này xuất binh, khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng, điều động binh mã, tất nhiên là có thể vận dụng cực hạn. Thám báo mang về tin tức người mồ hôi đen xuất binh không dò xét được binh lực của đối phương, mấy hậu duệ quý tộc của Cao Xương hồi hột đoán chừng số lượng xuất binh của Hắc Hán quốc khoảng 3-4 vạn, bờ đà hắn còn phải đề phòng huynh đệ phía tây của hắn. Mà dọc theo con đường thủy thảo từ Sơ Lạc đến Mạt Man này, binh lực có thể ủng hộ cũng rất khó vượt qua 5 vạn. Hỏi thăm tình huống chuẩn bị, đem nhiệm vụ hôm nay bố trí xuống dưới. Các tướng tái nhau nhau tán đi, từng người trở về doanh. Vương Tuấn Thần liền nổi giận, uống hai chén trà nóng, xốc lên trướng đồng, đi ra ngoài. Trước mắt một mảnh trắng thuần, sông núi bình lục đều bị tuyết động bao trùm, không có kiểu diễm được bọc trong màu bạc, chỉ có lạnh lẽo khắc nghiệt. Từng đỉnh doanh trướng phân bố trên cánh đồng tuyết trắng, tụ thành bốn doanh trại. Theo địa hình mà bốn lượn tường trại, đem doanh trại bao vây ở bên trong. Bốn doanh trại chia làm bốn hướng đông nam tây bắc mặt Man Thành, dựa vào tường thành xây dựng. Chủ trướng của Vương Tuấn Thần nằm ở phía nam mặt Man Thành. Nhưng Vương Tuấn Thần sai thủ quân dọc theo tường thành đào chiến hào, đồng thời dùng chiến hào đào đất lên, bên trong dựng lên một bức tường ngựa. Hơn vạn nhân mã dưới trướng Vương Tuấn Thần, không có ý định trốn trong tường thành. Trong thành cất giữ lương thảo, cùng với ngựa không dùng được, do 500 hán quân trông coi. Mà chủ lực đại quân đều là lấy tường thành làm chỗ dựa, ở bên ngoài chuẩn bị một vòng công sự phòng ngự. Bốn chỗ ngồi ở doanh lũy gần ngoài thành, phối hợp quân coi giữ trong thành, đây mới là hệ thống phòng thủ thành trì sơ bộ hoàn thiện. Thời tiết tuy rằng trở nên lạnh lẽo, nhưng địa khí vẫn ấm, đào đất đào hố dễ dàng hơn rất nhiều so với mùa đông. Trong quân Vương Tuấn Thần không thiếu cốt sắt, có công cụ vừa tay. Vài ngày tiếp theo, hai chiến hào một nông một sâu xuất hiện ở bên ngoài doanh trại. Đến gần 2 ngày, nhiệt độ không khí hạ xuống điểm đóng băng, chỗ tối băng tuyết không tan, còn muốn đào hố khó khăn hơn rất nhiều. Đương nhiên, độ khó này bây giờ là ở bên người mồ hôi đen. Vương Tuấn Thần đi vòng quanh thành một vòng. Một kỵ binh cưỡi lạc đà dừng lại ở cửa doanh địa, từ xa nhìn thấy Vương Tuấn Thần liền chạy thẳng tới. Cách ba trượng đã bị thân binh của Vương Tuấn Thần ngăn lại. Vương Tuấn Thần đi qua, tên kỵ binh kia quỳ một gối xuống, bẩm báo nói: "Tẩm quản, du kỵ phía trước hồi báo. Tiền phong của Hắc Hãn đêm qua hạ trại ở Hồ Đồng Lâm phía nam 140 dặm." Vương Tuấn Thần nghe vậy tinh thần chấn động. Người mồ hôi nhễ nhại này rốt cuộc đã tới. Có từng thăm dò được bao nhiêu binh mã không? 1023, đều là cưỡi ngựa, có khôi giáp chiếm hơn phân nửa. Đánh cờ đỏ, chỉ là cờ hiệu xem không hiểu. Có thể làm tiên phong, tất là tinh nhuệ. Cũng không cần xem hiểu cờ xí của bọn họ. Thấy kỵ binh truyền tin không thể đưa ra nhiều tin tức hơn, Vương Tuấn Thần phất tay bảo hắn lui ra, lại gọi thân binh tới, đi thông báo cấp doanh. Tiền phong tặc quân đêm qua hạ trại ở 140 dặm phía nam hồ đồng rừng. Thân binh tiếp lệnh liền muốn đi, nhưng thân tướng dẫn đầu lại dừng chân, hỏi: "Tầm quản, là mời tướng quân các nhà đến nghị sự. Để bọn họ biết có chuyện này là được rồi, đều an tâm làm việc, không cần phải hoang mang rối loạn. Đến tối lại tới nói chuyện như thường lệ." Lông tơ thô ráp, làm cho người ta xem thường. Vương Tuấn Thần không cảm thấy cần phải khẩn trương như vậy. Tiền phong đến phía nam 140 dặm, bỏ thời gian thám báo báo tin, ước chừng 2 ngày sau có thể vào thành. Mà thám báo người mồ hôi đen, nhanh thì tối nay, chậm thì buổi sáng ngày mai, nên tới đây là ngày thứ 19 người mồ hôi đen xuất binh. Tiền phong của hắn muốn đến dưới thành còn cần 2 ngày, về phần chủ lực chí ít 3 ngày đối với tốc độ hành động của người mồ hôi đen, Vương Tuấn Thần khịt mũi coi thường. Với hành quân bình thường mà nói tốc độ này không tính là chậm, nhưng trước mắt lại là công địch, đương nhiên phải lấy nhanh làm trên đổi lại là Vương Tuấn Thần, đầu tiên hắn sẽ không lựa chọn tiến binh vào mùa đông. Cũng không phải quân tình khẩn cấp, không cần phải mạo hiểm xuất binh. Nhưng một khi đã xác định xuất binh, tất nhiên sẽ chọn phái khinh binh tấn công trước, để cho địch nhân không thể an tâm xây dựng doanh lũy, chủ lực đuổi theo ở phía sau, liền có thể một lần hành động phá địch, đây là chiến pháp quen thuộc của Vương Tuấn Thần. Lúc trước sau khi tấn công Bắc đỉnh, dùng 800 kỵ binh nhanh chóng gấp rút chi viện. Đợi đến khi đánh bại đại quân Quy Tư đến chi viện, lại không chút chỉ hoãn một đường tẩy tiến, thừa dịp người hồi hột còn chưa kịp phản ứng, đem toàn bộ trọng trấn như Quy Tư, Yên Thiền, Mặt Man như đánh hạ. Công địch như cứu hỏa, chần chờ một lát, kẻ địch có thể làm tốt phòng bị rồi, khi đó, không biết sẽ có bao nhiêu tổn thất vô vị. Vương Tuấn Thần suy bụng ta ra bụng người, vốn tưởng rằng Hắc Hãn quân sẽ đi nhanh hơn một chút. Bởi vì vấn đề khoảng cách giữa hai nơi, Vương Tuấn Thần thu được tin tức Hắc Hãn xuất binh, Hắc Hãn quân xuất binh đã 7 ngày. Lúc ấy Vương Tuấn Thần dự tính, thời gian lưu cho hắn nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngày, ít nhất có thể chỉ có 5 ngày. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn phủ định quyết tâm thu hồi Loa Bãi mới có thể hạ nhanh như vậy. Lòng người bất định, rút quân không thể nhanh. Nhưng sau lưng bị người ta đuổi theo, vạn nhất đuổi tới thì làm sao bây giờ? Thua không rõ ràng, đó mới gọi là oan uổng. Nhưng cho dù chỉ có 5 ngày, chuẩn bị ngăn địch cũng đủ rồi. Không cần vội vàng rút quân, Vương Tuấn Thần ngoại trừ điều động một bộ phận nhân mã, cũng trưng tập tinh tráng bản địa đến chỉnh đốn doanh lũy, càng thuận lý thành trương bắt đầu vườn không nhà trống. Thời gian từ ngày trôi qua, Vương Tuấn Thần vận dụng chiến lợi phẩm, vơ vét sạch lương thực và tinh tráng của người hồi hột, cũng an bài một đám phụ nữ và trẻ em lui về phía sau. Khi phát hiện người mồ hôi đen chậm chạp không đến, hắn thậm chí còn có thời gian thanh trừ tất cả cư dân không tin Phật giáo của Mặt Man. Về tín ngưỡng, Vương Tuấn Thần không kỳ thị. Tin cái gì cũng tốt, chỉ cần nghe lời là được. Chỉ là muốn thu phục lòng người của Lam Nhân, không có biện pháp nào đơn giản dễ dàng hơn công kích tử địch của bọn họ. Muốn phân rõ tín ngưỡng vẫn là rất dễ dàng. Bởi vì hai giáo trên 100 năm báo thủ, vùng Mặt Man gần biến cảnh, ngược lại tìm không thấy mấy tín đồ đại thực giáo. Tán bố ở trong giáo chúng Phật giáo, dễ thấy giống như là dê đen trong cừu trắng. Tổng cộng hơn 200 người, tất cả đều mang theo khẩu phần lương thực chỉ đủ 10 ngày, bị xua đuổi xuôi nam. Nếu nhiều hơn một chút thì tốt rồi. Vương Tuấn Thần nói với người khác. Nếu có 1 vạn 2 vạn, còn có thể tiêu hao thêm một ít khẩu phần lương thực của Hắc Hãn quân. Đáng tiếc chỉ có hơn 200 người, chỉ có thể coi như chào hỏi, thuận tiện thúc giục Hắc Hãn nhân đi nhanh hơn một chút đợi làm xong tất cả, lại nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày, lúc này người mồ hôi đen mới khoan thai đến muộn đối thủ như vậy, Vương Tuấn Thần không để vào mắt lắm. Nhưng nếu đã tới, vợ kịch chuẩn bị nhiều ngày cũng coi như mở màn. Sau giờ ngọ ngày hôm sau, tiểu đội thám báo bên ngoài bắt đầu bị công kích. Du kỵ binh phái ra đi dò xét con đường phía nam, chính diện giao phong với khinh kỵ binh người mồ hôi đen. Theo chủ lực Hắc Hãn quân không ngừng hướng bắc gần, áp lực mà bọn thám báo phải thừa nhận càng lúc càng lớn. 2-3 ngày xuống dưới, thương vong rất nặng. Chạm được hơn 30 thủ cấp, mà thám mã không thể trở về, cũng có hơn 10 người. Tỷ lệ trao đổi như vậy, từ lúc tấn công Cam Lương bắt đầu, cũng rất ít có. Nhưng thực lực của quân địch cũng đã thăm dò rõ ràng. Thám báo có được kính thiên lý, cùng một khoảng cách, độ quan sát xuất sắc hơn nhiều so với thám báo bình thường. Mấy ngày điều tra vũ lực, xác định số lượng quân địch. Trong 3 vạn đến 4 vạn, cờ hiệu không đồng nhất, nhưng số lượng tinh binh trong đó không ít. Theo thám báo đi theo, trong đó người tinh nhuệ nhất tên là Cổ Lạc Mỗ, đều là tổng quân từ nhỏ, theo Khả Hãn Hắc Hãn Nam chinh bắc chiến. Vương Tuấn Thần không biết bọn họ so với kỵ binh khiết đan là mạnh hay yếu, nhưng nếu đã ra trận nhiều năm, lại đi theo Khả Hãn chinh chiến, luôn có chút năng lực. Tiếng kèn đù vang lên từ phi thuyền bay lên trời, trong ánh nắng ban mai, bình nguyên màu trắng bị màu đen che lấp, Hắc Hãn quân rời khỏi đại doanh một ngày trước dừng chân, hướng về phía Mạt Man thành như hồng thủy vào tới. Mặt đất phảng phất đang rung động, ngay cả trong gió cũng mang theo tiếng vang gót sắt lay động. Vương Tuấn Thần giơ lên trường kiếm ngự tứ, mở doanh, nên kích. Chương 575. Thứ dung hành tiểu ngự vật chúng, 2. Chương 575. Thứ dung hành tiểu ngự vật chúng, 2. Mộ Bách Nhiệt khắc đứng trên vọng lâu. Quân địch khắp núi đổi chiếm đầy tầm mắt của hắn. Như mây đen bao phủ nửa mặt đất phía nam, trải rộng trên mặt tuyết. Chân mềm không chống đỡ được thân thể, hầu như đã quên hô hấp, cả người khẩn trương phát run. Trước giờ hắn chưa từng ra chiến trường, chỉ là quân Hán trải qua Yên Loan được chiêu mộ vào trong quân. Bởi vì nhà hắn là đại tộc địa phương, mà hắn chính là con trai của tộc trưởng. Lần giao chiến trước đó với Hắc Hãn nhân, hắn vừa vặn ở phía sau. Chỉ nghe nói Hắc Hãn nhân đánh bại quân Hán trước mặt, sau đó chính là bị an bài đi kéo thi thể. Chiến đấu phát sinh ở bên bờ sông, khi Mộ Bách Nhiệt khắc đi vào chiến trường, chỉ có thi thể, ngay cả quần áo cũng bị lột sạch, sau khi bị chặt đầu, nổ ngang lộn xộn bị ném trên mặt đất. Máu nhuộm đỏ đất đai, chảy vào trong sông. Mộ Bách Nhiệt khắc cố nén sợ hãi, cùng một đám đồng bạn đem thi thể chôn ở nơi cách xa nguồn nước và dòng sông. Mất 2 ngày, tất cả thi thể đều bị chôn dưới đống đất dày, sự sợ hãi đối với chiến tranh cũng trong lúc vô tình tan thành mây khói. Người chết chẳng qua cũng chỉ như thế. Chiến tranh cũng chỉ là như vậy mà thôi. Chỉ là hiện tại hắn không dám nghĩ như vậy. Trận thế của quân địch, tựa như hàng năm đều từ trong sa mạc lớn thổi tới cát bụi. Giống như một bức tường, một ngọn núi chậm rãi ép tới, màu lam của mặt trời lập tức trở nên vàng nóng, ngoài 5-3 bước liền không thấy được một bóng người. Thật sự có thể đánh thắng được sao? Phía trước có quân địch phô thiên cái địa, mà bên này chỉ có 10.000 người mà thôi. Tiếng kèn báo tin vang lên ồ ồ, thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Cái đầu khổng lồ như ngôi nhà trôi nổi trên không quân doanh quân Hán. Bốn mặt quỷ vui buồn lẫn lộn nhìn bốn phía đông tây nam bắc. Đó là nơi truyền đến tiếng kèn, giống như tiếng quỷ diện chu lên. Liên tục 2 ngày, đầu lâu của con quỷ to lớn kia đều mọc lên từ trong doanh trại quân Hán, nhưng mỗi ngày vẫn khiến người ta sợ hãi như lần đầu. Mộ Bách Nhiệt khắc yên lặng niệm vài câu Phật, sau đó tâm tình an định lại. Hắn đã nghe nói, đó là quái vật do người Hán chế tạo, có thể chứa người lên trời. Tâm sợ hãi không giảm, chỉ chuyển tới trên người Dược Sư Vương Bồ Tát hiện thế chân thân không gì không làm được mà người Hán nói. Theo tiếng kèn vang lên, từ trong thành đến trong doanh, đều giống như là nước trong nồi sôi trào lên. Binh sĩ còn ở trong doanh trướng, bị tiếng kèn đuổi ra, tập kết ở trong doanh trại, sau đó lao tới cương vị của mình. Doanh địa dưới chân Mộ Bách Nhiệt khắc có hơn 2000 binh lực, cầm cung nỏ và đao thương lên, nhưng không có ý định rời trại, ngược lại còn canh cổng trại chặt hơn. Tiếng trống xuất chiến chỉ có trong Hán quân doanh phía nam vang lên đông, đông, đông dung chuyển lòng người. Cửa doanh trại mở rộng, không chút sợ hãi đối mặt với kẻ địch phía trước, đầu tiên từ trong doanh đi ra chính là kỵ binh, sau khi ra khỏi trại, liền hướng hai bên phân tán ra, ở hai bên vị trí cố định trận tuyến. Tiếp theo đi ra hơn 1000 người không có cưỡi ngựa, mà là đi bộ ra khỏi trại. Khác với kỵ binh trước đó, bộ binh quân Hán ra khỏi trại khiêng đại đao thật dài, cầm theo trọng nô thật lớn, tua mũ trên đỉnh đỏ thẫm như máu, không một chút tiếng động, chỉ có áo giáp trên người theo bước chân phát ra tiếng vang nhỏ, theo nhịp trống hợp minh. Rời khỏi doanh lũy trăm bước, đội ngũ đi thẳng triển khai ngang, chuyển thành nên địch hình trận. Bất luận là kỵ binh hay là bộ binh, tất cả đều là một thân giáp trụ, lấp lánh dưới ánh sáng. Phía sau bọn họ, xe bắn đá khổng lồ giống như bên Mộ Bách Nhiệt khắc, được đặt ở trong hàng rào quân doanh Hán. Trong doanh chữ không ít đá và đá đào được từ sông. Một khi quân địch tấn công, có thể phát huy tác dụng. Chỉ trong thời gian một khắc, quân Hán đã hoàn thành việc xuất doanh bày trận. Đối mặt với quân địch đông đảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ có quân đội như vậy mới có thể thắng được đám người điên kia. Mộ Bách khắc nghĩ thầm. Thúc phụ của hắn mang theo một đội tộc nhân đi cứu viện Cao Sương, nhưng chưa trở về, nhưng ở trước mặt người Hán, thù hận còn có oán hận cũng không dám toát ra một chút xíu. Nhưng lúc này, Mộ Bách Nhiệt khắc lại chỉ muốn trợ uy cho người Hán. Không chỉ bởi vì hiện tại y đang ở chỗ quân Hán, người mồ hôi đen cũng đã giết tổ phụ, thúc tổ còn có bao nhiêu thân thích tộc nhân của y đi cứu hận mà người mồ hôi đen để lại ở Tây vực nhiều hơn nhiều so với người Hán. Người Hán càng sẽ không vì mình tin Phật mà tràn ngập địch ý, nhìn thấy chùa miếu, bọn họ cũng sẽ đi dâng hương, mà không phải đi tiểu trên đầu Bồ Tát Phật tổ. Muốn thắng a? Mộ Bách Nhiệt khắc yên lặng nghĩ. Sáng sớm sương ngủ tan đi, tuyết động trên mặt đất phản xạ ánh nắng, giữa thiên địa chợt trở nên sáng lên. Vương Tuấn Thần giơ thiên lý kính, đang quan sát quân địch phía nam sau hàng ngũ. Người mồ hôi đen đối diện trông thấy bên này xuất doanh bày trận, cũng thay đổi chỉnh tự hành động. Càng ngày càng nhiều kỵ binh xuất hiện ở trước trận, sau đó xếp ngang ra. Kỵ binh đều không có mặc giáp, không chỉ không có thiết giáp, giáp da cũng không có, chỉ có một thân áo bào, nhưng hình như đều mang theo cung tiễn, đây là dự định cưỡi ngựa bắn cung. Vương Tuấn Thần mấy ngày nay từ chỗ người hồi hột nghe ngóng không ít chiến pháp của người mồ hôi đen, bên đó tựa hồ có một chi bộ tộc thập phần am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Mỗi lần ra trận đều là xuất động trước hết, dùng cung tên quấy rối quân địch, nếu quân địch chống đỡ không nổi, liền vung loan đao. Nếu quả thật tới, đó chính là đưa tới một mâm thức ăn ngon. Vương Tuấn Thần từ chối thì bất kính rồi. Nhưng sự tình hình như không đơn giản như vậy. Trong thị trường Thiên Lý Kính, tướng lĩnh đối diện đang đi lại phía trước kỵ binh bày trận, tựa hồ là đang khích lệ sĩ khí. Mà ở một bên khác, có một kỵ binh đối diện bên này, chính là ở trong Thiên Lý Kính cũng rất mơ hồ, nhưng động tác rất giống cầm Thiên Lý Kính đang quan sát. Thiên Lý Kính ở trong tay quan quân nhiều nhất, nhưng tiết lộ không ít ra ngoài. Bất luận là người đảng hạng hay là người khiết đan, trong tay các tướng lĩnh đều có Thiên Lý Kính. Trong tay Hắc Hãn tướng quân có một thanh hai thanh cũng không ngạc nhiên, có thể là thương nhân đại thực bán đi, cũng có thể là chiến lợi phẩm mấy ngày nay từ trong tay thám báo thu được. Nhưng Vương Tuấn Thần cũng không sợ bị người ta quan sát, hắn ở trên trời còn có một đôi mắt, không phải Hắc Hãn quân chỉ có thể nhìn người từ trên mặt đất có thể so sánh được. Người mồ hôi đen cũng là lấy tiếng kèn làm chỉ huy. Sau tiếng kèn dài, kỵ binh bắt đầu di động về phía trước, cũng không phải là tấn công về phía chính phía trước, mà là bắt đầu phân tán bọc đánh, chuyển hướng sang doanh lui ở các phương hướng còn lại. Với binh lực của bọn họ đủ để phân binh vây quanh đồng thời không làm yếu bất công kích đối với quân Tống. Hàng ngàn kỵ binh lao nhanh trên cánh đồng tuyết, đạp lên những mảnh ngọc vỡ, đi về phía bên thành trì. Sau khi bọn họ xuất động, quân chính vốn bị giấu ở phía sau liền bị bại lộ. Cùng là áo giáp, cùng phản chiếu ánh mặt trời. Tuy rằng tiểu dáng khác với đại quân Hán gia, mà tinh nhuệ trong hồi hột cũng tương tự, nhưng về số lượng cũng không kém quân Hán dưới trướng Vương Tuấn Thần. Lúc này, thứ trên phi thuyền bỏ xuống một ống trúc. Vương Tuấn Thần từ trong tay thân binh tiếp nhận ống trúc, xem qua báo cáo bên trong, liền đem tờ giấy vẹn vẹn nắm ở trong tay. 33.000, 6.000 thiết giáp. Không chuẩn lắm, di động trên dưới 1/10 là chuyện rất bình thường. Nhưng mà đối với số người địch quân thì tính ra đều là giới hạn trên. Ít nhất cũng có 3 vạn điểm này không có vấn đề gì. Trừ một bộ phận quân địch đóng ở đại doanh phía sau, những thứ khác hẳn là đều ở đây, đây không phải là đến đánh trận. Khiến cho 3 vạn đại quân buôn 3-5-6 dặm chạy tới tác chiến, tướng lĩnh thông minh một chút tuyệt sẽ không làm như vậy. Mà muốn tấn công doanh trại thành trại thì không thể vừa khai chiến đã phải đi một đoạn đường xa mặc khôi giáp. Mấu chốt vẫn là phải thiết lập doanh trại đi tới. Đây là nhận thức chung của tất cả các tướng lĩnh từng tham dự công thành. Chỉ có một lần ra trại, liền chuyển vào công thành, nếu không lãng phí thời gian chính là máu tươi của các binh sĩ. Mà một khi có thể làm được điểm này, để Hắc Hãn quân ở gần hạ doanh lũy, một trận này liền tiến vào tiết tấu công kích một phương. Đến lúc đó, muốn đem cục diện hòa trở lại, độ khó so với hiện tại lớn hơn vài lần. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho Hắc Hãn quân đóng quân doanh ở chỗ gần doanh trại. Vương Tuấn Thần híp mắt, quan sát đối thủ. Từ tiết tấu mà xem, chủ soái bên kia đích thật là thống soái tinh thông quân trận. Cho dù đặt ở trong Tây quân, cũng là tướng lĩnh hợp cách. Vốn dĩ kỵ binh không giáp ở phía trước, nhìn như là công cụ dò đường, nhưng rất nhanh đã thành thiên sư bọc đánh. Đồng thời lúc này, kỵ binh bọc thép được điều lên, giáp trụ ngay cả người lẫn ngựa đều mặc kín mít, đã triển khai tư thế xung phong đầu tiên. Vương Tuấn Thần giơ tay lên, để ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Chỉ là hắn đang muốn hạ lệnh, kỵ binh giáp trụ đối diện không có động tác, nhưng khinh kỵ binh đã vòng trở lại bên cạnh lại bắt đầu xung phong. Không phải hướng về hai nơi đông môn, tây môn doanh trại, mà là nghĩ đến tinh binh dưới trướng Tống Tự Soái không hề phát giác. Kỵ sĩ thiết giáp phía trước đã bắt đầu chậm rãi cất bước, kỵ binh bắn cung ở phía sau càng rút ngắn khoảng cách. Phía trước còn có 300 bước, sau lưng chỉ còn lại 100 bước. Sau đó 80 bước. Vương Tuấn Thần chỉ nhìn phía trước, hoàn toàn không để ý đến kẻ địch từ phía sau. Không chỉ có hắn, quan binh xuất chiến dưới trướng hắn cũng đều đặt lực chú ý lên phía trước. Chỉ còn 50 bước. Dòng lũ quần quận cọ rửa mọi thứ trên bờ, bất kể là cái gì, đều sẽ bị cọ rửa hầu như không còn trong dòng nước. Quân địch như nước thủy triều, đập vào mặt mà đến. Chỉ cách 50 bước, chỉ cần hai hơi thở nữa, là có thể vọt tới sau trận hình quân Tống. Nhưng sau một khắc, dòng lũ gặp phải đê đập, bị chặt chẽ phong bế con đường phía trước. Các binh sĩ còn đang chạy nước rút, phản phất là đụng phải một sợi dây thường vô hình, binh sĩ phía trước nhất, thậm chí lập tức liền bay về phía bầu trời phía trước, sau đó hạ xuống. Mà kỵ binh Hắc Hãn quân theo sau, toàn bộ bị ngăn trở, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Tiếng người và ngựa gào thét vang lên trước trận, không biết có bao nhiêu kỵ binh bị vấp ngã xuống đất. Kỵ binh lăn lộn trên tuyết, lập tức trở thành mục tiêu bắn. Mấy người được gọi lợi hại nhất, trong chốc lát, đều thành con nhím, sau đó lâm vào trầm mặc. Dưới mặt tuyết phải nhìn nhiều một chút mới được. Vương Tuấn Thần cười phát ra từ nội tâm. Vương Tuấn Thần không thích đi trên con đường đầy tuyết động, không nói đến đường khó đi, nguy hiểm cũng được giấu dưới tuyết động. Không ai biết bước tiếp theo là hố hay là đá nô lên. Ngoại trừ bốn phía trước doanh lũy, cùng với mấy con đường cố ý lưu lại. Xung quanh doanh lũy, trong vòng trăm bước, trong vòng hơn 10 ngày đào ra mấy chục vạn hố bẫy ngựa. Chỉ lớn hơn vó ngựa một chút, lại dày đặc như tổ ong. Chỉ tiếc tướng lĩnh đối diện rất thông minh, nếu có kỵ binh thiết giáp đi lên trước, trực tiếp hố chết những tinh nhuệ này. Trong kỵ binh chính diện chậm rãi tiến lên, chiến mã đều đi bước nhỏ, cẩn thận thăm dò, chậm rãi ép về phía quân doanh Hán. Vương Tuấn Thần lưỡn lưng lên ngựa, thủ đoạn nhỏ không có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn phải đối mặt một trận. Chương 576. Từ dung hành tiểu ngự và chúng, 3. Chương 576. Từ dung hành tiểu ngự và chúng, 3. Vưu Tố Phổ khách thập cắt lý chính dùng kính thiên lý thu được từ trong tay thám báo của người Mã Tần hai ngày này nhìn lên bầu trời. Kẻ địch đối diện tự xưng là người Tống, Mã Tần đến từ phương Đông, cũng chính là Đào Hoa Thạch. Mấy trăm năm qua, chưa từng nghe nói đại quân người Mã Tần có thể thống trị hồi hột lần nữa, nếu bọn họ hiện tại đã đến biên cảnh khách thập cắt nhĩ, tử địch nhiều năm như vậy, khẳng định đã không còn tồn tại nữa, đây là tin tức mà trước khi Ai Tân thất bại đã xác nhận. Cộng thêm giáo chúng mấy ngày nay bị đuổi ra khỏi nhà, cùng với trong miệng thám báo bắt được, đều xác nhận tin tức này là chính xác. Ai Tân trốn về trước mặt Bộp Đa Hãn khóc giống lên, nói Mã Tần quá nhiều người. Hắn chỉ mang theo 6.000 người ra ngoài, lại đụng phải 5 vạn mã nhân và người hồi hột, giết hơn phân nửa bọn họ, mình cũng thương vong thảm trọng, không thể không trốn về. Ai Tân là một tiểu nhân vô năng miệng đầy lời nói dối, số lượng quân địch, còn có số lượng kẻ địch hắn giết, chỉ là hắn che giấu lời nói dối vô năng của mình. Nhưng chạy trở về có không ít người, người Mã Tần là đánh bại hắn như thế nào, hắn cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Thập tự cung uy lực cường đại, đại đao cao bằng một người, gặp địch thì xuống ngựa bộ chiến, tạo thành bộ dáng Mã Tần đại quân. Quân địch xuất hiện trước mặt khách thập cắt lý cũng chính là như thế, lấy bộ binh trung ương làm trung tâm. Có thể xuất binh viễn chinh hồi hột, xem ra người Mã Tần không còn lo lắng cho đảng hạng và người Tần nữa. Khách thập cắt lý hiểu rất nhiều, bởi vì hắn có một đường huynh đệ làm học giả, viết rất nhiều sách, rất được đại hãn, thậm chí ba cách đạt Ha Di Phát coi trọng. Nhưng trong gia tộc, ở khách thập cắt nhị sơ lặc ở Bát Lạc Sa cổn thủ đô Hắc Hãn càng có hy vọng vẫn là hắn. Bởi vì trên tay hắn có binh, càng là tướng lĩnh mà Bá Lợi đạt Hãn tín nhiệm nhất. Tần là Khiết Đan, Mã Tần và Đào Hoa Thạch là đại tống, đây là cách xưng hô của người đột quyết với hai đại quốc phương Đông. Chủ quân của hắn tự xưng là Đông Phương và Tần chi chủ, tự xưng Đào Hoa Thạch Hãn Đào Hoa Thạch Đào Hoa Thạch BG Đà Hãn, đem ánh mặt trời do chân chủ ban phúc chiếu khắp mỗi một góc phương Đông, đó là giấc mộng của các đời khả hãn. Vu Tranh đã chinh phục, kế tiếp chính là hồi hột, đàng hạng, sau đó chính là mục tiêu cuối cùng của Khiết Đan và Đào Hoa Thạch cũng chính là Tần và Mã Tần. Cách biển tương vọng là cha mặt nhĩ khách tức Nhật Bản vậy sẽ để lại cho hậu nhân đi chinh phục. Nhưng mà người Tần và người Mã Tần khẳng định không thích lý tưởng như vậy, ánh sáng chiếu vào trong kính ngàn dặm, mấy cái mặt quỷ dữ tợn trên túi khí tròn vo khiến khách thập cắt lý cảm thấy buồn cười. Có lẽ người Mã Tần cảm thấy có thể dùng để hù dọa địch nhân, nhưng thứ như vậy chỉ có thể hù dọa một giáo đồ vô tri một chút. Con dân vùng đất mà thánh chủ chúc phúc, bị tiên tri dạy bảo qua đầu óc, làm sao lại bị đồ chơi hù dọa dị giáo đồ hù dọa dọa. Hơn nữa thương nhân hồi hột từ 2 năm trước đã đưa phi thuyền của người Mã Tần tới bắt Lạt Sa Cổn, hiến cho bộ Đà Hãn. Theo như lời thương nhân hồi hột, hoàng đế người Mã Tần vì đối kháng người Tần cường đại, để cho đại thần thông minh nhất trong triều phát minh ra phi thuyền, mua chuộc gian thần trong Tần quốc, hiến cho hoàng đế người Tần. Hoàng đế người Tần không biết trong đó có trá, lúc ngồi phi thuyền, từ trên trời rơi xuống chết. Mà vị đại thần thông minh kia còn phát minh ra biện pháp trị tận gốc hoa thiên đảo. Ngay năm ngoái, bệnh đậu mùa được một thương nhân đại thực thông qua hối lộ phụ trách trồng đậu mùa, lén lút đưa tới Bát Lạt Sa Cổn, trồng bệnh đậu châu cho Khả Hãn và các vương tử của hắn. Thương nhân hồi hột hàng năm đều có giả mượn danh nghĩa Khả Hãn đi phương Đông triều cống. Hoàng đế người Hán ngu xuẩn, coi những thương nhân tham lam kia là sứ giả chính thức, đem quốc thư biên soạn trở thành chính phẩm, ban thưởng lượng lớn tơ lụa, đồ sứ. Để lạc đà bọn họ cũng không chịu nổi gánh nặng. Không ai quan tâm những thương nhân kia rốt cuộc làm cái gì, chỉ cần trở về nộp thuế là được. Mà thứ mới bọn họ mang về 2 năm qua, càng làm cho người ta kinh hỉ. Mặc dù là đồ vật của dị giáo đồ, nhưng tiên tri cũng đã nói muốn đi Đông Phương cầu lấy tri thức. Chiến trường nơi xa truyền đến tiếng kèn. Khách thập cắt lý quay góc nhìn qua, công kích vừa rồi thất bại. Đó là người Mã Tần đào cạm bẫy trên mặt đất. Tuyết không dày, đủ để che giấu cái hố trên mặt đất. Nhưng lần công kích này lại thất bại, dường như bị xe bắn đá đập cho hôn mê đầu, lại lui xuống. Nhưng quân đội do Hữu Kịch Mã Tử, Khang Lý và Cơ Mã Khắc Nhân tạo thành, thương vong ít nhiều cũng không đặt trong lòng Khách thập cắt lý. Chỉ cần hai quân Cổ Lạc Mô và Y Khắc Tháp không có việc gì là tốt rồi. Có áo giáp nặng nề kiên cố, có thể chống đỡ được cung nỏ của người Tống, có thiết truy nặng nề rắn chắc, liền có thể gõ mở khôi giáp trên người người Tống. Cận vệ Cổ Lạc Mô của hai đội ngàn người, còn có gần 9000 kỵ binh Y Khắc Tháp, đủ để đưa người Tống và người hồi hột cùng nhau đưa đến hoàng ngục chuẩn bị cho dị giáo đồ. Khách thập cắt lý buông kính thiên lý, liên tiếp phái ra mười mấy truyền lệnh binh để bọn họ phân phó các nơi. Hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích chiến lợi phẩm này, có thể để cho hắn khống chế chiến cuộc tốt hơn. Chờ lần sau có cơ hội, có thể thử một lần phi thuyền, bất quá trên khí nang phi thuyền hắn sẽ chỉ chiếu dọi tân nguyện từ phương, nhưng mà trước mắt phải bắt đầu hành động. Chưa giao chiến chính diện đã giải quyết đợt công kích thứ nhất của Hắc Hãm Nhân, nhưng đó chỉ là thăm dò, chỉ từ trang phục có thể nhìn ra được. Ngay cả giáp trụ cũng không có bao nhiêu khinh kỵ binh ở trên chiến trường, chỉ có tác dụng quấy rối, đối mặt quân trận kiên cố chỉ có thể làm gãy hàm răng của bọn họ. Vương Tuấn Thần đang nhìn chằm chằm phản ứng của chủ soái đối diện. Khinh kỵ binh Hắc Hãn đang cố gắng công kích hai doanh lũy đông tây. Sau khi bọn họ thăm dò, phát hiện trên đường thông tới doanh lũy cũng không có bẫy dập, nhưng rất nhanh đã bị phích lịch bắn đá ra đánh tan, hơn 100 người bị thương. Chỉ có một con đường chính diện, phích lịch pháo nhắm chuẩn, cũng không cần điều chỉnh thế nào. Nhưng kỵ binh thiết giáp tên Cổ Lạc Mộ không tiếp tục đi tới, dừng lại ở phía trước quân trận 140-50 bước. Vương Tuấn Thần tức giận hừ một tiếng, đó là khoảng cách chạy nước rút tốt nhất của trọng kỵ binh. Xa rồi, mã lực giảm xuống, tốc độ giảm bớt. Gần rồi, lại không kịp nâng tốc độ lên cao nhất, trận hình cũng không kịp điều chỉnh, còn có thể bị cung tiễn quấy rối. Đây chỉ là kinh nghiệm nhiều năm ra trận mới có. Quả nhiên là tinh nhuệ khó được. Nhìn trang phục, trong hơn 3 vạn người đối diện, có 1/3 là tinh nhuệ. Theo như Vương Tuấn Thần hỏi thăm, một Cổ Lạc Mộ, một Y Lệ Khắc Tháp, đều là trọng kỵ binh. Toàn bộ trang bị tiêu chuẩn, chiến giáp đều nhịp là đội thân vệ của Hắc Hãn Khả Hãn Cổ Lạc Mộ, còn lại kỵ binh thiết giáp, giáp trụ đều có kiểu dáng khác nhau. Hiển nhiên là kỵ binh kệ tạ chiêu mộ từ các bộ tộc. Có lẽ chiến lực có sự so le, chiến mã cũng có giáp, nhưng đều là trọng kỵ binh. 2/3 còn lại đều là giữ thể diện, không khác quân hồi hột dưới trướng mình lắm, có lẽ còn không bằng. Nhưng 1 vạn trọng kỵ binh đó cũng đã rất ghê gớm rồi. Trước kia, chính là đại tống trong lúc nhất thời cũng không lấy ra được mấy ngàn vạn trọng kỵ binh, nơi nào có nhiều ngựa tốt như vậy. Có thể chở được thiết giáp cùng người mấy trăm cân, tuấn mã như vậy chỉ có Tây vực mới có. Chỉ có diệt Tây Hạ, mở ra thông đạo Tây vực, ngựa tốt trong quân mới dần dần nhiều lên. Mấy ngàn kỵ binh giáp dưới trướng Vương Tuấn Thần, hiện tại cũng mới có thể đều là ngựa tốt Tây vực thân cao chân dài. Nói cách khác, chỉ cần đánh bại 1 vạn trọng kỵ binh này, chuyện còn lại liền dễ giải quyết. Binh là tinh binh, phải xem năng lực chủ soái của đối phương. Vị trí mà cận vệ Cổ Lạc Mỗ dừng lại vẫn còn trong tầm bắn của Thần Tí Cung. Với trang bị trên người bọn họ, Thần Tí Cung ở khoảng cách như vậy, không có bất kỳ uy hiếp nào. Mà trọng kỵ binh ỉ tạ đi theo, dừng ở vị trí hai cánh, cũng không đi lên. Thân binh đưa tới tình báo thám báo mới quan sát được trên phi thuyền, sau khi xem xong, Vương Tuấn Thần lại một lần nữa nắm chặt tờ giấy trong tay. Hắc Hãn quân đã bắt đầu xây dựng doanh địa ở phía sau. Kết quả của việc trì hoãn chính là để cho bọn họ thuận lợi xây dựng doanh địa. Một khi ở gần mặt Man Thành có doanh địa Hắc Hãn quân, quan quân khó có thể vòng qua công kích đại doanh phía sau, mà Hắc Hãn quân khi muốn công thành có thể từ chỗ gần nhất xuất kích, miễn đi buôn ba vài dặm. Doanh trại mới kia cách xa một dặm chính là vị trí tốt nhất. Đây chính là buộc Vương Tuấn Thần tiến đến ngăn cản, nhường cho đại quân xuất chiến, rời xa thành trại thủ hộ phía sau. Người tới dồn người mà không tới người. Vương Tuấn Thần nhẹ giọng thì thầm, đem tờ giấy giao cho thân binh cất kỹ, tiện tay từ trong túi yên ngựa lấy một nắm đậu tương nhét cho lá mã. Người Hồ Không Thông Tôn Tử binh pháp nhưng không ngu xuẩn ỷ vào ưu thế binh lực mà áp sát, mà lựa chọn lấy thế đè người, đủ thấy cũng là một viên lương tướng. Nhưng trời đông giá rét, muốn xây dựng một doanh địa, ít nhất 2 canh giờ, nhà mình còn không cần gấp gáp như vậy. Từ trong hai cánh kỵ binh của quân Hán, hai đội binh lính một tay cầm búa lớn một tay cầm thần tí cung đi ra. Đều là sau khi xuống ngựa cẩn thận đi trên mặt tuyết, để ngừa cái hố dưới chân. Nếu như 2 ngày trước không có một trận tuyết rơi, động tác của bọn họ còn có thể nhanh hơn một chút. Nhưng đủ để cho bọn họ vượt qua những người mồ hôi đen còn chưa kịp chạy về, đang giãy giụa trên mặt đất đầu tiên là thần tí cung bắn tới gần, sau đó đuổi theo một đũa chặt đầu. Không chỉ có đại doanh quân Hán ở chính diện, mà hai bên doanh trại đều mở cửa nhỏ, một đám binh sĩ giảm chiến đi ra thu hoạch thủ cấp. Từng cái đầu người treo ở mũi thương, cây ở chính giữa quân trận hai quân. Không chỉ thị uy, đồng thời cũng thông báo cho Hắc Hán nhân, phía trước quân trận cũng không có bố trí cả bẫy. Người tinh nhuệ của Hắc Hán giống như mong muốn của Vương Thuấn Thần, quả nhiên xuất động. Nhưng không phải là cận vệ cổ lạc mỗ tinh nhuệ nhất, mà là trọng kỵ binh ải kẻ tạ. Một đội quân ngàn người, thiết giáp đủ loại kiểu dáng, nhưng đều là kỵ binh kẻ tạ thiện chiến, chậm rãi rời khỏi vị trí lúc trước. Trong hiệu lệnh của Thiên Phu trưởng và Bách Phu trưởng, từng chiến sĩ kéo mũ giáp xuống, bắt đầu công kích. Móng sắt đá tan tuyết động phía trước, đảo mắt đã kéo thành mấy đạo kỵ binh kẻ tạ xếp hàng ngang, thiết thương thật dài chỉ về phía trước xa xa. Tuyết rơi ở trước người bọn họ phía sau lưng bay tán, tựa như sóng biển hiện ra hoa trắng, hướng về quân trận quân Hán đánh tới. Mặt đất rung chuyển, ngay cả đám khinh kỵ binh nhân số trước đó cũng vượt xa, cũng không có thanh thế kinh thiên động địa như vậy. Vương Tuấn Thần ngắm nhìn phía sau từng đạo sóng biển, Hà Tây lão mã dưới khố thì nhai đậu tường, một người một ngựa, đều đối với quân địch mãnh công mà đến coi như không thấy. Nếu như là đám cận vệ cổ lạc mỗ kia, nếu không có phá giáp nô và phá giáp tiễn chuyên dùng, thì thật sự có chút phiền phức. Nhưng đội trọng kỵ binh không có giáp này, thần tí cung cũng đủ để ứng đối rồi. Chương 577. Từ dung hành tiểu ngự và chúng, 4. Chương 577. Từ dung hành tiểu ngự và chúng, bố. Mỗ Bách Nhiệt khắc ở trên vọng lâu ngắm nhìn phương nam, hoàn toàn không để ý chiến đấu đang triển khai khẩn trương dưới chân. Phía nam lại là một đợt quân địch công tới, có thể là bởi vì cách quá xa, xe bắn đá trong đại doanh quân Hán cũng không phát xạ. Lần này Hắc Hán quân tập kích, mặc thiết giáp lấp lánh dưới ánh mặt trời, hơn ngàn người lại làm cho Mỗ Bách Nhiệt khắc hoàn toàn không để ý đến hàng rào dưới chân, đó là hàng ngàn khinh kỵ binh Hắc Hán. Là Ita. Cho dù chưa từng thật sự thấy người mồ hôi đen vô cùng tàn bạo trong miệng phụ huynh, nhưng đặc điểm của bọn họ, từ ngày sinh ra, không ngừng được trưởng bối kể lại, được miêu tả, sau đó khắc thật sâu trong trí nhớ đây là tử địch rào hoạt nhất, hung ác nhất, đồng thời cũng là khó dây dưa nhất. Cận vệ cổ lạc Mỗ rất ít khi đi qua thông lĩnh. Hầu hết thời gian, phụ huynh của hắn đều giao phong với kỵ binh kẻ tạ của Sơ Lặc. 70-80 năm trước, khi Vu Điền rơi vào thế hạ phòng, người mồ hôi đen ý đồ tiếp tục công kích Quy Tư, Cao Sương, lúc ấy, Gia Gia trong Yên Huy thành xuất binh ra trận, cùng người mồ hôi đen lớn nhỏ mấy chục trận chiến, thương vong thảm trọng. May mắn người khiết đan phía bắc, còn có một ít tộc nhân khác của hồi hột, Nam Hạ Y Lệ Lệ Hạ, kiểm chế Hắc Hán quân. Rồi sau đó nội bộ Hắc Hán cũng phân liệt thành hai chi đông tây, 5 năm tiểu chiến không ngừng, cho tới bây giờ, chỉ có trên biên cảnh có chiến sự. Nhưng điều này cũng làm cho Mỗ Bách Khắc mất đi rất nhiều trưởng bối cùng thân hữu. Trong chiến tranh nhiều năm như vậy, kỵ binh kẻ tạ đến từ Sơ Lặc là chủ lực trong đó, nhất là không có thời gian đại chiến, trong người mồ hôi đen tất cả đều là bọn họ đang tác chiến. Trong miêu tả của trưởng bối, ải kẻ tạ chính là ác quỷ trong kinh văn, tàn bạo vô tình, mà lại dũng mãnh thiện chiến. Nếu như có thể chém đầu một địch nhân như vậy, chính là có thể hướng người nhà cùng thân hữu khoe khoang 10 năm chiến tích. Nhưng hôm nay, những ác quỷ này giống như quân đội tạp nham vừa mới đạp chúng tạm bẫy, ở trước trận tuyến đơn bạc của quân Hán, người ngã ngựa đổ. Mỗ Bách Nhiệt khắc kinh ngạc rủi rủi mắt. Y kẻ ở tạ đều là tinh binh mặc giáp, từ lúc nào đã trở thành kẻ nghèo hèn như ưu cổ tư vậy? Nhưng ngay trước mắt hắn, cung thủ quân Hán đón lấy kỵ binh ỉ cặp đang vào tới, không ngừng bắn. Một khi trọng nỗ trong tay bọn họ bắn ra, từ phía sau bọn họ sẽ đưa lên một cây cung nỏ mới. Binh lính xếp hàng phía sau, nhiệm vụ của bọn họ thật ra chính là giương cung nỏ lên. Dùng vũ khí có cấu tạo đơn giản nhưng có thể tiết kiệm sức lực, để cung nỏ được cài lên dây cung sau khi bắn tên. Trong quân đội chính là như thế. Ngay cả bản thân Mỗ Bách Nhiệt khắc cũng bị cưỡng chế liên hệ làm thế nào để cung nỏ cho quân Hán. Trong doanh trại của Y, binh lính chuyên môn phụ trách bắn chỉ có 100 người, nhưng bọn họ lại có thể giống như 1000 người liên tục bắn, chỉ cần còn có người có thể lên dây, bọn họ bắn sẽ không đình chỉ. Theo đại quân Tây tiến, Mỗ Bách Nhiệt khắc tận mắt nhìn thấy có 5-60 cỗ xe ngựa đi theo đại quân, trên đó chở đầy các loại quân khí và lương thực, còn có gần 100 tên công tượng tùy quân. Sau khi đến Mạt Man thành, phụ trách chế tạo xe bắn đá, sửa chữa khôi giáp, cung đao, chế tác mũi tên. Thành quả của bọn họ làm cho người ta kinh ngạc, phích lịch pháo dựng lên cao cao trong doanh địa, chính là công lao của thợ thủ công người Hán, còn có máy dây leo giấu ở trong thành. Không giống với máy móc dây cung mà một người sử dụng, máy dây leo là dùng sức kéo của súc vật, có thể dùng tốc độ nhanh hơn để cung nọ lên dây. Mỗ Bách Nhiệt khắc chưa từng tận mắt thấy, nhưng y có một đồng bạn cùng nhau lớn lên, bởi vì tổ tiên là người Hán, cho nên có thể tiến vào trong quân Hán làm việc. Y chính miệng nói với Mỗ Bách Nhiệt khắc về lực lượng của máy dây leo, nhưng chỉ là một người sử dụng thượng nguyên khí, cũng đã khiến trọng nỗ trong quân trận Hán không có một cái chớp mắt ngừng lại. Dây cung ngóng ngóng rung động, tiếng dây cung triền miên không dứt, trong tiếng chu cùng tiếng rít của 100 ngàn người vẫn truyền khắp chiến trường. Mỗ Bách Nhiệt khắc nhớ lại, khi còn bé hắn đã từng nghe qua âm thanh như vậy, đó là cuồng phong dữ dằn nhất cuốn cắt sỏi trong sa mạc vô ngần, quét ngang toàn thành gào thét. Trước trận địa quân Hán, dường như bị người ta vẽ lên một đường, khiến Mỗ Bách Nhiệt khắc nín thở và sợ hãi. Trên mặt đất đều là người và ngựa với đủ loại tư thế vặn vẹo nằm trên mặt đất. Có người đã thành thi hải, có người còn đang rãy rủa đau đớn. Có một hàng rào vô hình ngăn cản bọn họ ngoài 10 bước. Đó là vị trí gần nhất mà bọn họ có thể đánh sâu vào. Trong gió lốc mũi tên của mãnh, bọn họ lại tiến lên nửa bước cũng không được. Giao tiếp trong nỗ, đặt mũi tên, nhắm chuẩn kẻ địch, cài răng, đây là quá trình bắn cung nọ thủ tiêu chuẩn ở tuyến đầu. Một loạt quy trình, binh sĩ thuần thục chỉ cần 3 nhịp thở, liền có thể mang tên ngắn không tới một thước đưa vào hốc mắt, trong cổ cùng ngực quân địch trước mắt. Sau đó lặp đi lặp lại, lại nhắm người tiếp theo bắt đầu bắn. Bất luận phía trước là đẳng hạng, khiết đan, hay là hắc hãn, động tác của Tạ Chỉ Thủy Trung không có biến quá phận. Một gã đội trưởng trà trộn nửa đời trong quân, bắt đầu từ Hoành Sơn, một đường trải qua chiến sự 10 năm qua của Hà Hoàng, Lan Châu, Cam Lương, hôm nay lại đến Tây Vực. Trang bị của người mồ hôi đen còn hơn đẳng hạng và khiết đan, nhưng thiết giáp rắn chắc đến đâu, cũng không có khả năng ở trên 10 bước ngăn cản thần tí cung bắn. Rất nhiều mũi tên đều xuyên thấu giáp trụ sau đó hung hăng đâm vào tim, tiết hầu các loại yếu hại. Nhưng đại bộ phận kỵ binh Tạ, khi còn chưa tới 20 bước, đã bị bắn trúng tọa kỵ, sau đó lăn lộn trên mặt đất. Người thông minh trốn ở phía sau tọa kỵ, sau đó thành mục tiêu của vài thần xạ thủ có thể cùng hạt của Vương Tiễn đánh đồng. Mà kẻ gan lớn thì xông thẳng tới, sau đó ở mũi tên cuồng bạo, bị bắn thành con nhím. Bất kể hiền hay bất tài, kết quả đều giống nhau. Dần dần, thế công của kỵ binh hắc hãn chậm lại, sau đó ngừng lại. Tàn binh còn chưa bị công kích chỉ còn 300-400, nhóm người chuyển về bị thương, mà không trở về chiếm 1/3. Dưới tình huống như vậy, làm sao còn có thể bảo trì tiết tấu tiến công trước đó? Bọn họ càng sợ hãi, sợ hai vọt tới trước trận người Tống, sau đó bị mũi tên bắn trúng con nhím, cuối cùng chết không có chút ý nghĩa nào. Tên không bắn nữa, dây cung cũng không bắn nữa, sau khi giao phong ngắn ngủi, trước trận của quân Hán phía Nam, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Chỉ là trước trận còn có người đang hoạt động, đó là binh lính quân Hán tay cầm búa lớn, tay nâng búa hạ xuống, chém đầu toàn bộ người mồ hôi đen nằm ở trước trận. Rất nhiều người mồ hôi đen nhìn mà tức sủi bọt mép. Chính là những người phương Bắc hung ác nhất kia, bọn họ cũng sẽ lưu lại một ít dê béo có thể trưng thu tiền chuộc thân. Mà không phải giống như bây giờ, bất luận quý tiện, bất luận sống chết, tất cả đều cùng nhau chặt đầu. Nhưng muốn bọn họ đi cấp thi hài các huynh đệ trong giáo, bọn họ cũng không dám tiến lên một bước. Bọn họ cũng có thập tự cung, nhưng thập tự cung trong tay địch nhân căn bản chưa từng thấy qua. Thập tự cung gì có thể dùng tốc độ của đoàn cung bắn? Trước trận chiến này, bọn họ có thể khẳng định nói không có. Nhưng sau ngày hôm nay, lại có một đáp án. Từng cái thủ cấp được trình đến trước mặt Vương Thuấn Thần. Máu không ngừng nhỏ xuống, khiến cho mặt đất trước mặt hắn biến thành màu nâu đỏ. Chỉ là nửa canh giờ chiến đấu, tính cả hơn 200 trạm thủ hiện tại, thu hoạch hôm nay đã tiếp cận 1000. Vương Tuấn Thần lắc đầu, so với tinh nhuệ của người mồ hôi đen, đây thật sự là quá mức dễ dàng thắng lợi. Quân đội do các bộ tộc tạo thành, cho dù mỗi người đều là tinh binh, nhưng phối hợp và vận hành lại có vẻ quá mức thô thiển. Kỵ binh nhìn xịt ta người đầy mồ hôi đen nghe nói là đại tộc các nơi, bộ lạc tập hợp, đều tự chuẩn bị áo giáp, ngựa. Trong đó đương nhiên có nghèo có giàu. Nghèo chỉ có thể mặc một bộ tỏa tử giáp đã rỉ sét, mà kẻ tạ giàu có, trang bị của bọn họ đã tương đương cận vệ cổ là mẫu, người ngựa đều xuyên giáp. Nhưng trong ngàn người, ai kẻ tạ giàu có thể trang bị áo giáp cho chiến mã vẫn là số ít. Hơn nữa khi xung phong, tự nhiên đều tụt lại phía sau. Xông lên trước nhất, lại là những người nghèo ngay cả một bộ giáp tốt cũng không trang bị nổi. Bởi vì bọn họ phụ trọng nhẹ, tốc độ chiến mã nhanh, càng bởi vì bọn họ cần một cơ hội tranh đoạt quân công, dùng công lao đổi về càng nhiều ban thưởng, hoặc là tư cách đầu tiên lựa chọn chiến lợi phẩm. Vương Tuấn Thần nhếch miệng cười thoải mái. Tuy rằng hoa di có khác, nhưng nhân tình lại giống nhau. Con trai thiên kim, ngồi không túi đầu. Người có gia sản phong phú, luôn không muốn xông lên trước nhất. Những người đại thực đó không nói vì thánh chiến mà chết, lên thiên hậu cũng có vô số mỹ nữ vần quanh. Sao một hai người đều nhìn không ra như vậy? Lúc ra trận thiếu phối hợp, kẻ địch tinh nhuệ đến mấy cũng là cục bột có thể tùy ý nhào nặn. Mà sau khi có tổ chức đáng tin, trong sức chiến đấu có thể lập tức lật lên mấy lần. Nơi kỵ binh kẻ tạ thất bại chính là bọn họ thiếu phối hợp, nếu không kỵ binh bọc giáp ở phía trước, trọng kỵ binh ở phía sau, ít nhất có thể buộc mình hạ lệnh bỏ nọ cầm đao vật lộn. Mặc dù cho đối thủ một cái ngăn trở thật lớn, nhưng tinh binh chân chính vẫn không có xuất động. Cổ Lạc Mô cận vệ cho dù bất động, nhưng chỉ là tồn tại của bọn họ, đã có thể cho người ta cảm giác uy áp lớn lao. Cho dù muốn phản kích cũng phải cân nhắc đến sự tồn tại của bọn họ, mà không thể tận tình thi triển. Kẻ địch như vậy mới thú vị. Vương Tuấn Thần nghĩ, nhưng hắn không có dự định giao thủ với các cận vệ của Khả Hãn hôm nay, cũng đã đến lúc rút về trong doanh. Quyết chiến với mấy vạn đại quân, đương nhiên phải chọn một ngày lành tháng tốt để tiến hành. Người mồ hôi đen không phải kẻ địch trong vòng một ngày có thể giải quyết, Vương Tuấn Thần cũng không đợi. Trước mắt là thăm dò nho nhỏ, đã xác định sức chiến đấu của đối thủ. Hôm nay xuất chiến, chỉ là vì thử sâu cạn một lần, cũng để trấn sĩ khí một chút. Nếu tử thủ không ra, bị quân địch thay nhau công kích, sĩ khí sẽ hạ xuống rất nhanh, nhất định phải luôn giữ tư thái xuất kích. Nhưng nếu đối thủ thật sự không chịu nổi, Vương Tuấn Thần sẽ lập tức dẫn quân nhào tới, tựa như hổ đói vồ mồi. Làm người ta tiếc nuối là kẻ địch hôm nay cũng không phải dê có thể tùy ý nhào nặn, vỏ ngoài cứng rắn như tảng đá. Vương Tuấn Thần thà rằng nhìn chỗ gần xây dựng doanh lũy, cũng không muốn liều mạng với hắn. Mặt Man không tính là giàu có và đông đúc, dân số, ruộng đất đều kém xa Quy Tư, càng không cần phải nói cao xương, còn kém hơn Yên Kỳ. Cho nên trong bốn chân An Tây không có Mặt Man. Trước mắt lương thực có thể khai quật ra, cỏ khô đều ở trong thành. Không biết người Hắc Hãn mang theo bao nhiêu lương thực đến, hay là nói bọn họ có bản lĩnh không ngừng vận chuyển lương thực từ sơ lập lên. Bây giờ lui về trong doanh lũy cố thủ, 3 năm ngày sau, quân Hắc Hãn đối diện còn có thể còn lại bao nhiêu lương thực. Vương Tuấn Thần sai người gõ chiên vàng, gõ chiêng thu binh. Trung quân lui trước, kỵ binh theo sau, có thi thể nhân mã làm ngăn, cũng không cần lo lắng Hắc Hãn quân có thể theo kịp đại quân chậm rãi lui về trong thành, tiếng hoan hô vang lên, âm thanh chấn động thiên địa. Vương Tuấn Thần trở về trướng, dỡ khôi giáp xuống, chiến sự tiến vào giai đoạn giằng co. Chương 578. Từ Dung Hành tiểu ngự và chúng, Nam. Chương 578. Từ Dung Hành tiểu ngự và chúng, Nam. Chi Châu Lương Châu, Cam Lương Lộ Kinh Lược trấn An sứ kiêm binh mã đô tổng quản Du Sư Hùng. Bất luận là chính hắn đạt được chức vụ thị chế của Bảo Văn Các, hay là đại tướng dưới trướng Vương Tuấn Thần và quan đô quản lý, đều không thay đổi trọng điểm công việc của hắn. Trọng tâm hiện tại của Du Sư Hùng vẫn là ở dân sinh, cũng không phải Tây vực càng ngày càng náo nhiệt đường cam lương phải ổn định, chỉ có lương thực sung túc, thu nhập của các tộc thổ phiên có liên quan mật thiết với đại tống mới có thể thực hiện. Ruộng đông là một loại, nhưng sản xuất khác cũng phải có, không thể chỉ dựa vào bông vải. Nhưng mà bông có quan trọng đến đâu cũng không sánh bằng lương thực. Năm nay trời lạnh sớm, khiến Du Sư Hùng lo lắng cho tình huống chuẩn bị mùa đông. Nửa tháng trước, y đã phái Phạm Cảnh đáng tin nhất dưới trướng đi thị sát thay mình. Phạm Cảnh là đệ đệ của sư huynh Du Sư Hùng Phạm Dục, cũng chính là nhi tử Phạm Tường Phạm Diêm sứ đại danh đỉnh đỉnh ở Thiểm Tây. Bất quá hắn hiện tại làm mạc chức quan ở Du Sư Hùng bên này, bởi vì quan hệ với Phạm Dục, có quan hệ thân cận với Du Sư Hùng. Nửa tháng sau, quân doanh Phạm Cảnh đã đi qua dò xét, từng dò xét nhà kho, ruộng đồng cũng dò xét qua, sau khi trở về, nhìn thấy Du Sư Hùng liền lắc đầu, tình huống không lạc quan. Cảnh thúc, phải dựa vào triều đình phân phối lương thực, chuyện này phải càng nhanh càng tốt. Du Sư Hùng nghe vậy sắc mặt trở nên nặng nề, chẳng lẽ không đủ chống đỡ đến sang năm thu hoạch vụ hè? Hẳn là có thể chống đỡ, nhưng mùa hè năm sau cũng chưa chắc có thể thu hoạch được nhiều lắm. Phạm Cảnh vẫn nhíu chặt lông mày, hơn nữa Phạm Cảnh còn lo lắng Tây vực. Năm nay trời lạnh sớm như vậy, cam lương sang năm thu hoạch cũng không thể trông cậy quá nhiều, chứ đừng nói Tây vực. Du Sư Hùng thần sắc buông lỏng, Vương Tuấn Thần bên kia không cần lo lắng, chỉ cần chú ý đường mát là được. Phạm Cảnh trầm mặt, cũng không biết Vương Tuấn Thần giết bao nhiêu, lưu lại bao nhiêu hận. Tây vực nếu không có lương thực, sang năm lập tức sẽ phản loạn. Theo lời này mà nói, Vương Tuấn Thần năm nay không giết, sang năm phải giết. Thiên hậu như thế, nên loạn khẳng định sẽ loạn. Du Sư Hùng không thèm để ý, cũng may bên này vừa giết một trận, bằng không sang năm trên đường cam lương cũng đau đầu. Phạm Cảnh vì đó mà im lặng. Bên này, phiên bộ cũng không phải là loại lương thiện gì. Ngày thường, Du Sư Hùng biện chính phủ dân, khuyên nông khuyên công, tận hết sức lực. Không chỉ có trạch cập người Hán, đối với người phiên cũng coi trọng như vậy, luôn bày ra tác phong người thân Hán phiên. Thái độ ôn hòa như thế, cũng làm cho một ít bộ tộc ngang ngược càng rỡ, gặp mặt Du Sư Hùng lúc nói lời không cung kính, lại cưỡng đoạt đất đai bộ tộc lân cận, còn làm bị thương mấy người Hán hành hương. Ngay khi lễ trùng dương, điều động 3000 quân Hán, trực tiếp tiêu diệt mấy bộ tộc. 7-8000 người đều một mạch rơi đầu, vị kinh lược sứ này tự mình dám chạm hơn 200 người cầm đầu trong đó, đầu người từng người chồng lên trước mặt, hắn một tay bưng trà, một tay câu quyết, tất cả đều không coi ra gì. Hoành cứ môn hạ đều là anh kiệt. Cái này ở quan Tây là sự thật mọi người đều biết. Nhưng cái gọi là anh kiệt, đặt ở trên quân sự, chính là giết người không chớp mắt. Nhưng bên Vương Tuấn Thần cũng phải cẩn thận người mồ hôi nhễ nhại, không được để cho trong ngoài hô ứng mới phải. Sau một lúc lâu Phạm Cảnh lại nói, người Hắc Hãn có thể mang theo bao nhiêu người ra ngoài? Du Sư Hùng sau khi nghe nói Vương Tuấn Thần đánh hạ mặt man, cùng người Hắc Hãn giao thủ, liền hỏi qua rất nhiều thương nhân đại thực. Đối với cục diện phân liệt trong Hắc Hãn quốc, coi như là xác nhận. Nội bộ không yên tĩnh, biên cảnh quan trọng nữa, cũng không có khả năng xuất ra bao nhiêu binh mã đến cùng quan quân giao chiến. Chỉ cần Vương Tuấn Thần còn chưa hồ đồ đến mức phải vượt qua thông lĩnh, cục diện khác, hắn đều có thể ứng đối được. Hắc Hãn quân chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Trong miệng người đại thực, Hắc Hãn quốc cũng là đại quốc mang giáp trăm vạn. Nhưng sông núi xa xôi đưa tới, binh mã nhiều hơn nữa, độ không qua núi cao đại mạc lại có thể thế nào? Tây Châu hồi hột bị Vương Tuấn Thần bẻ gãy nghiền nát đánh cho hóa thành cho bụi, Hắc Hãn quốc rằng co với Tây Châu hồi hột trăm năm cũng không làm gì được, lại có thể mạnh đến đâu? Phạm Cảnh nhớ rõ Hắc Hãn đã từng sai sứ giả nhập cống, đó là đến kiếm tiền. Gần như đều là thương nhân đại thực giả trang, làm sao là hàng thật được? Thương nhân đại thực là kẻ gian xảo nhất, triều đình có hồ đồ đến mấy cũng không đến nỗi mấy trăm năm đều bị mắc lừa. Sớm đã có chiếu chỉ, mồ hôi đen, các quốc sứ Tây vực như Vu Điển, Cao Sương, đều 2 năm một lần nhập cống. Cái gọi là sứ giả thời điểm khắc tới, chính là cầm quốc thư, cũng đều đối đãi như thương nhân. Dâng lên hương dược, quý hiếm, theo thời gian trả lại cho tơ lụa và ngân lượng, nhưng mười mấy năm nay cũng chỉ có tơ lụa mà thôi. Bởi vì Vương Thiệu từng dâng tấu nói bạc chính là khoáng sinh, ánh sáng đã không còn, không thể so với tơ lụa, đồ sứ, là quần quần không cạn, gián đoạn lấy bạc ban thưởng thương nhân đại thực. Du Sư Hùng biết, đây là Hàn Cương thúc đẩy ở sau lưng. Lúc ấy Tây Hạ khống chế đường Cam Lương, cùng Hung Tức Ác, thương nhân đại thực đều là đổi đi tuyến thanh đường, từ Hà Hoàng vào Trung Quốc. Nhìn thấy bọn họ chở đầy đồ sứ tơ lụa rời khỏi, Hàn Cương liền liếc Vương Thiệu dâng thư. Du Sư Hùng đọc một phong thư gửi tới gần nhất của Hàn Cương, đối chiếu với Thiên Tiền Nguyên lúc trước nhận được. Nói không chừng sớm ở nhiều năm trước đã bắt đầu có chủ ý đúc bạc tệ. Trước đây cái gọi là cống sứ của Hắc Hãn nhân, không nói trong đó có bao nhiêu là thương nhân đại thực giả trang, chính là sứ giả chân chính, đối với đại quốc xa xôi vạn dặm, cũng chỉ thèm nhỏ dại phú thứ, mà sẽ không sợ quốc uy của nó. Cho nên phải đem Hắc Hãn nhân đánh phục, mới có thể làm cho Tây vực thật sự an ổn lại. Du Sư Hùng nói xong, thấy Phạm Cảnh vẫn nhíu mày, lại nói, đừng tưởng rằng Vương Tuấn Thần là mãng phu chỉ biết tiến không biết lùi. Thiên hạ có mấy người có thể viết binh thư? Vương Tuấn Thần là một người. Du Sư Hùng còn nhớ rõ khi Vương Tuấn Thần cầm hành quân ký sự hắn viết bình phán cho mình, cảm nhận được chấn động. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ một võ phu thuần túy cũng có thể viết ra ký sự mười mấy vạn chữ, đổi thành chủng kiến chung là có công danh trong người cũng tốt hơn một chút. Lại có việc này. Phạm Cảnh cả kinh nói, lập đức, lập công, lập ngôn, cái gọi là tam bất hủ. Mặc dù nói luyện binh kỹ thực hành quân ký sự các loại binh pháp ghi chép, xa xa không đạt tới tình trạng bất hủ, thiên hạ binh thư chiến sách vô số, cũng chỉ Tôn Tử thập tam chương có thể coi là lập ngôn, nhưng dụng tâm ghi chép quá khứ, đây vẫn là đều là hàn ngọc cốt ép. Du Sư Hùng lắc đầu, hiện giờ Triệu Long ở Linh Vũ, còn có biểu huynh Lý Tín của Y đều bị Y ép viết ghi chép lại. Luyện binh, hành quân, tác chiến, sông núi địa lý, nhân tình phong cảnh, thành công, thất bại, tất cả đều nhớ kỹ. Nho thần bình thường giáo huấn võ tướng đều là để bọn họ đọc sách, không phải đọc binh thư chiến sách, mà đọc kinh, đọc sử, đọc xuân thu, nhưng Hàn Cương lại bảo bọn họ viết sách, viết kinh nghiệm, viết giao hấn, mỗi ngày đều phải ghi chép đọc sách cùng tâm đắc làm việc. Cái này rõ ràng so với đơn thuần để cho bọn họ đọc sách càng hữu hiệu hơn. Vì viết sách tốt, ghi lại, liền không thể không đi đọc sách nhiều, không thể không đi tìm hiểu địa lý, lịch sử. Ngay cả Vương Thuần Thần cũng không thể không uống một bụng nước. Du sư Hùng cùng hắn nói chuyện rất nhiều lần, so với sĩ nhân bình thường, Vương Thuần Thần rõ ràng kiến thức hơn rất nhiều. Cho nên Du sư Hùng có lòng tin đối với Vương Thuần Thần đã quen, mỗi ngày ba tỉnh thân ta, tướng lĩnh như vậy cho dù nhất thời phạm sai lầm, cũng sẽ không có đại bại. Hậu thủ không biết có bao nhiêu, quay đầu có thể duy trì cục diện. Thật sự cho rằng Vương Thuần Thần thắng lợi ở Tây vực là bởi vì hắn là mãnh tướng heo đột nhiên dũng mãnh, có thể dẫn quân viễn chinh và dặm, làm sao có thể thắng đơn giản như vậy. Chiến kỳ đại tống vẫn luôn tung bay ở đầu thành Mạt Man. Ba ngày rồi, Vương Thuần Thần mỗi ngày đều phải điều binh ra ngoài hoạt động gần cốt, một lần cách xa hơn một lần, mà mỗi một lần đều để cho Hắc Hãn Nhân ôm lòng may mắn bỏ lại hơn trăm thi thể. Bất quá doanh địa Hắc Hãn Nhân đi tới cũng trong ba ngày này triệt để vững chắc. Một giảm rưỡi, Vương Thuần Thần trung quy là không có xuất bộ công tới đó. Khi doanh trại vững chắc, có càng nhiều lực lượng, thống soái Hắc Hãn Nhân liền phái ra sứ giả chiêu hàng. Vương Thuần Thần xoa mũi, gió từ cửa trướng thổi tới, một mùi hương hỗn hợp lẫn mùi thơm sộc thẳng vào trong. Hắn hoài nghi tên sứ giả này có phải lăn qua lăn lại trong thùng nước hoa hay không, bằng không sao có thể có mùi nặng như vậy. Có thể sử dụng được tinh hoa tất nhiên là hạng người phú quý, sứ giả trước mắt hẳn là vậy. Nhưng nam nhân dùng tới tinh hoa thơm, Vương Tuấn Thần vẫn cảm thấy không quen. Hơn nữa mũi càng không thoải mái. Vương Tuấn Thần chỉ lo xoa mũi, khẩu âm sứ giả quỷ dị, hắn nửa câu cũng không nghe. Thấy sứ giả kia rốt cuộc không há miệng nữa, hắn giơ tay lên, kéo xuống. Hai gã thân binh lập tức đi lên, nhấc sứ tiết lên kéo về phía sau. Sứ tiết lá gan cũng rất lớn, sau khi kéo ra khỏi trướng vẫn là cao giọng hô lên những lời không hiểu ra sao. Lặp lại một lần, dường như là đang niệm chú ngữ. Thân tướng lập tức tiến vào, xin chỉ thị của Vương Tuấn Thần. Sử trí sứ tiết Hắc Hãn và tùy tùng của hắn như thế nào? Sử trí như thế nào? Vương Tuấn Thần vẻ mặt kinh ngạc, trợn tròn mắt, chẳng lẽ bổn tướng sai người kéo bọn họ xuống, là vì mời bọn họ ăn cơm sao? Thương hạt, hai nước giao binh, không chém sứ giả. Có bộ tướng lên tiếng khuyên bảo. Cái gì mà không chém sứ giả? Lúc tiến vào hết nhìn đông tới nhìn tây, không phải là muốn tìm hiểu tình hình thì sao? Cũng không biết đã nhìn bao nhiêu, có thể để cho hắn cứ như vậy trở về. Sứ giả và tùy tùng chiêu hàng đều bị Vương Tuấn Thần giết chết, đầu ném ra ngoài doanh trại. Hành động vô lễ như vậy, đáng tiếc không thể khiến người mồ hôi đen lửa giận, để bọn họ lập tức giết tới. Vương Tuấn Thần tiếc nuối, cũng không có ý nghĩ thay đổi chiến thuật, tiếp tục chờ đợi. Tinh nhuệ trung tâm của Hắc Hãn quân là Cổ Lạp Mộ và Y Lệ Khắc Tháp, nhưng nhân số nhiều nhất vẫn là những người xa cơ thất thế thu thập được từ các nơi. Mấy ngày kế tiếp, những binh mã này còn lại 3 vạn, không nói đến chuyện của hắn, chỉ là lương thảo, địa phương của Mạt Man khẳng định là cung cấp không đủ. Nhiều nhất là 10 ngày nữa, không tiến công nữa thì phải lui. So với người mồ hôi đen, Vương Tuấn Thần bên này dư giả lương thực và tuổi. Có lẽ chiến mã tiêu hao nhiều một chút, nhưng cùng lắm ở trong đó chọn người già yếu giết một đám, lưu lại vật cưới trung tâm quân hắn là đủ rồi. Vương Tuấn Thần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại hắn chính là nghĩ cách ép thống soái người mồ hôi đen, nhanh chóng đi lên chủ động tiến công. Tâm quân hạt. Chỉ là sự tự tại của Vương Tuấn Thần rất nhanh bị một biến hóa mới đánh vỡ. Thám báo trên phi thuyền phát hiện một chi Hắc Hãn quân đã dẫn binh đi về phía đông. Tướng quân, người mồ hôi đen đang muốn công bại Thanh Âm, Quy Tư A. Đường lui sắp đến rồi. Một đám tướng lĩnh hồi hộp kinh hoàng kêu lên, nhưng các tướng ta quân hắn không có một ai cảm thấy kinh ngạc. Trời đông giá rét, người mồ hôi đen có thể tấn công đến đâu? Loay hoay. Quy Tư. Vương Tuấn Thần hừ một tiếng, đã sớm phái người thông báo trong nhà các ngươi cẩn thận rồi chứ. Mặc dù nói Vương Tuấn Thần bị vây định tại đây, cũng không có nghĩa là lúc trước hắn sẽ không nghĩ đến chiến thuật Hắc Hãn quốc có thể áp dụng. Dù sao Quy Tư cũng được, Bày Âm cũng được, cho dù phản loạn, hàng địch cũng không sao cả. Trừ phi chủ soái Hắc Hãn kiên nhẫn đợi được Chi Thiên Sư Đông đi kia, bắt đến Tạo Âm cùng Quý Nhân Quy Tư, khuyên bảo người hồi hột dưới trướng hắn đầu hàng, nếu không còn có thể dùng biện pháp gì dao động quân tâm. Nhưng chủ soái Hắc Hãn hiển nhiên không có tính nhẫn lại, sau khi phái ra một chi thiên sư, liền bắt đầu chiêng trống dùng bèn công tác công thành. Hai ngày nay Vương Tuấn Thần đều cẩn thận quan sát, phát hiện người mồ hôi đen bắt đầu chế tạo máy bắn pháo, kết cấu ngoại hình lại tương tự với phích lịch pháo. Lần này, ngay cả tướng ta quân hắn cũng ngồi không yên, nhưng Vương Tuấn Thần không hề sợ hãi. Uy lực phích lịch pháo không chỉ dựa vào cái giá đỡ bên ngoài, hắn đang mong đợi cho Hắc Hãn nhân một bài học. Chương 579. Từ dung hành tiểu ngự và chúng, 6. Chương 579. Từ dung hành tiểu ngự và chúng, 6. Cuối cùng gió cũng ngừng. Trời cũng dần dần sáng lên, đồng vân cư đông, tinh không cư tây, đường ranh giới xuyên suốt nam bắc, tựa như lao cát. Một vòng mặt trời đỏ từ từ mà ra, liền nhuộm đến nửa bầu trời đều là huyết hồng. Tướng lĩnh sở trường vọng khí pháp, quá nửa sẽ ngửa đầu suy tính thật lâu. Nhưng Vương Tuấn Thần sau khi ra khỏi trướng nhìn bầu trời quỷ lệ nhiều hơn hai mắt, lại hồn nhiên không thèm để ý cất bước rời khỏi. Từ khi chiến sự diễn ra đến giờ, hắn vẫn không thay đổi thói quen mỗi ngày tuần tra các doanh. Trời đã sáng, binh sĩ trong các doanh lần lượt từ trong trướng đi ra, xếp hàng bưng bát, đi múc bánh canh nóng vừa mới nấu xong. Trong doanh trại không yên tĩnh, có tiếng cười nói vui vẻ, khi xếp hàng đều có thể nhìn thấy binh sĩ hồi hột đang cười nói cái gì đó. Trong quân có 17 cấm, 54 trạm, cấm cất cao tiếng cười, cấm luôn ngựa huyên náo. Nhưng quân tâm sĩ khí còn thuộc loại cao, không cần lo lắng có người có thể làm loạn quân tâm, Vương Tuấn Thần khoan dung đối với các sĩ tốt ở lúc ăn cơm cùng nghỉ ngơi nói cười không truy cứu. Thủ thành tối kỵ nhất là thủ trong tối, một mặt bị động bị đánh, sĩ khí sẽ nhanh chóng rơi xuống. Cho nên mỗi ngày nếu Hắc Hãn quân không đến công kích, Vương Tuấn Thần sẽ dẫn quân ra khỏi thành khiêu chiến, đối mặt tiễn trận của Tống quân cứng hơn đá ba phần, Hắc Hãn nhân hết lần này tới lần khác lại thúc thủ vô sách. Mỗi lần hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Hôm qua lại là một trận đại thắng, thủ cấp treo trên hàng rào nhiều hơn rất nhiều. Trên chiến trường, một bên của hàng rào quân Tống, thi thể và chiến mã bị chém đầu cứng ngắt trên mặt đất, hình thành hàng rào. Bất kể người ngựa muốn vượt qua đều phải tốn rất nhiều công sức. Kỵ sĩ thiết giáp muốn vượt qua, chỉ có thể làm gãy xương cốt, đây là quân Tống cố ý lưu lại. Hắc Hãn quân muốn nhặt xác, phải mạo hiểm máy bắn đá và mũi tên tới đây, Vương Tuấn Thần cũng sẽ phái binh đi ra ngoài quấy nhiễu. Mà nếu muốn phái càng nhiều binh lính đi bài trừ quấy nhiễu, Vương Tuấn Thần lập tức sẽ xuất động đại quân. Mấy ngày kế tiếp, thi thể xác thực bị cướp về một chút, nhưng lưu lại càng nhiều hơn. Chiến đấu như vậy nhìn mấy ngày, cũng không có mấy người hồi hột còn có bao nhiêu sợ hãi đối với địch quân gấp mấy lần mình. Lạnh lùng nhìn một đám binh sĩ hồi hột đang nhảy nhót tưng bừng trên đất trống trong doanh trại, Vương Tuấn Thần thầm nghĩ, hai ngày nữa là có thể phái bọn họ ra chiến trường làm trợ thủ rồi. Hắn tiếp tục đi trong doanh địa. Hôm nay tuyết động đã được quét dọn sạch sẽ, binh lính ngày đó không xuất chiến đều phải thay phiên quét dọn doanh địa, đem tuyết động chất đống trong hàng rào. Vốn chỉ là một tầng lưới gỗ, hiện tại giống như tường thành đạp vào tường tuyết, tuyết động dưới chân vang lên kéo kẹt, nơi đi qua còn có thể nhìn thấy từng mũi tên dài hoặc sâu hoặc cạn cắm nghiêng ở phía trên. Vương Tuấn Thần xoay người nhặt hai mũi tên dài từ dưới đất lên, mũi tên hình dẹp, đôi lông hơi ngắn, hình thức hoàn toàn khác với mũi tên quan quân sử dụng. Trên mũi tên không có dấu vết mài sáng, cán tên được gọt cũng không chấm nhẵn, hai mũi tên đặt cùng một chỗ, không nói dài ngắn cũng không giống nhau, căn bản là không thẳng, có thể thấy được trình độ làm ẩu của nó. Nhưng cái này còn tính là tốt, hai ngày trước khi Vương Tuấn Thần bảo người phía dưới sưu tập mũi tên, còn phát hiện mấy mũi tên mài xương. Bỏ lại mũi tên dài, Vương Tuấn Thần nhìn chằm chằm phía xa ngoài hàng rào, thi thể cứng đờ trên đất, thoạt nhìn những khinh kỵ binh này thay phiên tấn công doanh trại bốn phía, ngay cả mũi tên cũng phải tự chuẩn bị. Hai ngày trước mũi tên bắn ra từ trong tay kỵ binh kẻ tạ không giống nhau, rõ ràng là do xưởng chế tạo chính quy, kiểu dáng, lớn nhỏ cùng với nguyên liệu đều vô cùng hoàn mỹ. Không nói kiểu dáng, chỉ nhìn trình độ chế tác mũi tên, không sai biệt lắm có thể tương đương mũi tên do Châu quận cùng Tiễn Phường xuất phẩm trong tay Vương Tuấn Thần. Chất lượng binh khí của Tây Châu hồi hột kém rất xa, có thể ngăn cản mồ hôi đen lâu như vậy, thoạt nhìn vẫn là bởi vì dựa vào địa lợi, cùng với nguyên nhân nội loạn trong nước đối phương. Chỉ có điều ngay cả mũi tên cũng không thể phổ cập đến trên người mỗi một kỵ binh, từ điểm này mà xem, quốc lực của Hắc Hãn quốc vẫn còn kém rất xa Đại Tống. Theo Vương Tuấn Thần biết, chỉ là sản lượng sắt của Kính Châu Thao Sơn giám trên đường Hy Hà lộ, nếu bỏ qua tiền đúc sắt, trong vòng một năm đủ để chế tạo ra vạn tấm bản giáp, về phần mũi tên, lại lấy hơn 10 vạn mà tính. Cho nên hương binh, phiên binh lũ Tây đều có thể ở trước khi chiến đấu lấy được đầy đủ mũi tên sử dụng. Trang bị tự chuẩn bị, chiến mã tự chuẩn bị, chết nhắm chừng cũng không có bao nhiêu trợ cấp. Đãi ngộ này ngay cả hương binh cũng không bằng, nếu như thuận buồm xuôi gió, tất cả đều dễ bàn. Nhưng đụng phải xương cứng, những ngày qua tổn thất lại đại bộ phận là đồng loại của bọn họ, thống soái người Hắc Hãn, còn có thể đem những người này khu động bao lâu? Đi qua Tây Doanh, tình hình doanh trại phía Bắc cũng không khác mấy. Thủ cấp cắm trên tường trại tuy không bằng Tây Doanh, nhưng so với ngày hôm trước vẫn nhiều hơn mấy viên. Ngày hôm trước Vương Tuấn Thần chém sứ giả, đêm hôm đó tuyết bắt đầu rơi. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày hôm qua, tuyết nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn là gió lạnh thê thảm, đông tuyết nổi lên khiến cho người ta thấy không rõ địa phương xa hơn. Thấy vậy, Vương Tuấn Thần truyền lệnh toàn quân chú ý quân địch có thể sẽ co đánh lén, thuận tiện chọn 100 tinh binh tiến đến doanh trại địch phóng hỏa. Ai ngờ hai bên đều làm phòng bị, cũng đều bố trí đánh lén doanh địch. Bởi vì vị trí Bắc Doanh vẫn không bị trọng điểm công kích, cho nên hôm qua người Hắc Hãn đánh lén, mục tiêu chính là doanh trại phía Bắc. Mà tinh nhuệ xuất kích thì chọn chủ trại xa hơn của quân địch. Dưới tình huống hai bên đều có phòng bị, người Hắc Hãn thất bại, nhân thủ Vương Tuấn Thần phái đi cũng thất bại. Nhưng người Vương Tuấn Thần phái đi đều khoác lều vải và áo choàng trắng tạm thời cắt may phi thuyền, vừa vào tuyết đã không thấy bóng dáng. Mà bên Hắc Hãn nhân thì kém rất nhiều, cũng không biết là không có cách nào chuẩn bị hay là không nghĩ tới, thân ảnh màu sắc hỗn tạp trong gió tuyết vẫn rõ ràng như cũ. Đường đi Cam Lương lộ của phiên quân ra ngăn cản bọn họ trở về, giết hơn 100 người. Đồng thời Vương Tuấn Thần lại điều binh từ đông tây chạy ra, đi đường vòng hướng nam, tìm được Hắc Hãn quân đến đây hô ứng phía bắc. Trong gió tuyết đột kích, đem tinh binh Hắc Hãn không biết bao nhiêu người đánh thành con vịt bị kinh sợ, chạy tứ tán. Chỉ là Vương Tuấn Thần lo lắng nhân số quay nhiều động tinh quá lớn, kinh động đến chi người mồ hôi đen này, chỉ phái ra ngoài 300, bại địch dễ dàng, lại không cách nào tiêu diệt toàn bộ. Bất quá so với thành quả toàn diện địch quân, Vương Tuấn Thần vẫn cảm thấy không đủ để xuất động đại quân trong gió tuyết. Tựa như một chi nhân mã Hắc Hãn quân vừa mới hướng đông xuất phát gặp gỡ trận tuyết này, không biết có bao nhiêu người có thể đi đến mục đích. Khi Vương Tuấn Thần đi một vòng trở về, trên không đại doanh quân Hán phía nam, phi thuyền bay lên. Phi thuyền bay lên trời, tiếng kèn ồ ồ cùng theo sát vang lên. Người Hắc Hãn không tiếp nhận giáo huấn hôm qua, có lẽ là do tổn thất còn chưa tính là lớn, đầu tiên là đại quân lục tục rời doanh, bày ra tư thái tiến công, sau đó từng chiếc xe bắn pháo cũng bị lợi ra. Vương Tuấn Thần lần này không hạ lệnh toàn quân xuất động. Quân trận chỉnh tề, là bia ngắm tốt nhất của xe bắn pháo, hắn cũng không có ý định để người nhà mình đi chịu chết. Từ trong tiếng kèn hiệu đối diện, nghe ra được người mồ hôi đen dương dương đắc ý kỵ binh Hắc Hãn bắt đầu vòng quanh doanh trại lao nhanh, cũng hô quát quát, lớn tiếng biểu đạt sự khinh thường của bọn họ, đây là lần đầu tiên quân Hán không xuất kích trong mấy ngày giao chiến, khiến bọn họ nghĩ rằng cuối cùng đã chiếm được thế thượng phong. Phía nam đại doanh phích lịch pháo chỉ có 6 cỗ, còn xa mới bằng 20 cỗ máy bắn pháo đối diện. Hơn nữa ngoại trừ xe bắn pháo ra, còn có mười mấy cỗ khí giới công thành thấp hơn rất nhiều. Vương Tuấn Thần nhận không ra, nhìn ngoại hình, hai bên bộ kiện có vài phần giống như máy bắn nỏ, nhưng trên hình chế lại có khác biệt thật lớn, điều này làm cho hắn không dám đột nhiên kết luận. Nhưng kết cấu và kích thước như vậy, không thể nào là máy bắn pháo, hơn phân nửa chính là dùng lực đàn để bắn tên. Vương Tuấn Thần rất dứt khoát, trực tiếp coi như máy bắn cung làm sàng để xem xét. Hơn 10 chiếc xe đẩy 4 bánh phía sau thì dễ nhận ra hơn rất nhiều, chính là xe đẩy, đẩy vào trong chiến hào là có thể làm cầu vượt qua, xuyên qua hai chiến hào một cạn một sâu bên ngoài lũy doanh cần dùng đến. Mấy ngày nay, người mồ hôi đen căn bản là không thể đánh tới chiến hào bên ngoài doanh trại nam, nhưng chuẩn bị này cũng vô cùng đầy đủ, nhìn dáng vẻ là tình thế bắt buộc, chỉ là vừa mới có tuyết rơi, khe rãnh ngăn cản chiến mã cũng không nhìn thấy nữa, mà khe sâu vẫn rõ ràng như cũ. Vương Tuấn Thần giơ kính thiên lý cẩn thận quan sát, xe bắn pháo trong kính cũng không nhỏ, nếu so sánh với người mồ hôi đen phía dưới, kích thước của nó giống như phích lịch pháo, thậm chí có mấy chiếc lớn hơn một bậc, khiến phích lịch pháo tương hình kiến lên giáo. Mà cái nỏ giường mồ hôi đen kia, kết cấu khác xa với nỏ giường trong nhận thức của Vương Tuấn Thần, không thể xác nhận ra uy lực và tầm bắn. Dù sao lập tức liền có thể nhìn thấy. Vương Tuấn Thần nghĩ, dùng xe bắn cung và máy bắn giường phá hủy phòng thủ bên ngoài doanh địa, đồng thời trấn nhiếp quan quân bảy trận xuất kích. Người mồ hôi đen tính toán rất tốt. Vương Tuấn Thần quay đầu dặn dò thân binh, truyền lệnh các doanh thủ vững doanh lũy, để ngừa người mồ hôi đen đánh lén. Phía trước nếu đánh kịch liệt, hấp dẫn lực chú ý của toàn quân, người Hắc Hãn chiếm ưu thế binh lực không phải không thể lại phân ra binh mã đi đánh lén doanh trại khác. Cho dù là lúc trước đã phân ra một chi thiên sư, nhưng đối với ưu thế binh lực của người Hắc Hãn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mấy tên thân binh đáp vâng, cưỡi ngựa liền lao ra ngoài. Vương Tuấn Thần lúc này quay đầu lại, nhìn các loại công thành khí được chậm rãi đẩy lên, hắn lẩm bẩm, đều trừng to mắt nhìn cho kỹ, xem quan quân giáo huấn các ngươi như thế nào. Đại doanh quân Hán đều phát động, các pháo thủ đều tập hợp dưới xe pháo, nghiêm chỉnh chờ đợi. Từng đội cung thủ cầm thần tí cung thủ ở phía sau hàng rào doanh trại. Đống tuyết dày, vốn chính là phòng ngự tốt nhất. Vừa mới chế tạo xong máy móc dây cung, cố định trên mặt đất, tùy thời cung cấp phục vụ cho các cung thủ. Kỵ binh đi theo chiến mã của bọn họ, một khi mở cửa doanh trại, đến phiên bọn họ xông pha chiến đấu. Tướng ta có kinh nghiệm chiến đấu và binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, chuẩn bị nên địch chỉ trong nửa khắc đồng hồ đã hoàn thành. Mà đối diện, Cổ Lạc Mô và Y Khắc Tháp Háp trận xa xa phía sau Hắc Hãn quân, chỉ có một bộ phận khinh kỵ binh đi theo xe bắn tháo, sàng nỏ và xe kéo tiến về phía trước. Nhưng chỉ là nhìn động tác của các kỵ binh Y Khắc Tháp, nếu như bên này làm ra dự định công thành khí giới đột kích, như vậy bọn họ lập tức sẽ phát động tiến công bất luận là so đấu kỵ binh hay là mất đi bộ binh trận hình, ưu thế về quân lực của Hắc Hãn liền có thể phát huy ra đầy đủ. Đây chính là phản ứng mà bọn họ chờ mong của quân Hán. Mà một bộ phận khinh kỵ binh còn lại thì canh giữ ở bên ngoài doanh lũy hai bên đông tây, phòng ngừa có quân đội từ bên cánh giết ra. Từ bố trí, thống soái Hắc Hãn quân biểu hiện thập phần ổn trọng, lợi dụng ưu thế nhân lực trong tay, hy vọng một lần là xong. Có thể nói là lương tướng. Ngay cả hôm qua gặp chút trắc trở, cũng không cải biến ưu thế trong tay hắn. Chương 580. Từ dung hành tiểu ngự và chúng, 7. Chương 580. Từ dung hành tiểu ngự và chúng, 7. Địch quân chậm rãi áp lên, áp lực mang đến cho 3000 binh sĩ Hán quân giống như lần đầu gặp gỡ, thậm chí còn hơn rất nhiều. Khí cụ công thành rải rác trên cánh đồng tuyết, so với kỵ binh xung quanh, cho người ta càng nhiều áp lực hơn. Giáp kiên binh lợi là chỗ dựa lớn nhất của người Hán, phích lịch bắn phá bao nhiêu thành trì Tây Tặc, nỏ tám châu còn bắn rơi đại tướng số 1 Bắc Lỗ. Mà bất luận là Tây Hạ hay là Bắc Liêu, bọn họ đều không chế tạo ra được loại vũ khí tương tự, chỉ có thể dựa vào ngựa mau chóng chạy về. Ưu thế vũ khí vượt xa tứ phương Man Di, là chỗ dựa lớn nhất để rất nhiều tướng sĩ tự tin. Cuộc thăm dò trước đó đã quyết định Hắc Hãn quân không thể thắng được quân Tống trong lúc giao chiến chính diện. Rất nhiều binh lính đều cảm thấy thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Nhưng bây giờ xe công thành của người Hắc Hãn vừa ra, lại làm cho bọn họ đều cảm thấy nguy hiểm gần ngay trước mắt. Lúc ăn cơm, sự thoải mái không cánh mà bay, hiện tại không khí trong doanh địa bị đè nén đến đáng sợ. Chỉ có một số ít lao binh trải qua thời đại quan quân chưa có thời, chỉ có thể lấy tính mạng ra liều với địch. Ở trong tay bọn họ, toàn quân mới có thể ổn định được trận tuyến. Bọn họ hiện tại đều là đô đầu, một cấp quan võ của đội chính. Quan chức tuy không cao, lại như cha như mình, là đối tượng mà binh lính tầng dưới chót ỷ lại nhất. Những lao binh này mới là lương cột thật sự trong quân. Chỉ cần bọn họ còn ổn định được, chi quân đội này vẫn như cũ có thể đánh một trận, làm cho người ta yên tâm cường binh. Có đông đảo lão binh bắt chiến, Vương Tuấn Thần cũng không lo lắng cho sĩ khí. Hơn nữa ai ưu ai kém rất nhanh có thể thấy rõ ràng. Kỵ binh Hắc Hãn quân đi đầu cũng sắp đến tầm bắn hiệu quả của thần tí cung và phích lịch pháo rồi. Nhưng bọn họ cũng không dừng bước, càng tiến công về phía doanh lũy. Xem ra bọn họ định để cho càng nhiều xe pháo và máy bắn giường tiến vào trong phạm vi bắn tốt nhất. Trước chào hỏi một câu, mệnh lệnh của Vương Tuấn Thần lập tức chuyển hóa thành sự thật. Phích lịch pháo dựa vào cửa phía đông kéo gậy ném xuống, lắp đạn đá vào. Chú ý gỗ nặng nề đánh trúng cơ quan chặn lại của ném, nút gỗ sụp đổ làm cho cột ném vểnh lên cao. Đạn đá hình tròn lớn bằng đầu người vạch ra đường vòng cung hoàn mỹ, bay về phía quân địch bên ngoài lũy trại. Vị trí đạn đá rơi xuống chính là một chiếc máy bắn pháo. Trên chiến trường, mấy ngàn người mở to hai mắt nhìn viên đạn đá này lại rơi xuống. Thậm chí có người nín thở, khẩn trương đến khó kiềm chế, làm cho rất nhiều người thở dài ra tiếng. Máy bắn đá vẹn vẹn cách ba thước, không có bắn trúng xe pháo, nhưng lại bắn trúng ngực một gã kỵ binh bên cạnh xe pháo. Giáp ngực lập tức lõm xuống, thậm chí ngay cả xương sườn phía sau cũng bị cắt đứt. Kỵ binh miệng phun máu tươi, nhất thời liền từ trên lưng ngựa rớt xuống, một chân bị kẹt trong bàn đạp, bị dọa cho kinh hãi, chiến mã kéo một trận nhảy loạn, điều này cũng không có gì đáng tiếc. Vương Tuấn Thần hiểu rõ, phát thứ nhất đã tiếp cận mục tiêu như thế, tiếp theo thậm chí không cần làm bất kỳ điều chỉnh nào, chỉ cần ném mạnh thêm hai lần, tất nhiên có thể đánh trúng máy bắn cung kia. Vận khí đi. Nhiều binh sĩ Hắc Hãn quân đang suy nghĩ, bằng không thì kích thứ nhất làm sao lại cách xe bắn đá gần như thế? Binh lính đã từng bắn pháo có rất nhiều người, bọn họ đều không cảm thấy xe bắn đá có thể tinh chuẩn như thế. Nếu muốn nói chuẩn xác, chỉ có nỏ pháo đồng thời đi lên mới có tư cách. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết mình sai rồi. Xe bắn đá trong doanh trại người Mã Tần liên tiếp được phóng ra, mục tiêu đều là xe bắn đá vừa rồi suýt bị bắn trúng, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất ngờ là, bọn họ bắn đều không lệch khỏi hướng chính xác, rốt cục ở đòn thứ tư, đạn đá bay tới đụng phải giá gỗ chống đỡ, khiến cho cần câu nặng nề rơi xuống, trở thành một đống gỗ vụn. Vương Tuấn Thần hừ lạnh một tiếng, nhưng binh sĩ phía sau lại không rụt rè như hắn, lớn tiếng hoan hô, không khí áp lực trước đó thoáng qua đã biến mất. Lần này khai hỏa, phích lịch pháo còn lại cũng bắt đầu bắn lần đầu. Không có ngoại lệ, đạn pháo chúng ném ra không phải gần mất thì là trúng đích. Sáu cửa phích lịch pháo chỉ bắn hai lượt đã khiến cho số lượng khí giới công thành càng nhiều hơn, thoáng cái đã sụp đổ hai cái. Đây đều là xe bắn hình dạng lớn nhất, cũng đương nhiên trở thành mục tiêu tốt nhất. Kết quả như vậy, ở trong mắt người Hắc Hãn, giống như dưới thời tiết như vậy, bị người dội một chậu nước lạnh. Vốn còn dự định ỷ vào ưu thế trên khí giới công thành, tranh thủ nhất cử đánh hạ Mạt Man thành. Nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu công thành, liền thoáng cái bị tảng đá đập nát. Quân tâm dao động rõ ràng, ngay cả xe bắn đá có uy lực cường đại nhất số lượng cũng nhiều nhất cũng không thể thắng được đối phương, còn có thể có chỗ dựa gì? Vương Tuấn Thần mỉm cười nhìn mấy chiếc phích lịch bắn pháo đối diện điểm danh. Sáu cửa phích lịch bắn liên hoàn, xe pháo người mồ hôi đen trong đạn đá gào thét lao đến, hoàn toàn không kịp di động trốn tránh, chớ đừng nói chi là hồi kích. Một vòng xạ kích luôn có một viên đạn đá có thể bắn trúng kẻ địch. Cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, rất nhanh đối diện sẽ không còn lại xe bắn pháo gì nữa. Phích lịch pháo hạ, mỗi một cửa pháo đá đều có gần 20 người hầu hạ. Đội trưởng đội pháo chỉ huy bọn họ đang hô to gọi nhỏ, chỉ huy binh lính chọn lựa đạn đá, điều tiết phân phối, sau đó cho đạn trên xe pháo bắn ra ngoài. Uy lực của phích lịch pháo không ở xa và nặng, mà ở chỗ chuẩn xác. Không trúng địch nhân, tầm bắn xa hơn, bắn đá lại trúng, cũng chỉ có thể hù dọa người. Chỉ có thể dùng số lượng để chống lại chênh lệch chất lượng, sau đó cầu nguyện vật khí. Cánh tay ném vậy, vị trí và độ cao của xe bắn pháo cùng với trọng lượng của máy bắn đá, sau khi trải qua tính toán liền có tầm bắn. Thông qua điều chỉnh phân lượng hoặc là số lượng máy bắn đá khác nhau, cũng rất dễ dàng có thể thay đổi khoảng cách bắn. Mặc dù nói sẽ không chính xác đến cấp bậc địa bắn tên, nhưng điểm rơi và mục tiêu trên cơ bản đều kém không xa, đại bộ phận đều có thể ở trong vòng mười mấy bước. Con số cụ thể và tính thức nắm giữ trong tay mỗi một đội trưởng quản lý phích lịch bắn pháo. Hơn nữa trong tay bọn họ đều có một bảng bắn. Khi đội chỉ huy pháo vận hành phích lịch pháo, phần lớn thời gian đều không cần tạm thời tính toán, chỉ cần đem số liệu của xe pháo chiếu vào bảng bắn, sau khi bắn thử mấy pháo, tiến hành điều chỉnh một chút là có thể bắn chuẩn xác. Đội chính của những đội pháo này đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trong đó bất kỳ một người nào cũng có thể đọc viết sách tính toán. Tên là đội chính, trên thực tế lại cầm đồng lộc của đô đầu thậm chí phó chỉ huy sứ, có người thậm chí còn là quan ngoại lưu. Thăng cấp mấy liền có thể tiến vào hàng ngũ quan hàm lưu nội cựu phẩm. Đội chính của những đội pháo này huấn luyện rất nhiều, đều là ở dưới trướng của Vương Tuấn Thần hoặc là Triệu Long bên kia tiến hành. Lý Tín sau khi bị điều đi Hà Bắc thì cực ít có huấn luyện tương tự, trong quân Tây có thể làm, quân Hà Bắc lại không tiện. So với chế tạo xe pháo quy mô lớn hơn, sử dụng chuẩn xác trọng yếu hơn gấp trăm lần. Muốn chuẩn xác sử dụng, tố chất của pháo thủ phải đặt ở vị trí thứ nhất. Tố chất có thiên phú, cũng có tận lực huấn luyện, càng có học tập cùng nửa nọ nửa kia, sau đó huấn luyện ra ở trong đó, tự nhiên là có tiết kiệm thời gian nhất, cũng có thể sớm càng nhiều nhân tài hơn. Cho dù trong tay địch nhân có vũ khí giống nhau, nhưng ở trên sử dụng, không có xạ biểu phụ trợ, liền phát huy không đến một nửa thực lực, không đủ gây sợ hãi. Phích lịch pháo của Vương Tuấn Thần tập trung vào xe bắn pháo của đối phương. Một chiếc, hai chiếc, sau đó ba chiếc, bốn chiếc. Xe bắn pháo rất nhanh được đẩy tới dưới thế công của quân Tống đã tổn thất gần một nửa. Nhưng lúc này, bọn họ bắt đầu phản kích. Hành động gian nan trên tuyết rốt cuộc cũng đến tầm bắn, Hắc Hãn nhân không kịp chờ đợi đã bắt đầu trả thù của bọn họ. Tốc độ phóng của xe bắn pháo không bằng phích lịch bắn pháo, nhưng một loại công thành khí khác lại làm cho Vương Tuấn Thần mở rộng tầm mắt, cùng loại với máy bắn nỏ giường, bắn ra đạn đá. Tốc độ phóng ra thậm chí so với đội phích lịch bắn pháo được huấn luyện nghiêm chỉnh. Uy lực mặc dù không bằng phích lịch bắn pháo cùng 8 nhu nỏ, nhưng cũng đã hết sức kinh người. Đạn đá bắn ra va chạm vào hàng rào, rát một tiếng, cứng rắn đụng gãy song sắt gỗ, rơi vào trong đống tuyết phía sau. Nếu như bắn nhiều lần, phòng tuyến hiện có rất nhanh có thể bị đánh vỡ một lỗ hổng. Bất quá khoảng cách của bọn hắn thực sự quá gần, đã gần đến phạm vi thần tí cung phóng ra. Vương Tuấn Thần ra lệnh một tiếng, mấy trăm cung nỏ đồng thời bắn ra, mũi tên bắn lên giống như mây, dưới một kích, liền khiến một xe bắn nỏ đá mất đi tất cả pháo thủ. Mà một kích tiếp theo, chỉ sau vài lần hô hấp, liền bắt đầu. Giống như nước mưa cọ rửa mặt đất, một xe bắn nỏ đá khác dưới sự kêu than khắp nơi, ngoại trừ binh lính cầm hai tấm khiên lớn làm yểm hộ, những pháo thủ khác chỉ cần thoáng rời khỏi phòng hộ, đã bị mũi tên dày đặc như mưa bắn thành con nhím. Hoạt động sau xe bắn pháo, không có khả năng mặc áo giáp vương hữu, gặp phải mũi tên do thần tí cùng bắn ra, một hai mũi liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Việc trao đổi giữa máy bắn đá và mũi tên vẫn còn tiếp tục. Có đầy đủ biện pháp phòng ngự, ưu thế của việc trao đổi nghiêng về phía quân Tống rất xa. Thần tí cung của quan quân đều là bộ phát tập trung trong thời gian cực ngắn, dùng ít tiêu hao nhất đạt được hiệu quả lớn nhất. Không phải tinh nhuệ thân kinh bách chiến, cũng không làm được điểm này. Tiếng hoan hô và tiếng bắn súng đều vang lên theo sự luân phiên của quân Tống. Vương Tuấn Thần chờ đợi tướng lĩnh đối diện phản ứng. Hắn có thể phái ra càng nhiều tinh nhuệ hơn nữa hay không? Sẽ không tiến công nữa. Sau khi bọn họ bị tiêu hao hết, trong Hắc Hãn quân còn có thể còn lại bao nhiêu binh sĩ có thể thao tác những khí giới này? Hắn có thể tổn thất được mấy vạn tạp binh này hay không? Tình thế bây giờ còn xa mới bất lợi cho Hắc Hãn nhân. Cận vệ Cổ Lạp Mỗ dùng để áp trận. Cho dù là chủ soái đối diện, cũng không có quyền coi bọn họ là vật phẩm tiêu hao. Tình huống của Kẻ Tạ cũng tương tự. Cộng lại có thể có một vạn Cổ Lạp Mỗ và Cờ Tháp có lẽ có thể bảo toàn, nhưng binh lính khác thì sao? Sau khi chiến đấu đẳng cấp như vậy, có thể còn lại bao nhiêu? Tổn thất như vậy, cho dù đặt ở trong cấm quân, cũng là thương cân độ cốt. Tác chiến với kẻ địch trên chiến trường mà mình lựa chọn, chứ không phải ngược lại. Tác chiến bằng chiến pháp thích hợp với bản thân, mà không phải ngược lại. Vương Tuấn Thần đối với trí nhân mà không khiến người lý giải chỉ hai điều này, mà vị thống soái ổn trọng Hắc Hãn kia đang phối hợp hắn làm được. Sau khi xe bắn pháo, xe bắn nỏ công thành thất bại, lại là ba ngày. Sau một đêm cuồng phong, thời tiết chợt chuyển lạnh. Vương Tuấn Thần gần như là người tỉnh giấc sau khi lạnh quáng. Đi ra khỏi doanh trướng, nhìn bầu trời đêm sáng tỏ, hắn không khỏi dùng mình một cái. Nếu như là hắn, lúc này khẳng định phải đi. Nhưng có một vấn đề, chủ quân Hắc Hãn quốc có đủ khí lượng tha thứ một tướng lĩnh lao mà vô công hay không? Chương 581. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 1. Chương 581. tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, một. Kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà, Lý Tín thay quần áo, liền vào thư phòng, đốt đèn, ở dưới đèn viết xuống kỷ lục một ngày. Huấn luyện môn pháo binh, hắn đang tìm tòi. Nhưng theo thời gian trôi qua, hiểu biết đối với hỏa pháo ngày càng sâu, hắn càng cảm thấy một kiện vũ khí mới như vậy, hoàn toàn thoát ly lộ tuyến sử dụng vũ khí trước kia. Không chỉ cần vứt bỏ thói quen huấn luyện cũ, hơn nữa nhu cầu đối với hỏa dược, đạn pháo những tư liệu này cũng khiến pháo binh thoạt nhìn phá thành nổ trại không nói chơi trở nên hết sức yếu ớt. Một khi đường thông hướng phía sau đoạn tuyệt, hỏa pháo liền không có bất cứ tác dụng gì nữa. Nguy hiểm mà yếu ớt, vũ khí như vậy lại là thứ triều đình dễ dàng bị hy vọng khống chế nhất tiếp nhận nhất. Mà bên triều đình cũng đích thật là khống chế rất chặt. Bộ phận phụ trách thử làm thuốc nổ là một trong mấy bộ phận trung tâm nhất của cục hỏa khí. Ngay cả Lý Tín phụ trách huấn luyện pháo binh cũng không cách nào tới gần nơi đó. Ngoài ra, nơi chế tạo pháo cũng không chào đón người ngoài. Trọng tâm thí nghiệm của hắn đều đặt ở chất liệu hỏa pháo, đúc pháo dùng đồng tao, nhìn là biết khẳng định là dùng phối phương đặc thù, khiến cho sau đó có thể thừa nhận nổ mạnh trình độ lớn nhất. Người hầu đi vào bưng trà dâng nước, Lý Tín cũng không ngẩng đầu. Mãi đến khi viết xong gần ngàn chữ nhật ký, hắn mới phát hiện trên bàn tròn phía sau có một phần trà bánh và canh nóng. Một mặt là tập trung, mặt khác là động tĩnh mở cửa đóng cửa cũng không quấy rầy được hắn. Lý Tín đích thân huấn luyện đốc thuốc hỏa pháo ở gần đó, một ngày không thiếu khói lửa bốc lên, mùi thuốc súng các người. Mà càng tệ hơn là, hai hắn vì nghe thấy tiếng nổ vang trong thời gian dài ở gần mà trở nên không linh hoạt. Bây giờ Lý Tín muốn nghe người ta nói chuyện, đối phương phải lớn tiếng thì hắn mới có thể nghe thấy. Mà hắn nói chuyện cũng trở nên lớn tiếng theo thói quen. Lần trước Hàn Cương phát hiện điểm này, liền nói làm một cái bịt tai cho hắn, còn có pháo thủ phía dưới, nếu không còn không có luyện ra pháo binh, lỗ tai liền đều muốn chấn hỏng. Nghe nói Hàn Cương muốn làm bịt tai, Lý Tín đoán hơn phân nửa là che lỗ tai. Ai ngờ vài ngày sau, Hàn Cương lấy ra hai cục đồng, để hắn nhét vào lỗ tai. Theo như lời Hàn Cương, vành tai đã được người ta tạo ra, nhưng vấn đề là chỉ có thể cho hòa thượng và tên trọc dùng, đạo sĩ cũng không được đối với lời nói của Hàn Cương, Lý Tín không rõ cho lắm, cũng không có hỏi tới. Dùng cục đồng nhét vào lỗ tai, cũng thật có chút hiệu quả. Hắn tự giữ thân phận, không tiện che lỗ tai trong lúc bắn pháo. Vốn cũng lo lắng thời gian dài sẽ mất tính, hiện tại coi như là có tâm lý an ủi, cũng không đến mức đợi sau khi Vương Tuấn Thần và Triệu Long vào kinh, mình cũng chỉ có thể ra hiệu bắt tay nói chuyện phiếm với bọn họ. Tuy rằng Lý Tín luôn luôn không nói nhiều, nhưng hắn cũng không muốn ngay cả lời của bạn cũ cũng nghe không rõ. Vương Tuấn Thần đang ác chiến ở Tây Vực, công lao và thu hoạch của hắn khiến rất nhiều người hâm mộ không thôi, nhưng trong thời gian ngắn là không về được. Mà Triệu Long sang năm đầu năm tới Thượng Kinh, đến lúc đó vừa vặn có thể tụ họp một chút. Nói không chừng, trong vòng mấy năm, cùng Triệu Long gặp nhau cũng chỉ có một lần cơ hội như vậy. Lý Tín rất rõ ràng, Triệu Long vốn nên vào kinh hoàng cuối 5 năm sau, vì sao lại bị đưa đến đầu năm trước? Lúc trước Tây Nam Di phản loạn, Vương Trung Chính lĩnh quân xuôi Nam. Triệu Long chính là đại tướng thân tín dưới trướng của y thì từng có kinh nghiệm dụng binh Tây Nam, cho nên Triệu Long để đi tới kinh thành, triều đình rốt cuộc muốn từ chỗ y hỏi những gì, người biết chuyện ít nhiều đều có thể đoán được. Hơn nữa nếu như Triệu Long đến kinh thành sớm hơn, còn không coi là đại sự gì, vậy phủ lộ kinh lược sứ Hùng Bản ở phía Tây Nam có quyền lên tiếng nhất cũng vào kinh cùng thời hạn, không thể không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Cho dù liên tưởng này chỉ truyền lại trong số ít người, cũng không ai dám nói rõ ràng ra. Nhưng khả năng triều đình dụng binh Tây Nam cũng đích xác có người đang suy đoán, mà Lý Tín lại biết suy đoán này đã cực kỳ gần với sự thật. Khoảng thời gian trước, Hàn Cương từng nghị luận về tiền sắt ở Thục Trung, mà vấn đề tiền đồng không đủ. Mặc dù nói đã quyết định chuyển một lượng lớn tiền đồng vào Thục, khoản tiền này có thể dùng tiền lãi để đền, nhưng triều đình vẫn muốn có một phương án có thể thay thế giao nộp. Đây là vấn đề mà cục chú tệ nhất định phải nhanh chóng giải quyết, cũng là vấn đề Hàn Cương đang lên kế hoạch. Mấy ngày trước, Lý Tín còn biết được biểu đệ của hắn và Trương Hàm thảo luận chủ đề duy trì sức chiến đấu của Tây quân như thế nào, cuối cùng đưa ra kết luận là gia tăng liên hệ cùng đại lý. Phải mua nhiều điền mã. Trước đó buôn bán trà mã, vẫn lấy Quảng Tây làm chủ. Đến nay vẫn có 4 thành là trải qua La Điện, tự kỷ trung chuyển, để rất nhiều lợi nhuận ở lại trong tay hai tiểu quốc, nếu có thể gia tăng liên hệ cùng đại lý, để cho phần lớn chuyển tới trong tay đại lý quốc đây là con đường mà trốn chúc tất cả. Lý Tín ở gần Hàn Cương, rất nhiều chuyện hắn đều biết rõ. Gần đây triều đình tranh luận với người Liêu về vấn đề Cao Ly. Nói là muốn bổ sung điều khoản trên hiệp ước mới, cho phép hai bên xây dựng trại bảo ở biên cảnh, hơn nữa trùng tu phòng thủ thành trì, không cần thông báo cho đối phương. Coi đây là điều kiện, trao đổi triều đình không trực tiếp ủng hộ Cao Ly quốc phục quốc. Bất luận Liêu quốc có đồng ý hay không, sang năm triều đình sẽ ở Hà Bắc phá thổ khởi công, tăng bổ sung phòng ngự thành trì lâu dài thất tu. Đây chính là tác dụng sau khi Tây Bắc bãi binh, tiết kiệm một bộ phận tiền lương trong đó. Mà một bộ phận khác chính là vì chuẩn bị cho trận chiến tranh tiếp theo. Tài kế quốc gia đang tiến hành điều chỉnh, nếu không có tai họa lớn, trong vòng 3 năm, tiền lương trong quốc khố có thể bổ sung đủ để duy trì một trận chiến diệt quốc. Trong vòng 3 năm, nhiệm vụ của Lý Tín chính là luyện ra một pháo binh có tác dụng. Tuy y không rõ ràng lắm, hỏa pháo trầm trọng làm sao mới có thể thông qua núi non trùng điệp Tây Nam, nhưng huấn luyện pháo binh vốn là chức trách của y, làm tốt chuyện của mình. Những chuyện khác, Lý Tín cũng không có ý định đi suy nghĩ nhiều. Lý Tín xuất thân Tây quân cũng hiểu được, Hàn Cương không phải vì tư lợi mới muốn tấn công đại lý, mà là sau khi nội bộ Tây quân mất đi mục tiêu, có một loại sợ hãi đối với tương lai, khiến hắn không thể không buông đầu, nghĩ cách giải quyết. Võ tuyển lớp Tây, từ thấp nhất từ lớp 93 mượn trước, đến chính nhị phẩm tiết độ sứ cao nhất, có hơn 60 cấp. Tiểu sứ thần, đại sứ thần, chư ti sứ phó, hoành ban, phía dưới mỗi bậc thang còn phải phân ra rất nhiều bậc thang nhỏ. Võ tướng muốn tấn chức, nếu như đơn thuần dựa vào tăng vốn năm, mỗi lần thăng một cấp được 7 năm, cái này còn phải mắc một chút sai lầm trong đó. Mà dựa vào quân công, công trạng nhất đẳng chính là thất tư tam truyện, mấy chục năm ma sát một lần liền vượt qua. Thiết kế như vậy, chính là vì để võ tướng liều mạng tranh thủ quân công. Nếu nói hiệu quả, cũng thật là có một chút như vậy, ít nhất ở biên thủy chiến loạn, muốn thăng quan, đại bộ phận sĩ tốt trưởng quân đội đều phải dựa vào liều mạng chém giết tranh thủ lập công nhận thưởng. Trên dưới Tây quân đối với điều này cũng đã quen, ít nhất còn có một con đường sống, không cần dựa vào gia thế, không cần dựa vào nịnh hót cấp trên, chỉ bằng cố gắng của mình, cũng là có một con đường có thể leo lên. Hiện tại Thái Bình thịnh thế buông xuống Tây Bắc, cơ hội lập công nhận thưởng không còn tồn tại. Sau khi chia cắt chiến công bình diệt Tây Hạ và đoạt lại Linh Vũ, người chặn quẻ ở biên thủy Tây Bắc, hơn ngàn dặm phía Bắc, đã là kẻ địch cách đây gần nhất. Vùng cực Tây, Vương Tuấn Thần mắt thấy đã sắp thu hết Tây vực, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào triều đình phát động mấy chục vạn đại quân, vượt qua núi non trùng điệp, đi tấn công Đại Thực, Thiên Trúc hay sao? Từ sau khi Nguyên Hạo khởi binh, Tống Hạ giao phong 40 năm, quốc gia tài kế dùng trên quân phí chi tiêu, có gần một nửa rơi xuống tiềm Tây. Đổi cách nói, nuôi mấy chục vạn binh mã Tây quân, chính là tài thuế từ quốc khố quần quận không ngừng chảy ra. Đồng thời biên cương hai nước đối lập, cũng là nơi các cấp quân đầu kiếm lợi riêng, không hạn ngạch cùng hồi dịch, nuôi béo bao nhiêu binh tướng. Một khi không có chiến tranh, không nói những quan quân tầng dưới chót kia cứ như vậy mất đi thông đạo thuận tiện để đi lên trên, chính là thế gia tướng môn cũng mất đi một khoản thu nhập lớn nhất trong nhà. Chỉ dựa vào việc uống binh huyết, một cấm quân một năm cũng chỉ có hơn 10 sâu tiền, hơn 10 thạch lương thực cùng vài thất lụa. Chính là thế lớn như chúng ta, chẳng lẽ còn dám trên mấy ngàn vạn biên soạn tên chống trên sổ ghi chép quân tịch? Hơn ngàn người cũng đã gánh chịu nguy hiểm rất lớn, mà những thu nhập này đối với một gia tộc khổng lồ mà nói chỉ có thể là như muối bỏ biển. Chúng ta coi như là tốt, bọn họ có thể dựa vào công lao diệt quốc, bảo vệ gia môn, nói không chừng tương lai còn có thể xuất hiện một hoàng hậu. Mà tướng môn và thế gia quân lữ tầng trung thấp lại không có vận khí tốt như vậy. Ngoại trừ hồi dịch và không hướng, chính là có một nguồn thu đồng độc. Hiện nay rất nhiều gia tộc đều lâm vào nguy cơ. Diêu, Khúc, Cảnh, Vương, vân vân, các loại tướng môn lớn nhỏ đều đau đầu sinh kế sau này, chính là muốn trồng trọt bảo trụ gia môn, trong lúc nhất thời cũng không tìm được nhiều tá điền như vậy. Một trận chiến tranh khác là nhu cầu chung của trên dưới Tây quân. Triều đình cũng không hy vọng trông thấy một nhánh cường quân thật vất vả mới luyện ra được dẫm vào vết xe đổ của kinh doanh và quân Hà Bắc. Ít nhất trước khi giải quyết được người Liêu, không thể để cho Tây quân sa đọa đến tình trạng binh không tu liệt, ngựa không tập tiên ngựa đại lý mặc dù xa ở biên thủy, nhưng là một nơi có thể để Tây quân ra trận một lần nữa đại lý luôn luôn không kính thuận với Trung Quốc, từ thời Tấn Lập Quốc, hơn trăm năm chưa từng sai sứ giả thông vấn. Mà Thái Tổ hoàng đế lấy Ngọc Phủ vạch sông lớn làm ranh giới, cũng khiến đại lý vẫn có thể gối cao không lo. Thẳng đến Hy Ninh 10 năm diệt giao chỉ, mới bắt đầu sai cống sứ vào Trung Quốc đây là bị dọa, không chỉ có đại lý, các nước nhỏ Tây Nam như La Điện, Tự Kỷ, đều là sau khi giao chỉ diệt quốc, thay đổi thái độ. Vẫn có người cống nạp, trở nên càng thêm cung kính. Mà quốc gia trước kia chưa từng thần phục, cũng bắt đầu hiến cống phẩm thỉnh cầu triều đình sắp phong đối với một tiểu quốc như vậy, triều đình cũng không coi trọng. Hồng Lư tự chỉ treo cái danh mà thôi. Đến ngày lễ ngày Tết, khi thiên tử ngự đại khánh điện, kéo một đám sứ thần ra chống đỡ, thoạt nhìn cũng náo nhiệt. Tác dụng của nó chỉ có như thế. Triều đình cũng không che chở cho bọn họ bao nhiêu. Giống như hai nước Chân Lạp đang đau khổ vì đội bắt nô ở Giao Châu chiếm thành, sứ giả của bọn họ lên kinh thành khóc lóc kể lể bao nhiêu lần, nhưng triều đình còn không phải mặc kệ, căn bản là không quản tới man bộ cùng hung cực ác của Giao Châu. Mà một khi có nhu cầu, hiện nay các tể phụ chủ trưởng triều chính đều không ngại lấy quốc gia nào trong đó khai đao. Chương 582. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi 2. Chương 582. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi 2. Đại lý vận khí không tốt. Tài nguyên của hắn hiện tại được triều đình coi trọng, nhất là mỏ bạc, cục đúc tiền hiện tại đang lo bạc dự trữ không đủ dùng. Tài nguyên khoáng sản phong phú bên đại lý khiến hai phủ đỏ mắt đại lý quốc, có nhân khẩu, có thổ địa, có tài nguyên khoáng sản, đương nhiên còn có nội loạn. Cái này khiến Xu Mật Viện thấy được cơ hội. Quốc vương đại lý Đoàn Thị luôn luôn thế yếu, triều chính do Dương Thị, Cao Thị quản lý. Dương Thị thậm chí mỗi lần phản loạn chỉ là bị Cao Thị chấn áp xuống. Ngay tại năm trước, Dương Thị chi chủ Dương Nghĩa Trinh lại giơ cờ phản bội, giết quốc quân đại lý Đoàn Liêm Nghĩa, xoán vị xưng vương. Khi đó, còn phái sứ giả thượng kinh trình quốc thư, hy vọng đại tống có thể cho hắn một danh hiệu quốc vương đại lý chính thức. Nhưng lúc ấy triều đình căn bản không để ý tới hắn, coi trung hiếu là gốc rễ trị quốc, lấy tam cương ngũ thường ước thúc thần dân Trung Quốc, làm sao có thể thừa nhận một tên phản thần xoán ngôi vị quốc vương? Như vậy triều đình làm sao có thể lấy trung hiếu giáo hóa thần dân? Trừ phi bọn họ có thể biểu hiện ra đủ thực lực, cùng với lực khống chế đối với quốc gia, làm cho triều đình ở thật lâu sau đó không thể không thừa nhận hiện thực, nếu không sẽ chỉ hạ chiếu giận dữ mắng mỏ, thậm chí uy hiếp đập võ. Mà lần này Dương Nghĩa Trinh phản bội, không để cho triều đình tốn nhiều nước bọn, chỉ 4 tháng, Cao Thị chi chủ, trừ xỉn hầu Cao Chí Thăng đã đánh bại Dương Nghĩa Trinh, cũng ủng hộ Tân Chủ Đoạn Thọ Huy làm quốc vương đại lý. Phái tới thỉnh cầu triều đình cho sứ giả thừa nhận, vào mùa xuân năm nay đến kinh sư, lấy được triều đình trao tặng quốc chủ Đoạn Thọ Huy làm Kim Tử Quang Lộc đại phu, Nam Chiếu Tiết độ sứ, đại lý quận vương một chuôi phong hào, ở trước khi Hàn Cương vào kinh quay về đại lý. Trong đó có một khúc nhạc đệm, quốc tướng đại lý Cao Chí Thăng cũng cùng nhau xin sắc phong triều đình, hy vọng triều đình cũng cho ông một phong hào, nhưng triều đình trước sau như một nhìn quyền thần không vừa mắt, không để ý tới thỉnh cầu của ông. Cho nên khoảng thời gian này, ngọn nguồn đến từ số lượng điền mã đại lý, ở trong thời gian ngắn ngủn mấy tháng, ít đi một nửa. Tuy nói muốn gán tội cho người nào sợ gì không có tử, nhưng triều đình muốn tấn công phiên thuộc, đều sẽ tận lực làm tới danh chính ngôn thuận, tìm lý do nói cho qua. Cục diện trong đại lý quốc, vừa lúc cho triều đình mượn cớ động thủ. Đồng thời, đây cũng là cho Tây quân cơ hội kiến công lập nghiệp, cũng có thể tôi luyện bọn họ, không đến mức ở trong hòa bình lâu dài lập tức liền hư thối. Lý Tín không biết cuối cùng quan quân có thể đánh hạ đại lý hay không. Nhân tố địa lý và thiên hậu, khi dùng binh ở phương Nam chiếm cứ vị trí quan trọng hơn nhiều. Tây quân xuôi Nam chinh chiến từng có nhiều lần thành công trước, nhưng binh lính tinh nhuệ, gặp mưa liên miên, hoặc phục kích hai bên đường núi, biểu hiện cũng không tốt hơn tân binh ở đâu. Muốn vượt qua Đại Độ Hà, đánh hạ đại lý, không phải chỉ dựa vào chuẩn bị đầy đủ như thế nào, sĩ tốt tinh nhuệ như thế nào, có đôi khi còn phải xem vật khí. Nhưng nếu như triều đình một lòng muốn hủy diệt đại lý, kết quả cuối cùng khẳng định là đại lý diệt vong. Sợ là sợ không có quyết tâm nào. Thu dọn xong cuộn giấy trên bàn, Lý Tín đứng dậy ra khỏi phòng. Ngoài phòng lạnh hơn trong phòng đốt lò rất nhiều, hai tay hắn thở ra một hơi, thời tiết năm nay là năm trước không thể so sánh. Bộ hạ cũ ở kinh thành phía Nam Kinh Hồ nói là trời đông giá rét, hôm trước trong nhà gửi thư nói năm nay tuyết rơi sớm, mùa đông này thiểm tây cũng không dễ chịu. Vương Tuấn Thần bên kia tình huống không biết như thế nào. Lý Tín đột nhiên nghĩ đến, biểu đệ của hắn mấy ngày nay vẫn còn đang nhớ. Hiện giờ thiên hạ ngừng binh, thủy sư đi ra ngoài cũng chỉ chiếm một hòn đảo bên ngoài, khiến binh mã còn sót lại của Cao Ly có một chỗ đặt chân, căn bản không có động tác đối địch với người Liêu. Hiện tại còn có nơi chiến sự hơi lớn một chút, cũng chỉ còn lại Vương Tuấn Thần bên kia. Chỉ là xem thời tiết năm nay, lạnh còn sớm hơn so với năm trước, lấy thói quen của Vương Tuấn Thần, sẽ không tiến công vào lúc này nữa, quá nửa sẽ lựa chọn một nơi tránh gió nghỉ ngơi, sống qua trời đông giá rét, chờ sang năm lại xuất binh. Nhưng phía Đông Thông Lĩnh cũng không có nhiều chỗ để cho hắn tấn công. Triều đình càng sẽ không ở lúc Tây vực chưa yên ổn, ủng hộ hắn đánh qua Thông Lĩnh, giao phong với Áo Đen đại thực. Sang năm sau khi quét dọn Tây vực, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng sẽ không có chuyện gì để làm. Vương Tuấn Thần cũng không rảnh suy nghĩ sang năm có chuyện gì làm hay không. Hắn hiện tại đang tuần tra trong doanh, kiểm tra tình huống phòng lạnh của các doanh. Thời tiết trong một đêm lạnh đi rất nhiều, có vài binh sĩ không chú ý, không giữ ấm tốt, liền bị lạnh, thậm chí bị đông lạnh làm bị thương ngón tay, ngón chân, lỗ tai, mũi. Thương vong như vậy khiến Vương Tuấn Thần rất bất đắc dĩ. Nào ngờ thời tiết chợt chuyển lạnh, so với năm ngoái ở Y Lý Châu qua mùa đông còn lạnh hơn. Phải biết rằng, hắn hiện tại chính là ở phía Nam Thiên Sơn. Khác biệt sinh trưởng ở Thiểm Tây, Tần Lĩnh Nam Bắc, Vương Tuấn Thần rõ ràng nhất. Thiên Sơn rõ ràng còn cao hơn Tần Lĩnh, bên này đã lạnh lẽo như vậy, còn không biết chân núi phía Bắc Thiên Sơn sẽ lạnh thành bộ dáng gì. Đáng mừng chính là bên mình cũng xuất hiện không ít binh sĩ bị đông lạnh và nhiễm bệnh, tình huống của người Hắc Hán khẳng định cũng không khác biệt lắm. Nhất là bọn họ chuẩn bị sẽ không đầy đủ hơn bên này, thương tổn đông lạnh khẳng định không phải là số ít. Mùa đông Nam Hạ là cách làm thông minh, mà Bắc Thượng lại tuyệt đối là một lựa chọn ngu xuẩn. Thống soái Hắc Hán nhân không biết có hối hận không, Bắc hành ngàn dặm, lại vội vàng đi chịu rét. Từng tiếng sáo gỗ và tiếng thét to, tướng sĩ từ trong trướng chạy ra, để ngừa đông lạnh bị thương càng lợi hại hơn ở trong lều vải. Binh sĩ ra khỏi trướng trên mặt bôi một lớp dầu mỡ thật dày, là mỡ từ trên mông của Miên Dương luyện thành. Một đám người toàn bộ mặc khôi giáp, ở trên đất trống trong doanh địa bảy trận vung đao. Ở bên trong khôi giáp còn đều lót da dê phòng gió, cũng có da trâu. Các quan quân sử dụng áo giáp lót bên trong là trước đó đã được trang bị xong, mà áo giáp của bọn lính bọn họ chính là kiểu dáng đơn giản nhất, chính là mấy tấm sắt con tốt. Dựa theo chiều cao hình thể khác nhau, chia làm mấy loại phân phát kích thước. Không chỉ nói bên trong, chính là bên ngoài, bảo dưỡng không tốt còn bị dì xét. Nhưng năm trước ở Y Kỳ Châu thời điểm qua mùa đông, đều dùng da vá lại. Mà bên kia lại đã nấu xong canh thịt nóng hổi, chờ sau khi nghỉ ngơi cho bọn họ uống hết. Vương Tuấn Thần vừa mới thử uống một bát canh thịt, bên trong bỏ không ít hồ tiêu, hiện tại trên người hắn cũng vẫn ấm áp, có chút mồ hôi. Nếu đặt ở kinh thành, thương liệu thượng đẳng như vậy phải bán ra hoàng kim bạch ngân, bất quá bên này đều là từ trong tay thương nhân đại thực bóc xuống, nếu không cần tiền, cũng không cần phải kéo kiệt. Lý Toàn Trung cũng võ trang đầy đủ, đang nhìn chằm chằm tướng tá dưới trướng hắn, thấy Vương Tuấn Thần tới, vội vàng bỏ xuống chuyện trong tay, tới hành lễ vân an. Vương Tuấn Thần động viên vài câu, bảo hắn tiếp tục làm việc. Trước đó Du Sư Hùng đã nói với Vương Tuấn Thần, tương đương với sau khi Thiệt Quốc, Úy Trì Thị trở về tiếp tục làm quốc chủ, nhưng không nói là Úy Trì gia. Hậu tự Vương gia Vu Điền không ít, nhưng người trước mắt này tuy là bảng chi dưới trướng hắn lập công, nếu có thể, Vương Tuấn Thần đương nhiên phải ủng hộ hắn. Có Vu Điền và Cao Xương ở phía Bắc, uy tư chống chọi, liền thuận tiện cho triều đình khống chế Tây vực. Bốn trấn An Tây cộng thêm Bắc đỉnh, quan quân chỉ cần khống chế được mấy chỗ thành lớn, Tây vực cũng sẽ ổn định lại. Qua 2 năm nữa, bất luận là giết qua Thông Lĩnh, hay là thuộc quốc của người Khiết Đan ở phía Bắc thu phục, Tây vực ổn định đều có thể cung cấp đủ lương thảo chống đỡ, cùng với nhân lực. Tuân hạ. Một thân binh vội vàng chạy tới kề tai Vương Tuấn Thần nói vài câu. Sắc mặt Vương Tuấn Thần lập tức biến đổi, thật sự muốn đi rồi. Người Hắc Hãn không phải là đang đi tới doanh trại cách thành không xa, mà là phái thám báo đi về báo cáo, nói chủ doanh của Hắc Hãn nhân ở phía sau có động tĩnh, dường như là đang chuẩn bị rút quân. Thám báo trở về báo tin nằm trong bệnh viện trong thành bẩm báo với Vương Tuấn Thần, lúc từ trong bệnh viện đi ra, quân y nói với Vương Tuấn Thần, người này là hậu sinh 20 tuổi, ngón chân phải cắt đứt. Với tính cách cứng rắn của Vương Tuấn Thần cũng không khỏi thở dài một tiếng, tuổi còn trẻ đã tàn tật, ngày sau phải làm sao bây giờ? Mà hận ý cũng theo đó dâng lên, nếu không phải người mồ hôi đen quay phá, làm sao lại đến mức này? Thời tiết lạnh hơn chút nữa là phải qua mùa đông ở mặt màn. Chắc hẳn người mồ hôi đen không muốn làm hàng xóm với phú hộ ăn no mà cấm như mình. Nhưng Vương Tuấn Thần không muốn để mặc bọn họ rời đi. Không chào hỏi đã đi, đây không phải là quá không lễ phép sao? Nghe thấy tiếng trống quen thuộc, A Địch không cần nhìn cũng biết dị giáo đồ đối diện lại ra khỏi trại khiêu chiến. Bọn họ không lạnh sao? Tướng thủ tiền doanh thấp giọng mắng, phái tín sứ trở về bẩm báo với chủ soái khách thập cát lý. Nhưng trừ cái đó ra, hắn không có động tác khác. Dù sao cũng phải đi, cũng không quan tâm xem thường cho kẻ địch. Thời tiết lạnh như vậy, A Địch thà ở trong chuồng ngựa chứ không muốn ra ngoài đỡ mũi tên như mưa rền gió dữ của dị giáo đồ. Trong doanh địa, trông về phía Mã Tần quân xuất chiến từ xa, vẫn là bộ binh trung ương, kỵ binh hai cánh bố trí, nhưng lần này bọn họ bày trận cách thành trì hơi xa. Ngoài ra còn có một số tạp binh không vào hàng ngũ, cúi đầu tìm kiếm gì đó trong tiếng chống trận. Nhìn kỹ một hồi, trái tim A Địch đập mạnh, đây là dị giáo đồ đang thu thập mũi tên, tên của bọn họ không đủ dùng. Mấy ngày nay A Địch dẫn quân ra trận giao phong với người Mã Tần nhiều lần, đám dị giáo đồ kia khiến người ta sợ hãi nhất chính là từng cây thập tự cung hạng nặng trong tay, chẳng những lực đạo mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ phóng ra cực nhanh, hoàn toàn rời bỏ lẽ thường. Nhưng bây giờ bọn họ rõ ràng sắp không có mũi tên rồi. Nếu đối diện chỉ còn lại mười mấy chiếc xe bắn đá, thì có gì đáng sợ? A Địch biết Khách Thập Cắt lý do dự, giao chiến nhiều ngày cũng không mở ra chiến cuộc, lui về là hành động bất đắc dĩ. Không chỉ phải chịu xử phạt của Bộc Đa Đạt Hãn, còn có rất nhiều lãnh chúa oán hận. Thật ra là không muốn rút lui, chỉ là thời tiết chợt chuyển lạnh, mà bên Mã Tần lại không thấy xu hướng suy tàn, khiến rất nhiều tướng lĩnh dưới Khách Thập Cắt lý đều mất đi lòng tin tiếp tục tác chiến. Sáng sớm đã quyết định, đợi đến khi triệu hồi binh mã đông tiến, toàn quân sẽ rút về. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ nên thử một lần nữa. Thánh A La ở trên trời nhìn, không thể nhận thua với dị giáo đồ như vậy. A Địch đột nhiên nhảy lên, nắm lấy thân vệ bên người, mau đi, nhanh đi nói cho Vưu Tố Phổ, tên của những dị giáo đồ kia sắp dùng hết rồi. Chương 583. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi. Chương 583. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi. 3. Hắc Hãn quân cũng không có ứng chiến. Bộ binh quân Hán xuất kích, sau khi hoạt động bên ngoài một khắc đồng hồ, liền lui về doanh địa. Mà kỵ binh thì chờ một hồi, sau đó chạy nửa vòng quanh doanh địa, từ bắc doanh trở về. Theo kỵ binh trở về doanh, mấy đội sĩ tốt sưu tập mũi tên cũng theo trở về. Tổng cộng 4-500 người, sưu tập được một vũ đoàn tiễn có nhiều có ít, chia đều 12-13 mũi, đều là sau khi bắn hết, chui vào trong đất tuyết, mũi tên nhiều nhất là có chút hư hao, đặt ở bên công tượng rất dễ dàng có thể chữa trị, nhiều mũi tên bởi vì bay được xa hơn, vì lý do an toàn, Vương Tuấn Thần buông tha đi ra chiến trường khai quật đối với lần xuất kích này, trong quân cũng có chút nghi ngờ, trong lòng càng có nghị luận. Không hiểu sao đi ra ngoài nhặt mũi tên, có phải thật sự không đủ dùng hay không? Uy lực của thần tí cung, người mồ hôi đen dùng mạng người ghi nhớ trong lòng, mà người hồi hột và thổ phiên bên đại tống cũng dùng mạng người nhớ kỹ. Trong lúc bất chợt không còn mũi tên, thần binh lợi khí uy lực có lớn hơn nữa cũng chỉ có thể đốt tuổi. Mà bên ngoài còn có Hắc Hãn quân, không có cung nỏ ngăn cản, còn có thể ngăn cản Hắc Hãn quân nhân số mấy lần. Lúc Lý Toàn Trung đến, trong trướng Vương Tuấn Thần đã tụ tập rất nhiều tướng lĩnh. Hồi hột, người thổ phiên gần như đều đã đến. Vương Tuấn Thần nhìn chằm chằm Lý Toàn Trung vào trướng, lạnh mặt hỏi: "Lý Toàn Trung, bổn tướng không truyền ngươi đến, tới đây làm gì?" Lý Toàn Trung lập tức dùng mình một cái, túi đầu nói: "Hôm nay quan quân ra khỏi trại khiêu chiến, người mồ hôi đen không dám ứng chiến. Tiểu nhân đặc biệt đến chúc mừng quản lý của tầm." "Ngươi cũng vậy sao?" Vương Tuấn Thần tức giận đến nở nụ cười, từ trên mặt một đám tướng lĩnh nhìn sang, đều như nhau cả thôi. Lý Toàn Trung nghe vậy trong lòng lộ bộ, liền nghe thấy giọng nói càng thêm âm hàn của Vương Tuấn Thần: "Hạ gia đã chúc mừng, còn đứng ở đó làm gì, muốn bổn tướng mời ngươi uống trà sao?" Hai đầu gối Lý Toàn Trung mềm nhũn thiếu chút nữa đã quỳ xuống, muốn xoay người đi, nhưng lại không biết Vương Tuấn Thần chân ý lại không dám đi, sững sờ đứng đấy. Nghe nói không còn mũi tên sợ hãi, hai mắt Vương Tuấn Thần lạnh lẽo, sau lưng Lý Toàn Trung toát mồ hôi lạnh. Làm sao còn không rõ mình đến không đúng lúc? Bị đồng liêu tới hỏi trước làm cho tức giận, vừa vặn rơi lên trên đầu mình. Cuối cùng hắn cũng quỳ xuống, tiểu nhân không dám. Quan quân cho dù không có tên, thì đám hang tặc đen kia cũng không phải là đối thủ của quan quân. Tiểu nhân chưa bao giờ nghĩ như vậy. Vương Tuấn Thần hừ một tiếng, vỗ chân đứng lên, vung lời, đi cùng một tướng. Lập tức vén rèm đi ra. Vương Tuấn Thần lướt qua người, các tướng lĩnh không rõ nguyên do, ngoan ngoãn đi theo phía sau. Theo Vương Tuấn Thần từ doanh trướng chính phía nam đi qua cửa thành, đi tới trong mạt man thành. Ngay tại phía sau cửa thành vốn là nơi dân cư, sớm đã được mở thành nhà kho, cất giữ binh khí, mũi tên của quân Hán. Mà lúc này mũi tên cất giữ trong nhà kho trong thành đều được lấy ra, từng bó xếp trên thảm. Trăm bó, gần ngàn bó ở hai bên đường. Một dãy mấy chục trượng, trong sân nhà kho rộng mở còn có rất nhiều bó. Nhìn thấy những mũi tên này, nghi hoặc trong lòng chúng tướng nhất thời tan thành mây khói, đây còn gọi là thiếu mũi tên, vậy cái gì mới gọi là nhiều? Chỉ là một nghi vấn tiêu tán, một nghi vấn khác lại dâng lên, nếu mũi tên còn có nhiều như vậy, làm gì còn phải phái người ra ngoài nhặt mũi tên? Ngay cả một người thông minh cũng không có. Vương Tuấn Thần thấy không ai hiểu được, trợn tròn mắt, phẫn nộ quát, không giết sạch Hắc Hãn tặc ở nơi này. Sang năm khi tấn công Sơ Lạc phải phí bao nhiêu công sự, hôm nay bọn họ phải chạy, không nghĩ ra biện pháp, làm sao đem bọn họ giữ lại? Tiếng hắn gào thét như sấm, quanh quẩn dưới tường thành. Lý Toàn Trung bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn hai bên một chút, trên mặt quân Hán vận chuyển mũi tên, đều là châm chọc cùng cười lạnh. Chỉ nghe Vương Tuấn Thần gào thét, trở về thông báo việc này cho toàn quân, đừng suy nghĩ lung tung, mở to mắt nhìn. Hắn không muốn nghe những man di tây vực này miệng đầy lời đính hót, lại vung tay lên, như bạo lôi quát, cút. Chúng tướng tá đều tan tác như chim ong. Vương Tuấn Thần ở phía sau hừ lạnh. Đám người này, nhớ đánh không nhớ ăn, không mang ác một chút, cũng để cho bọn họ lên phòng bốc gói. Vương Tuấn Thần ra lệnh cho các tướng lĩnh vì sao lại hành động như vậy, truyền đạt cho toàn quân trên dưới, yên ổn quân tâm. Tận mắt chứng kiến số lượng mũi tên, lại biết rõ là đang dụ dỗ Hắc Hãn quân ở lại không đi. Sự sợ hãi của quân phiên đối với người Hắc Hãn càng ít đi vài phần. Phong cách hành sự như vậy cũng là hắn học được từ Hàn Cương, nếu không với tính cách của hắn, cũng chỉ nói vài câu với tướng tá, căn bản sẽ không quản binh sĩ đang suy nghĩ gì. Nhưng trên thực tế, mũi tên trên tay Vương Tuấn Thần đích xác không nhiều lắm. Một bó buộc nhìn không ít, nhưng thật sự đi đến một chút, cũng không tính nhiều. Từ cao xương đến mặt màn, sau khi trải qua tiêu hao, trăm vạn mũi tên, hôm nay cũng chỉ còn hơn 20 vạn mũi, chia đều đến trên người hơn 3000 Hán quân nọ thủ sử dụng thần tí cung, vẹn vẹn 60 mũi mà thôi. Có câu nói lâm địch không quá 3 mũi tên, nhưng ở lúc thủ thành, mũi tên tiêu hao liền nhiều hơn rất nhiều lần. 60 mũi tên cũng chỉ chống đỡ qua vài lần tiến công, một hai ngày kịch liệt chiến đấu tiêu hao. Đương nhiên, nếu không phải mũi tên thật sự tiêu hao rất nhiều, Vương Tuấn Thần phái ra càng nhiều binh lính tìm mũi tên đã sử dụng, cũng tuyệt đối không lừa được chủ soái tính tình thập phần trầm ổn của đối phương. Lúc tối hôm đó, thám báo phái đi tìm hiểu chủ doanh báo cáo, chủ doanh Hắc Hãn quân bên kia động tĩnh nhỏ, không thấy động tác trước đó đang chuẩn bị lưu binh. Hai ngày tiếp theo, quân Tống Bình lặng khiêu chiến, thuận tiện nhặt mũi tên, mà khinh kỵ binh mồ hôi đen thì đi ra quấy nhiễu, bắn tên từ xa. Quân Tống đối với việc này làm như không thấy, thần tí cung tầm bắn xa hơn cũng không có động tác. Bất quá thám báo hồi báo, Hắc Hãn quân đang chế tạo khí giới công thành, chỉ là không phải đặt ở trong doanh địa tiền quân, không biết rốt cuộc là khí giới gì. Hai ngày sau, nửa đêm, chính là thời điểm hắc ám rét lạnh nhất trong ngày, đột nhiên đống lửa trại đối diện nổi lên bốn phía, tiếng trống gào thét. Thanh âm xa xa truyền đến, một chút liền kinh động toàn bộ doanh địa. Vương Tuấn Thần ung dung mặc quần áo đi ra. Lúc này phi thuyền còn ở mặt đất, Vương Tuấn Thần lập tức đi lên lầu quan sát. Lấy kính ngàn dặm quan sát doanh trại địch từ xa, chỉ thấy trong doanh trại lửa trại không dứt, mà doanh trại chính ở phía sau ở nơi rất xa càng đèn đuốc sáng trưng, một con rồng lửa chạy ra khỏi doanh trại chính, đi về phía bắc. Cuối cùng cũng đến rồi. Vương Tuấn Thần cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn doanh địa phe mình. Từ nam đến bắc đều là bình bình tĩnh tĩnh. Không còn mệnh, binh sĩ không được tùy ý ra khỏi doanh trướng, kẻ trái lại chém. Vương Tuấn Thần đã vì thế giết 5-6 người, chuyển vào trong doanh. Hiện tại ngược lại thấy được công hiệu. Vương Tuấn Thần đi xuống vọng lâu, một đám tướng lĩnh đã nhao nhao đến lều lớn của hắn đến gần trong trướng, ngồi xuống nguyên tháp ra hổ. Vương Tuấn Thần chậm rãi nói, đợi mấy ngày, rốt cục đã tới. Một đám tướng lĩnh ăn mặc khác nhau khoanh tay cung kính đứng, chờ đợi hắn phân phó. Vương Tuấn Thần rất hài lòng với thái độ của bọn họ, hắn không thích người lắm miệng nhiều chuyện, nhất là man gì. Nhưng cũng không cần gấp, ngoại trừ hỏa đầu quân và trực đêm, những người khác đều tiếp tục ngủ. Chẳng lẽ động tĩnh bên kia là giả? Một tướng lĩnh hỏi. Một thùng nước đặt ở bên ngoài nửa khắc đồng hồ là có thể đông lạnh thấu đáy lại quân, hơn nữa còn không phải đánh lén, Vương Tuấn Thần sẽ không làm. Hắn cảm thấy chủ soái của Hắc Hãn Nhân cũng sẽ không làm. Hơn nữa bất luận là thật hay giả, hắn có thời gian phân biệt, không cần thiết vội vã đuổi các binh lính đi. Mặc kệ thật giả, hôm nay trước không xuất chiến, chờ bọn họ đến trước trận, lại ra trướng cũng kịp. Vương Tuấn Thần nói, tiên sinh hỏa nấu cơm, ăn chút đồ ăn nóng, chờ Hắc Hãn quân tự mình đưa tới cửa. Chúng tướng đồng thanh đáp ứng. Giọng nói của Vương Tuấn Thần lại trầm xuống, hôm nay là cơ hội cuối cùng, nếu như không thể tận lực tiêu diệt đám tặc khấu này, sang năm tấn công Sơ Lạc sẽ rất phiền toái. Không ngờ sang năm lại tốn nhiều tay chân hơn, hôm nay phải dốc sức nhiều một chút. Trước đó không để cho các ngươi ra trận, hôm nay sẽ dùng đến các ngươi. Xin nghe theo sự phân phó của cử hạt. Lý Toàn Trung lập tức lớn tiếng đáp. Một đám tướng lĩnh lập tức đồng thanh nói, xin dựa vào tỷ hưu hạt phân phó. Vương Tuấn Thần gật đầu, ta sẽ theo dõi. Triều đình cũng sẽ không bạc đãi thần tử lập công. Sắp trời dần sáng. Theo tiếng kèn, các binh sĩ từ trong trướng đi ra, ăn xong điểm tâm nóng hổi, đi lên vị trí của mình. Mà Hắc Hãn quân bên này, lại đúng như Vương Tuấn Thần suy đoán, không có động tĩnh gì. Phi thuyền từ từ bay lên không, giám thị nơi xa, rất nhanh liền phát hiện chủ lực Hắc Hãn quân, lúc này mới bắt đầu rời khỏi chủ doanh. Một canh giờ trôi qua, thiên quân vạn mã rốt cục tụ tập đến doanh địa phía trước phía nam Mạt Man thành. Trên chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại. Cách hơn một dặm, quân Tống và Hắc Hãn quân xa xa nhìn nhau. Cũng không biết ai hô tiếng đầu tiên, từ sau doanh địa Hắc Hãn quân, hàng trăm binh sĩ hò hét thúc đẩy từng chiếc xe gỗ, hướng quân Tống quân doanh vào tới. Sau mỗi một chiếc xe gỗ, còn có rất nhiều bộ binh đi theo. Xem trang phục thì là bỏ qua khinh kỵ binh chiến mã, nhưng không ai biết, bên trong có phải là kẻ tạ và binh sĩ cổ lạp mỗ tinh nhuệ hơn ẩn giấu hay không. Khi xe gỗ đến gần, trong kính thiên lý cũng càng ngày càng rõ ràng đó chính là một tấm ván gỗ dựng thẳng lên trên tấm ván gỗ, so với gỗ cần thiết để chế tạo máy bắn pháo thì ít hơn rất nhiều. Không phải dùng chiến mã, chỉ dựa vào sức người. Tấm ván gỗ dựng thẳng lên vừa nhìn liền biết là dùng để đỡ tên. Cũng khó trách trong mấy ngày đã có trên 100 chiếc xe cản mũi tên chế tạo thành công. Những xe cản mũi tên này sau khi ra doanh không lâu liền phân làm hai đường, một đường ép sát hàng rào quân doanh Hán Nam, một đường ngược lại hướng tây, công về phía doanh trại phía tây. Xe cản tiễn đi trên mặt tuyết rất nhanh, nhìn kỹ thì thấy dưới xe không phải là bánh xe mà là tấm ván gỗ dài. Đúng là xe chữa tuyết nhiều nhất ở trung thổ. Không biết là kỹ thuật mà Hắc Hãn quốc vốn có, hay là do ai hiến lên. Nhưng mà Vương Tuấn Thần hiện tại không dành quan tâm. Phích lịch pháo bắn ra, nhưng đạn đá ném ra lại rơi xuống, lại nhao nhao thất bại, chỉ đập đến phía sau, bị thương vài tên binh sĩ Hắc Hãn theo sát phía sau, ngược lại làm cho bọn họ theo sát xe cản tiễn càng chặt hơn. So với xe bắn cung vừa cao vừa nặng trước đó, tốc độ của xe cản tiễn đơn giản này rất nhanh, mục tiêu lại nhỏ, phích lịch pháo căn bản đuổi không kịp. Không phải ngu xuẩn. Vương Tuấn Thần thấp giọng thì thầm, là kẻ địch rất khó giải quyết. Hắn càng thêm xác định, nhưng kế hoạch là thành công. Ngoại trừ ngay từ đầu ý đồ tấn công quân trận, cũng tấn công quân doanh, sau đó chỉ sử dụng máy bắn xe một lần. Ngoài ra, Hắc Hãn quân căn bản cũng không chủ động tấn công doanh lũy, vẫn luôn thăm dò. Thấy thời tiết chợt chuyển lạnh, liền chuẩn bị rút lui. Đủ thấy thống soái Hắc Hãn quân không muốn đối với hao tổn mạng người. Trực tiếp tấn công doanh lũy có cường quân phòng thủ, phối hợp với khí giới tốt, thương vong cũng sẽ không ít đi đâu. Hiện tại lao thẳng tới doanh lũy, là từ bỏ nguyên tắc trước đó, mà lựa chọn hy sinh đổi lấy thắng lợi. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm học hỏi rồi. Vương Tuấn Thần nhếch miệng cười, đây thật sự là quá tốt. Hôm nay chính là quyết chiến. Chương 584 Ẩn kiếm phong lôi. Chương 584, ẩn kiếm phong lôi, bố. Theo bộ tốt đẩy xe bắn tên tới gần thành trại, kỵ binh Hắc Hãn cũng xuất hiện. Trên cơ bản đều là khinh kỵ binh không mặc giáp trụ. Sau khi ra trại đi vòng về phía bắc, chia binh ra ngoài, đánh nghi binh doanh lũy hai mặt đồng, bắc, xem ý đồ của hắn, hẳn là vì kiểm chế quân coi giữ hai nơi. Ngoài ra còn có hơn 2000 kỵ binh mặc giáp trụ, bày ra tư thái áp trận, đối diện cửa chính của doanh trại. Doanh lũy bốn phía cửa chính đều không đào hào, đương nhiên cũng sẽ không có cầu treo, con đường trước cửa bằng phẳng mà rộng lớn. Nếu sau khi cửa chính doanh lũy bị công hãm, có thể tiến quân thần tốc. Lỗ thủng trên phòng tuyến, Vương Tuấn Thần cũng không nghĩ cách bù đắp, bởi vì lúc xuất kích sẽ vướng bận. Về phần có thể trở thành mục tiêu chủ công của quân địch hay không, Vương Tuấn Thần cũng không để ở trong lòng. Nếu không có phần lòng tin này, hắn căn bản sẽ không mang binh một đường tây hành. Bố trí của quân địch, Vương Tuấn Thần liếc mắt nhìn sang, liền cảm thấy không thích hợp. Số lượng cổ lạp mô và kẻ tạ không giống với thực tế, hiển nhiên có rất nhiều tinh nhuệ cởi giáp trụ xen lẫn trong tạp binh công tới. Trong bộ tốt, tất cả đều chỉ đội mũ giáp, cầm thuẫn bài và loan đao, căn bản không phân rõ trong những người đó ai là tinh nhuệ, ai là tạp binh. Chỉ có vài binh lính đứng trên mỗi xe chắn tiễn, bọn họ đều mặc giáp trụ, cũng không ngoại lệ là cao lớn hùng tráng. Vương Tuấn Thần cao mày nhìn thoáng qua phía tây, vòng qua đại doanh phía nam, Hắc Hãn quân đã tiếp cận doanh trại phía tây. Nếu như bọn họ không phải vì đi vòng về phía bắc tấn công bắc trại, như vậy khẳng định là lấy tây doanh làm mục tiêu. Từ số lượng cùng với tốc độ hành động, trong Hắc Hãn quân sắp tiến đánh tây doanh, có rất nhiều tinh nhuệ không thể nghi ngờ đây tất nhiên là nội tình trong quân nhà mình. Trong mấy ngày này đã bị quân địch nhìn thấu. Biết ngoại trừ nam doanh bên này, ba mặt khác đều là người thổ phiên cùng người hồi hộp sức chiến đấu không mạnh. Bất quá tứ diện doanh địa sau lưng đều là cửa thành, tùy thời có thể mượn thông đạo trong thành để đổi vị trí phòng thủ. Nếu muốn đánh hạ bất kỳ một mặt doanh lũy nào trong đó, nhất định phải mượn ưu thế nhân số, kiểm chế ba phương hướng khác. Mà hiện tại bố trí của Hắc Hãn quân cũng đích thật là lấy một bộ phận chủ lực kiểm chế quân Hán phía nam, lấy số ít kỵ binh kiểm chế đông doanh, bắc doanh. Chủ lực còn lại liền toàn lực công phá tây doanh. Bố cục như vậy ít có nhãn lực là có thể nhìn ra được, nhưng ưu thế binh lực của Hắc Hãn quân làm cho bọn họ cũng không lo lắng Tống quân có thể có bố trí ứng đối. Tốc độ bắn của phích lịch pháo càng lúc càng nhanh, bất luận có thể bắn trúng hay không, ít nhất bắn đá gào thét có thể làm trì trệ quân địch. Lúc này cục đá, khối băng đều thành đạn dược bắn ra, uy lực cũng không kém tảng đá bao nhiêu, tính chuẩn xác mặc dù rơi xuống, nhưng hiện tại cũng chỉ cầu có thể đề cao tốc độ bắn, đáng tiếc đại bộ phận xạ kích đều rơi vào khoảng không. Tuy rằng kết cấu của xe bắn tên đơn giản, nhưng trước mắt lại là lợi khí công thành thích hợp nhất. Trong đợt tấn công trước đó, Hắc Hãn nhân đã xác định phạm vi hố ngựa. Những hố này có thể lún xuống chân ngựa, nhưng không có biện pháp làm gì được ván trượt tuyết thật dài, dễ dàng vượt qua. Mà hai chiến hào rộng hẹp, xe trượt tuyết bộ binh thúc đẩy, cũng giống như đường bằng phẳng. Đổi thành xe công thành bốn bánh, đã sớm ở trong hố cùng trong mương tiến thối không được. Nhưng xe trượt tuyết đi rất thuận lợi, nhưng binh lính theo sau, có người bị kẹt trong hố, có người ngã xuống. Động tác của bọn họ linh hoạt hơn chiến mã rất nhiều, không có mấy người bị thương, chỉ là tốc độ đều không khỏi chậm lại. Cung nỏ thủ trong doanh địa, không buông tha cơ hội tách rời với chiến sĩ Hắc Hãn và xe phía trước. Bọn họ mất đi phòng hộ phía trước, lập tức liền biến thành đối tượng tập kích của mũi tên lửa, trong nháy mắt liền biến thành con nhím ngã xuống. Chỉ là những thương vong này hoàn toàn không kinh động đến bất cứ kẻ nào. Một đám binh sĩ mồ hôi đen ở chính diện doanh trại Nam đã quên hết tất cả, đang sải bước chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến dưới tường trại. Mà Hắc Hãn quân ở phía Tây doanh cũng không nhắm vào cửa chính, vừa mới vòng qua Nam doanh, cũng trực tiếp phóng tới một đoạn tường trại gần nhất. Nên đón quân địch công kích Tây doanh, Lý Toàn Trung và bộ chúng của hắn đang nghe tỷ tướng dưới trướng Vương Tuấn Thần sai khiến, vội vàng chạy về phía đối mặt công kích. Tuy bọn họ không có thần tí cung, nhưng cũng còn cung tiễn bình thường. Ngoại trừ quân Hán, người thổ phiên và người hồi hột đều dùng cung tiễn của mình. Khi xe bắn tên càng ngày càng gần, một loạt cung tiễn thủ xuất hiện trên tường trại, nhắm ngay tấm ván gỗ của xe bắn tên ra một mũi tên lửa, ít nhất một nửa hỏa tiễn đâm vào tấm ván gỗ, vải dầu quấn quanh phía trên vẫn đang cháy. Lý Toàn Trung căng thẳng nhìn chằm chằm từng đoàn lửa, ông ta hy vọng có thể đốt những xe cản mũi tên này, đánh lui đòn tấn công này. Phu cận Mạt Man thành không sai, nhưng cũng không phải có thể cung cấp cho mấy vạn đại quân chế tạo khí giới, xây dựng doanh địa cũng cung cấp sưởi ấm trường kỳ. Nếu đốt sạch, muốn hướng xa xa tìm kiếm nơi phát ra gỗ, muốn vận chuyển tới, nhất định phải có thời gian. Khi đó, lương thảo hơn phân nửa sẽ không đủ sử dụng. Nhưng đối với xe cản tiễn, hỏa tiễn trong lúc nhất thời cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Mùi dầu mỡ sau khi thiếu đốt, ngược lại làm cho binh lính đẩy xe đi tới càng nhanh hơn. Bọn họ lựa chọn đường đường chính chính công pháp, mạo hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị mũi tên bắn thủng để tiến đánh doanh trại địch, chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh tới dưới tường trại. Bất luận phía nam hay phía tây, đối mặt tấm ván gỗ nặng nề, thủ đoạn bọn họ có thể sử dụng rất thiếu thốn. Máy bắn đá không đập được, mà trọng nổ lại bắn không thủng, châm lửa lại nhất thời đốt không xong, là làm cho người ta thúc thủ vô sách. Từng chiếc xe trượt tuyết kết cấu đơn giản, cứ như vậy dựa vào ván trượt tuyết dài đến 5-6 thước, rất thuận lợi vượt qua cạm bẫy cùng chiến hào, thẳng đến ngoài tường trại. Trong khoảng thời gian này, số lần Vương Tuấn Thần và thuộc hạ dưới trướng hắn hạ lệnh bắn rất ít. Hoàng hốt bắn một trận, lãng phí mũi tên không nói, còn có thể rối loạn đầu trận tuyến. Xe cản mũi tên cho dù có thể đỡ mũi tên, nhưng cũng không thể đẩy xe lên tường trại, cuối cùng vẫn phải bung ra xe, đối mặt doanh lũy. Tường trại không phải là một đường thẳng. Khi xây dựng bất kỳ trại bảo hay doanh lũy nào ở Đại Tống, tiêu chuẩn quan trọng nhất của nó chính là thẳng tắp không bằng khúc. Tường ngoài giống như đường gấp khúc, có thể khiến các xạ thủ tụ tập ở bộ phận lối ra. Tập hợp lại bắn, dễ dàng có thể lấy mưa tên, từ hai bên rửa sạch đánh tới địch quân dưới tường trại. Vương Tuấn Thần dương cung cài tên, cùng một hàng thần xạ thủ cầm thần tí cung đứng trên tường tuyết phía sau hàng rào. Hắn không có tài ăn nói kích động tướng sĩ, cũng sẽ không dùng thủ đoạn hút ống nhọn, cùng sinh hoạt chung để lôi kéo quân tâm. Vương Tuấn Thần duy nhất biết làm, chính là đứng ở trước trận, tuyệt không hậu nhân. Về phần chỉ huy, hắn có bộ tướng đủ tin cậy, hơn nữa cũng có tự tin, tùy thời có thể bước ra khỏi tiền tuyến. Phía nam hơn 60 chiếc xe chắn mũi tên, có 1/4 kẹt ở trong một đường hào sâu cuối cùng, nhưng những xe chắn mũi tên còn lại đều thuận lợi vượt qua, sau đó nặng nề đâm vào trên tường trại đông, 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 liên tiếp vang lên bên ngoài tường đại doanh quân Hán. Đây là lần đầu tiên quân Hắc Hãn đánh tới gần doanh trại như thế. Tường trại chỉ cao 5 thước, nhưng mặc khôi giáp, người bình thường cũng đừng nghĩ nhảy qua. Nhưng sau tấm ván gỗ chính diện của xe bắn tên, lại đóng mấy bậc thang, tức là chống đỡ sau tấm ván tên, cũng là đạp lên tấm ván của tường trại, ánh dạng đông thắng lợi đã ở trước mắt, giáp sĩ mồ hôi đen vẫn đứng trên xe đạp bậc thang xông lên, cao giọng niệm tên chân chủ, mang loan đao vung về phía kẻ địch trước mặt. Vương Tuấn Thần liền bước ra ngoài vài bước, giơ tay lên, tên bắn ra như lưu quang. Một chiến sĩ mồ hôi đen vừa mới nhảy lên khỏi tấm chắn gầm lên giận dữ, mũi tên sắc bén liền từ chỗ mắt xuyên qua não. Ngay sau đó đi lên chiến sĩ thứ hai, đang muốn nhằm về phía Vương Tuấn Thần, mũi tên thứ hai liền theo sát mà đến, bắn chết hắn tại chỗ. Tiếng dây cung cấp bách như mưa, trên chiếc xe này, giáp sĩ còn lại còn chưa kịp bước lên bậc thang, thì ai cũng bị chúng tên trô yếu hại, dù có trốn được chết, cũng không còn sức tái chiến. Mười mấy thân binh của Vương Tuấn Thần chưa kịp ra tay một lần, đã bị Vương Tuấn Thần đoạt đi toàn bộ công lao. nhưng Vương Tuấn Thần chỉ có một người, thần tiễn Liên Châu của hắn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ bắn chết vài tên quân địch gần đây nhất. Nhưng thủ vệ Nam Doanh cũng không cần hắn quan tâm. Các xạ thủ đứng thẳng ở tường trại, đang không ngừng tiếp nhận thần tí cũng đã kéo ra, sau khi lên dây ngắm chuẩn mục tiêu, sau đó cài răng. Xạ kích gần đến dưới mí mắt, giáp trụ kiên cố đến đâu cũng ngăn không được lực đạo thần tí cung. Năm đó thần tí cung mới thành lập, liền có thể ngoài 70 bước xuyên thủng thiết giáp. Hôm nay thần tí cung cải tiến nhiều lần, trong vòng 1-2 chục bước, thiết giáp đều xuyên thủng. Một dũng sĩ mồ hôi đen thân cao gần 7 thước xài bước lên tường trại, mang theo một trận gió lốc. Nhưng lập tức trước sau liền có mười mấy cung nỏ đồng loạt nhắm vào hắn. Còn chưa kịp động tác khác, mũi tên đã bao phủ toàn thân hắn. Trong nháy mắt, thiết giáp trên người hắn đều là lỗ thủng, chỉ có mấy chỗ có thể nhìn thấy đôi mục vũ linh ngắn ngủn ở bên ngoài. Thân hình khổng lồ đứng thẳng bất động trong chốc lát, nặng nề ngã xuống bên ngoài doanh trại. Binh sĩ mồ hôi đen đi theo hắn, trong nháy mắt này, động tác đều ngưng trệ. Hiển nhiên là dũng sĩ tâm phúc dễ dàng bị bắn chết như vậy, chiến ý của bọn họ rất xuống ngàn trượng. Bất quá những giáp sĩ này vẫn là tranh thủ thời gian cho chiến sĩ phía sau, càng ngày càng nhiều binh sĩ hắc hán vọt tới ngoài trại. Có người ném búa ngắn ra, có người dương cung bắn, nhóm thần tí cung thủ bị quấy nhiễu, tốc độ bắn của bọn họ thoáng cái liền giảm xuống. Có khe hở, binh lính hắc hán quân xông lên đầu tường cũng lập tức nhiều hơn. Xuất kích. Lúc này Vương Thuấn Thần đã lui xuống trước, ra lệnh ở bên cạnh cửa trại. Cửa trại mở rộng, thần tí cung thủ từ hai bên tường trại xông ra cấp tốc xạ kích, vừa mới thanh tẩy quân địch bên ngoài cửa thành, 200 chiến sĩ quân hán mặc trọng giáp, lập tức giơ chạm mã đao từ trong cửa nối đuôi nhau mà ra. Mấy tên hắc hán giáp sĩ dẫn theo một đám chiến sĩ vọt mạnh đến, vũ khí của bọn họ tuyệt không thua bất luận kẻ nào, loan đao trong tay cũng sắc bén như cắt vàng cắt ngọc. Nhưng chạm mã đao đan sen hạ xuống, cho dù thân mang khôi giáp, cũng không thể ngăn trở được chạm kích tập trung toàn thân này. Giống như tờ giấy bị chém đứt một cái, thân thể sau giáp trụ cũng đồng dạng bị trường đao phá vỡ. Huyết dịch từ trong vết nứt giáp trụ phun tung tóe ra, lập tức một chân từ trên người hắn bước qua. Sau khi ra khỏi cửa, 200 chiến sĩ lập tức tách ra hai bên, dọc theo tường trại một đường chém giết. Chạm mã đao liên hoàn chém ra, loan đao của người mồ hôi đen xa xa không làm gì được ba thước trường đao. Bất cứ kẻ địch nào ngăn ở trước chạm mã đao đều bị chém thành mảnh nhỏ. Phối hợp với thần tí cung bắn ra, trong nháy mắt bên ngoài trại tràn ngập huyết quang, quân địch vừa rồi còn xông về phía đầu tường giống như con thỏ bị đuổi chạy tán loạn khắp nơi. Mà không có hậu viện, chiến sĩ mồ hôi đen công lên tường trại trong nháy mắt bị giết sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này, kỵ binh trọng kỵ y khắp tháp từng ý đồ trùng kích cửa trại rộng mở, lại bị phích lịch bắn ra liên hoàn con đường dọa cho sợ. Bỏ lại túi nước đầy dầu, đem từng chiếc xe cản mũi tên tiêu hủy, chiến sĩ xuất kích chậm rãi lui, lần lượt trở về trong trại. Mà lúc này, Vương Tuấn Thần tự mình dẫn viện quân, chạy tới doanh trại phía tây. Chương 585. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 1. Chương 585. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, Nam. So với Nam Doanh dễ dàng thủ thắng, tình huống phía tây lại cực kỳ nguy cấp. Nếu đã hiểu rõ Nam Doanh là nơi đóng quân tinh nhuệ nhất của Hán quân, thì thống soái của Hắc Hán quân cũng không thể đột phá ở phía Nam. Số người công kích doanh trại phía Nam tuy đông, nhưng mục tiêu vẫn là kiềm chế. Trọng điểm công kích chân chính vẫn là phía Tây. Vương Tuấn Thần ở lúc người mồ hôi đen bắt đầu tiến công đã nhìn ra điểm này, nhưng hắn lại chưa phân binh đi trợ thủ Tây Doanh, mà là lựa chọn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ. Bằng không kết quả của hai mặt chia đều, chính là người Hắc Hán lấy nhân số thủ thắng, doanh trại bị công chiếm. Ngay khi Vương Tuấn Thần biểu diễn tại bắn cung Liên Châu khiến người ta phải than thở, xe cản tiễn đã vượt qua chiến hào bên ngoài Tây Doanh. Tốc độ của xe trượt tuyết do người Hắc Hán cải tạo ra vượt ngoài dự liệu của quân coi giữ, không kịp phản ứng, mà lợi dụng xe trượt tuyết vượt qua tường trại, đám tướng lĩnh Lý Toàn Trung càng bất ngờ. Xạ thủ xếp trên tường trại còn chưa kịp thay đao thương, đã bị mấy tên chiến sĩ Hắc Hán nhảy lên trước, vung đao chém giết một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chiến tuyến của các tiễn thủ rối loạn. Rất nhiều binh sĩ vốn còn sợ hãi cung tên áp chế, lúc này rốt cuộc tìm được khe hở, từ sau xe chắn tiễn bật ra, nhân cơ hội xông lên tường trại. Trên phòng tuyến một mảnh loạn tượng, đang lúc những người mồ hôi đen kia muốn mở rộng ưu thế, trên tường thành một mảnh vũ tiễn bay vụt đến, nhất thời liền bắn ngã mấy chiến sĩ mồ hôi đen xông lên phía trước nhất. Thế công của Hắc Hán quân vì đó mà dừng lại, binh sĩ thổ phiên cùng hồi hột còn ở trên tường trại, rốt cuộc có thể thoát thân xuống, một lần nữa chỉnh đốn trận cước. Trong mặt man thành, Vương Tuấn Thần thả một cái chỉ huy, tức là binh mã thủ thành, cũng là đội dự bị tùy thời có thể điều động trợ giúp. Lúc này Tây trại báo nguy, đội dự bị lập tức điều ra 3 người chuyển hướng sang phía tây. Ngay trên đầu thành, Dương Thần Tí Cung từ trên cao nhìn xuống, nhắm ngay mấy tên binh sĩ mồ hôi đen vừa mới ló đầu ra bắn trụ một trận. Ngoại trừ quân doanh Nam Doanh đang trú đóng, những doanh trại khác đều rộng và đông, chính là vì để bảo đảm quân coi giữ trên đầu thành có thể kịp thời trợ giúp bắn. Nhưng thế công của Hắc Hán quân chỉ là một trận, lập tức lại mãnh liệt bành trướng lên. Khi chiến sĩ Hắc Hán hạng nhất nhảy xuống tường trại, lao vào đám người, điên cuồng đuổi chém người hồi hột run sợ trong lòng, sĩ khí binh sĩ Hắc Hán theo sát phía sau đại trấn, đều nhảy lên đầu tường, cho dù mũi tên gấp như mưa rơi, nhưng vẫn không thủ được chiến tuyến dần dần sụp đổ. Quân coi giữ trong trại bắt đầu nhao nhao lui vào trong thành. Sau lưng có đường lui, không có mấy người sẽ lựa chọn tử chiến đến cùng. Chỉ có doanh trại làm trung kiên, quân Hán có mấy 200, bọn họ vẫn thủ vững ở cửa trại. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, dùng trảm mã đao và thần tí cung đánh chết mỗi một địch nhân muốn tới gần cửa trại. Chỉ cần cửa trại không mất, có thể tiến vào cũng chỉ có bộ tốt. Như vậy còn có thể vãn hồi. Một khi thiết giáp kỵ của người Hắc Hán đều vào, hàng rào phía tây bại thế khó xoay chuyển, mà thành trì cũng có thể lập tức bị công phá. Tiêu chuẩn của cường binh là gì? Là dám liều dám giết, là dũng khí, không phải chỉ dựa vào vũ khí trong tay. 200 chiến sĩ quân Hán vững vàng bảo vệ cửa trại, giống như trụ cột vững vàng, khiến cho doanh địa hỗn loạn có một chút trật tự. Quân Hán vẫn còn kiên trì, chờ đợi viện quân đến, nhưng gan của người hồi hột đã không còn một giọt. Mấy ngày nay, nhìn quân Hán bẻ gãy nghiền nát, dùng cung tên mạnh mẽ bắn quân Hắc Hán ngã ngựa đổ, trong lòng Mộ Bách Nhiệt khắc tràn đầy hào hùng trang trí, mỗi ngày ra khỏi trướng đều dùng sức nắm chặt chuôi đao, muốn báo thù rửa hận cho người thân bạn bè chết trong tay người Hắc Hãn, xách đầu trở về khoe khoang. Nhưng bây giờ địch nhân gần ngay trước mắt, chỉ cần vung đao lên là có thể chém chúng, nhưng tay hắn lại run lên, hai chân cũng không nghe sai khiến. Cầm theo đao, đứng trên tường tuyết, nhìn tên người mồ hôi đen này một đao một người chém giết hai đồng bạn, sau đó xoay người lại, lại đối mặt với mình đồng bạn phun máu tươi lên mặt, khuôn mặt dữ tợn của kẻ địch quay lại, thần kinh của Mộ Bách Nhiệt khắc rốt cục đứt đoạn. Một tiếng hét thảm, bỏ loan đao xuống, ôm đầu, từ trên tường tuyết lăn xuống. Tên giáp sĩ mặc áo giáp đen xông lên không bổ thêm một đao, thậm chí còn không liếc hắn một cái, nhảy xuống tường tuyết, đi thẳng đến cửa thành rộng mở, thắng. Tiên Lý Kính gần như kẹt vào hốc mắt của khách thập cát lý. Nhưng hắn không hề phát giác, thành quả thắng lợi đã bắt được vào trong tay, chỉ cần dùng chút sức lực, liền có thể vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Khách thập cát lý cũng không mang theo tướng kỳ của hắn, mà lựa chọn ẩn thân trong đại quân công thành ở hướng tây doanh. Dưới sự chỉ huy của hắn, biểu hiện của Hắc Hãn quân so với đồng bào công kích nam doanh càng xuất sắc hơn. Các chiến sĩ dũng mãnh nhất dưới trướng hắn, đẩy cản tiến xa, sau khi đánh tới tường trại, nửa điểm trở ngại cũng không xông lên tường trại, trong nháy mắt liền giết vào trong doanh trại địch. Hiện tại càng ngày càng nhiều chiến sĩ đánh vào trại địch, chỉ cần bọn họ có thể mở trại, đánh hạ cửa thành, trận này nhất định sẽ thắng. Cho dù không công được cửa thành, chỉ cần có thể giết được quân phó tòng ngoại trừ tán mã tân nhân, thì thắng lợi của trận chiến này cũng nằm trong tay hắn. Thiếu hơn phân nửa quân nô bộc do người hồi hột và người thổ phiên tạo thành, chỉ là 3-4 ngàn mã tân nhân, vậy hoàn toàn không cần sợ hãi. Chút nhân số đó, cho dù thủ thành cũng không làm được, càng không cần phải nói sĩ khí tiếp tục tác chiến. Mấy ngày nay, từ việc thống soái mã nhân Tần bố trí, có thể nhìn ra được sức chiến đấu của quân tùy tùng của hắn thấp cỡ nào. Mã Tần tướng quân thậm chí không dám mang bọn họ ra chiến trường, chỉ để cho bọn họ canh giữ ở trong doanh địa. Nhưng mấy ngàn quân đội vô dụng như thế, lại là mấu chốt chống đỡ sĩ khí của quân Mã Tần. Hiện tại binh lực hai bên so sánh là 3-1. Ở bên phòng thủ mà nói, tỷ lệ như vậy còn có thể thắng lợi. Nhất là trời đông giá rét đã tới, hiện tại nguy hiểm hạ trại ở trong đất hoang càng ngày càng cao. Trên dưới Mã Tần quân đều sẽ tử thủ vững đến cùng. Nhưng nếu bọn họ mất đi quân tùy tùng của dị tộc, vậy binh lực hai bên chính là 10-1. Tỷ lệ chênh lệch như vậy, chiến sĩ người Mã Tần làm sao còn có thể duy trì lòng tin chiến thắng? Mà mình lấy binh lực gấp 10 lần với thành, chỉ là mạt man thành, còn có thể không công xuống được sao? Tên của bọn họ đã không còn nhiều lắm. Người Mã Tần thậm chí không thể không bại lộ bí mật này, mà đến trung ương chiến trường tìm kiếm mũi tên còn có thể thu hồi. Nhưng vậy thì có ích lợi gì? Trừ phi là tiên tri nhĩ tát, nếu không một cái bánh mì nuôi không sống được mấy ngàn cái miệng. Mũi tên tìm trở về, có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày, có lẽ nửa ngày sẽ dùng hết, mà mình tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội ra khỏi thành tìm kiếm đối mặt kẻ địch đánh tới dưới thành. Thủ quân không có mũi tên, khả năng bảo vệ thành chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Thắng lợi cũng đang ở trước mắt. Cửa thành đang ở trước mắt. Cánh cửa mở rộng như đang mời hắn đi vào. A Địch nhìn vô số con thỏ hồi hột sợ hãi tràn vào cửa thành, co cẳng chạy như điên qua. Hắn được chọn làm tiên phong, hiện tại biểu hiện vô cùng dũng mãnh. Hai tay đều cầm loan đao, chém kẻ địch đang chắn trước mặt ra từng đao một. Tuy rằng lúc xuất binh, Vũ Tố Phổ từng nói qua, chỉ cần chiếm được doanh địa, những xe bắn đá kia có thể bị lợi dụng ngược lại xạ kích trên thành. Nhưng trước mắt người Mã Tần ngu xuẩn mở rộng cửa thành, cơ hội như vậy, chẳng lẽ muốn từ bỏ? Một khi ở trong hỗn loạn cướp đoạt cửa thành, là có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Trong mắt A Địch, phần vinh dự chân chủ này đã đưa đến tay hắn, sao có thể không cần? Theo A Địch chạy nước rút về phía cửa thành, binh sĩ mồ hôi đen đi theo phía sau hắn càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã tụ tập hơn 100 người. Bỏ qua truy sát trong trại chạy trốn khắp nơi trở về Lam Nhân, trực tiếp hướng về phía cửa thành giết tới. Phản phất như đao nhiệt phá vỡ mơ châu, chém giết địch nhân che ở trên đường phía trước, bọn họ thuận lợi đi tới, đánh tới dưới cửa, xuyên qua cổng tò vò cũng không sâu, rốt cục đánh vào trong mạt man thành đã khống chế cửa động, bức tường thành này liền mất đi tác dụng. Nhưng không đợi A Địch vì thắng lợi hưng phấn lên, hết thảy trước mắt để bước chân của hắn dừng lại. Sau cổng mạt man thành, cũng không phải là đại lộ rộng rãi thẳng tắp, mà là một vòng tường thấp cao bằng một người. Người hồi hột trốn vào trong thành đều bị chắn ở cửa thành tường thấp. Ở một bên khác của tường thấp, là một binh sĩ Mã Tần cầm cung nỏ. Người mồ hôi đen không biết rằng, tường thấp như vậy chỉ có cửa nam không có, mà ở bên trong ba cửa thành đông tây bắc, đều có gạch ngói cùng tường bao được xây dựng bằng gỗ, chỉ để lại một lối ra ở mặt bên đường. Tất cả mọi người nằm xuống. Tất cả đều nằm xuống. Trên đầu thành, bên ngoài tường thấp, người Mã Tần cầm cung chữ thập đang hô hào gì đó. Mấy trăm cái miệng hợp tác một tiếng, nhưng A Địch hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ thấy bọn họ không chút khách khí dùng mũi tên bắn người hồi hột đang bối rối, mà người hồi hột thì một hai cái nằm trên mặt đất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tràn vào trong thành, chính là có đám người mồ hôi nhễ nhại như A Địch bọn họ còn đứng đấy. Trong thiên địa đột nhiên tĩnh lặng, nhìn về phía đám người nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, còn có thập tự cùng sau tường đây, mồ hôi lạnh từ trên người A Địch chảy ra. Không đợi hắn có động tác kế tiếp, tề xạ xúc thế đã lâu theo tiếng dây cung đều, trước mắt A Địch đã bị mũi tên bắn ngập tràn. Từ lúc bắt đầu, Vương Thuấn Thần chưa từng tin tưởng sức chiến đấu của quân Hán. Tính tình của người thổ phiên trên đường Cam Lương, hắn tấn công Lương Châu, lúc tấn công Cam Châu đã được mở mang nhiều kiến thức hơn. Về phần người hồi hột, Vương Tuấn Thần hắn tay đầy lở máu, đừng nói là dùng bọn họ ra trận, nội nhờ chiến cuộc không ổn, người hồi hột không thể thiếu một đao quay người chạy trốn, thậm chí còn quay người một đao. Hắn chỉ tin tưởng người mà mình mang ra. Quân hắn là lực lượng đáng tin cậy nhất. Cho nên Vương Tuấn Thần không chút kiêng dè nói rõ điểm này với bộ tộc dị tộc, hơn nữa ở phía sau đông, tây, bắc ba môn, xây thêm tường thấp như ủng thành, nếu không tín nhiệm thì phải làm tốt chuẩn bị doanh lũy bị công phá. Nếu như chiến sự bất lợi, có thể trốn thành, nhưng sau khi vào thành nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, nếu không nên đón bọn họ sẽ là cùng cứng nỏ cứng cùng mũi tên nhọn có thể bắn xuyên thiết giáp ở ngoài 70 bước. Mỗi một binh sĩ dị tộc đều biết điểm này. Chỉ là mấy ngày qua bọn họ thắng lợi, làm cho bọn họ đều quên mất chuyện này. Bất quá hôm nay sau khi bọn họ bại trận rút về trong thành, bất luận là người thổ phiên hay là người hồi hột, sau khi quân Hán dùng cung nỏ nhắc nhở, đều nghe lệnh nằm xuống, cho dù hiệu lệnh đều là Hán ngữ, nhưng luôn luôn có người nghe hiểu được, mà những người khác cũng đều có thể hồi tưởng lại phân phó trước đó. Chỉ có người mồ hôi đen đánh vào trong thành còn chưa kịp phản ứng, đứng thẳng bất động đây là mục tiêu tốt nhất, trong mấy lần hô hấp, đều thành con nhím đầy đất. Không ai dám dị động, sau đó cung thủ bắt đầu điểm sát người mồ hôi đen còn giấu trong đám người. Ai dám đứng lên liền không chút khách khí bắn một mũi tên tới, mấy trăm thần tí cung nhìn chằm chằm, bất kỳ một điểm dị động nào cũng sẽ dẫn tới 20-30 mũi tên cứng rắn bắn tới, tính cả kẻ xui xẻo chung quanh, cùng nhau làm quỷ dưới mũi tên. Mà theo sau nhóm người mồ hôi đen đầu tiên, Hắc Hãn quân xông vào cửa thành quần quần không dứt, nhưng quân Hán đồng loạt bắn lại liên miên không dứt. Cửa thành mở rộng nuốt chửng tất cả đồng bào xông vào như quái thú, còn ở ngoài doanh Hắc Hãn chiến sĩ rốt cục cảm thấy không thích hợp. Bọn họ tụ tập ở trước cửa thành, dùng tấm chắn che chắn mũi tên trên đỉnh đầu, cũng không dám đi vào bên trong một bước. Ngay sau đó, một mũi tên dài từ trong cánh cửa bay ra, chính giữa mặt một dũng sĩ dáng người hùng tráng nhất. Từng mũi tên dài nối tiếp nhau, trong chớp mắt 7-8 người bị bắn ngã xuống đất, đều trúng chỗ yếu hại. Theo mưa tên, từ trong cổng tỏ vào ngăm đen truyền đến một tiếng quát lạnh. Giết cho ta. Chương 586. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 2. Chương 586. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 6. Mộ Bách Nhiệt khắc ôm đầu, run lẩy bẩy. Xung quanh là tiếng chu, là chém giết, là mùi máu tươi gây mũi, là âm thanh từng đao chém xương khiến người ta hê răng. Trong hỗn loạn vô tận, vị quý tộc hồi hột trẻ tuổi này đã mất đi tất cả dũng khí, quên sạch hào ngôn trước chiến, người hắn cũng là huyết cựu buồn ra với Hắc Hãn nhân, trong lòng Mộ Bách Nhiệt khắc là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, yên lặng cầu nguyện, chờ đợi bọn họ đến sớm một chút. Ngoài ra, hắn chỉ muốn quên hết mọi thứ trước mắt, trốn vào một nơi không ai có thể tìm được hắn. Nhưng trong doanh địa hỗn loạn, nơi nào có nửa tấc đất lành. Số người Hắc Hãn quân đánh vào trong thành không ngừng gia tăng, không gian thủ quân chiếm cứ càng lúc càng nhỏ hẹp, từng mảnh doanh trướng bị khống chế, thủ quân đã bị áp chế đến mấy góc. Binh sĩ hồi hột như Mộ Bách Nhiệt khắc bị tách ra như vậy, trốn ở trong doanh địa, bị một nhóm người mồ hôi đen cũng phân tán xuống cẩn thận tìm kiếm. Chưa từng có kinh nghiệm ẩn nút, tung tích của hắn rất nhanh liền bị phát hiện. Một gã người mồ hôi đen đang cầm loan đao ép tới, mũi chân đều đã đến trước mắt, đã có thể nghe thấy tiếng hô hấp, nhưng Mộ Bách Nhiệt khắc ngoại trừ đem chính mình co lại chặt hơn một chút, cái gì cũng không làm ở cửa thành phương xa, quân hán cầm trong tay trường binh, từ trong thành rẽ ra. Nhưng đột nhiên, người nọ đột nhiên bước ra, khẩn trương nhìn bốn phía một chút, sau đó ngã ầm xuống đất, loan đao len ken rơi xuống đất. Người trốn ở chỗ này. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp. Nghe được thanh âm, Mộ Bách Nhiệt khắc run lên, cẩn thận ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thấy một mũi tên dài màu trắng đuôi lông tóc đang cắm thật sâu vào trong hốc mắt người mồ hôi đen kia. Ở bên cạnh người mồ hôi đen kia là một đôi chân rất lớn, mặc tiễn hoa chỉ có đại quan người Hán mới có. Mộ Bách Nhiệt khắc rời tầm mắt lên, xuất hiện ở trước mắt hắn là gương mặt hắn quen thuộc nhất trong mấy ngàn người Hán. "Tiểu nhân, tiểu nhân." Theo tác tiếng Trung không thuần thục, Mộ Bách Nhiệt khắc quỳ rạp trên mặt đất nói không thành câu. Một kích mất mạng, trong vạn quân, đương nhiên chỉ thuộc về một người. Hắn không biết bao nhiêu lần từ trong miệng đồng bạn nghe được thần kỹ làm cho người ta sợ hãi lại căm hận kia được Vương Thuấn Thần cứu mạng, nhưng trong lòng Mộ Bách Nhiệt khắc càng thêm sợ hãi. Bộ dáng khiếp đảm sợ chiến của y hoàn toàn rơi vào trong mắt Vương Thuấn Thần, đây là hành vi phạm tội hoàn toàn không thể tha thứ trong quân. Lại bị ác quỷ giết người chỉ nhìn tâm tình, Mộ Bách Nhiệt khắc trong nháy mắt đó đã có giác ngộ vứt bỏ tính mạng. Hừ một tiếng, Vương Thuấn Thần cũng không nói thêm câu nào, đổi phương hướng, đi thẳng về phía trước. Một đám cận vệ đi theo phía sau hắn cũng đều gắt gao đi theo hắn, không để lại một chút khe hở, càng không có chú ý Mộ Bách Nhiệt khắc. Mộ Bách Nhiệt khắc lúc này mới phát hiện, đi theo Vương Thuấn Thần cũng chỉ có mấy chục người này. Những quân Hán khác đều ở bên tường trại xa hơn, từ chỗ hắn có thể nhìn thấy, người Hán cầm trong tay trường đao dài năm thước đang chém giết cùng một chỗ với người mồ hôi đen. Nhìn trận chiến kịch liệt ở tường trại, lại nhìn Vương Tuấn Thần vừa đi vừa bắn. Biểu tình trên mặt Mộ Bách Nhiệt khắc biểu lộ ra sự dãy rủa trong lòng hắn. Nhìn Vương Tuấn Thần càng lúc càng xa, thân thể cứng ngắc của hắn rốt cục có động tác, nhấc binh khí của mình lên, sau đó cất bước đuổi theo. Khi vượt qua tên người mồ hôi đen xui xẻo đó, bước chân hắn ngược lại, thò tay ra, dùng sức rút mũi tên dài ra, cũng không để ý máu đen trên đó, cắm vào túi tên trên eo mình. Đây là tập tục mà người thổ phiên và người hồi hột cùng sở hữu, lấy được một mũi tên dài do thần xạ thủ bắn ra, thu vào trong túi đựng tên, để cầu có thể có được một thân thuật bắn tên tốt, càng có thể trừ khử nguy hiểm bị bắn trúng. Mộ Bách Nhiệt khắc đuổi theo Vương Thuấn Thần, mấy chục cận vệ đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, trường đao trên tay tùy thời chuẩn bị hạ xuống. Đuổi theo rồi. Vương Thuấn Thần quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại không biết nói với ai, đưa túi đựng tên cho hắn. Không rõ ràng cho lắm, Mộ Bách Nhiệt khắc ngây ra tại chỗ. Đem đi. Mười mấy túi đựng mũi tên dài đưa tới tay hắn, thân binh của Vương Thuấn Thần không chút sắc mặt phân phó, Mộ Bách Nhiệt khắc rốt cuộc hiểu được. Vương Tuấn Thần xoay người đi về phía trước, xa xa bỏ lại lời nói, theo sau. Còn không mau đuổi theo. Thân binh đá nhẹ một cước vào Mộ Bách Khắc, thúc giục nói. Mộ Bách Nhiệt Khắc vội vàng hấp tấp nhặt lấy túi đựng tên, vội vàng đuổi theo sau Vương Tuấn Thần, trong lòng lại như có một tảng đá lớn bị đẩy ra, rốt cục can tâm lại. Trong doanh địa chiến đấu, lúc này càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng công kích cửa thành thất bại, nhưng binh lính Hắc Hãn đánh vào trong doanh nhân số càng ngày càng nhiều, quy mô cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ tất cả quân coi giữ đều bị chia cắt vây quanh. Bọn họ thiếu tổ chức, chỉ có thể mặc cho người ta hiếp đáp. Về phần quân Hán, bất luận là quân Hán giết vào trong doanh địa, hay là quân Hán trên đầu thành, hay là một nhóm canh giữ ở trước cửa trại, đều đặt lực chú ý ở trên tường trại, hy vọng có thể chặn đường thông đạo người mồ hôi đen tiến vào doanh trại, đang ra sức tranh đoạt từng tấc với bọn họ. Nhưng Vương Tuấn Thần với tư cách là chủ soái toàn quân, lại từ bỏ chỉ huy quân Hán ở việc này, ngược lại dẫn theo mấy chục thân vệ đi xuyên qua doanh trại. Nhưng hắn nhìn như tùy ý đi tới, nhưng luôn có thể đạp ở trên vị trí mấu chốt đi đến một góc của doanh địa, mấy trăm quân coi giữ phía trước bị nén vào trong góc, số quân nhân người mồ hôi đen vây quanh bọn họ thậm chí còn không vượt qua bọn họ, có thể còn ít hơn một chút, nhưng quân coi giữ do hai nhà thổ phiên và hồi hột pha tạp, lại hoàn toàn không có tổ chức lại động tác phòng ngự thậm chí phản kích, mà là dưới sự công kích của người mồ hôi đen chen chúc càng ngày càng gần. Thấy một màn như vậy, Vương Tuấn Thần chỉ là một mũi tên bắn qua, tiếp theo lại là một mũi tên, sau đó ba mũi tên, bốn mũi tên, trong nháy mắt liền đem mấy tên quan quân trong Hắc Hãn quân toàn bộ bắn chết tại chỗ. Mất đi quan chỉ huy, một chi Hắc Hãn quân này nhất thời lâm vào hỗn loạn, mà thân binh của Vương Tuấn Thần càng phân ra một nửa, xông vào trong quân địch hỗn loạn, trắng trợn chém giết. Cuối cùng cũng trông thấy viện quân xuất hiện, sĩ khí của những quân coi giữ kia đột nhiên tăng lên, dũng khí một lần nữa quay về trong lòng bọn họ, để cho bọn họ dồn dập xông ngược lên, vung đao đem Hắc Hãn quân vừa rồi gần như đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, chém thành từng mảnh nhỏ. Giải quyết xong một phương địch quân, Vương Tuấn Thần lại xoay người rời đi, mà đám binh lính kia thấy chủ soái hành động, người thông minh đều nhao nhao đi theo. Vương Tuấn Thần cứ như vậy cứu hết người này đến người khác, trong nháy mắt đã hội tụ gần ngàn nhân mã. Không cần hắn lên tiếng chỉ huy, chỉ cần mũi tên của hắn bắn tới, dũng sĩ bên cạnh hắn sẽ cùng nhau tấn công, chém người nọ thành thịt vụn. Cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Vương Tuấn Thần quay đầu nhìn người thổ phiên và người hồi hột đi theo hắn. Trước đó bởi vì lo lắng sĩ khí mà không dám sử dụng chúng, hiện tại lại có thể tận tình sai sử. Viện quân hắn mang tới đang tấn công tường trại, chặn lại sự chi viện phía sau người mồ hôi đen. Nhưng trong trại không yên tĩnh, liền không có cơ hội ổn định bên trong doanh địa, càng không cần phải nói phản kích quân địch. Vương Tuấn Thần chỉ cần nhìn thấy quân địch, sẽ kéo dây cung. Ở trong mắt Mô Bách Nhật Khắc, động tác trên tay hắn nhanh đến mức có thể kéo ra hư ảnh. Nhưng tiễn thuật như vậy cũng tiêu hao nhiều mũi tên nhất. Túi tiễn đeo bên hông Vương Tuấn Thần thoáng qua đã thưa thất xuống. Vứt túi đựng tên chống không xuống, Vương Tuấn Thần quay đầu nhìn Mô Bách Nhật Khắc một cái, nhận thức tâm ý của quý tộc hồi hột, lập tức hai tay đưa lên một túi đựng tên mới. Một đội người mồ hôi đen giết tới. Bọn họ vừa mới chỉnh đốn đội hình, chừng hơn 200 người, ở trong doanh địa hỗn loạn, lộ ra người đông thế mạnh. Bọn họ cũng không biết Vương Tuấn Thần chỉ dẫn thân vệ, những người khác đều là tạp binh kinh hồn vừa định. Nhìn thấy bên này nhân mã đông đảo, trong lòng Hắc Hãn quân lập tức có ý khiết đảm. Đang dãy rủa đi hay ở, thần xạ của Vương Tuấn Thần làm cho bọn họ không cần phải khó xử nữa. Làm một viên, hai viên quan quân bị bắn ngã xuống đất, còn có người kêu gào muốn báo thù rửa hận cho bọn họ, nhưng theo cung tiễn tiêu hao, binh sĩ đầu hàng liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thậm chí không cần Vương Tuấn Thần bắn ngã thủ lĩnh, chỉ dùng cung hơi một chỉ, thủ quân dưới trướng hắn sẽ quét sạch kẻ địch trước mặt hắn. Quân phòng thủ được Vương Tuấn Thần giải vây càng ngày càng nhiều, những người này có Vương Tuấn Thần làm chỗ dựa, lại thấy viện quân đang chiến đấu hăng hái, càng không có nửa điểm sợ hãi, trực tiếp xông lên ngươi một đao ta một đao trao đổi. Cửa lớn của doanh trại lúc này vẫn đang trong chiến đấu kịch liệt. Mục tiêu của hai đại công kích sau khi người Hắc Hãn tiến vào doanh lũy, một cái chính là cửa thành, một cái khác chính là cửa doanh trại. Công kích đối với cửa thành hoàn toàn thất bại, mà hành động tranh đoạt cửa doanh trại thì lâm vào trong vũng bùn. Chiến sự giằng co, Vương Tuấn Thần đến lại khiến cán cân nghiêng về phía đại tống. Bị Vương Tuấn Thần nhìn chằm chằm, hơn 1000 binh sĩ hồi hột anh dũng giết địch, hậu quả của nội ngoại giáp kích chính là toàn quân Hắc Hãn quân này bị diệt, không còn một người có thể chạy thoát. Trận chém giết trong doanh trại đang giảm nhanh chóng, tiếng gầm thét đinh tai nhức óc ban đầu, trong khoảng thời gian ngắn gần như không còn nghe thấy nữa. Chỉ dùng một khắc đồng hồ đã sắp xếp lại quân phòng thủ tây doanh, cũng thuận lợi đoạt lại doanh trại, ngay cả tranh đoạt trên tường thành cũng theo sự bình tĩnh của chiến đấu trong ngoài thành mà trở nên thưa thớt. Một bộ phận binh sĩ Hắc Hãn đào tẩu, lại bị giết một bộ phận, tù binh còn lại nhiều đến hơn ngàn người. Kẻ địch chưa quét sạch, cũng không có tâm tư xử trí tù binh. Nhưng các tướng tá tụ tập lại, vẫn chúc mừng và cảm ơn Vương Tuấn Thần đã chiến đấu hăng hái, giúp bọn họ có thể trốn thoát loan đao của người Hắc Hãn. Không có gì. Khẩu khí của Vương Tuấn Thần giống như việc nhỏ không đáng kể. Hắn vốn có thể trực tiếp chỉ huy quân Hán thân tín nhất, dẫn bọn họ sửa trị trong thành. Nhưng ai cũng không dám cam đoan, người mồ hôi đen có thể đem tinh nhuệ như cổ lắm mổ, xen lẫn ở mấy chỗ công kích này, hoặc là giấu ở trong đám người hay không để tránh cho số lượng lớn quân phó tòng bỏ mình. Vương Tuấn Thần liền phân phó quân Hán đi công kích tường thành, mà bản thân hắn thì đích thân dẫn người đi cứu người hồi hột và người thổ phiên. Chỉ có Vương Tuấn Thần mới có quyền lực khiến cho chúng quân túi đầu nghe lệnh, cũng chỉ có hắn có thể cứu người xong, để cho bọn họ cùng đi giải cứu càng nhiều người hơn. Lựa chọn này, để Vương Tuấn Thần lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục trật tự trong doanh trại, cũng làm cho hắn có thể bày ra phản kích kế tiếp. Chương 587. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 3. Chương 587. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 7. Thật vất vả mới công chiếm được tường trại, lại xuất hiện bóng dáng Mã Tần Quân. Khách thập cắt lý lập tức rơi trên tuyết, các chiến sĩ nhìn hắn ký thác kỳ vọng tán loạn, chạy tứ tán. Thông lộ vừa mới đánh xuống, lại sắp sửa bị phong tỏa. Sắc mặt hắn âm trầm, đôi môi vẫn mím chặt, mùi ưng cong cong càng nổi bật lên sự cường ngạnh của hắn. Chỉ kém một bước, chắc hẳn chỉ kém một bước. Trong lòng khách thập cắt lý oán hận không thôi. Trước tiên đem người thu hồi lại đi. Phó tướng phía sau hắn nhỏ giọng đề nghị. Khách thập cắt lý như bị kim đâm, lập tức trừng mắt nhìn lại, thất bại rồi, ngươi định nói vậy hả? Phó tướng nhìn hai mắt hừng hực lửa giận, bị hù dọa, nhất thời không dám tiếp lời. Tiếng giống giận dữ của khách thập cắt lý càng lớn hơn, Mã Tần Quân đã chạy tới cứu người Lam Nhân, cho nên không thắng được. Ngươi muốn nói như vậy sao? Hiện tại phía trước đã loạn rồi, phải chỉnh đốn lại một chút. Phó tướng đánh bạo đưa ra ý kiến của mình. Ngươi hồ đồ. Khách thập cắt lý gầm lên, tiền tuyến rối loạn, càng nên phái binh đi trợ giúp, không phải kéo người trở về. Cắt cơ di nổi giận, có ngoan lệ bình thường không thấy. Phó tướng rụt rè, túi đầu không nói nữa. Bình thường dụng binh là ổn trọng nhất, nhưng đến lúc này lại trở nên quật cường như châu đực. Không thể một hơi đánh hạ thành trì, có thể xem như thất bại. Người Mã Tần đã điều chỉnh phòng thủ, nơi nào còn có cơ hội. Phó tướng im lặng thở dài, hiện tại khách thập cắt lý hắn tựa như dân cờ bạc. Càng ngày đầu tư càng nhiều, thua trận càng nhiều, cũng càng ngày càng không nỡ rời khỏi bàn đánh bạc. Khách thập cắt lý lại không cảm thấy mình đang vãn hồi cục diện tan tác. Cho dù chiến cuộc trong doanh trại địch có bất lợi hơn nữa, có thể vượt qua sự bất ức khi bị đơn phương dùng cung cứng nỏ cứng bắn trước đó. Mặt đối mặt chém giết, đồng thời tiêu hao binh lực của hai bên, điều này khiến một bên binh lực thưa thớt, không có thực lực tiếp tục tác chiến. Binh lực có thể sử dụng trên tay hắn còn hơn vài người, kỵ binh ngăn ở phía bắc Mạt Man thành và phía đông cũng có hơn 4000. Một khi đầu nhập vào, chiến cuộc sẽ lập tức trở lại con đường nên có. Doanh trại địch của hắn đang loạn, còn chưa khôi phục trật tự, hiện tại phái đủ binh mã, hoàn toàn có thể ngăn chặn quân Tống phản kích, một lần hành động đánh hạ thành Mạt Man. Một chút ngăn trở hiện tại, chẳng qua là một khúc nhạc đệm nho nhỏ thông hướng thắng lợi. Trước đó đầu tiên bị đầu nhập tiến công là 1000 chiến sĩ ỷ kệ tạ bên người khách thập cát lý, phối hợp bọn họ, còn có khinh kỵ binh đi theo phía sau, đều là xông thẳng cửa trại, sau đó dọc theo tường trại, đi đoạt lại thông đạo vào thành. Ngoại trừ ra, khách thập cát lý còn phái người đi điều động khinh kỵ binh ở các phương hướng khác, để cho bọn họ gia tăng áp chế doanh trại đối mặt, để ngừa quân coi giữ trong đó thoát thân ra, còn chưa hết hy vọng. Ngoài trại truyền đến kèn lệnh tiến quân, những ngày này đã sớm quen thai. Vừa rồi ở Nam Doanh đại chiến một phen, sau đó Vương Tuấn Thần xuyên qua trong thành, vượt ở trước khi Tây Doanh hoàn toàn sụp đổ, cứu vãn toàn bộ chiến cuộc. Hắn bây giờ cũng là lúc lòng dạ dâng cao, thấy quân địch vẫn có tính toán phản kích, tâm tình Vương Tuấn Thần càng thêm khoái trá. Người yêu chiến, luôn vui vẻ nhìn thấy quân địch chấp mê bất ngộ. Bất luận chủ soái Hắc Hãn quân rốt cuộc tính tiến hành phản kích như thế nào, nhưng chỉ cần bọn họ còn nguyện ý công tới, Vương Tuấn Thần đương nhiên rất cao hứng cầm cùng tiên bắn bọn họ. Dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch doanh địa, cửa Tây Doanh trại được Vương Tuấn Thần hạ lệnh mở rộng. Tiếng vó ngựa ầm ầm, một đội kỵ binh trang giáp ánh bạc từ trong cửa thành chậm rãi đi ra, đi lại trong doanh, tốc độ dần dần tăng lên, khi lao ra cửa trại đã tăng tốc. Nhà Hán có kỵ binh, còn có giáp kỵ trang, chỉ là vẫn chưa sử dụng, nhưng điều này không có nghĩa là năng lực của bọn họ kém. Nhất là khi Hắc Hãn quân đang xuống ngựa công kích tường trại, lại không có trận hình tự bảo vệ mình, 200 kỵ binh từ trong trại vọt ra, dọc theo đại đạo hơi nghiêng trước trại vọt mạnh xuống. Người Hắc Hãn khó cản nổi, không phải bị quật ngã ngựa, thì là nhao nhao né tránh đi theo sau lưng kỵ sĩ trang giáp là hồi hột và thổ phiên quân khôi phục tổ chức, đánh chó mù đường thể hiện đầy đủ thực lực của bọn họ. Thế công vừa rồi Hắc Hãn nhân tổ chức, chỉ nhấc lên một chút bọt nước, liền sụp đổ ngàn dặm. Biểu hiện của Vương Tuấn Thần rời xa chờ mong của chủ soái Hắc Hãn, vừa vặn phái ra một bộ thiết giáp kỵ, liền đánh tan thế công vừa mới tổ chức. 1000 binh sĩ y y khắt tháp, phía trước có tường trại, phía sau có quân địch xung phong liều chết, tiến tối lưỡng nan, bị thần tí cung trên tường trại quét sạch một lượt. Tinh nhuệ tham gia phản kích ở dưới thành trong nháy mắt tán loạn, trực tiếp đánh sụp tinh thần của khách thập cát lý, lung la lung lay, liền từ trên ngựa lăn xuống dưới. Chủ soái vừa ngã, cơ hội vãn hồi chiến cuộc đã không còn tồn tại. Hắc Hãn quân không còn chiến ý, khi tinh kỳ của Tống quân chỉ, Hắc Hãn quân trước mặt liền nhao nhao chạy tán loạn. Khi khách thập cát lý mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trên lưng ngựa, quay đầu nhìn trái phải, cận vệ đi theo hắn xuất chiến vậy mà người người đều bị thương, đây là một trận thảm bại. Tướng sĩ xuất chiến thương vong trên 1/3, nhất là đám chiến sĩ do cổ làm mẫu, y khắc tháp làm chủ tiến công doanh địa, hầu như đều không thể trở về. Khách thập cát lý đã có thể suy ra hắn trở lại trong nước sẽ bị xử phạt như thế nào, nhưng trên đường chạy về doanh, trong lòng hắn còn lên kế hoạch chỉnh đốn binh mã, xem có cơ hội chuyển bại thành thắng hay không. Nhưng quân Tống căn bản không cho hắn cơ hội chỉnh đốn binh mã. Vương Tuấn Thần huy binh xuất kích, đuổi tới chủ doanh của Hắc Hãn quân, lấy hỏa tiễn bắn loạn trong doanh. Lều vải bị đốt mất một mảng lớn, mà nghiêm trọng hơn là ba điểm chữ lương rất xa nhau, bị thiêu hủy một cái trong đó. Ngần người nhìn kho chữ một đống than đen, khách thập cát lý hiểu rõ, không có cơ hội cuối cùng, thắng lợi đã rời hắn mà đi. Chính là lần này đại bại thương vong 1/3, khiến cho đốt đi 1/3 lương thảo cũng không thể tạo thành cạn lương từ sớm, nhưng lòng quân càng thêm hỗn loạn, khiến cho không thể tổ chức đại quân có thể cùng người Mã Tần giao đấu. Khách thập cát lý dẫn Hắc Hãn quân dừng lại ở doanh trại chính, sau đó vội vàng bỏ chạy. Ngày hôm sau quân Tống xuất kích, liền phát hiện kẻ địch đã đạp tuyết rời đi. Quân Tống mới thắng, sĩ khí đang thịnh, chuẩn bị cũng đầy đủ, ngoại trừ thu được rất nhiều xe trượt tuyết ra, vì ứng đối hoàn cảnh sau tuyết, Vương Tuấn Thần cũng đem xe cải tạo thành xe trượt tuyết, chỉ là tháo bánh xe xuống, lắp vào gỗ. Khi chế tạo xe ngựa, vốn là có dư địa để cải tạo, đối với công tượng mà nói, không cần tốn nhiều sức. Tuyết động tuy nông, nhưng đường đi vẫn gian nan. Mượn nhờ xe trượt tuyết, tốc độ tuyệt không thua cưỡi ngựa hành quân. Đuổi kịp kẻ địch chạy trốn trước, nhiều nhất cũng chỉ cần 2-3 ngày thời gian. Theo Vương Tuấn Thần thấy, chính là thời điểm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiêu diệt kẻ chạy trốn trên cánh đồng tuyết. Cũng không chỉ một người khuyên nhủ Vương Tuấn Thần, xương giặc cùng chớ đuổi, lại xương lúc trước Hắc Hãn quân từng có một chi thiên sư hướng đông công tới, khi bọn họ trở về sẽ bị chặn đường lui. Tuy nhiên thẩm vấn tù binh, lại biết chủ soái Hắc Hãn căn bản không phái binh mã đi tấn công quy tư. Một bộ binh mã đi về phía đông cũng không đi xa. Tướng lĩnh bình thường làm sao có thể làm ra đạo lý ở trước mặt cường địch, tùy ý chia binh, chia quân về hướng đông, chỉ là vì cắt đứt thư từ qua lại của quân Tống, đồng thời cũng là vì mai phục trước sẽ chạy ra khỏi quân Tống của Mạt Man. Chỉ tiếc một trận thảm bại, khiến cho bố trí trước đó của thống soái Hắc Hãn đều thành trò cười không biết lượng sức. Ném đám người mồ hôi đen còn đang chờ đợi mệnh lệnh kia ra sau đầu, Vương Tuấn Thần lưu lại một quân Hán chỉ huy, phối hợp 700-800 người thổ phiên cận thủ Mạt Man thành. Lập tức liền lĩnh quân dốc toàn bộ lực lượng, ngồi xe trượt tuyết, truy kích đào tẩu trên cánh đồng hoang mênh mông. Hắc Hãn quân bị Vương Tuấn Thần dẫn quân đuổi theo không bỏ, mấy lần cắt đuôi cầu sinh, mấy lần quay đầu phản kích, lại bố trí mai phục, chia binh, lại nhiều lần bị quân Tống nhìn đấu, đánh tan. Bọn họ vứt mũ bỏ giáp, vứt bỏ tất cả trang bị nặng nề ngoài mấy món binh khí phòng thân, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy kích của quân Tống. Ngàn dặm đường về, trăm không còn một. 10 ngày sau, khi Vương Tuấn Thần dừng chân dưới thành Sơ Lạc, trên cột cờ chiến của hắn chính là thủ cấp của chủ soái Hắc Hãn khách thập cát lý. Người đưa tin được khách thập cát lý phái về thông báo, lại có đào binh chạy nhanh nhất làm chứng. Thủ tướng Sơ Lạc sớm triệu tập tráng đinh trong thành, phát xuống vũ khí, gối giáo chờ sáng. Một mình tới, lại gặp mùa đông, thế yếu của Hắc Hãn quân lúc trước ở Mạt Man thành đã chuyển tới bên quân Tống. Long Đông hành quân, số lượng đông lạnh tương binh. Nhưng khác biệt duy nhất là ngoài mặt man thành sớm đã vườn không nhà trống, thậm chí ngay cả phòng ốc, rừng cây cách thành hơi gần đều thành trừ hết, mà xung quanh thành Sơ Lạc lại hoàn toàn không có. Thành Sơ Lạc giàu có giáp Tây vực, xung quanh thành hơn trăm dặm, các thôn làng lớn nhỏ, thành trấn tính bằng trăm, dân cư 20 vạn. Tiến vào nơi đây, làm sao còn có thể lo lắng cho trụ sở và lương thực? Không cần Vương Tuấn Thần điều khiển quân Hán, người hồi hột thù hận sâu đậm đã dùng hành động của bọn họ để biểu thị lòng trung thành với Đại Tống Vương Tuấn Thần. Chỉ trong 2 ngày, số lượng tiếp tế cần thiết đã chất đầy hai thôn trang vừa bị quân Tống vây làm quân doanh. Vương Tuấn Thần thậm chí còn rảnh rỗi, sau khi Mai Phục Tiêu Diệt nhận được tin tức, vội vàng truy đuổi Thiên Sư Mồ Hôi Đen xuôi nam. Xung quanh chậu than lửa, ăn thịt nướng rắc hương liệu, việc Vương Tuấn Thần phải làm chỉ còn lại thành Sơ Lạc. Thành Sơ Lạc thủ không chút sơ hở, trăm năm trước liên quân Vu Điển và hồi hột Tây Châu tấn công Sơ Lạc, cũng không công mà lui. Thành cao hào sâu, cho dù trong thành đa số là dân binh, cũng không phải có thể dễ dàng lấy được. Nhưng Vương Tuấn Thần không hề cố kỵ, trực tiếp xua dân công thành. Ngoài thành Sơ Lạc, trong lúc nhất thời giống như á tỳ địa ngục. 3 ngày 3 đêm kêu rên không dứt, bình dân tử thương lấy vạn để tính. Ngày thứ tư, đường dốc do máu tươi cùng cắt đất trồng chất lên thông hướng đầu tường, người hồi hột ở dưới thần tí cung nghiệm hộ sông thẳng lên, thành Sơ Lạc kiên cố cuối cùng bị công phá. Phóng ngựa vào Sơ Lạc, dân trong thành đều bị giết chết. Sau một trận tuyết, Vương Tuấn Thần bước lên đầu thành Sơ Lạc. Xa gần trong ngoài, dãy núi sông ngòi đều là một mảnh mênh mông, đều làm ra tố xác. Dựa vào tường nữ, hắn cười dài, thật sự là sạch sẽ. Chương 588. Tám Vương ấn kiếm ẩn phong lôi, 4. Chương 588. Tám Vương ấn kiếm ẩn phong lôi, 8. Lại là một năm đồng chí. Thật sự nói đến đồng chí Nhật, còn 2 ngày nữa mới đến. Nhưng trong thành Khai Phong đã sớm náo nhiệt rồi. Ngoại trừ ngày lễ Tết, trong quân dân Khai Phong một năm, ngày lễ được coi trọng nhất chính là ngày đồng chí này, đây là ngày âm cực dương sinh, cho nên đều phải càng dễ quần áo mới, chuẩn bị ẩm thực, thưởng tự tổ tiên, quan thả quan phát, ăn mừng vắng lai, giống như ngày Tết. Về phần thiên hạ đốt đèn Tết Nguyên Tiêu, có thể quy về phạm chủ Tết. Đừng nói cửa hàng phần lớn phải qua Tết Nguyên Tiêu mới có thể lần lượt mở cửa, dù là thiên tử kinh diên, đều phải đến 2 tháng sau mới có thể mở lại. Mấy ngày trước Tông Trạch nghe tiếng ồn ào bên ngoài lớn hẳn lên, Bảo Nguyên tự hắn mới mượn tuy không ở đường cái, nhưng là đường gần giữa hai con đường cái, từ buổi sáng ầm ĩ đến tối. Biết đây là phong tục kinh thành, Tông Trạch cũng không để ở trong lòng. Chỉ là ầm ĩ một chút mà thôi, sẽ không quấy nhiễu tâm cảnh đọc sách của hắn. Bất quá mấy ngày hôm trước lại náo nhiệt, buổi sáng cũng không đến mức đinh đinh đương đương gõ cái gì đó ở cửa. Lần này Tông Trạch rốt cuộc bị làm ồn đến không thể nào an tâm đọc sách, đứng dậy đi ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ra cửa, chỉ thấy 2 gã nha dịch mặc hắc phục, còn có 2 gã bản phường quân tuần tra trại binh đang vây quanh ở trước cửa chùa. Hòa thượng chủ trì nói chuyện với bọn họ, thủ tọa, giám tự ở bên nhìn, chỉ có một sa di vất vả, một tay cầm búa, một tay cầm đinh, đinh đinh đang đóng một tấm bảng gỗ lên khung cửa. Sa di kia không phải người thuần thục, mấy lần gõ cong đinh, sau đó không thể không gõ thẳng lên bậc thang đá trước cửa. Tông Trạch ở phía sau nghe được âm thanh, ngược lại là nguyên nhân này chiếm đa số. Tấm bảng gỗ không lớn, phía trên cũng chỉ có số 1 Bảo Nguyên tự nhai đơn giản như vậy. Nhưng theo Tông Trạch biết, ngày sau có người gửi thư tới, chỉ cần ở số 1 Bảo Nguyên tự cộng thêm tiền tố phường Đôn Hóa thành Tây Khai Phong phủ, thiết lập ở trong bưu điện của bản phường quân tuần tra, là có thể trực tiếp đưa thư đến trước cửa đề nghị của Hàn Cương, 2 tháng nay đã truyền khắp trong ngoài kinh thành. Thiên tử và Thái thượng hoàng hậu đồng ý, 2 phủ cũng đều phê chuẩn, đề án vốn nên gây tranh luận này, dễ dàng ban xuống chiếu thư. Tông Trạch rất coi trọng điều chính. Như ông ta, sĩ tử xa quê như vậy, luôn muốn gửi thêm mấy phong thư về, đáng tiếc 1 năm cũng không có mấy cơ hội gặp được người có thể đưa tin về nhà. Nếu bưu chính tuyến đường thông tới quê nhà, tình hình cha mẹ huynh đệ cũng có thể kịp thời hiểu được. Hơn nữa chuyện này, nhìn quy mô to lớn, lại không khó khăn chút nào Đại Tống lập quốc hơn 100 năm, vốn đã có hệ thống dịch chuyển vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại Hàn Cương sáng lập bưu điện dân gian, chính là mượn truyền thông các châu quận khắp thiên hạ trước đó, là mượn gà đẻ trứng. Theo Tông Trạch, trong ngoài triều đình đối với việc này đều có nhu cầu bức thiết, theo sự phát triển của bưu điện, lượng đưa tặng ngày sau khẳng định sẽ vượt qua quan phủ. Mà chuyện thứ nhất khi bưu chính mở cửa, không phải thành lập nơi gửi thư về, mà là chiếu lệnh các châu thành huyện thành trong thiên hạ, danh sách đường phố chính quy hóa, cố định hóa. Không thể tùy tiện chuyển tới một con phố, gọi là thể tướng, gọi là phố tướng công, chuyển tới một học sĩ, gọi là ngõ học sĩ, phải mấy chục năm, trên 100 năm không được cử động. Phủ Khai Phong đứng núi chịu sào. Bên trong thành ngoại thành 120 phường, bên ngoài thành 9 xương 15 phường, mấy trăm gần ngàn con đường lớn nhỏ, mỗi một cửa đều phải đóng lên biển số nhà. Để bưu chính dịch truyền có thể trực tiếp đem thư tín đưa đến cửa nhà. Chỉ là Tông Trạch không ngờ, triều đình hành động lại nhanh như vậy, mới mấy ngày đã đến chỗ hắn. Cuối cùng đóng xong thẻ vào cửa, nha dịch và phô binh đều đi rồi, hòa thượng chủ trì lắc đầu, thật sự là phiền phức. Làm sao gọi là phiền phức? Tông Trạch nói, sau này in kinh thư, sư phụ cũng không cần làm chân chạy vặt từng nhà nữa, trực tiếp gửi kinh thư từ chỗ bưu điện đi, như vậy có tiện hơn không? Vậy đại hòa thượng sẽ không có bơ ăn. Không phải mấy lao hòa thượng nói chuyện, là sau lưng có người xen mồm. Tông Trạch quay đầu lại, thấy Lý Thường Linh đã nhiều ngày không gặp, mừng rỡ nói, An Bang huynh. Nói xong vội vàng tiến lên hành lễ, thật sự là đã lâu không gặp, hôm nay đến tìm tiểu đệ, có phải là có phân phó gì không? Tiện đường tới đây, nhớ tới Nhữ Lâm ngươi dọn đến bên này, liền qua đây đi dạo. Vừa vặn nghe thấy Nhữ Lâm ngươi nói. Lý Thường Linh liếc mấy vị hòa thượng, nếu thật sự chỉ gửi thư tới cửa, tiền hương khói làm sao lấy được? Tông Trạch cũng không để ý tới mặt mũi chủ nhà, cười nói, An Bang huynh nói đúng, đích thật là như thế. Biết những sĩ nhân này luôn luôn không thể thiếu châm chọc người, nhất là tăng đạo, có lời hữu ích không nhiều. Mấy lao hòa thượng thấy nhưng không trách, chào hỏi một tiếng rồi đều trở về trong miếu. Bọn họ thường ngày đều phải liên lạc tình cảm với tín đồ, thường xuyên tới nhà thăm hỏi, tâm sự, nói một chút chuyện, có việc cần giúp đỡ một chút. Ấn kinh văn, tiết ngữ cũng phải tự mình đưa tới cửa. Nếu không kinh thành nhiều chùa miếu như vậy, dựa vào cái gì đến bảo nguyên tự dân hương? Còn có thắp đèn trường minh trong miếu, mỗi tháng phải tới cửa lấy tiền, đại đa số chùa miếu đều như thế. Có tín đồ chỉ nhận thức đúng một hòa thượng, cho dù ngày sau hòa thượng này sửa lại chỗ treo băng cánh, cũng sẽ đi theo. Muốn có được cùng Lung Lạc tín đồ như vậy, sao chỉ là một phong thư là có thể làm được? Hòa thượng đi vào, Lý Thường Ninh ngẩng đầu nhìn thẻ vào cửa, thương hiệu số 1 bảo nguyên tự, bảng hiệu này rất sáng. Ngày sau An Bang huynh viết thư cho tiểu đệ coi như thuận tiện. Lý Thường Ninh lắc đầu, ở trong thành còn có gì thuận tiện, phiền phức. Làm hội thơ, mở yến hội, cũng không cần phái người chạy từng nhà một. Ở kinh thành, không phải nhà giàu, làm sao có người hầu quen đường đưa thư mời người? Có đôi khi mình cũng bận rộn, muốn mời thân bằng hảo hữu ở xa xa, sẽ chậm trễ một ngày. Thư từ lui tới liền đơn giản. Nếu như giới hạn thư từ trong ngoài khai phong thành đưa tới, thư gửi ra có thể trong 1-2 ngày đưa đến, vậy phí đưa thư 10 văn, có rất nhiều người nguyện ý bỏ ra. Lý Thường Ninh giơ xuống lên, đó là cách của nhà giàu sang, chúng ta nghèo quá, không phải là một bài đăng xoay vòng vòng, đi thì viết tên lên đó. Như vậy cũng không dễ gửi. Nhưng hai tòa soạn báo lớn nóng trông đã lâu. Tông Trạch nói, chính là chuyện đặt báo đấy chứ. Bọn Lưu chính phu đã gom góp tiền, mỗi người đặt một phần thời hạn 1 năm. Nói là muốn sáng tỏ thời sự. Bắt đầu từ sang năm, hai phần báo nhanh có thể mỗi ngày đưa tới cửa, không cần sai người ra ngoài mua. Công lao của Hàn Tuyên Huy, tham dự vào đều có thể có chút chỗ tốt. May mắn đã có rồi. Tông Trạch mời Lý Thường Ninh vào phòng mình mượn, bảo thư đồng bưng trà, lại hỏi, An Bang huynh mới nói là tiện đường tới đây, có phải là muốn làm việc không? Lý Thường Ninh là tiền bối trong quốc tử giám, học vấn cũng rất tốt, chỉ là vận khí không tốt, môn này cũng không thi chúng công sinh, chỉ có thể chờ 3 năm sau. Tông Trạch phải dự thi, sau khi thi đậu tư cách công sinh, vì để tiện cho việc đọc sách, liền đổi chỗ ở, liên hệ với đám bằng hữu như Lý Thường Ninh cũng ít đi rất nhiều. Ngu huynh là từ thư viện bên kia tới. Trong giọng nói của Lý Thường Ninh cũng không có vẻ gì lạ lẫm. Quốc tử giám có một nhóm sách muốn đưa đến thư viện, ngu huynh đệ là học lục của giám trung học, bị phái đi làm việc này, trên đường đi áp tải hàng hóa. Ra cửa, liền nghĩ Nhữ Lâm ngươi dọn đến bên này, thuận tiện đến xem một chút. An Bang huynh vất vả rồi. Thư viện hiện tại thế nào? Đã gần đủ rồi, Hàn Tuyên Huy vừa đi, đã giải tán rồi được cứu. Lý Thường Ninh nhìn Tông Trạch, Nhữ Lâm ngươi dọn qua đây, có phải đã nhận được tin tức trước không? Tông Trạch lắc đầu, tháng trước triều đình mới định ra, tiểu đệ cũng không có bản lãnh biết trước. Vận khí mà thôi. Vận khí? Lý Thường Ninh thấp giọng đọc, đột nhiên cảm khái, Nhữ Lâm ngươi thật sự có khí vận trong người, ngu huynh chính là sao thủy bất lợi, mới thật lâu không trúng. Tông Trạch im lặng không lên tiếng. Lời của Lý Thường Ninh có chút chọc người, nhưng có thể nghe ra không phải cố ý châm chọc, ông ta thật sự là không may mắn. Có thể ở quốc tử giám ghi chép tác học, phụ tá quản lý hơn 2000 học sinh quốc tử giám, không có chút tài học nào không đè ép được nhiều người như vậy. Lý Thường Ninh không xa vào cảm xúc tự than tự thương quá lâu, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười với Tông Trạch, ngu huynh nhất thời cảm khái, lỡ lời rồi, Nhữ Lâm đừng trách. Tông Trạch thành khẩn nói, vận khí không tốt, vẫn có tài học có thể bổ sung. Khoa tiếp theo, An Bang huynh nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Vậy cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Nhữ Lâm. Lại nói vài câu, nghị luận mấy vấn đề trên kinh thư, nhìn đến giờ cơm, Tông Trạch liền mời Lý Thường Ninh đi ra khách sạn nhỏ bên ngoài ăn một bữa cơm. Nhìn theo Lý Thường Ninh rời đi, Tông Trạch đứng ở đầu phố nhìn xung quanh một chút, suy nghĩ một chút, vẫn không đi về phía đó. Thư viện mới mở nằm ở Võ Thành Vương Miếu cách 3 con phố. Cống viện năm cũ còn chưa sửa chữa, chính là thi cử tiến sĩ khoa, đều cử hành ở nơi đó. Hôm nay trường thi tu thành nhiều năm, không cần mượn địa bàn nhà người khác. Trong điện thờ để không dùng, triều đình xây dựng võ học. Nhưng lầu các bỏ trống còn có không ít, lần này liền bị thư viện chiếm. Trong thành Đông Kinh, không ai không biết đây là đề nghị của Tuyên Huy Bắc viện sứ Hàn Cương. Cũng không ai không biết Hàn Cương là vì khí học, ngay cả mặt mũi cũng không cần. Hàn cứ thế rời vị trí thư viện từ quốc tử giám vốn định chuyển đến Võ Thành Vương Miếu, chỉ sợ, thậm chí không ngại phiền toái, tự mình tham dự quản lý, ngay cả tất cả chế độ trong quán đều là hắn định ra. Tông Trạch nghe nói, trong thư viện nhét cho một đống chuyên tác có liên quan đến khí học, tập san tự nhiên, mỗi một tập đều đặt mấy chục quyển ở trong thư viện. Nhưng ngoại trừ tập san khí học và chuyên tác ra, tập kinh sử và tử tập bình thường đều không thiếu. Tàng thư trong quán mấy bạn, chỉ là khác với tàng thư lâu tư nhân dân gian, không có bản quý giá, bản đơn lẻ, chỉ có bộ sách tín ấn, hơn nữa tất cả đều là trên thị trường có thể nhìn thấy. Quốc tử giám, kinh thành và Hàng Châu bản đều có, cũng có bản Ly huyện mới mấy năm gần đây thanh danh vang dội, đó là vị trí của hành cử thư viện. Sở dĩ như vậy, chính là vì mất cũng không đau lòng. Thư viện quan chức cùng tàng thư lâu tư ra khác nhau, người đến người đi, thư tịch bảo hộ như thế nào, cũng tránh không được sẽ mất đi, bản gốc quý hiếm ai nỡ bỏ vào bên trong. Mà sĩ nhân nếu là nghiêm chỉnh đọc sách cầu học, cũng không cần bản lẻ gì trong biển, chỉ cầu kinh sử truyền chú. Hành động này của Hàn Cương thậm chí còn có cả chế giễu mua chuộc sĩ nhân. Nhưng sau khi hắn tuyên bố từ bỏ chức tể tướng, ai còn có thể trị tội hắn? Hàn Cương muốn tôn sùng khí học cũng không phải ngày một ngày hai, trên giới triều đình sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Chương 589. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi. Chương 589. Tám phương án kiếm ẩn phong lôi. Cửu. Hàn Cương đang trên đường thông tới nha môn Tuyên Huy sứ của hắn. Sau khi tan chiều sớm, hắn đi thư viện một chuyến, nhìn tình huống bên trong một chút. Trên cơ bản vẫn là y theo dự án của hắn mà bố trí ở bên trong. Bàn ghế đều đã được chuyển tới. Từng dãy giá sách cũng đều tìm thợ mộc chế tạo xong, nhưng muốn đem sách vở đã vận chuyển tới đều để lên giá sách, còn có mấy thủ tục phải hoàn thành. Ngoại trừ đăng ký tạo sách bình thường, biên soạn cương mục ra, còn phải dán lên mỗi một quyển sách. Trước đây trên thị trường in sách đều không có gáy sách. Trang địa cùng trang bên trong dùng chỉ đóng lại, ở một bên lưng sách, trang bên trong cũng đều lộ ra bên ngoài. Nếu như sách đều là dọc theo dọc trên giá sách, từ lưng căn bản không phân biệt rõ đến tột cùng là sách gì. Chỉ có bản vẽ huyện cù mới nổi lên gần đây là phương pháp thay đổi đóng mở đầu tiên, dùng cả một trang giấy làm thành trang bìa và gáy sách. mà Tập San Kỳ tự nhiên cũng như thế. Nhưng trong thư viện, sách cũ chiếm tuyệt đại đa số, sách cũ phiên bản quốc tử giám, chỉ có thể nghĩ cách bổ cứu, mang giấy vàng hơi cứng ngay cả xương sống sách cùng nhau gói lại, sau đó viết tên sách số quyển, cùng với số hiệu trong quán. Có tầng phiền phức này, muốn sớm mở thư viện sẽ không dễ dàng như vậy. Từ tiến độ nhìn, không sai biệt lắm phải tới đầu xuân sang năm. Chỉ là cất chứa mấy vạn bản đồ, vấn đề quản lý sách báo cơ sở nhất lại có nhiều phiền toái như vậy. Sau này vận hành lại càng không biết phải xảy ra bao nhiêu vấn đề. Giao cho nhân viên quản lý sách báo không biết từ đâu đến phụ trách, càng làm cho người ta rất khó yên tâm được. Nhưng Hàn Cương vẫn quyết định tận lực buông tay, hoàn toàn không cần phải đặt hết mọi chuyện lên người mình. Trên đời này thất bại cũng có thể bồi dưỡng nhân tài. Tàng thư trong quán cũng không tính là quý hiếm, hoàn toàn là sản phẩm in, mất cũng không đáng tiếc. Nếu có thể đổi lấy sự tiến bộ trong quản lý sách báo, chút chi phí này không tính là gì. Nhưng chuyện bưu chính dịch chuyển ra, bây giờ là chuyện hắn quan tâm nhất ngoại trừ khí học và chiến sự Tây vực. Mấy ngày nay đi ngang qua đường phố, luôn có thể phát hiện số hiệu môn bài càng ngày càng nhiều. Triều đình coi trọng kết quả của việc này, chính là không có bất kỳ người nào dám tiêu cực biếng nhác. Nhất là nha dịch và phô binh xử lý công việc thực tế, phủ khai phong nhìn chằm chằm rất chặt chẽ, nghe nói đã khai trừ mười mấy người. Người bình thường có thể có một phần bổng lộc nuôi gia đình đã rất hài lòng rồi, sợ nhất chính là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất đi bát cơm, hiện tại đốc thúc nghiêm khắc như thế, nào còn dám lười biếng. Mà trong quá trình này, ghi chép dinh thự kinh thành được cập nhật, bản đồ tường tận đường phố thành đông kinh nhất cũng theo đó hoàn thành. Lực khống chế của nha môn đối với tri hạ rõ ràng đã tăng lên rõ ràng. Mắt thấy mấy ngày nữa, lưới bưu điện trong kinh thành sẽ thành hình, đương nhiên sẽ đưa vào sử dụng trước. Công tác chuẩn bị của Thiên Hạ Châu huyện ở trên bưu chính ít nhất còn cần nửa năm, nếu như có thể trong nửa năm này, hệ thống bưu chính phủ khai phong có thể có hiệu quả rõ ràng, như vậy tất nhiên sẽ mang đến tiện lợi cho công tác quảng bá sau này. Chỉ là Hàn Cương còn do dự, đưa tới bưu chính kinh thành, rốt cuộc là khai thông năm trước hay là năm sau khai thông. Thời đại này, có thể chúc Tết tương tự như hậu thế, đại hộ nhân gia đối với thân hữu không kịp đến thăm, đều là phái người đi đưa thiệp hỏi thăm, mà thân hữu của đại hộ nhân gia, số lượng trên trăm cũng không có gì lạ. Một khi bưu điện lựa chọn khai thông ở năm trước, sẽ gặp phải nghiệp vụ hạ thẻ lấy chục vạn mà tính. Đến lúc đó, không chỉ là luống cuống tay chân vấn đề, nhưng nếu có thể thuận lợi vượt qua, thanh âm phản đối nghiệp vụ bưu điện không nói không còn tồn tại, cũng tất nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Chuyện này, Hàn Cương nhất thời khó có thể quyết định, tạm thời để qua một bên. Thực sự không được, hắn còn cảm thấy ổn thỏa thì tốt hơn, đợi tới năm sau lại nói. Mà một sự vật mới mượn dùng bố cục bưu chính, cũng đã rất rõ ràng muốn bắt đầu vận hành trước khi năm trước. Dưới sự cổ động âm thầm của Hàn Cương, hai tòa soạn báo đang chuẩn bị phục vụ đặt hàng, cũng không tính mượn dùng bưu điện đưa báo, mà là chuyên môn phái người đưa báo chí mới ra lò đến phủ. Trước đó báo nhanh bán, ngoại trừ quầy hàng cố định bán ra, cũng có người bán báo đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giống như là người bán hàng với hàng, từ một con phố đi đến một con phố khác, trực tiếp đăng muôn bán. Danh sách khách hàng hàng năm mua báo, nắm giữ ở trong tay những người mua báo này, tòa soạn không thể nhúng tay. Hiện tại có số hiệu, tòa soạn báo cũng có thể thuận tiện nắm giữ quyền khống chế danh sách khách hàng. Mặc dù nói một năm đặt báo chí, thoáng cái phải bỏ ra không ít tiền, nhưng một mặt hai tòa soạn báo đều quyết định tăng số lượng quảng cáo trong báo chí đặt mua, trung bình giảm xuống không ít đơn giá, mặt khác phú hộ kinh thành không ít. Hàn Cương ngày trước nghe đại trưởng sự Hà Cụ ở kinh thành nói qua, nguyện ý trả tiền cũng có hơn ngàn nhà, hơn nữa mỗi ngày đều tăng lên. Nhưng hai tòa soạn báo định thuê người đưa báo đều là lao động trẻ em, cũng chính là học đồ. Theo tập tục của thời đại này, chính là bao ăn bao mặc, nhưng không có tiền công, chỉ có lúc lễ mừng năm mới phát chút tiền lãi. Đối với việc này Hàn Cương liền có một chút ý kiến, nhờ Hà Cụ chuyển đạt cho tòa soạn báo. Theo Hàn Cương, làm việc thì làm việc, lúc nhàn hạ có thể để cho bọn họ nhận biết chút chữ, học chút toán thuật. Đơn thuần đưa báo cũng chỉ nửa ngày thời gian còn lại không nên lãng phí. Đều là tiểu hài tử 11-12 tuổi, nếu có thể, vẫn là hy vọng bọn họ có thể đọc nhiều sách một chút, con đường ngày sau cũng có thể rộng lớn hơn một ít. Chỉ là hôm qua mới nhắc tới, còn không biết bên kia hồi âm Hàn Cương không muốn ở bề ngoài có vẻ như đi lại gần hai tòa soạn báo, cho nên Hà Cụ liền thành nhân vật mấu chốt liên lạc ở giữa. Nhưng thân phận của Hà Cụ cũng có chút không tiện, cho nên số lần tới cửa cũng không nhiều, một tháng cũng không nhất định có một lần, chính là phái hạ nhân truyền tin, cũng không phải quá nhiều lần. Trở lại Tuyên Huy viện, lại phát hiện người của chú tệ cục và hỏa khí cục đều tới. Bên phía cục hỏa khí, hỏa pháo lại được đúc ra mấy khẩu, nặng nhẹ đều có, đã chuyển ra ngoài cho Lý Tín sử dụng. Một khẩu pháo phòng thủ đường kính 6 tấc cũng đang chuẩn bị đúc, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mấy ngày sẽ có kết quả. Nhưng chế tạo hỏa dược vẫn không có thành quả, pháo giá hiện tại cũng không có giải quyết vấn đề điều chỉnh góc độ hỏa pháo. Phương hướng tới, chỉ là báo cáo hàng ngày. Hàn Cương đối với việc này ngược lại có kiên nhẫn, 1-2 năm thời gian vẫn là chờ được, 3-5 năm cũng không phải không được. Bất quá hắn không có khả năng nói rõ ra, mà là phân phó Phương Hưng tiếp tục thí nghiệm. Mà đàm vận của cục chú tệ thì khẩn trương, 2 ngày nữa là đồng chí, ngày đó sau lễ tế minh đường, ân thưởng của Bách Quan Tam Quân phải sử dụng tiền mới của Nguyên Hữu. Dựa theo quy hoạch trước đó, những phần thưởng này, một nửa chính là 1 văn tiền sắt, mà 10 tiền và 5 tiền mỗi bên một nửa. Các tiền giám dưới quyền cục chú tệ hiện giờ đang toàn lực vận hành, các loại tiền tệ đã đúc xong, tổng cộng có hơn 400 vạn sâu tiền. Mà vật liệu và phí tổn nhân công cộng lại, chỉ có không đến một nửa. Càng nhiều, tỷ lệ chi phí chiếm được lại càng thấp. Đến tột cùng có thể khiến dân chúng tán đồng giá trị trên tiền tệ hay không, thì phải xem tình hình phát hành lần này. Hàn Cương trấn an vài câu, nếu thật sự có vấn đề thì cũng là trách nhiệm của hắn, không cần phải đi gánh vác. Hơn nữa hắn lại xin chiếu lệnh của triều đình, trong vòng 3 năm tiền mới phát hành, thuế phú thiên hạ sẽ là một nửa tiền mới, một nửa tiền cũ, trong tiền mới, tiền sắt và tiền đồng tao, theo tỷ lệ phát hành, phân biệt là một nửa và 2/4. Đến 3 năm sau, thuế phú của triều đình sẽ chỉ thu tiền mới, tiền cũ cho phép lưu thông trên thị trường. 6 năm sau, trên thị trường cũng sẽ cấm lưu thông tiền cũ. Tiền tệ lưu thông dưới trời ít nhất 1 vạn bạc quan, nếu là toàn bộ đổi thành tiền mới, chỉ là tiền tức đã có 5.000 vạn, cái này tương đương với chính là thêm 1 năm thuế nhập. Con số này, Hàn Cương cũng không có nói rõ ràng ra, chỉ là sau khi kế hoạch đúc tiền mới của đệ nhất giới trong dự định hoàn thành, trong tấu chương viết rõ vật liệu tiêu phí. Vốn nhân tạo tam ti bên kia có thể nhìn thấy. Tổng kết lại mấy số liệu, là có thể biết được thu nhập của tiền tức. Các tể phụ có thể nghĩ cách tìm hiểu được. Thái thượng hoàng hậu được nhắc nhở, cũng có thể biết điểm này. Nhưng phía dưới rất khó hiểu rõ chi tiết trong đó, tin tức truyền đi cũng là hoang đường. Như thế cũng không cần lo lắng cơ mật bị tiết lộ, dẫn tới khiến bách tính nghi ngờ đối với tiền mới. Tuy nhiên, Hàn Cương cũng quá mức cẩn thận. Một câu nói của hắn đã ổn định danh vọng giảm 5 tiền theo kiểu cũ. Hắn tự mình chủ trì việc đúc tiền mới, mặc dù còn chưa phát hành, nhưng trong dân gian đã có sự công nhận rất cao. Chỉ cần chất lượng đúc không giảm xuống, quan phủ lại tỏ rõ thái độ lấy tiền mới thu thuế, nhiều lời đồn đãi hơn nữa cũng không lay động được địa vị của tiền mới được chính miệng Hàn Cương cam đoan, Đàm Vận cũng an tâm lại. Đạo lý này hắn cũng hiểu rõ, chỉ là việc này liên quan đến tiền đồ của mình, rất khó làm được khách quan và tự nhiên. Sau khi báo cáo hàng ngày của cục hỏa khí và cục chú tệ kết thúc, Phương Hưng cáo tử, Đàm Vận ở lại, Tuyên Huy còn có một việc.
Chuyện gì?
Người nói đi. Gần đây hạ chú đang đi lại khắp nơi trong kinh, nghe nói muốn phục chức. Còn nói ông ta khắp nơi đều nói Tuyên Huy ghen ghét hiện tại, mới cho ông ta một cái hạ đẳng. Người cũng đừng quan tâm. Hàn Cương không vui nói, hắn còn tưởng rằng có chuyện quan trọng, thì ra là quan viên đã rời chức, hơn nữa còn là tin vị không rõ nguyên do, nha môn có thể quản quan viên không thích hợp, nhưng còn có thể quản hắn kết giao bằng hữu sao? Về phần hắn nói cái gì khắp nơi, ngươi là giáp mặt nghe hắn nói sao? Đang vận túi người thấp hơn, tiểu nhân cũng chỉ là có nghe thấy. Nghe nói ngay cả Tô Xá Nhân cũng đi gần với hắn, tiểu nhân sợ rằng hắn bất lợi với Tuyên Huy. Năm nay khảo khóa đã kết thúc, tất cả các thần tử không khỏe đều đã xử lý xong. Trong đó hạ chú đánh giá là kém cỏi nhất trong cục. Chủ quản lớp võ tiểu sứ thân lớp 3, sau khi trưng cầu ý kiến của Hàn Cương, hạ một quan với hạ chú, đưa ra phán phạt của chú tệ cục đây vốn là xử lý nhân sự rất bình thường, nhưng dù sao hạ chú cũng có chút văn danh, tài văn chương cũng không kém, trong sĩ lâm có mấy người vì y mà kêu hoan, trong lúc nhất thời danh khí của y cũng lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa. Hàn Cương đã sớm nghe nói, một đám người cầm thơ văn của hạ chú buôn ba trong sĩ lâm vì hắn. Chỉ là thanh âm phụ họa cũng không lớn, ai bảo thanh trừ hạ chú ra ngoài chính là chú kim cục của Hàn Cương chủ quản. Quan trường hiện nay có mấy người không sợ tính cách kiên cường bảo thủ của Hàn Cương. Nhưng nếu có, Tô Lam ứng tính cách thô bạo xem như một trong số đó. Đó cũng không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Hàn Cương sắc mặt lạnh lẽo, làm tốt công việc, tự có chỗ tốt của ngươi. Còn lại, Mạc Vấn. Chương 590. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 1. Chương 590. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 10. Sắc mặt Đàm Vận tái nhợt rút lui. Hàn Cương nhìn chằm chằm bóng lưng lảo đảo của hắn, sắc mặt vẫn âm trầm. Từ sau khi Tô Thức trở lại kinh sư, những người nổi danh thi văn trong sĩ lâm đều dần dần tụ tập xung quanh hắn. Tựa như một khối nam châm, hấp dẫn đồng loại, rất nhanh đã có tư thế một đời văn đàn tọa chủ mới. Tuy rằng danh tiếng của hạ chú không lớn, quan chức càng không đáng nhắc tới, nhưng tình huống thọ chết cáo buồn cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Một đám người thích châm chọc phong lộng nhất, rất có thể đối với quyết định của chú tệ cục và lớp 3 tức giận bất bình. Tuy rằng trong bọn họ có rất nhiều người đều rất thích tiền đồng, nhưng mùi tiền tựa hồ muốn át đi sự ghen tuông của người ta, thì không tránh khỏi tức giận. Hàn Cương không phải không quan tâm chuyện này, cũng sớm có dự liệu. Nhưng giống như Hàn Cương nói, đây không phải chuyện Đàm Vận nên quan tâm, làm tốt chuyện của mình, những chuyện khác đều không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Quản lý sản xuất của cục chú tệ là một khối, nghiên cứu phát triển kỹ thuật, kế hoạch sản xuất là một khối, nguyên vật liệu tinh luyện lại là một khối, quản lý và giám sát địa phương cũng cần nhân thủ. Đội ngũ quan viên có thể an bài vào trong này vượt xa những cơ cấu khổng lồ khác. Tương ứng, cơ cấu chi nhánh do những quan viên này quản lý, tự nhiên số lượng cũng rất nhiều. Nếu như theo cách nói của đời sau, cục chú tệ là một tập đoàn công nghiệp khổng lồ, là một trong những xí nghiệp lớn nhất trong tay triều đình ngoại trừ nghề sắt thép. Trong đó có không ít người có thể phát huy tác dụng. Quản lý thích đáng, cộng thêm tuyển chọn nghiêm khắc, cùng với kích thích hữu hiệu, cục chú tệ không ngừng cung cấp lượng lớn tiền tệ tiểu mới và tiền tức đồng thời còn có thể cung cấp cho công tượng hợp cách Đàm Vận nếu không thể ý thức được điểm này, mà đem tinh lực đặt ở trên lĩnh bợ cấp trên quá nhiều, Hàn Cương hắn không ngại đổi cho chú tệ cục một người chủ sự càng có thể đặt tâm tư ở trên chuyện đứng đắn. Tháng trước, trong một lần tụ hội, Trương Hàm đã đề cập qua việc này với Hàn Cương, đổi chủ sự của chú tệ cục. Tựa hồ là Đàm Vận trong một lần tình cờ gặp Trương Hàm, đã định nọt vô mương ngựa. Trương Hàm là tính tình này, phàm là có thể được hắn tán đồng coi trọng, đều tận hết sức lực. Nếu là bình thường một chút, hắn chính là dùng lỗ mũi nhìn người. Hơn nữa đối với hạng người A Duôn Đình Hót, từ trong xương tủy xem thường. Lúc ấy Hàn Cương cự tuyệt, nhưng hiện tại, ý nghĩ này rốt cục nổi lên trong đầu, có lẽ thật sự phải đổi người. Báo cáo thường ngày đến từ chú tệ cục và hỏa khí cục xem như đã xong. Thấy trong sảnh chỉ còn một mình Hàn Cương, tiểu lại thay cho hắn một chén trà nóng mới. Nước sôi vừa pha trà tán, khi mở nắp ra, hơi nóng bốc lên, một mảng hương trà xông vào mũi, chỉ là nóng không vào miệng được. Hàn Cương đặt trà sang một bên, theo thường lệ xử lý công vụ hôm nay. Trước đây, công việc của Tuyên Huy viện nhiều hơn so với ngày thường. Mặc dù không phải là năm đại lễ, nhưng công hàm đưa tới trên bàn Hàn Cương cũng nhiều hơn gấp 10 lần so với bình thường. Cầm bút, hắn phê duyệt từng phần, ngoại trừ công vụ của bản ti ra, còn có thỉnh tiền, giải vật, cùng với một ít công vụ có liên quan đến nhân sự. Nha môn thanh nhàn cũng tốt, nha môn phồn kịch cũng tốt, chuyện phải xử lý cũng không khác biệt lắm. Xử lý xong công việc hôm nay, Hàn Cương nâng chung trà lên, lại lập tức đặt xuống, vẫn rất phòng tay, mới qua chưa tới một khắc đồng hồ mà thôi. Hàn Cương xử lý công vụ mất bao nhiêu thời gian, Hàn Cương chỉ đang ước lượng. Hiện tại cũng không có thời gian chuẩn xác hữu hiệu. Lúc trước Hàn Cương đưa ra nguyên lý đong đưa, dùng để thay thế máy tính thời gian như đồng hồ nước, đồng hồ quả cầu. Hàn Cương cũng không biết Tô Tụng tiến cử Hàn Công Liêm, hắn khi nào thì thiết kế tốt đồng hồ, cũng chế tạo ra. Xử lý xong công vụ, tiểu lại mang công hàm đi, trước mặt Hàn Cương, chính là một ít tin tức nội bộ triều đình thông báo đây coi như phạm vi công báo, mỗi ngày Hàn Cương đều có thể từ phía trên đạt được một ít bí văn không có khả năng tuyên dương ở bên ngoài. Giang Tây Hồng Châu tuyết rơi dày đặc, đè sập hơn 140 gian phòng trong thành, hơn 1000 người gặp tai họa. Ngoài ra, tuyết rơi dày ở Giang Tây cũng tạo thành tắc nghẽn giao thông, cũng khiến cuộc sống của mọi người không tiện xuất hành đây coi như là một trong những chuyện quan trọng nhất trong công báo hôm nay. Tuy rằng đây là Hồng Châu lấy giọng điệu may mắn dâng thư, nói là may mắn Thái Thượng Hoàng hậu cùng Thánh Thiên Tử phù hộ, lư xá tổn hại tuy nhiều, nhưng không có dân chúng thương vong. Nhưng từ chuyện này cũng có thể nhìn ra được khí hậu năm nay đích xác lạnh qua năm xưa, thái hồ đều kết băng. Khí hậu biến đổi, đối với trồng trọt sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Tình hình như bây giờ, không chỉ là chuyện một đường, mà là từ phía bắc lạnh đến phía nam. Hàn lưu đến từ cực bắc Đông Nguyên, từ bắc đến nam, xuyên qua đại lục. Nếu nội bộ đại tống các lộ cơ hồ đều bị hàn lưu xâm nhập, như vậy phía bắc vốn là địa khu càng thêm rét lạnh, lại làm sao có thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì? Có một số việc căn bản không cần nghĩ nhiều, trực tiếp dùng thường thức là có thể suy nghĩ rõ ràng. Mùa đông này người Liêu sẽ rất khó chịu, cho dù thông qua cướp bóc Cao Ly có được một khoản thu nhập phong phú, nhưng một quốc gia lớn như Liêu quốc không thể dựa vào việc nuốt ăn nước nhỏ để duy trì tài kế trong nước. Trong trời đông giá rét thiếu một bộ phận, người Liêu chỉ có thể thông qua cướp bóc nghĩ cách bổ sung. Từ lúc mùa thu, Hà Bắc, Hà Đông và Thiểm Tây vẫn như thường lệ bắt đầu phòng thu. Trương Hàm dẫn đầu Tây phủ, dưới sự phối hợp của Đông phủ, đã một lần điều tra đối với thành trại ở biên địa, trong đó bộ phận cần chỉnh tu và xây dựng lại chiếm một nửa thực tế. Mà những trại bảo cần tu sửa này, Hà Bắc chiếm một nửa trong đó. Tuy nhiên chuyện chỉnh đốn phòng thủ biên cảnh, triều đình còn chưa có ý định công khai, bởi vì điều này tương đương với việc thừa nhận tường trại biên cảnh có vấn đề, để người Liêu nhìn thấy cơ hội. Hai phủ cùng quyết định, phải đến đầu xuân sang năm, phòng tuyến đường bạc Hà Bắc hoàn toàn tan băng, hắn mới có thể đưa ra việc này. Năm nay phải dựa vào đại quân đóng quân ở biên cảnh, để phòng thủ nghiêm ngặt. Không có xâm lấn quy mô lớn, số lượng nhỏ vượt biên, sợ rằng sẽ nhiều như Lông Châu đến lúc đó có thủ thần ở biên cảnh bận rộn. Ngoài ra còn có Tây vực. Tây vực vĩ độ cũng không thấp, Hàn Cương đời sau đã sớm lĩnh hội được điểm này. Thời gian cách nay không quá ngàn năm mà thôi, Hàn Cương không thể không lo lắng tình cảnh Vương Thuấn Thần ở Tây vực. Lấy Vương Thuấn Thần lấy vô số đầu người đổi lấy hung danh hiển hách, ở Tây vực không ai dám để hắn tức giận. Một trong những yếu tố quan trọng nhất có thể uy hiếp hắn, đó là vấn đề của Thiên Hậu. Mà một yếu tố quan trọng khác chính là chủ thể Hắc Hán quốc ở phía Tây thống lĩnh. Trước kia Hàn Cương không để uy hiếp Hắc Hán nhân vào trong lòng, nhưng sau khi Vương Thuấn Thần báo cáo về kinh, hết thảy đều thay đổi. Thời gian một tháng, từ cực Tây Mạt Man chạy tới kinh thành. Tốc độ này nhanh đến mức làm cho người ta khó có thể tin, gần như không có khả năng, bất quá bọn họ vẫn làm được. Trong tấu chương, Vương Tuấn Thần cũng chỉ nói rõ hai chuyện. Thứ nhất, hắn sắp gặp phải Hắc Hán quân, số lượng không rõ, có thể nhiều hơn binh lực trong tay hắn. Thứ hai, bởi vì Thiên Hậu bất tiện, hắn lựa chọn nên chiến ngay tại chỗ. Nói cách khác, vấn đề mà Hàn Cương lo lắng, hiện tại Vương Tuấn Thần cũng đã gặp. Rốt cuộc phải ứng đối như thế nào, ngay cả chính Hàn Cương cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vương Tuấn Thần không muốn rút lui khỏi mặt màn, cũng tuyên bố phải nên kích người mồ hôi đen ở nơi đó. Nhưng từ trong tấu chương của hắn, hiểu biết đối với địa lý địa phương, nhân tình là quá ít. Chỉ là thủ đoạn cũ kỹ vườn không nhà trống, không nhất định có tác dụng, có thể cuối cùng vẫn phải làm tốt chuẩn bị chiến lược chuyển tiến. Trước đó hắn còn cùng Trương Hàm thảo luận qua việc này. Hàn Cương nói với Trương Hàm không cần lo lắng cho Vương Tuấn Thần, mà Trương Hàm nói với Hàn Cương, triều đình muốn biết Vương Tuấn Thần có thể bại hay không. Theo Hàn Cương, Vương Tuấn Thần bại cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Hắc Hán quân xuất kích ngàn dặm, lại sớm bị dò xét được tin tức, chỉ cần thừa dịp bọn họ mới đến, đón đầu thống kích, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại Hắc Hán nhân. Hàn Cương nói, ở bên Trương Hàm không được cái gì tán đồng. Trên chiến trường không có nhiều nhất định như vậy. Một lần mua bán, nếu Trương Hàm hắn lãnh binh, tuyệt sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Với tất cả những gì Vương Tuấn Thần học được từ Hàn Cương bên kia, hẳn là cũng sẽ không làm. Hơn phân nửa là thủ vương thành trì, yên lặng đợi biến hóa. Sau khi tấu chương lần đầu tiên được đưa ra, tấu chương lần thứ hai chủ yếu là Vương Tuấn Thần ứng đối với Hắc Hán quân. Mà Vương Tuấn Thần bố trí vẫn như trước đó. Không ai vì thế mà giật nảy mình. Cô quân ở bên ngoài có thể làm ra lựa chọn rất có hạn. Nếu như không phải đối mặt cứng đối cứng, hoặc là nửa đường chặn đánh, còn lại cũng chỉ là một biện pháp thủ thành. Thời tiết, địa lý, cùng với lòng người địa phương. Nếu Vương Tuấn Thần có thể nắm chắc được ba thứ này, rất nhanh có thể đánh bại quân địch. Nhảy vào ngàn dặm bắc thượng, vào mùa đông rét đậm, gần như là hành vi tự sát, đổi lại là xuôi nam thì tốt rồi. Có lẽ Hắc Hán quân tự cho là binh lực hùng hậu, cho nên không quan tâm đến vấn đề địa lý, mà Vương Tuấn Thần có đi hay không cũng không quan tâm. Thắng lợi sẽ dễ dàng hơn so với tưởng tượng. Hàn Cương sau khi nhìn thấy phong tấu chương thứ hai của Vương Tuấn Thần, trong lòng dâng lên ý nghĩ. Người mồ hôi đen tính sai quyết tâm của Vương Tuấn Thần, kết quả cuối cùng hiện tại cũng đã định trước. Tuy rằng mồ hôi đen là đại quốc, nhưng thực lực về mặt quân khí cũng không thể chống lại đại tống, lượng lớn các loại binh khí giáp trụ đúc thành, có thể cho người mồ hôi đen một bài học thật tốt, thu bọn họ làm sơ lược, vu tranh vân vân. Hai phong tấu chương trước đã là chuyện mấy ngày trước đưa đến kinh thành, dựa theo thời gian để tính, trừ phi Hắc Hán nhân có thể nhẫn mại vây thành, mà Vương Tuấn Thần không có xuất kích khiêu chiến, nếu không lúc này, chiến tranh hẳn là đã kết thúc. Rốt cuộc là thắng hay bại, lúc này đã thấy rõ ràng. Chỉ là khoảng cách quá xa khiến cho Hàn Cương không thể nào biết được, chỉ có thể ngóng trông tin tức mã đệ từ Tây vực một đường truyền về sớm ngày có thể mang đến thắng lợi. Tuyên Huy, Tuyên Huy. Một quan viên su mật viện vội vàng đi vào công thính Hàn Cương, đưa một phong công hàm cho Hàn Cương, xảy ra chuyện lớn rồi. Là tin tức của Tây vực Vương Tuấn Thần. Hàn Cương vội vàng hỏi. Hắn chỉ là Tuyên Huy sứ, trong Tây phủ ngoại trừ những sự vụ hắn quan tâm ra, những việc lớn việc nhỏ khác đều không thông báo cho hắn.
Không phải, là tin tức Cao Ly phía đông truyền về.
Tin tức gì?
Hàn Cương hỏi.
Chẳng lẽ ra luật đất Tân lại gây ra chuyện gì?
Đã chia cắt hết dân chúng Cao Ly rồi, đất đai cũng chia cho không ít người, gần như là xương cốt đều nắm được dầu, còn có thể náo loạn thế nào?
Nếu nói thủy quân, Hàn Cương 100 cái không tin, nắm giữ chút thuyền trong tay người Liêu, có năng lực đến quấy rối đại tống gần biển.
Quân Liêu đổ bộ Nhật Bản rồi.
Chương 591.
Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 2.
Chương 591. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 11.
Nhật Bản.
Người Liêu lại chạy tới Nhật Bản rồi.
Nhìn tiểu lại Xu mật viện gật đầu đồng ý, Hàn Cương kinh ngạc không hiểu.
Người Liêu từ khi nào đã bắt đầu học được phóng tầm mắt ra hải ngoại rồi?
Thì ra nước Liêu tấn công Cao Ly, Hàn Cương không tính là rất kinh ngạc.
Nhưng bây giờ lại vượt biển đi tấn công Nhật Bản, hắn không thể không kinh ngạc.
Không nói cái khác, tốc độ khai cương thác thổ này không sai biệt lắm gần giống với lúc Liêu quốc lập quốc.
Hơn nữa còn phải vượt biển, nếu người khiết đan quen với nước biển, vậy thì thật sự là phiền toái.
Quốc gia Nhật Bản này rất ít người nhắc tới trên triều đình Đại Tống.
Hàn Cương cũng chỉ là khổ sở vì không đủ tiền, mới liên tưởng đến Nhật Bản ở xa ngoài mấy ngàn dặm, mấy trăm năm chưa từng thông vấn với Trung Nguyên, quốc gia như vậy nếu không ở trong thể chế tông phiên, triều đình sẽ rất vui vẻ quên mất bọn họ. Nhật Bản hiện giờ nội liễm tự thủ, gần như bế quan tỏa cảng, cũng chỉ có thương nhân và tăng lữ nguyện ý đi xa trọng dương.
Tăng lữ đến học tập Phật pháp, mà thương nhân thì buôn bán đất đai địa phương, đổi về Trung Quốc quý hiếm.
Ngoài ra, không có trao đổi nhiều với Trung Quốc.
Trong đặc sản Nhật Bản, nổi tiếng nhất chính là huy đao.
Sắc bén hơn xa đao kiếm trong nước, năm đó Âu Dương Tu và các văn nhân còn viết rất nhiều thơ văn cho huy đao.
Cũng chính là mấy năm nay, ngành sắt thép trong nước phát triển rất lớn.
Bách Luyện Cương, Chiết Thiết, lấy danh nghĩa này làm thành phố tinh chế đao kiếm, rất nhiều thượng đẳng đao không thể so sánh.
Càng có người bắt chước ngoại hình của huy đao, chế tạo đao kiếm, giả mạo huy đao để buôn bán.
Tất cả những thứ này đều khiến cho địa vị của huy đao chính phẩm giảm xuống trên diện rộng, dần dần không có người mua nữa.
Thiếu đặc sản nổi danh nhất này, những danh từ Nhật Bản, uy quốc tần suất xuất hiện càng ngày càng thấp.
Nếu không phải lần này bởi vì Liêu quốc xâm lấn Cao Ly, có thể giao thiệp với vận chuyển mậu dịch giữa ngày, cũng bởi vậy khống chế một nhóm hải thuyền, trên triều đình càng không có người nhắc tới.
Hàn Cương lúc này chính là vì mỏ bạc, cũng chỉ là chủ nghĩa đại lý.
Vàng bạc Nhật Bản, đó là phải đặt ở sau khi hai bên liên lạc càng thêm chặt chẽ mới có thể suy xét.
Ai ngờ cho Liêu quốc giành trước một bước.
Đây là tin tức Dương Lam từ đảo Đam La gửi về.
Tên tiểu lại Xu mật viện tường tận báo cáo với Hàn Cương, nói là có hai tăng lữ Nhật Bản chạy trốn lên đảo, nói là một tháng trước Liêu quân từ Cao Ly vượt biển, đánh vào trong nước Nhật Bản.
Từ Cao Ly vượt biển, vị trí đổ bộ chính là Cửu Châu.
Thời đại này hình như gọi là Tây Hải đạo.
Tây Hải đạo phân chia Cửu Châu, thuộc quyền quản lý của phủ Thái Tể.
Mà toàn bộ Nhật Bản có tư liệu của năm kỳ, bảy đảo, ba đảo, tổng cộng 93 quận Hàn Cương, rất nhiều đều là ghi chép của người Đường, cũng có khi Thái Tông, tăng lữ Nhật Bản đến Hoa bỗng nhiên thuật lại ghi chép.
Tư liệu chi tiết có liên quan đến phân chia khu chính của Nhật Bản, đa số đều đến từ Viễn Nhiên.
Mà hiện trạng của Nhật Bản gần đây, Hàn Cương đã cho người đi sưu tập qua, bất quá cũng không hoàn bị, cũng không tính là kỹ càng.
Có biết binh lực người Liêu đánh vào Nhật Bản có bao nhiêu không?
Hàn Cương cau mày hỏi.
Xác định số lượng binh mã vượt biển, liền có thể biết mục tiêu chiến lược của người Liêu rốt cuộc có phải chuyển rời đến Nhật Bản hay không, hoặc có lẽ chỉ là đơn phương độc đoán độc hành trấn thủ ở Cao Ly.
Theo Hàn Cương biết, người nữ chân vượt biển đi Nhật Bản đả thảo cốc là chuyện thường.
Mà tiết tháo của thương nhân Cao Ly cũng không cần quá trông cậy vào, mọi người khiết đan qua biển tấn công uy, từ đó kiếm được một khoản lớn, điều này không phải là không có khả năng.
Vị trí tiếp cận nhất của đại lục cùng Nhật Bản, bất luận nam bắc, đều là chỉ cần vượt qua một hoặc hai khe hẹp eo biển là đủ rồi, thuyền độc mộc, thuyền nhỏ có thể trôi dạt qua biển.
Nếu ra luật đất Tân thật sự ăn tủy trong xương mới biết vị, sau khi đánh hạ Cao Ly lại muốn đánh hạ Nhật Bản, eo biển Mã Hải chợt hẹp quyết sẽ không ảnh hưởng đến số lượng binh lực được điều động.
Nếu không phải ra luật đất Tân đồng ý, binh lực vượt biển đi Nhật quốc sẽ không nhiều lắm.
Nghe nói là 10 vạn đại quân.
Nói bậy.
Tiểu lại thiếu chút nữa bị dọa quỳ xuống, vội la lên, tiểu nhân không dám lừa gạt tuyên huy, quả thật nói chính là 10 vạn.
Không phải nói ngươi nói bậy, là nói hai tên tăng nhân uy kia nói bậy.
Hàn Cương thầm mắng mình hồ đồ rồi.
Hai tăng lữ Nhật Bản bị dọa đến phát điên, nếu có tình báo quân sự chuẩn xác mới gọi là có quỷ.
Chuyện này để Dương Tòng đi thăm dò trước, cũng không thể cứ ở lại trên đảo Đam La giúp đỡ Dương Nhiệt Cao Ly canh cổng.
10 vạn binh mã.
Cũng may Dương Tòng dám báo lên trước.
Hàn Cương lại nói với Tiểu Lại, ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ qua Xu mật viện bí mật thương nghị việc này với mấy vị Xu mật viện.
Đuổi Tiểu Lại rời đi, Hàn Cương cho người về nhà mình lấy tư liệu có liên quan đến Nhật Bản.
Đợi lát nữa đi Xu mật viện, hắn cũng không muốn rụt rè trước mặt đám người Trương Hàm, trước hết ôn tập một chút.
Hàn Cương ngồi trở lại ghế dựa, lông mày nhíu chặt lại.
Nước trà lúc này đã có thể uống vào miệng, bưng chén trà chậm rãi uống, cũng không đi thưởng thức tư vị của nước trà này.
Nhật Bản có thể ngăn cản được người Liêu xâm lược hay không, điểm này rất khó nói.
Một cơn lốc khiến người Mông Cổ sắp thành lại bại, từ đó thần phong được người Nhật Bản quý bái.
Nếu người khiết đan xui xẻo, nói không chừng có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ, có lẽ không có thần phong gì, nhưng nói không chừng sẽ có mưa to, tuyết lớn, địa chấn, núi lửa.
Nhưng nếu quân Liêu không gặp phải tai họa, dựa vào sức chiến đấu của quân đội Nhật Bản, chỉ sợ rất khó làm gì được tinh nhuệ Liêu quốc võ trang đầy đủ.
Nhất là một tháng đầu tiên, đối thủ của Liêu quân chỉ là chú quân trên đảo Tây Hải đảo Cửu Châu.
Số lượng không nhiều, trang bị cũng không tinh xảo. Thậm chí rất có thể gặp phải đều là những nông binh cầm súng trúc.
Đối với quân xâm lược Liêu quốc mà nói, độ khó của chiến đấu này đại khái chỉ là khó hơn bắn gà rừng và thỏ rừng một chút, chỉ sợ còn không bằng lợn rừng da dày thịt béo phản kích.
Thực lực của Liêu quân từ trong chiến dịch đánh hạ Cao Ly của bọn họ có thể hiểu rõ một hai.
Thật sự muốn để cho Hàn Cương đánh giá, quân Liêu năm nguyên phong thứ tư, so với 10 năm trước thực ra sức chiến đấu hẳn là càng cường đại hơn. Binh khí hoàn mỹ đối với quân đội ý nghĩa không thể nghi ngờ, tác dụng của thiết giáp so với người ngoài nghề tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Thiết giáp phổ cập trong Liêu quân, có thể để cho bọn họ đội mũi tên do chiến cung bình thường bắn ra, vọt tới trong vòng 10 bước của trận địch cũng không cần lo lắng an toàn của mình. Binh khí tầm xa trong nước Nhật Bản, phần nhiều là cung trúc mục. Năm Hàm Bình thứ 5, từng có người Nhật Bản đằng một cắt đến Trung Quốc, Chân Tông hoàng đế tiếp kiến hắn, còn để cho hắn tự dùng cung gỗ kéo cung tên bắn, tên không thể bắn xa. Hàn Cương không biết hiện tại cục diện chính trị trong nước Nhật Bản như thế nào, tuyệt đại đa số thương nhân đi Nhật Bản đều chỉ có thể giao dịch ở bến cảng, rất khó thăm dò được biến hóa cụ thể của cục diện chính trị. Nhưng có một điểm có thể xác định, lúc này Nhật Bản vô cùng hòa bình yên ổn, kéo dài mấy trăm năm, còn lâu mới có hỗn loạn như sau này thời đại chiến quốc. Trong hòa bình dài đến mấy trăm năm, ngẫu nhiên mới có phản loạn xoáy nước, quân đội quốc gia như vậy có thể phân cao thấp với người Liêu, vô số tướng sĩ Hà Đông, Hà Bắc, nhưng là muốn chửi ầm lên. Trong đầu thôi diễn đi thôi diễn lại, Hàn Cương càng thêm xác định, lần này lại cho người Liêu chiếm một món hời lớn. Sau khi lấy được Nhật Bản, dựa vào tài nguyên khoáng sản phong phú trong nước, tiền lợi người Liêu có thể đạt được vượt xa tiền thuế. Nói không chừng có thể duy trì hòa bình một đoạn thời gian, mà gia luật Ất Tân cũng có thể trấn trụ một đám chư hầu tham lam dưới tay hắn. Lấy được tư liệu mang từ trong nhà, sau khi vội vàng nhìn một lần, Hàn Cương tiến đến Xu Mật viện. Chỉ thấy Trương Hàm, Tô Tụng, Tiết Hướng, thậm chí Quách Quỷ hiện tại đều ở trong viện. Trông thấy Hàn Cương, Trương Hàm đứng dậy nên đón, hoan giận nói: "Sao Ngọc Côn lại tới đây? Nha Trung có một số việc." Hàn Cương cũng không có ý kiếm cớ, ngược lại hỏi Trương Hàm: "Người Liêu vào nước qua, tuy là ngoài dự đoán của mọi người, nhưng trung quy vẫn là quốc sự đảo hải ngoại, không đến mức kinh động mấy vị Xu Mật cùng nhau nghị luận chứ?" Việc này ném qua một bên. Trương Hàm rất vội vàng sao động nói: "Vương Tuấn Thần đánh thắng ở Tây vực." Hàn Cương tâm nhảy dựng lên: "Thắng? Tin tức từ khi nào?" "Vừa mới đưa đến." Tô Tụng nói. Tiết Hướng bổ sung: "Đại thắng." Hàn Cương ngồi xuống, hơi có động tác thư giãn, cho hắn thời gian tự hỏi, ngồi thẳng người liền cười nói: "Ngoài vạn dặm, có phải đại thắng hay không còn không đều do hắn nói, cũng chính là Hắc Hãn lui binh, hẳn là không giả." "Quả thật là đại thắng." Trương Hàm nói: "Nếu không Vương Tuấn Thần sẽ không truy kích địch quân lui về." "Hắn xuôi nam truy kích rồi." Hàn Cương nghe vậy vội hỏi. Tô Tụng đưa một bản tấu chương cho Hàn Cương, Hàn Cương vội vàng xem qua. Quả nhiên Vương Tuấn Thần công bố bên trên đại bại Hắc Hãn quân, sau đó vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, toàn quân xuất kích truy kích quân địch. Đồng thời nói thừa dịp này nhất cử công hạ Sơ Lặc, bằng không đợi sang năm viện binh bản thổ Hắc Hãn chạy đến, sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Hàn Cương buông tấu chương xuống, nhìn mọi người xung quanh, mấy vị Xu Mật là lo lắng hắn một mình xâm nhập. "Đương nhiên lo lắng." Tô Tụng nói, mồ hôi đen không giống với những người hồi hột Tây Châu như Cao Sương, Quy Tư, hồi hột, không thể khinh thường. Tùy tiện xâm nhập địch quốc, đưa mắt đều là địch, không cho phép hắn có nửa điểm sơ suất. Đạo lý này ai ai cũng hiểu. Tây Châu hồi hột không có đường lui, nhưng Hắc Hãn quốc ở phía đông Thông Lĩnh chỉ là một địa bàn nhỏ nhỏ, phía tây Thông Lĩnh còn có một lãnh thổ rộng lớn, binh lực có thể sử dụng ít nhất cũng gấp 10 binh mã của Vương Tuấn Thần. Hơn nữa Hắc Hãn quốc tự thành văn pháp, lại có đại thực giáo thống ngự lòng người, cho dù nhất thời chiếm cứ được Sơ Lặc, đợi đến khi viện quân bản thổ Hắc Hãn chạy đến, người Hắc Hãn phía dưới cũng tất nhiên sẽ phản loạn. Sau khi Vương Tuấn Thần đắc thắng, liền liều lĩnh xuôi nam truy kích. Đối với hành động mạo hiểm này của hắn, Hàn Cương, Trương Hàm, còn có Xu Mật sứ khác đều không nói gì, đó là lo lắng cho cổ nhân. Ván đã đóng thuyền, lo lắng cũng không đến. Thua hết thể đừng nhắc tới, nói không chừng căn bản là không về được. Hiện tại phải suy nghĩ chính là chuyện sau khi thắng. Hàn Cương cũng không cảm thấy Vương Tuấn Thần sẽ thua, ngoại trừ trên đường truy kích xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một khi dẫn quân cho y tiến vào địa giới Sơ Lặc, việc y phải làm chính là quân Liêu tiến vào cảnh nội Đại Tống làm những chuyện kia. Với những chuẩn bị ứng chiến của Vương Tuấn Thần trong chương sơ trùng, Vương Tuấn Thần đã từng đề cập đến, hắn đã không phạm phải sai lầm tương tự như Hắc Hãn quân. Hơn nữa, hắn lại vì truy kích nên mới xuôi nam, tốc độ hành động sẽ không chậm. Người Hắc Hãn của Sơ Lặc chỉ biết binh bại ở tiền tuyến, sau khi quân Hán xuôi nam mới có phản ứng, chỉ còn lại một chút thời gian, không đủ để hoàn thành công tác vườn không nhà trống. Từ đó có không gian sinh tồn của đại quân Vương Tuấn Thần. Mấy vị Xu Mật kia vừa mới thảo luận thế nào rồi? Thông Lĩnh là vùng núi, tuyết động tan rã, chắc chắn không thể sớm hơn Sơ Lặc được. Chiếu mệnh hẳn là có thể đến sớm hơn một bước. Tiết Hướng hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại nhìn chằm chằm Hàn Cương. Hàn Cương hiểu được ý nghĩ của bọn họ, mấy chục vạn Hắc Hãn nhân không có khả năng đánh đồng với an nguy của hơn vạn quan quân, hiện tại quan trọng nhất là để Vương Tuấn Thần và hơn một vạn nhân mã của hắn có thể bình yên vô sự chiếm cứ ở Sơ Lặc. Hàn Cương gật đầu, cười nói, hẳn là cũng có suy nghĩ giống như mấy vị khu mật, không phải lúc này không được an ổn. Nhưng theo ý Hàn Cương, vẫn là để hắn giao việc này cho người hồi hột làm đi. Đừng bẩn tay của mình. Chương 592. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 3. Chương 592. Tám phương ấn kiếm ẩn phong lôi, 12. Có câu này của Hàn Cương, mấy tên Xu Mật sứ đều an tâm lại. Cũng không phải nói bọn họ muốn được sự cho phép của Hàn Cương mới dám tuyên bố hiệu lệnh và tự tôn của mấy vị khu mật sứ, mà là Hàn Cương một lần nữa định nghĩa lại sự phân biệt của Hoa Di Chi. Hắn đứng ra nói một câu, so với bọn họ giải thích ngàn vạn câu đều hữu dụng hơn. Kém nhất cũng có Hàn Cương làm bia đỡ đạn ở phía trước, đỡ phiền toái biết bao nhiêu. Tuy nói đều là một lòng công, có lợi cho quốc gia, nhưng không tránh khỏi bị một đám mọt sách đâm sau lưng. Vương Thiểu sớm chết, hơn nữa động tiến ngũ tạng, trong bụng thối giữa mà chết, có người nói đó là báo ứng hắn giết chóc quá nặng ở Hà Hoàng. Trương Hàm và Hàn Cương giơ ngón chân lên, cũng bị người ta chỉ trích. Được rồi, cứ như vậy đi. Tô Tụng chống chân đứng lên, ngồi lâu cũng mệt mỏi. Trương Hàm gật gật đầu, hôm nay gửi chỉ huy cho Vương Tuấn Thần, hy vọng trên đường không chỉ hoãn. Nói đến cũng đủ khiến người ta phiền, trước người sau lưng đều là tâm thao không hết. Nếu có đủ thời gian và nhân lực, mấy vị đang ngồi bao gồm cả Hàn Cương cũng không muốn hạ mệnh lệnh như vậy. Hàn Cương nhất quán tuyên truyền giảng giải muốn giáo hóa thứ gì, mà cái gọi là giáo hóa cũng không phải giết sạch người xong việc, mà là trọng điểm thanh trừ thượng tầng, đem giai tầng nắm giữ quyền lực, tài phú, cùng với tri thức cùng lịch sử thanh tẩy sạch. Không còn người lãnh đạo, dân chúng phía dưới dễ đối phó hơn nhiều. Lệ hành giáo hóa, một lúc sau, ân oán trước đó cũng sẽ không có người nào còn nhớ rõ, thậm chí sẽ quên sạch sẽ tổ tiên. Chỉ tiếc Vương Tuấn Thần chỉ còn một mùa đông, cùng với một đám người hồi hộp tuyệt đối không thể tín nhiệm. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể lựa chọn đơn giản thô bạo nhất. Cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút nặng nề, Tiết Hướng cười nói, công chiếm Sơ Lạc, Tây vực coi như thu phục. Lên đón hắn đường, công này có thể chiếu rọi thiên cổ. Chờ bắt được Sơ Lạc rồi nói sau. Hàn Cương lắc đầu, cũng chỉ có hắn thuận tiện dội nước lạnh. Trương Hàm cười ha ha hai tiếng, nói cũng đúng, chờ tin chiến thắng đến lại ăn mừng cũng không muộn. Hàn Cương nói, Nam Hạ Lô Mãng, dù có công cũng phải chết khấu. Miễn cho ngày sau quen Lô Mãng, sẽ chịu thiệt thòi lớn. Không phải vậy. Quách Quỳnh lên tiếng nói, Vương Tuấn Thần nhìn như Lô Mãng, kỳ thực cổ trọng. Hắn đã có can đảm truy kích, tự có đạo lý của hắn. Không phải là cử chỉ khinh suất của máu sông lên đầu. Sơ Lạc này, đánh hạ không có vấn đề gì. Hàn Cương trong lòng kinh dị, không ngờ Quách Quỷ đánh giá Vương Tuấn Thần cao như vậy. Tiết Hướng nghe vậy liền cười nói, được Trọng Thông nói một lời, chúng ta càng an tâm hơn. Trương Hàm, Tô Tụng đều gật đầu, tràn đầy đồng cảm ánh mắt của Quách Quỷ nhìn người được công nhận là lợi hại trong triều, luận tướng soái có thể hay không, có cách nói gọi, quy bạc chúc chiếu, trăm lần không được một lần, mấy vị đang ngồi ở đây đều không có dị nghị. Nếu như có thể ở trước khi Hắc Hãn quân đến viện trợ, mang Sơ Lạc vườn không nhà trống, để quân địch không người có thể dùng. Bọn họ cũng chỉ có thể cứng rắn tấn công cứ điểm quan quân chú đóng để lại cho Vương Tuấn Thần thời gian để tính, đủ để cho hắn đem thành Sơ Lạc bố trí đến tình trạng khó khăn tiến vào. Có thể làm cho mồ hôi đen thừa nhận hiện thực, chắp tay nhường ra khu vực Sơ Lạc, đem tay bọn họ thu hồi đến phía Tây thống lĩnh. Mà thổ địa từ nơi này trống ra, có thể thu xếp lượng lớn người hồi hột, người thổ phiên cùng với người Hán. Một khi quan quân khống chế chặt chẽ cánh cửa thông tới thống lĩnh, như vậy sự khống chế của Đại Tống đối với phía Nam Thiên Sơn sẽ không còn bị bất cứ kẻ nào khiêu chiến. Bất luận là hồi hột hay là thổ phiên, hay là người mồ hôi đen phía Tây thống lĩnh, đều phải khống chế Tây vực càng thêm chỉnh tề đối với người Hán. Về phần phía Bắc Thiên Sơn, nhất định phải tăng cường binh lực thủ hộ Bắc Đình. Từ Bắc Đình đi về phía Tây, còn có một con đường thông hướng nội địa Hắc Hãn quốc. Chỉ có vững vàng thủ vững Bắc Đình, liền chẳng khác gì là chặt đứt tất cả thông đạo vào khấu Tây vực. Chỉ bằng người hồi hột đã bị đánh không dám ngẩng đầu, đừng nghĩ giao động được Đại Tống khống chế Tây vực. Hành động vĩ đại khai thác Tây vực của hai đời Hán đường, cứ như vậy vô thành vô tức hoàn thành. Nói đến thật đúng là phải kêu oan cho Vương Tuấn Thần. Bất quá trước khi uy hiếp của người Liêu chưa được giải quyết, công tích thu phục Tây vực cũng chỉ như vậy. Cương thổ Tây vực có lớn hơn nữa, cũng không bằng một mảnh thổ địa phía Nam Yên Sơn. Hàn Cương lắc đầu, sau đó hỏi, bên Nhật Bản làm sao bây giờ? Trước tiên cứ chờ xem sao, tìm hiểu rõ ràng binh lực của người Khiết Đan rồi nói sau. Trương Hàm nói, hay là Ngọc Côn ngươi có ý gì khác? Không có. Ý của Hàn Cương cũng là như thế. Ngọc Côn, chỉ bằng ngươi đến xem, Bắc Lỗ sẽ có bao nhiêu nhân mã? Tô Tùng hỏi. Nhiều hơn nữa cũng không vượt qua vạn kỵ. Hàn Cương nghĩ, nói, cái này không giống với Cao Ly, đánh Cao Ly có thể tiến, có thể lui, nhưng Nhật Bản không phải là nơi có đường lui. Đặt ở trên người ai, trong lòng cũng sẽ không có nghi ngờ, gia luật đất tân không đuổi được nhiều người như vậy. Chỉ có thể phái người thăm dò nước sâu nước cạn trước, sau đó mới có thể dẫn người mắc câu. Hoàn Nhan Doanh Ca đang nhìn chính sảnh phủ Thái Tể lung lay sắp đổ. Giống như một tòa thành nhỏ của nha thự Tây Hải đạo, là cứ điểm cuối cùng còn chưa đánh hạ ở trên Cựu Châu đảo. Dưới trướng hắn có 1500 tinh kỵ bắn nhau ở dưới thành, hơn 5000 quân mới bắt được chia làm mấy nhóm, thay nhau dẫm lên thang giải phóng lên tường thành. Thỉnh thoảng có người từ thang mây nga xuống, nhưng quân phòng thủ ở thế yếu bắn chúng, trèo lên tường thành càng nhiều hơn. Thành phá chỉ trong sớm tối. Phủ Thái Tể là thành thị lớn nhất ở Nhật Bản, ngoài kinh thành ra, cũng là thành thị mà Cao Ly quen thuộc nhất. Ở trên Cựu Châu đảo, là nơi Tây Hải đạo trị, khống chế việc buôn bán đối ngoại của Nhật Bản. Xung quanh phủ Thái Tể có núi non hiểm trở, ở cửa hải Tây Bắc có một bức tường dài, trên núi một nam một bắc có thành trại, cho dù xung quanh thành thị không có tường thành cũng có năng lực phòng ngự nhất định. Đáng tiếc Nhật Bản thái bình mấy trăm năm, vẫn luôn chưa đánh trận, binh bị đã sớm mục nát, là trạng thái có thành không phòng. Hoàn Nhan Doanh Ca lên đảo, theo kế hoạch, xông thẳng phủ Thái Tể, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh hạ tường thành và trại bảo bên ngoài, trực tiếp đánh tới bên ngoài quan phủ. Chỉ là Hoàn Nhan Doanh Ca thấy trung tâm phủ Thái Tể tường vây cao ngất, liền từ bỏ xúc động xua quân tấn công. Sau khi cướp bóc phường thị trong thành, để lại một số người giữ vững tường thành, thành trại, một tháng qua cũng không đi công kích phủ Thái Tể, mà là vòng quanh đảo hùng hăng cướp một phen, lại khắp nơi bắt dân phu đến sửa cảng khẩu phòng bị, để ngừa quân Tống chặn đường lui lợi cảng sửa xong, không thấy người Tống đến, cũng không thấy viện binh của Nhật Bản Châu, lúc này mới mang theo đại quân tới giải quyết kẻ địch cuối cùng trên Cựu Châu đảo. Mặt đất rung chuyển một chút, sau đó lại run rẩy một trận. Chiến mã của Hoàn Nhan Doanh Ca lắc lư lỗ tai, không còn kinh hoàng như lúc đầu. Hoàn Nhan Doanh Ca vớt bờ ngựa yêu quý, không để ý nữa. Sau khi lên đảo, trải qua mười mấy lần động đất lớn nhỏ, ngoại trừ lúc đầu làm người ta hoảng sợ, sau đó bất luận là người hay ngựa đều rất nhanh quen thuộc. Núi lửa bốc khói, nhìn nhiều cũng không thấy có gì đáng sợ. Tiếng hoan hô theo sát đại địa chấn động truyền đến, từng mặt cờ sĩ bị ném xuống đầu tường, thủ quân trên tường thành đang tháo chạy, mà cửa chính sảnh đã bị chậm rãi mở ra. Mấy trăm bộ kỵ sớm canh giữ ở trước cửa chen chúc mà vào, trực tiếp vọt vào trong cửa thành còn chưa hoàn toàn mở ra. Được rồi, các ngươi cũng vào đi. Nam nhân không để lại một ai. Hoàn Nhan Doanh Ca hạ lệnh với mấy trăm bộ đang canh giữ, cẩn thận một chút. Chỉ còn trăm thân vệ canh giữ bên cạnh, Hoàn Nhan Doanh Ca hồn nhiên không sợ, hắn chỉ sợ thương vong vô vị. Trước đó Hoàn Nhan Doanh Ca ngoài công phá phòng tuyến bên ngoài phủ Thái Tể không chút bố trí phòng vệ, còn tấn công mấy chục điển trang nông thôn, binh sĩ gặp được đều cầm súng trúc, trong 100 người đại khái chỉ có 7-8 người có đao thương làm bằng sắt, chỉ có 1-2 người trang bị rách nát hư hư thực thực giáp trụ, có thể tạo thành cho hắn một chút trở ngại quân đội, một quân cũng không có. Nhưng Hoàn Nhan doanh ca chinh chiến nhiều ngày, thấy binh lính Nhật Bản hắn tiếp xúc đến, đều chỉ là hương binh hạ đẳng, cũng không cho rằng trình độ của bọn họ có thể cùng một đám tinh nhuệ nhất Nhật Bản trong truyền thuyết bách chiến bách thắng, công tất thắng, võ sĩ Đông Quốc 4 ngày vương 8 bản thương xích quỷ thanh thần đánh đồng với quan viên, quý tộc trên Cửu Châu đảo bắt được đều nói như vậy, Hoàn Nhan doanh ca cũng không thể không tin Nhật Bản có một đám tinh nhuệ tồn tại như vậy. Phủ Thái Tể dù sao cũng là thành lớn, có lẽ có một đám võ sĩ Đông Quốc nhân số không nhiều canh giữ trong quan sảnh, rất có thể sẽ mang tới thương vong không nhỏ cho bộ hạ, nhất định phải phòng bị. Từ chỗ Hải Thương Triều Tiên, cùng với hiện giờ giết nhiều đại danh tiểu danh như vậy, đánh vỡ mấy chục thôn trang, Hoàn Nhan doanh ca cùng các tướng lĩnh thuộc hạ của hắn, ít nhiều đã hiểu rõ một chút tình thế trong Nhật Bản triều. Trong Nhật Bản, bây giờ binh lực nhiều ở Đông Bắc bộ. Tục truyền là Dư Nghiệt phản tặc 20 năm trước từng bị tiêu diệt, hôm nay lại bắt đầu dục dịch, để cho triều đình Nhật Bản không thể không phái ra tinh binh cường tướng đi trấn thủ Đông Phương. Chuyện này đáng được ăn mừng. Không cần lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể tây tới võ sĩ Đông Quốc, điều này có nghĩa là 1500 tinh nhuệ đại liêu đi tới Nhật Bản, có thể lợi dụng sở trường của bọn họ trong cướp bóc, từ trong tay người Nhật Bản cướp đoạt được càng nhiều tài vật tốt hơn. Hoàn Nhan doanh ca có thể xác định đây không phải là nói dối. Rất nhiều thành viên của bộ tộc nữ trực Đông Hải vượt biển đi Nhật Bản cướp bóc. Có người cướp một trận về nhà, có người ngược lại bị thuê ra trận, bán mạng giết địch cho cố chủ trong nước Nhật Bản. Dưới trướng của hắn, có hai lão nhân xuất thân Đông Hải nữ chân quen thuộc, thậm chí còn có thể nói vài câu tiếng Nhật, khi bị gọi tới hỏi thăm, còn thổi phồng sự hào phóng của cố chủ Nhật Bản hơn 20 năm trước lấy kim xa thanh toán. Bất quá hai lão hoạt đầu này lại không một hai nhắc tới võ sĩ Đông Quốc bọn họ gặp phải lợi hại thế nào. Tiếng kèn ô ô cắt đứt hồi ức của Hoàn Nhan doanh ca. Đây là tín hiệu đại hoạch toàn thắng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy cháu mình A Cốt đã xách một cái đầu, ra khỏi quan sảnh, thẳng đến mình bên này. Phía sau còn đi theo hơn 10 kỵ, có trong tay cầm đầu, có trên lưng ngựa vắt ngang tù binh. A Cốt thời xuống ngựa ưỡn ngực túi đầu, không biết là thủ cấp của ai, Dương Dương đắc ý đi tới trước ngựa của thúc thúc hắn. Hoàn Nhan doanh ca không để ý tới hắn, tiểu hài tử không thể khen, không thể để cho cái đuôi của hắn vểnh lên. Chỉ vào một hòa thượng ăn mặc hoa lệ nhất trong số tù binh, sai người xách hắn tới, hỏi thăm tình hình gần đây của triều đình Nhật Bản. Có thể ở lại cuối cùng trong thời chiến, địa vị của hòa thượng này sẽ không thấp. Mà tăng lữ của Uy quốc đều biết nói tiếng Hán. Bị cận vệ của Hoàn Nhan doanh ca dùng đao khoa tay múa chân vài cái, Hoàn Nhan doanh ca vừa mở miệng hỏi, hòa thượng kia liền thao thao bất tuyệt nói. Nhưng nghe hòa thượng từ châu này nói một trận về cục diện chính trị trong nước, Hoàn Nhan doanh ca đầu óc choáng váng. Lời người Hán nói, y vốn không biết nói thế nào, nghe cũng có chút cố hết sức, mà tăng nhân này lại khẩu âm nặng, hoàn toàn khác với người Hán mà Hoàn Nhan doanh ca thường nghe qua. Lông mày Hoàn Nhan doanh ca dần dần nhíu lại, cuối cùng không kiên nhẫn nhấc chân đạp con lửa chọc kia một cái, nói vậy là sao, quỷ niệm kinh sao? Hắn giận dữ, A Cốt đã đang nghẹn một hơi thở liền tiến lên trước một bước, hung tợn trừng mắt nhìn hòa thượng kia. Hòa thượng kia nhìn thấy A Cốt đã, tựa như nhìn thấy ác quỷ, sắc mặt càng hoảng sợ, gấp đến độ quên mất lời của người Hán, ô ô ba ba không biết nói cái gì. May mắn bên cạnh Hoàn Nhan doanh ca có thông dịch bắt được từ Cao Ly, có thể nói tiếng Nhật, tiếng Hán và tiếng Kết Đan, lời nữ chân cũng có thể nói vài câu. Vừa rồi muốn nghe tin tức không và mẹo, mới không gọi hắn, lúc này bị gọi tới làm phiên dịch. Nghe xong vài câu, thông dịch kia quay đầu chỉ vào A Cốt đã, nói với Hoàn Nhan doanh ca, tiểu tướng quân vừa rồi chỉ dẫn theo 5-6 người, đã giết mấy chục võ sĩ quan Đông thiện chiến nhất trong đám người Hoa. Mạnh tướng như tiểu tướng quân, ở nước Hoa cũng được coi là ác quỷ chuyển thế, cho nên hắn mới sợ hãi như vậy. Hoàn Nhan doanh ca cao mày, A Cốt đã, lúc ngươi đi vào không gặp võ sĩ nào hả? Có chứ. A Cốt đã ngẩng đầu lên, cầm đao cũng có giáp, nhưng mà hỗn loạn tương mừng, còn ngu hơn chính cút, ta bắn mấy mũi tên, xông lên giết sạch. A Cốt đã giơ tay, lấy thủ cấp ra, sau đó ta chém đầu quan lớn này. Chẳng lẽ đây chính là võ sĩ Đông Quốc? Hoàn Nhan doanh ca thật sự khó có thể tưởng tượng. Chỉ là thái độ của hòa thượng kia hình như là chính chủ không sai. Hoàn Nhan doanh ca suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra, dứt khoát từ bỏ. Mặc kệ nói như thế nào, người Nhật Bản đảo Cửu Châu bên này thật sự quá yếu. Nhiều năm qua như vậy, người Cao Lệ vẫn muốn tìm cách đi về hướng Bắc, có thể chiếm chút tiện nghi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ nhìn Nhật Bản, nếu là mấy đời quốc quân Cao Ly đem phần từ phía Bắc khai kinh trăm dặm, đem quốc cảnh phía Tây đẩy đến bờ sông áp lục, dùng ở trên người Nhật Bản, nói không chừng sớm đã đánh hạ Cửu Châu đảo rồi. Có lẽ cũng không nhất định. Hoàn Nhan doanh ca lắc đầu. Hắn tấn công một thành viên của Cao Ly, tự tay chém sạch hơn 10 vị quan lớn hiền hoạn, đem vợ con bọn họ biến thành thị tỷ của Trần gia. Trong quá trình này, lớn nhỏ hơn 10 trận chiến, số lần rút đao của hắn đều ít. Đều là tiên phong xông lên, quân Cao Ly liền sụp đổ. Tiến bắn tới, ngay cả chiến mã mặc giáp cũng không bắn phá được, chớ nói chi là giáp cứng trên người, trên cơ bản chính là gãy ngứa. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, qua đánh với người Cao Lệ 3 lần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao lại không thể diệt được Cao Ly? Cao Ly này thực sự quá yếu, hai bên đều yếu. Có lẽ chính là như vậy mới giữ được hòa bình. Tựa như Đại Liêu và Đại Tống, hai bên đều mạnh mới có cục diện thái bình mấy chục năm. Hoàn Nhan doanh ca ngự mã vào thành, hòa thượng và thông dịch đều đi theo phía sau, miêu tả kỹ càng nội tình triều dã Nhật Bản cho hắn. Tình hình ở Bình An Kinh tương tự như phủ Thái Tể, không có tường thành, bên ngoài chỉ có một hàng rào. Chỉ là ở vị trí trung tâm, cũng chính là hoàng thành có tường bảo vệ. Hơn nữa bên phủ Thái Tể còn có một bức tường bên ngoài, mà Bình An Kinh chỉ có một con sông bảo vệ thành mà thôi. Về phần chủ lực chịu khó chiến đấu trong quân, chính là mấy chục võ sĩ quan Đông vừa rồi bị A Cốt đả thái rau chém dưa giải quyết, tất cả đều là danh chủ có điền sản. Toàn bộ Nhật Bản cộng lại cũng không quá mấy ngàn người đứng ở cửa nhà kho bị mở ra, nghe lời khai tù binh, nhìn tiền tệ cùng lụa trắng chất đầy trong nhà kho, Hoàn Nhan doanh ca mắt đỏ ngầu, phủ thành nho nhỏ đã giàu có như thế, vậy kinh thành còn cao minh đến mức nào? Để cho hắn chỉ hận nhà mình không mọc thêm 8 cánh tay, không bắt được nhiều thứ tốt như vậy. Bạt thủ bắt được một thân tín, Hoàn Nhan doanh ca khàn giọng quát, mau trở về Thượng Phúc Đại Vương, người ở đây ngốc. Tiền nhiều. Mau đến.